Tần Nam không chút do dự, lập tức lấy điện thoại gọi cho Lâm Nhã Hiên.
Alo, Nhã Hiên à, ông ngoại đây. Sau khi cuộc gọi kết nối, Tần Nam nói với giọng điệu hòa nhã thân thiết.
Ông ngoại, ông có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại, giọng điệu của Lâm Nhã Hiên không chút hứng thú.
Là như này, Nhã Hiên à, Tần Nam ra sức dùng giọng điệu khéo léo. Ông ngoại vừa ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy hành động gạch tên cả nhà cháu ra khỏi gia phả thực sự quá đáng, cảm thấy có lỗi với các cháu. Vì thế, ông ngoại vừa thảo luận với mọi người một lúc, quyết định khôi phục lại thân phận của gia đình cháu.
Á, Lâm Nhã Hiên cảm thấy bất ngờ, thật sao ạ?
Đương nhiên là thật rồi, Tần Nam nói, ông ngoại hy vọng cháu đến tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Nhã Hiên một chuyến, chúng ta thảo luận thêm.
Không có gì để thương lượng hết, lúc này, Mục Hàn giành lấy điện thoại của Lâm Nhã Hiên.
Chương 282, nhà họ Tần cầu cứu.
Alo,
Mục Hàn phải không? Tần Nam nhận ra giọng của Mục Hàn ngay lập tức.
Tuy rằng cụ ta xem thường Mục Hàn đến tận xương tủy nhưng tình thế bây giờ khó xử, Tần Nam cũng chỉ biết xuống nước, cười sởi lời nói, ông ngoại đây.
Ông ngoại đặc biệt gọi đến là vì muốn cho cháu nghe một tin vui.
Nhà họ Tần quyết định khôi phục tên cả nhà cháu trong gia phả rồi.
Thế à, Mục Hàn cười khẩy nói, nhưng mà ngại quá, chúng tôi không có hứng thú.
Nói xong, Mục Hàn tắt ngang điện thoại,
khiến Tần Nam sững sờ một lúc lâu.
Đợi đến khi kịp phản ứng lại, Tần Nam mới tức giận nói, thằng danh ở rể này dám cút máy của tôi ư?
Có lý nào lại như vậy chứ?
Quá kiêu căng rồi, Nô Tâm Ưu nói.
Thưa bố mẹ, trước tiên hai người đừng kích động, lúc này Trương Hạo vội khuyên bảo, con người ở trong cảnh khốn khó thì phải cúi đầu, bây giờ chúng ta có việc cần nhờ cậu ta nên tạm thời nuốt cục tức này xuống đã, sau này còn nhiều cơ hội để trừng trị cậu ta.
Nói đúng lắm, Tần Nam gật đầu, chuyện nhỏ không nhị nát thành hòa lớn, ông cứ gọi cho Nhã Hiên một cuộc nữa xem sao.
Tại căn biệt thự Hoàng Đình số 1, Lâm Nhã Hiên tức giận nói, Mục Hàn, anh sao thế, sao dám cúp máy của ông ngoại?
Đúng rồi, Lâm Lợi Cương ngồi cạnh cũng lại nhảy theo, ông ngoại cố ý gọi đến muốn khôi phục lại thân phận cho chúng ta. Đây là cơ hội hiếm có cỡ nào mà lại bị mày phá đám.
Đúng là đồ vô dụng, thành công không có mà thất bại thì có thừa.
Bố im lặng đi, Mục Hàn lập tức trừng mắt nhìn Lâm Lợi Cương, cười khẩy và nói với vẻ mặt khinh thường, buổi sáng vừa làm nghi thức gạch tên, buổi chiều lại van xin chúng ta khôi phục gia phả, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết được chắc chắn có vấn đề gì trong đó. Trừ phi nhà họ Tần cố ý chơi xấu chúng ta. Chuyện lớn như gạch tên ra khỏi gia phả, ảnh hưởng tới thể diện của cả gia tộc, sao bố mẹ lại đùa giỡn được chứ? Tần Lệ lắc đầu nói.
Thế này còn không phải nữa à? Mục Hàn nhún vai, nói, nếu Nhã Hiên đồng ý thật sẽ rơi vào bẫy của nhà họ Tần.
Vậy tại sao họ phải làm vậy chứ? Lâm Nhã Hiên cảm thấy khó hiểu.
Rất đơn giản, Mục Hàn mỉm cười nói, bởi vì sau khi bọn họ tiếp quản tập đoàn Nhã Hiên thì không nuốt được hết cái bánh lớn này, không có năng lực quản lý, tạo thành một số nguy cơ, vậy nên họ bắt buộc phải tìm một người ra làm con dê chịu tội thay họ.
Họ nghĩ đi nghĩ lại, con dê chịu tội thay này không ai thích hợp hơn em.
Vậy nên lúc này đây họ mới xuống nước cầu xin chúng ta khôi phục gia phả.
Lâm Nhã Hiên nghe xong cũng thấy đúng.
Suy cho cùng, tập đoàn Nhã Hiên có giá trị thị trường mấy tỷ tệ, tiếp xúc với các phương diện làm ăn kinh doanh cũng rất rộng lớn. Đám người nhà họ Tần hoàn toàn không có năng lực quản lý.
Đúng lúc này điện thoại Lâm Nhã Hiên đổ chuông lần nữa.
Vừa nhìn thấy màn hình hiển thị là Tần Nam, Lâm Nhã Hiên trở nên do dự.
Đừng bắt máy, Mục Hàn lập tức mở lời ngăn cản, "Nhã Hiên, lúc này em tuyệt đối không được nhân từ, em càng mềm lòng thì cả nhà chúng ta sẽ có kết thúc càng thảm.
Em suy nghĩ kỹ đi, bây giờ họ khôi phục gia phả cho chúng ta, đợi đến khi em về tới tập đoàn Nhã Hiên rồi sắp xếp mọi thứ trở lại bình thường xong xuôi, em cũng không còn giá trị lợi dụng nữa, thì chuyện gạch tên chúng ta khỏi gia phả như sáng nay liệu có lại tiếp tục xảy ra hay không?"
"Thôi vậy, em nghe anh." Lâm Nhã Hiên gật đầu nói. Lâm Nhã Hiên cũng nhận ra bộ mặt thật của người nhà họ Tần và những gì họ đã làm trong quá khứ. Chỉ là Lâm Nhã Hiên lương thiện nên không so đo tính toán với họ mà thôi.
"Đúng rồi," Mục Hàn ngẫm nghĩ rồi lại nói với Lâm Lợi Cương và Tần Lệ, "Bố, mẹ, nhà họ Tần không liên lạc được với Nhã Hiên thì chắc chắn sẽ tìm hai người, con sợ hai người sẽ nhất thời mềm lòng và đồng ý với nhà họ Tần. Vậy nên con quyết định tạm thời sẽ cho hai người đi du lịch, đừng dính dáng gì đến chuyện này."
"Du lịch?" Tần Lệ và Lâm Lợi Cương trố mắt nhìn nhau.
"Đúng vậy," Mục Hàn gật đầu, nói, "Nam Cương có một thành phố nghỉ dưỡng, phong cảnh đẹp đẽ, có đặc sắc dân tộc, là một nơi rất phù hợp để đi du lịch. Con rất thân với ông chủ ở đó, sau khi hai người đến thì mọi thứ sẽ do ông chủ ở đó sắp xếp. Hai vợ chồng bố mẹ chắc lâu lắm rồi chưa đi du lịch riêng nhỉ, vừa hay nhân cơ hội này cùng nhau ra ngoài chơi, hâm nóng tình cảm."
Mục Hàn nói vậy làm gương mặt già của Tần Lệ cũng bắt đầu xấu hổ.
Lâm Lợi Cương còn mong đợi hơn.
Suy cho cùng, từ sau khi kết hôn, tình cảm của Lâm Lợi Cương và Tần Lệ cũng càng lúc càng nhạt đi. Nếu không phải có con gái Lâm Nhã Hiên để kết nối thì e rằng bọn họ đã ly hôn lâu rồi.
Lâm Nhã Hiên giơ ngón tay cái lên với Mục Hàn bày tỏ sự tán thưởng với sự sắp xếp của anh.
Con bé Lâm Nhã Hiên này đúng là xem thường người lớn, Tần Nam không liên lạc được cho Lâm Nhã Hiên nên giận đến mức cả bộ râu của cụ ta cũng rung rung theo, càng ngày càng hỗn sược, dám không coi ông ngoại ra gì.
"Ông à, tôi nghĩ đây không phải ý của con nhóc Nhã Hiên, tuy rằng nó có chính kiến nhưng không đến nỗi hôn hào bất hiếu như vậy.
Nhất định là do thằng khốn Mục Hàn đó nói đều bên tai Nhã Hiên."
Nô Tâm Ưu nói, "Nếu đã không liên lạc được với Nhã Hiên thì chúng ta có thể thông qua Tần Lệ và Lâm Lợi Cương."
"Đúng rồi, mau liên lạc với chúng nó." Tần Nam lại gọi điện thoại.
"Tắt máy rồi sao?" Tần Nam không nhịn được mà chửi thề, "Mau đi tìm cho tôi, phải tìm ra rồi đưa hai đứa Lâm Lợi Cương và Tần Lệ về khu nhà họ Tần." Người nhà họ Tần lần lượt xuất phát.
Một lát sau, Trương Hạo quay trở về báo cáo, thưa bố mẹ, hai vợ chồng Tần Lệ và Lâm Lợi Cương không biết chúng gió gì mà đi du lịch Nam Cương ngay lúc quan trọng này. Mười ngày nửa tháng chắc vẫn chưa về. Cái gì, Tần Nam nổi nóng, nhất định là đang cố ý tránh né tôi, nhất định là vậy. Ngay lúc này, lại có người tìm đến cửa. Chúng tôi là bên đầu tư của dự án vườn sinh thái của các người, chúng tôi nhận được thông tin nói rằng một bộ phận lớn nhân viên của tập đoàn Nhã Hiên đã nghỉ việc tập thể, tổng thầu xây dựng cũng bỏ chạy, bởi vì tình huống này xảy ra nên phải đánh giá lại từ đầu. Chúng tôi nhận định rằng độ nguy hiểm của dự án này tăng cao nên theo quy định hợp đồng, bây giờ chúng tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng và thu hồi vốn đầu tư. Người đó nói tiếp, chúng tôi hy vọng công ty Tần Thị có thể trả lại khoản đầu tư cho chúng tôi trong vòng 3 ngày. Đây rõ ràng là hợp đồng do Lâm Nhã Hiên ký với các người, tại sao lại đến tìm chúng tôi? Nô Tâm Ưu nổi giận đùng đùng. Không sai, người đó lại gật đầu, đúng là hợp đồng do Lâm Nhã Hiên ký với chúng tôi, nhưng các người đã thu mua lại tập đoàn Nhã Hiên, người chịu trách nhiệm hợp đồng đương nhiên cũng chuyển tiếp đến tay công ty Tần Thị rồi. Đương nhiên nếu các người muốn chối bỏ trách nhiệm thì chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Bao nhiêu tiền? Tần Nam hỏi. Chương 283, rất thân thiết. Không nhiều, chỉ 50 triệu thôi, vị khách đưa ra năm ngón tay. 50 triệu, hai mắt Tần Nam tối sầm lại, lập tức ngất xỉu. Đám người nhà họ Tần hoảng hốt, chạy vội lên đỡ cụ ta. Một lúc lâu sau, cuối cùng Tần Nam cũng tỉnh lại. Ông cụ, ông giả vờ chết cũng không có tác dụng đâu, người kia niết mép nói, nếu các người không hoàn lại khoản đầu tư 50 triệu cho chúng tôi, chưa nói đến việc bị chúng tôi kiện, chính quyền thành phố cũng sẽ không tha cho các người. Dù sao dự án này cũng là dự án trọng điểm của chính quyền thành phố. Một khi xảy ra tranh chấp thì sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền thành phố trong lòng người dân. Chính quyền sẽ không bao giờ tha thứ nếu có vấn đề xảy ra. Đừng lấy chính quyền ra hù dọa tôi, Trương Hạo là người trong cơ quan nhà nước, ông ta có kiến thức rộng hơn những người còn lại của nhà họ Tần, vì vậy đương nhiên ông ta không cam tâm để nhà họ Tần bỏ ra 50 triệu. Một khi Tần Phiêu thừa kế sản nghiệp nhà họ Tần thì số tiền 50 triệu này sẽ gây tổn thất cho nhà Trương Hạo. Trương Hạo chế nhạo, anh có tin tôi báo cảnh sát bắt anh không? Báo cảnh sát? Người kia cười nói, vậy ông báo đi. Tôi muốn xem cảnh sát tới rồi sẽ bắt ông hay là bắt tôi. Nhà họ Tần các người không trả được tiền, là người chịu trách nhiệm, các người có thể sẽ bị ngồi tù. Đúng lúc này, điện thoại của Trương Hạo đổ chuông. Alo. Xin chào. Cục trưởng Hoàng của Cục Kinh tế và Công nghệ Thông tin ạ, nghe thấy thân phận của đối phương, Trương Hạo lập tức túi đầu không lưng, lộ ra vẻ mặt định nọt. Cục trưởng Hoàng, ông có gì dặn dò ạ? Thái độ bên phía Cục trưởng Hoàng rất lạnh nhạt. Trương Hạo, tôi nghe nói công ty nhà họ Tần tiếp quản tập đoàn Nhã Hiên là nhà vợ ông. Tôi nể mặt ông cũng là người trong cơ quan nhà nước nên khuyên ông một câu, bảo bọn họ trả lại số tiền đầu tư 50 triệu đi. Nếu dính vào vụ kiện, không chỉ nhà họ Tần phá sản mà người chịu trách nhiệm cũng phải ngồi tù, sự nghiệp của ông cũng bị ảnh hưởng. Nói vậy thôi, tôi không nhiều lời nữa. Cục trưởng Hoàng nói xong liền cúp máy, không đợi Trương Hạo lên tiếng. Trương Hạo lập tức hoảng sợ. Chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của ông ta. Bởi vì Trương Hạo đang mở loa ngoài nên đám người nhà họ Tần đều nghe thấy hết. Mà ai cũng buồn rầu. Thôi bỏ đi, Tần Nam bất lực nói, thằng ba. Trích 50 triệu từ tài khoản công ty ra trả lại cho nhà đầu tư đi. Sau khi tiếp quản tập đoàn Nhã Hiên, liên tiếp lỗ 55 triệu tệ mà không kiếm được một chút lợi nhuận nào, Tần Nam cảm thấy rất xót xa. Bất kể hôm nay xảy ra chuyện gì, nhất định phải tìm được Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn cho tôi. Sau khi nhà đầu tư rời đi, Tần Nam nghiến răng nghiến lợi nói, tập đoàn Nhã Hiên là củ khoai lang nóng, ai cầm vào thì người đó bỏng tay. Nếu bọn chúng không về nhận lại tập đoàn thì công ty nhà họ Tần sẽ phá sản mất. Đám người nhà họ Tần lại náo loạn lên. Vợ ơi, hiếm khi em đến Sở Bắc, đây là lần đầu tiên rảnh rỗi. Đừng lo chuyện công ty nữa, hay là anh đưa em đến tập đoàn Phi Long tham quan chút nhé, nhân tiện giới thiệu cho em làm quen với anh Long luôn. Tại căn biệt thự Hoàng Đình số 1, Mục Hàn đề nghị với Lâm Nhã Hiên. Cũng được, anh Long là nhà đầu tư lớn nhất của tập đoàn Nhã Hiên, Lâm Nhã Hiên cũng rất ngưỡng mộ ông chủ của tập đoàn Phi Long, cô đã muốn gặp anh Long từ lâu rồi, nhưng anh chỉ là đội trưởng đội bảo vệ, anh Long sẽ nể mặt anh sao? Lâm Nhã Hiên hơi lo lắng, sợ Mục Hàn không đủ tư cách. Em quên mất anh là nhân viên xuất sắc của tập đoàn Phi Long rồi sao? Mục Hàn cười nói, anh Long còn đích thân thưởng cho anh một chiếc Mercedes-Benz S-Class. Em nghĩ xem, dựa vào thân phận này, anh Long có nể mặt anh không? Nói cũng đúng, Lâm Nhã Hiên gật đầu. Mục Hàn lái chiếc Mercedes-Benz S-Class, đưa Lâm Nhã Hiên đến tập đoàn Phi Long. Lâm Nhã Hiên bất ngờ phát hiện ra rằng quan hệ giữa Mục Hàn và các đồng nghiệp khác rất tốt, thậm chí những nhân viên bảo vệ giỏi như Vũ Minh, Vương Học Bính nhìn thấy Lâm Nhã Hiên còn lịch sự gọi chị dâu, điều này khiến Lâm Nhã Hiên cảm thấy rất hãnh diện. Bạn thân của Lâm Nhã Hiên là phó tổng giám đốc tập đoàn Phi Long Phương Viên đang đi gặp khách hàng nên lúc này không có mặt ở công ty. Điều khiến Lâm Nhã Hiên kinh ngạc hơn nữa là Trúc Long thật sự đón tiếp cô một cách nồng nhiệt như lời Mục Hàn nói. Bố, con điều tra ra rồi. Tại tập đoàn Nhã Hiên. Sau khi Trương Hạo quay trở lại, lập tức báo cáo với Tần Nam, một tiếng trước, Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên đã đến tập đoàn Phi Long. Thằng ngại đó thật biết chọn nơi để trốn, Nô Tâm Ưu khịt mũi, nó tưởng rằng trốn ở tập đoàn Phi Long thì có thể thoát sao. Thật là ngây thơ. Đi, Tần Nam nói, chúng ta đến tập đoàn Phi Long tìm bọn nó. Đám người nhà họ Tần hùng hục đến tập đoàn Phi Long. Đám người nhà họ Tần đến trước cửa tập đoàn Phi Long thì bị Vũ Minh, Vương Học Bính và những nhân viên bảo vệ khác chặn lại, này này này, các người làm gì vậy? Này cậu bạn, phá lệ chút đi, Trương Hạo lấy bao thuốc rồi rút ra hai điếu, chia cho Vũ Minh, Vương Học Bính, cười tươi nói, chúng tôi muốn tìm Lâm Nhã Hiên. Lâm Nhã Hiên, Vũ Minh lắc đầu, công ty chúng tôi không có người này. Chồng của nó là Mục Hàn, Thôi Sĩ Kỳ nhanh chóng nhắc nhở.
Đúng đúng đúng, Trương Hạo lập tức phản ứng lại, chúng tôi tìm Mục Hàn.
Các người tìm đội trưởng đội bảo vệ của chúng tôi sao? Vũ Minh đánh giá đám người Trương Hạo, mặt nghi ngờ, cảnh giác nói, các người đông người như vậy, không phải là đến gây chuyện đấy chứ?
Vũ Minh, Vương Học Bính vô thức quay chiếc gậy trong tay.
Cậu bạn đừng hiểu lầm, Trương Hạo nói tiếp, chúng tôi không phải đến gây sự, chúng tôi có chuyện gấp đến đây tìm Mục Hàn.
Tôi tên Trương Hạo, là bác của Mục Hàn.
Còn người này là ông ngoại của Mục Hàn.
Đúng vậy, Thần Nam gật đầu nói, tôi là ông ngoại của nó.
Nói như vậy, các người là người thân của Mục Hàn sao? Vũ Minh hỏi.
Đúng vậy, Trương Hạo cười nói, chúng tôi đều là họ hàng rất thân.
Được rồi, Vũ Minh gật đầu nói, nếu vậy thì tôi sẽ vào trong thông báo, các người ở bên ngoài đợi, không được tự ý di chuyển lung tung.
Được, làm phiền cậu rồi, Trương Hạo lịch sự nói.
Vũ Minh đi sang một bên gọi điện cho Mục Hàn, đại ca, có một đám người đến nói là người thân của anh.
À, là người rất thân, có một người tên là Trương Hạo, nói là bác của anh.
Còn có một ông già, không biết tên là gì, nói là ông ngoại của anh.
Có cho bọn họ vào không?
Tôi mới là ông ngoại của anh này, câu trả lời của Mục Hàn rất đơn giản mà thô lỗ, tôi không quen bọn họ, bảo bọn họ cút khỏi đây đi.
Chương 284, trêu đùa người nhà họ Tần.
Rõ, thưa đại ca.
Sau khi cúp điện thoại, Vũ Minh đi tới trước mặt đám người Tần Nam, xua tay nói, mấy người đi đi, đại ca chúng tôi căn bản không hề quen biết với mấy người, còn bảo mấy người mau cút đi.
Nghe Vũ Minh nói vậy, đám người nhà họ Tần trố mắt nhìn nhau.
Quá lão sơ rồi, Tần Nam tức giận dậm chân, tôi là ông ngoại của cậu đấy.
Hả, 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 nói cái gì thế? Vũ Minh nghe vậy liền cảm thấy không vui, bực bội nói, tôi mới là ông ngoại của ông đây.
Cậu bạn, thật sự xin lỗi, Tần Nam biết Vũ Minh hiểu nhầm nên vội vàng giải thích, tôi không nói cậu.
Nói ai cũng không được, Vũ Minh tỏ thái độ đang làm việc công, chỗ này của chúng tôi không hoan nghênh mấy người, nếu còn không đi mau thì đừng trách tôi không khách khí.
Vương Học Bính bên cạnh thậm chí còn làm ra tư thế muốn đánh nhau với đám người nhà họ Tần.
Hai cậu, tuyệt đối đừng hiểu nhầm.
Chúng tôi không phải tới để đánh nhau, Tần Nam suy nghĩ rồi nói với Vũ Minh, cậu bạn, là thế này, giữa chúng tôi và Mục Hàn có xảy ra chút chuyện không vui. Nhưng những hiểu lầm này đều đã được xóa bỏ hết rồi, bây giờ chúng tôi đến để đón Mục Hàn trở về. Bởi vì Mục Hàn vẫn còn đang giận chúng tôi nên tạm thời sẽ không nhận điện thoại của chúng tôi. Vậy nên tôi muốn nhờ cậu gọi điện cho Mục Hàn thêm lần nữa, để tôi đích thân nói chuyện với nó có được không?
Ông già nhà ông cũng coi như hiểu lễ nghĩa, Vũ Minh gật đầu đáp ứng, được, tôi giúp ông chuyện này.
Nhưng mà đại ca của chúng tôi có tiếp nhận hay không thì tôi không biết.
Vũ Minh lại gọi điện thoại cho Mục Hàn.
Mục Hàn biết đám người nhà họ Tần muốn gì nên anh nói với Lâm Nhã Hiên, Nhã Hiên, em tới văn phòng tổng giám đốc trước đi. Anh Long vừa nhắn tin cho anh nói có vụ hợp tác kinh doanh cần bàn bạc với em.
Em đã không còn gì nữa mà anh Long vẫn tìm em bàn chuyện hợp tác sao? Lâm Nhã Hiên hơi nghi ngờ.
Anh Long là người tài trí mưu lược, anh Long đầu tư vào con người em chứ không phải một hai công ty, Mục Hàn giải thích.
Là như thế sao? Lâm Nhã Hiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó đi tới văn phòng tổng giám đốc.
Đợi Lâm Nhã Hiên rời đi, Mục Hàn liền gọi lại cho Vũ Minh.
Vũ Minh, anh nói với bọn họ nếu muốn tôi trở về nhà họ Tần thì buộc phải công khai quỳ xuống xin lỗi, ngay ở chỗ này, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, Mục Hàn dặn dò.
Được, Vũ Minh gật đầu nói.
Bởi vì Vũ Minh bật loa ngoài nên đám người nhà họ Tần đều nghe thấy yêu cầu của Mục Hàn.
Khốn kiếp, nó tưởng mình là ai chứ?
Bắt chúng ta quỳ xuống xin lỗi công khai sao? Vương Minh lạnh lùng hừ một tiếng, đúng là nói chuyện viển vông.
Không quỳ xuống xin lỗi cũng được thôi. Lúc này, Mục Hàn vẫn chưa ngắt điện thoại, nghe thấy lời Vương Minh nói thì đáp lại, vậy thì mời mấy người về cho.
Tôi cũng không muốn gặp mấy người thêm nữa.
Vừa nghĩ tới chuyện vô duyên vô cớ mất đi 55 triệu, Tần Nam đành nghiến răng ra lệnh, quỳ xuống hết cho tôi. Hôm nay buộc phải giải quyết xong sự việc này. Nếu không hôm nay mất 55 triệu, ngày mai có người tới đòi nợ, lại mất thêm mấy chục triệu, dù nhà họ Tần có núi vàng núi bạc thì cũng sẽ nhanh chóng chẳng còn lại gì.
Sau khi Tần Nam ra lệnh, dù trong lòng không hề tình nguyện nhưng đám người nhà họ Tần vẫn lần lượt quỳ xuống.
Đặc biệt là mấy người Trương Hạo, Vương Minh, Lưu Minh và Thôi Sĩ Kỳ thì càng túi thấp cái đầu cao ngạo.
Có chuyện gì thế?
Đây không phải là người nhà họ Tần sao?
Người nhà họ Tần quỳ tập thể trước cửa chính tập đoàn Phi Long, thật đúng là chuyện mới mẻ.
Nhìn dáng vẻ của bọn họ, giống như phạm phải lỗi lầm gì lớn lắm.
Người qua đường thi nhau hóng hớt, dùng điện thoại chụp hình lại rồi tung lên mạng.
Cảnh tượng này của người nhà họ Tần lập tức trở thành tin tức nóng hổi của sở bắt chỉ trong nháy mắt.
Đối với nhà họ Tần mà nói, hôm nay là ngày đen tối nhất trong lịch sử.
Đầu tiên là cả nhà Tần Lệ bị gạch tên khỏi gia phả, nhà họ Tần vừa tiếp nhận tập đoàn Nhã Hiên thì mất đi 55 triệu, ngày mai sẽ lại có chủ nợ tìm tới, muốn Lâm Nhã Hiên có thể trở về thì phải ăn nói khép nép, tới cầu xin người ta, ngay cả chuyện mất hết thể diện như quỳ xuống cũng đã làm cả rồi.
Vẫn còn hai người, tại sao bọn họ lại không quỳ? Giọng nói Mục Hàn phát ra từ trong điện thoại của Vũ Minh.
Mục Hàn đứng trên tầng cao của tòa nhà văn phòng, đương nhiên nhìn thấy rất rõ tình hình trước cửa chính.
Vũ Minh lập tức giơ tay chỉ vào Tần Nam và Ngô Tâm Ưu, nói, hai người đều nghe thấy rồi thì còn ngây ra đấy làm gì?
À, Tần Nam và Ngô Tâm Ưu trố mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, chúng tôi cũng phải quỳ xuống ư?
Chúng tôi là ông bà ngoại mà.
Ông bà ngoại thì sao? Vũ Minh bật cười nói, làm sai thì phải tự giác nghiêm phạt.
Cậu, Tần Nam không biết phải nói gì, giơ tay chỉ vào Vũ Minh, nhưng lại không có cách vào phản bác.
Thôi bỏ đi ông, Nô Tâm Ưu khuyên nhủ, vì nhà họ Tần, chúng ta phải nhẫn nhịn thôi.
Năm đó Hàn Tín còn phải nhịn nhục mà chui qua háng người ta, chút nhục nhã này của mình có đáng là gì đâu. Hàn Tín, danh tướng trăm trận trăm thắng thời xưa của Hoa Hạ. Tần Nam và Ngô Tâm Ưu cùng nhau quỳ xuống. Mục Hàn, bây giờ cậu hài lòng rồi chứ? Sắc mặt Tần Nam rất khó coi.
Không tệ, thái độ vô cùng thành khẩn, mấy người rất có thành ý, tôi rất hài lòng, Mục Hàn thong thả nói.
Cậu xem chúng tôi đã quỳ rồi, cũng xin lỗi rồi, có phải nên bảo Nhã Hiên ra ngoài theo chúng tôi quay về nhà họ Tần để trở lại điều hành tập đoàn Nhã Hiên hay không? Ngô Tâm Ưu nói.
Bà nói Nhã Hiên sao? Mục Hàn cười nói, xin lỗi nhé, cô ấy không ở đây.
Nhã Hiên đi bàn chuyện hợp tác với anh Long rồi.
Cái gì? Tần Nam tức tới mức đứng bật dậy, phẫn nộ nói, Mục Hàn, cậu chơi chúng tôi đấy à?
Chúng tôi xin lỗi rồi, cũng quỳ xuống rồi, cậu lại không nói cho chúng tôi biết Nhã Hiên không ở đây.
Ôi, ông à, tuyệt đối đừng nói những lời như thế, Mục Hàn nói, hình như tôi chưa từng nói nếu mấy người quỳ xuống xin lỗi thì sẽ đồng ý với mấy người quay về nhà họ Tần hay sao mà nhỉ?
Tần Nam nghẹn họng. Nghĩ kỹ lại một chút thì đúng là Mục Hàn không hề hứa hẹn gì với bọn họ. Chỉ là bản thân bọn họ đã quá lo lắng nên mới bị Mục Hàn lừa, chịu đựng nỗi nhục lớn như vậy rồi còn bị Mục Hàn chơi đùa như con khỉ.
Ôi chao, Tần Nam vô cùng ảo não.
Trong văn phòng tổng giám đốc.
Anh Long, anh nói thật sao? Lâm Nhã Hiên cực kỳ phấn khích.
Đương nhiên là thật rồi, Trúc Long khẽ cười, tôi cũng đã nói từ lâu, tập đoàn Phi Long chúng tôi đầu tư vào con người cô Lâm chứ không phải một hai công ty. Lần này tập đoàn Tam Hưng rút khỏi thị trường Sở Bắc, công ty Thiên Thành dựa dẫm vào tập đoàn Tam Hưng sắp sửa phải đóng cửa, để trợ giúp kinh tế, chính quyền thành phố đặc biệt tổ chức buổi đấu giá tại khu nghỉ dưỡng Tổ Yến. Tập đoàn Phi Long chúng tôi cũng sẽ tham gia.
Chương 285, khu nghỉ dưỡng Tổ Yến.
Trúc Long nói tiếp, để tuyên dương anh Mục Hàn biểu hiện rất xuất sắc ở tập đoàn Phi Long, chúng tôi quyết định cử anh ấy làm đại diện của chúng ta tham dự cuộc đấu giá lần này, hơn nữa còn có thể dẫn theo người nhà.
Ý của Trúc Long đã rất rõ ràng, chính là Mục Hàn có thể dẫn Lâm Nhã Hiên đi tham gia cuộc bán đấu giá ở khu nghỉ dưỡng Tổ Yến.
Anh Long, tôi, Lâm Nhã Hiên đang định lên tiếng.
Cô Lâm, cô đừng vội từ chối, Trúc Long ngắt lời cô, đây là phần thưởng tập đoàn Phi Long dành tặng cho nhân viên xuất sắc.
Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, cô có thể ở lại khu nghỉ dưỡng Tổ Yến chơi vài ngày.
Đúng vậy, tôi đã phê duyệt rồi.
Ngay lúc này, Mục Hàn đi vào.
Trúc Long vô thức định gọi đại ca nhưng lại bị ánh mắt của Mục Hàn ngăn lại.
Anh Long đang nói chuyện gì mà vui vậy? Mục Hàn cười hỏi.
Chồng à, anh biết gì chưa? Lâm Nhã Hiên phấn khích nói với Mục Hàn. Anh Long nói anh là nhân viên xuất sắc của tập đoàn Phi Long, để tuyên dương anh ấy quyết định cử anh đến khu nghỉ dưỡng Tổ Yến để tham gia cuộc bán đấu giá công ty Thiên Thành, tiện thể ở đó nghỉ ngơi vài ngày.
Hơn nữa, còn có thể dẫn theo người nhà.
Ồ, vậy sao? Mục Hàn giả vờ ngạc nhiên nói. Anh Long, chuyện này là thật sao?
Tất nhiên, Trúc Long cười gật đầu. Tôi đã duyệt rồi.
Mục Hàn, anh Long tốt với anh như vậy, anh phải cố gắng làm việc để báo đáp lòng tốt của anh Long đấy. Lúc này, Lâm Nhã Hiên nhắc nhở Mục Hàn.
Phải, phải, Mục Hàn cười ha ha.
Cầm bản phê duyệt và tài liệu liên quan đến cuộc bán đấu giá của Trúc Long, Mục Hàn không ở lại mà chở Lâm Nhã Hiên đến khu nghỉ dưỡng Tổ Yến cách Sở Bắc khoảng 50 km. Nơi đây ba mặt được bao quanh bởi núi, một mặt là nước, phong cảnh rất dễ chịu, không khí trong lành. Kết hợp với kết cấu được xây dựng theo phong cách cổ xưa mang đến cho người ta cảm giác như được lạc về thời cổ đại. Chủ tịch tập đoàn Trường Thịnh Giả Lạc Đình, trọng tài cuộc bán đấu giá Sở Bắc Phong Tiêu, người kiểm soát thực tế quỹ Con Voi Như Vân, chủ tịch công ty giải trí Thiên Hòa Hướng Hoa Sơn. Sau khi đi vào khu nghỉ dưỡng Tổ Yến, Lâm Nhã Hiên gặp được những ông lớn trong giới kinh doanh mà bình thường chỉ có thể được thấy trên TV. Toàn xe sang, người nổi tiếng tụ họp lại. Cuộc đấu giá công ty Thiên Thành lần này như một bữa tiệc dành cho giới nhà giàu. Xét cho cùng, tập đoàn Tam Hưng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của nước Đồng, họ vội vã rút khỏi Sở Bắc đã để lại một khoảng trống trên thị trường. Ai cũng muốn nhân khoảng trống này để bước vào thị trường của Sở Bắc. Thế nên lần này có nhiều ông lớn giới kinh doanh như vậy cũng rất bình thường.
Mục Hàn giải thích.
Thì ra là vậy, Lâm Nhã Hiên gật đầu.
Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên lấy thư mời ra rồi được nhân viên dẫn vào sảnh chính của khu nghỉ dưỡng Tổ Yến.
Ơ, một giọng nói vang lên trong đám người phía sau Lâm Nhã Hiên, đây chẳng phải là Lâm Nhã Hiên sao?
Lâm Nhã Hiên quay đầu lại, hơi bất ngờ nói, Trương Chính.
Ha ha, thật không ngờ em vẫn còn nhớ anh, người đến là một người đàn ông khoảng 30, mặc bộ đồ vét dày da, nhìn rất cao quý, Nhã Hiên, em đến tham gia buổi đấu thầu ạ?
Lâm Nhã Hiên nghĩ đến giờ mình đã không còn gì nữa, sắc mặt không khỏi trở nên xám xịt, cô lắc đầu nói, không, chúng tôi đến nghỉ dưỡng.
Chúng tôi, Trương Chính vô thức nhìn sang Mục Hàn đứng cạnh Lâm Nhã Hiên, Nhã Hiên, đây là chồng của em sao?
Phải, Lâm Nhã Hiên gật đầu.
Nhã Hiên, anh đã nghe nói chuyện của em rồi, Trương Chính bèn chuyển đề tài, hướng mũi dùi vào Mục Hàn, tên kia, tôi nói này, anh làm chồng của Nhã Hiên, vào lúc Nhã Hiên gặp khó khăn, anh càng nên tự giác cách xa Nhã Hiên một chút đi chứ.
Hả, Mục Hàn khó hiểu nói, lúc vợ tôi gặp khó khăn, thân là chồng chẳng phải nên ở bên cạnh chia sẻ cùng cô ấy sao?
Này, anh sai rồi, Trương Chính tiếp lời, Nhã Hiên bị nhà họ Tần đuổi ra khỏi nhà, mất hết tất cả, lúc này điều cần nhất không phải là tên chồng vô dụng như anh ở cạnh có tác dụng gì, có thể làm Nhã Hiên xây dựng lại mọi thứ sao?
Lúc này điều Nhã Hiên cần nhất là sự ủng hộ về kinh tế, chẳng hạn như những người có địa vị cấp bậc như tôi.
Mục Hàn khẽ cười hỏi, vậy cho hỏi, anh là người ở cấp bậc nào?
Cấp bậc không cao, tôi là tổng giám đốc khu nghỉ dưỡng Tổ Yến, phụ trách những công việc hàng ngày, tiền lương một năm khoảng hơn 1 triệu tệ. Lúc này Trương Chính cao ngạo nói, mặc dù không thể so với các ông lớn tài chính nhưng vẫn thừa sức để lo cho Nhã Hiên một cuộc sống đầy đủ.
Này, Mục Hàn nghiêm túc gật đầu nói, cấp bậc quả thật không cao, tiền lương một năm cũng chỉ hơn 1 triệu, thực sự là quá thấp.
Anh, điều khiến Trương Chính tự cho là tự hào lại bị Mục Hàn khinh thường như vậy, hắn nổi giận đùng đùng chất vấn, vậy cho hỏi anh ở cấp bậc nào, lương một năm bao nhiêu?
Cấp bậc của tôi hả? Dù sao cũng lớn hơn anh, tiền lương cũng tỷ lệ thuận. Mục Hàn nghĩ một hồi rồi nói, còn về chuyện nhiều bao nhiêu ấy mà, nhiều đến mức có thể thoải mái mua lại khu nghỉ dưỡng Tổ Yến.
Ha ha ha, nghe Mục Hàn nói vậy, Trương Chính ôm bụng cười, thật là buồn cười chết mất. Nếu anh có bản lĩnh này thì Nhã Hiên cũng không đến nỗi bị nhà họ Tần đuổi ra khỏi nhà, mất hết tất cả.
Hơn nữa, tôi đã nghe ngóng rồi, anh chẳng qua cũng chỉ là một thằng ở rể chỉ có bản lĩnh nói khoác.
Nếu anh không tin, tôi có thể mua lại khu nghỉ dưỡng Tổ Yến này trong vòng mấy phút. Dứt lời, Mục Hàn lấy điện thoại ra gọi cho Mộ Dung Phong. Alo, tôi muốn mua lại khi nghỉ dưỡng Tổ Yến, làm ngay cho tôi.
Vâng, thưa điện chủ. Dĩ nhiên Mộ Dung Phong không dám cãi lại lệnh của Mục Hàn.
Dù sao Điện Long Vương có nhiều tiền như vậy, chỉ là một khu nghỉ dưỡng Tổ Yến không đáng giá bao nhiêu.
Giả vờ cũng ra dáng đấy, thấy Mục Hàn gọi điện thoại, Trương Chính càng để lộ ra vẻ mặt trầm biếm, nói, quả nhiên anh giống hệt lời đồn đại, nói khoác không biết ngượng mồm.
Cứ mở miệng ra là mua lại khu nghỉ dưỡng Tổ Yến, anh có biết khu nghỉ dưỡng Tổ Yến này trị giá bao nhiêu tiền không?
Trương Chính giơ 10 ngón tay ra kiêu ngạo nói, 1 tỷ.
Anh mua nổi sao?
Sau đó, Trương Chính lại nhìn Lâm Nhã Hiên, hết lời khuyên bảo, Nhã Hiên, anh khuyên em nên sớm cách xa tên ngốc này một chút, nếu không cũng mất đi thân phận của em đấy. Dù bây giờ em đã mất tất cả nhưng dựa vào nhan sắc của em, chỉ cần mở miệng là loại đại gia nào mà không bị thu hút chứ.
Lâm Nhã Hiên vô cùng lúng túng ngượng ngùng.
Chương 286, nhu đồ của Trương Chính. Lúc trước nói khoác ở nhà họ Tần thì đã đành. Mọi người đều là người thân, sẽ không quá so đo với nhau. Nhưng giờ lại đang ở trước mặt bạn cũ, nhất là trong môi trường cao cấp này, Mục Hàn vẫn không giữ được miệng khiến Lâm Nhã Hiên cảm giác chẳng còn chút mặt mũi nào.
Lâm Nhã Hiên không tin Mục Hàn có thể mua nổi khu nghỉ dưỡng Tổ Yến trị giá 1 tỷ này.
Nhưng Trương Chính nói cũng rất khó nghe, Lâm Nhã Hiên cực kỳ khó chịu.
Trương Chính, anh đừng nói vớ vẩn, Lâm Nhã Hiên tôi không phải kiểu phụ nữ như vậy.
Lâm Nhã Hiên trợn mắt với Trương Chính, chính trực nói, xin anh hãy tôn trọng vợ chồng tôi.
Giả vợ chính trực trước mặt tôi cái gì chứ?
Trương Chính thầm khinh thường nhưng bên ngoài lại lập tức thay đổi thái độ, anh rất xin lỗi, Nhã Hiên, là do anh đường đột quá rồi.
Lâm Nhã Hiên rất xinh vóc dáng lại đẹp, lúc còn là bạn học, Trương Chính đã thèm muốn cô từ lâu.
Nhưng khổ nỗi hắn mãi vẫn không có cơ hội thích hợp.
Bây giờ Lâm Nhã Hiên đến đây, cộng thêm việc cô vừa bị nhà họ Tần đuổi khỏi nhà, Trương Chính nghĩ cơ hội của mình đến rồi.
Dù Lâm Nhã Hiên đã có chồng nhưng với Trương Chính, chuyện đó chẳng là gì. Hắn chỉ cần có được Lâm Nhã Hiên là đủ.
Dù sao hắn cũng không cưới Lâm Nhã Hiên.
Nghe Trương Chính nói vậy, lúc này sắc mặt Lâm Nhã Hiên mới hòa hoãn lại.
Đúng rồi Nhã Hiên, hai người đặt phòng nào rồi, anh bảo người mang vali của hai người lên. Trương Chính tỏ vẻ vô cùng có trách nhiệm với công việc nói, ngoài ra, theo sắp xếp của chúng tôi, 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều là thời gian dùng bữa trưa, mời hai người đến đại sảnh của chúng tôi dùng nữa.
Bữa ăn ở khu nghỉ dưỡng Tổ Yến rất đặc biệt, rất độc đáo.
Hai người nhất định phải nếm thử.
Cảm ơn, Nhã Hiên gật đầu nói.
Theo sắp xếp của Trương Chính, hai nhân viên phục vụ mang hành lý của Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên đến phòng đã đặt trước.
Sau khi nghỉ ngơi khá thoải mái cũng đã gần 11 rưỡi.
Mục Hàn đề nghị, vợ à, còn nửa tiếng nữa là thời gian ăn cơm, hay là chúng ta xuống dưới đi dạo một vòng trước?
Cũng được, Lâm Nhã Hiên đồng ý.
Khu nghỉ dưỡng Tổ Yến được bao quanh bởi núi và hồ nước, có rất nhiều công trình trên mặt nước.
Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên chọn ngồi trên thuyền đi dọc theo ven hồ.
Trong lúc Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên đang thư giãn thì Trương Chính đi vào nhà bếp.
Thấy Trương Chính đến, các đầu bếp đều chủ động chào hỏi.
Không có gì đâu, tôi đến xem một chút thôi, Trương Chính xua tay nói, mọi người cứ bận việc của mình đi.
Lần này buổi đấu thầu của công ty Thiên Thành được tổ chức ở khu nghỉ dưỡng Tổ Yến, có rất nhiều ông lớn đến nên chúng ta phải đảm bảo an toàn thực phẩm, không thể có bất kỳ sai sót nào để các ông lớn có ấn tượng không tốt về khu nghỉ dưỡng Tổ Yến chúng ta được.
Các đầu bếp đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Phải nấu các món ngon nhất.
Trương Chính đi đến trước mặt một đầu bếp, chỉ vào thức ăn có dán số thứ tự hỏi, đây là thức ăn của hai vị khách phòng 1088 phải không?
Vâng, đầu bếp gật đầu nói.
Ừ, Trương Chính nói tiếp, hai vị khách phòng 1088 là bạn của tôi, anh phải nấu ngon một chút.
À, hóa ra là bạn của sếp Trương, đầu bếp định nói, anh yên tâm, đảm bảo sẽ làm anh hài lòng.
Nhân lúc đầu bếp thái nguyên liệu, Trương Chính nhìn quanh thấy không ai chú ý đến mình bèn lén lấy gói bột màu trắng trong túi láo ra đổ lên miếng thịt trên cái thớt đá, nhanh tay tản ra trông có vẻ như được trải một lớp bột. Sau đó hắn lập tức vờ như không làm gì cả.
Thấy đầu bếp bỏ miếng thịt lợn kia vào chảo, khóe môi Trương Chính nết lên nụ cười nhạt, thầm đắc ý.
Lâm Nhã Hiên ơi Lâm Nhã Hiên, em làm anh nhớ mong nhiều năm như vậy, để anh xem hôm nay em thoát khỏi lòng bàn tay anh bằng cách nào.
Thật ra, Trương Chính lợi dụng chức vụ của mình thường dùng loại thủ đoạn này để ra tay với các cô gái xinh đẹp đến khu nghỉ dưỡng Tổ Yến. Do dược tính khá mạnh nên sau khi bị Trương Chính trở do đổi bại, mấy cô gái xinh đẹp kia tỉnh lại sẽ không nhận ra đã xảy ra chuyện gì.
Còn Trương Chính lại nhiều lần sử dụng mánh khóe này.
Chẳng mấy chốc đã đến thời gian cơm trưa.
Các vị khách lần lượt đi đến nhà hàng.
Vì đặc điểm của khu nghỉ dưỡng Tổ Yến, mỗi phòng sẽ tương ứng với một bữa sáng, món ăn của mỗi bữa ăn cũng khác nhau, khách ngồi theo số.
Sau khi Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên ngồi vào chỗ, lập tức có phục vụ mang món ăn lên.
Sao nhiều món vậy? Nhìn trên bàn bày ra rất nhiều món ăn,
Lâm Nhã Hiên hơi ngạc nhiên hỏi, chúng tôi không cứ gọi nhiều món như vậy. Thưa anh chị, là thế này, người phục vụ giải thích, tổng giám đốc Trương của chúng tôi đã đặc biệt dặn dò, anh chị là bạn của anh ấy nên ngoài những món anh chị gọi ra, những món khác đều tặng miễn phí, chúc anh chị dùng bữa ngon miệng. Lâm Nhã Hiên vô thức nhìn Trương Chính đang ở bàn ăn bên cạnh. Trương Chính mỉm cười gật đầu. Ăn của người ta thì sao phải nể mặt người ta, Mục Hàn nhìn Trương Chính, anh cứ có cảm giác tên này có mưu đồ xấu, không hề có ý tốt, sao mình có cảm giác tên này có ý khác nhỉ? Đôi mắt Mục Hàn loại sáng, lập tức gửi tin nhắn cho Mộ Dung Phong. Nội dung là lập tức lấy hình ảnh từ video giám sát phía sau khu nghỉ dưỡng Tổ Yến cho anh. Là người liên lạc giữa Mục Hàn và Điện Long Vương, chuyện nhỏ nhặt này chẳng đáng là gì với Mộ Dung Phong cả. Chưa đến 30 giây, Mộ Dung Phong đã gửi hình video giám sát qua cho Mục Hàn. Mục Hàn lặng lặng liếc nhìn, quả nhiên thấy được cảnh Trương Chính động chân động tay ở bếp. Quả nhiên có vấn đề. Nhưng bề ngoài Mục Hàn lại rất bình tĩnh, cười ha ha nói, vợ à, người ta đã có ý tốt vậy mà chúng ta không nhận thì xem thường người ta quá rồi nhỉ. Mục Hàn cầm đũa lên gắp một miếng thịt, sau đó cho vào miệng mình dưới cái nhìn chăm chú của Trương Chính. Sau đó anh lại gắp một miếng bỏ vào bát của Lâm Nhã Hiên, vợ, em cũng nếm thử xem. Thấy hai người đều ăn miếng thịt mình từng động tay động chân, Trương Chính kích động không thôi như thể đã thấy được cảnh mình đẻ Lâm Nhã Hiên dưới thân. Chồng à, anh xem, lúc này Lâm Nhã Hiên lặng lẽ chỉ tay sang bàn khác, như thế cũng ghê tởm quá rồi. Mục Hàn nhìn theo hướng cô chỉ thấy một bàn ăn cách khá xa có ba người phụ nữ mập mạp có vẻ ngoài thô kệch. Lúc này đang bao quanh lấy một người đàn ông gầy như cây tre, đút cho anh ta ăn với vẻ chán ghét. Mau ăn đi, ăn xong rồi về phòng hầu hạ bọn tôi, một người phụ nữ mập mạp trong đó hung hăng nhét đồ ăn vào miệng người đàn ông. Người đàn ông kiềm chế cảm giác buồn nôn, gượng ép nuốt xuống. Cục cưng, ngoan, ánh mắt ba người phụ nữ mập loài sáng. Chương 287, thời khắc đen tối nhất từ khi sinh ra. Ha ha ha, sau khi nhìn thấy vậy, Mục Hàn không nhịn được cười. Lâm Nhã Hiên không mấy vui vẻ nói, chồng à, anh xem người đàn ông này thê thảm như vậy mà anh còn cười người ta. Thê thảm sao? Mục Hàn không đồng ý, là hắn ta tự chọn con đường này, hắn phải trả giá cho hành động của bản thân. Lúc Mục Hàn nói câu này, còn cố tình liếc nhìn Trương Chính. Khiến Trương Chính cảm thấy toàn thân nổi da gà. Đúng rồi, Mục Hàn nói với nhân viên phục vụ, làm phiền lấy cho tôi một chai rượu, nồng độ cao nhất. Vâng, thưa anh, nhân viên phục vụ gật đầu. Sau khi nhân viên phục vụ cầm rượu ra, Mục Hàn cầm lấy chai rượu. Đưa tới chỗ Trương Chính. Anh nheo mắt cười nói, sếp Trương, nhận được sự tiếp đãi hào phóng, hai vợ chồng chúng tôi vô cùng cảm kích, có chuẩn bị một ly rượu nhạt, mong sếp Trương đừng từ chối. Mục Hàn không nói nhiều, cầm lấy cái ly, rót một ly rượu đầy cho Trương Chính. Sau đó tự mình nâng rượu mời hắn. Sếp Trương, tôi đã uống rồi, anh cứ tự nhiên nhé, Mục Hàn mỉm cười. Nói xong, anh uống cạn ly rượu. Những người khách xung quanh nhìn cảnh tượng này đều sững sờ. Trương Chính thấy vậy liền nheo mắt lại, trong lòng càng thêm đắc ý, anh Mục thật rộng lượng, tôi bái phục. Nhưng mà, tửu lượng của tôi có hạn, không thể uống được nhiều giống anh Mục, mong anh thông cảm. Trương Chính nâng ly lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, coi như đáp lại Mục Hàn. Được, Mục Hàn thấy vậy, mặt đỏ bừng, cả người cứ như đang say, đầu óc choáng váng. Chồng à, anh uống say rồi, lúc này, Lâm Nhã Hiên bước tới. Anh không say, Mục Hàn mơ hồ nói. Anh say rồi, Trương Chính vội vàng nói với Lâm Nhã Hiên, Nhã Hiên, em cũng thấy rồi đấy, thật sự không phải anh có ý chuốc say chồng của em, là anh ta tự uống nhiều như vậy. Nhưng không sao, anh giúp em đưa chồng của em về phòng nghỉ ngơi. Khuôn mặt Lâm Nhã Hiên mang theo vẻ ấy này nói, sếp Trương, thật ngại quá, làm phiền anh rồi. Không phiền, không phiền, khoe miệng của Trương Chính khẽ nhếch lên. Trong lòng hắn vui mừng sung sướng, dù sao thì một lúc nữa em cũng sẽ ngã gục thôi. Ngay sau đó, Lâm Nhã Hiên và Trương Chính, mỗi người một bên dịu Mục Hàn về phòng. Lâm Nhã Hiên đứng ở cửa lấy chiếc thẻ phòng từ trong túi ra đang định mở cửa thì cảm thấy đầu óc choáng váng. Trương Chính biết rằng, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đợi Lâm Nhã Hiên ngã xuống, Trương Chính mỉm cười nói, cục cưng, anh sẽ chiều chuộng em ngay đây. Trương Chính lấy thẻ phòng từ trong túi của Lâm Nhã Hiên, mở cửa phòng ra, nên ngang bước vào trong. Lúc chuẩn bị kéo Lâm Nhã Hiên vào, đột nhiên hắn cảm thấy trước mặt đen kịt, rồi ngất xỉu. Lúc này, Mục Hàn đứng bật dậy. Là điện chủ của Điện Long Vương, vài ba loại thuốc này của Trương Chính đối với Mục Hàn mà nói căn bản không có tác dụng. Mục Hàn bế Lâm Nhã Hiên đặt lên giường. Sau đó anh kéo Trương Chính như kéo một cái xác chết đến phòng 1044. Vừa nãy Mục Hàn đặc biệt chú ý đến ba người phụ nữ mập ở phòng 1044. Lúc này, ba người phụ nữ mập vẫn đang ở phòng ăn dùng nữa, không ở trong phòng. Mặc dù cửa phòng bị khóa, nhưng mở loại khóa này không thành vấn đề đối với Mục Hàn. Sau khi mở cửa phòng 1044, Mục Hàn liếc mắt nhìn xung quanh, có đủ các loại vật dụng hành hạ như roi da, nên tẩy, anh liền không tự chủ mà bật cười, ha ha, người thành phố rất biết cách chơi. Có ý đồ với vợ của tôi thì cứ ở đây mà tận hưởng đi. Thế là anh lột sạch quần áo của Trương Chính rồi ném hắn lên giường. Sau đó rời đi. Khoảng chừng nửa tiếng sau, ba người phụ nữ mập dùng bữa xong, xách người đàn ông gầy như que tuổi về phòng. Này, chị cả, chị xem, người phụ nữ mập bước vào đầu tiên chỉ tay lên giường, khuôn mặt đầy kinh ngạc nói, trên trời lại rơi xuống một miếng bánh to như vậy. Bên cạnh có giấy ghi chú, chúng ta qua đó xem thử, một người phụ nữ mập khác nói. Quý khách thân mến, vì các vị là khách VIP nên khu nghỉ dưỡng Tổ Yến của chúng tôi đặc biệt ra mắt một sản phẩm phục vụ có 102, do tổng giám đốc của chúng tôi Trương Chính phục vụ các vị. Người phụ nữ mập thứ ba lập tức vui mừng,
khu nghỉ dưỡng tổ yến này chăm sóc khách hàng thật chu đáo, ngay cả sở thích đặc biệt của bà chị em chúng ta cũng biết. Đã như vậy thì chúng ta he he he, người phụ nữ mập thứ nhất cầm roi ra và nến tẩy lên. Chẳng mấy chốc, trong phòng số 1044 vang lên âm thanh của cuộc đại chiến. Trương Chính đang đê mê trong cơn mộng đẹp được ngủ cùng Lâm Nhã Hiên, đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc vì cảm nhận được cơn đau dữ dội trên cơ thể. Trông thấy cơ thể mình trần truồng và toàn thân đều có vết máu, Trương Chính mơ hồ sợ hãi, đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cục cưng, anh tỉnh rồi hả? Lúc này, ba người phụ nữ mập đều nở nụ cười dâm đãng, nheo mắt nhìn Trương Chính chằm chằm. Bộ dạng khó coi đó, buồn nôn, hết sức buồn nôn. Trương Chính nhớ tới cảnh tượng trong phòng ăn, vô thức co rút người lại, các người muốn làm gì? Ha ha ha, ba người phụ nữ mập bật cười ha ha. Đồng thời di chuyển thân người nặng hơn 150kg, đè Trương Chính xuống. Âm thanh như chấm dứt cuộc sống lại tiếp tục phát ra từ phòng 104. Lúc Trương Chính đi ra ngoài, trên dưới khắp người đều là vết thương. Cả người hắn bỗng chốc củ rũ suy sụp, cứ như thể đã bị hụt cạn sức sống. Đối với Trương Chính mà nói, hôm nay là thời khắc đen tối nhất kể từ lúc hắn được sinh ra. Sếp Trương, có sung sướng không? Lúc đó, một nhân viên bảo vệ đi tuần tra trông thấy vậy, lập tức nở nụ cười, em gái đó quả thật rất ngon, ngực nở mông cong, khuôn mặt ưa nhìn, tóm lại anh thật có phúc. Nhân viên bảo vệ này là người thân tín của Trương Chính. Hắn biết rất rõ những mánh khỏe của Trương Chính. Trông thấy Trương Chính quần áo rách dưới nên lập tức hiểu ra vài phần, sau đó lại nhìn thấy dấu vết trên cơ thể bị đánh bằng roi da, càng thêm vẻ thần bí nói, này, sếp Trương, thật sự không nhìn ra người phụ nữ này cũng hoang dã quá nhỉ. Hai người chơi đùa thật thỏa mãn. Mẹ kiếp, vừa nghĩ tới nỗi nhục mà vừa nãy bản thân phải chịu đựng, Trương Chính bỗng tiến lên một bước, đá vào tên nhân viên bảo vệ, cút đi cho ông. Nhân viên bảo vệ không hiểu gì, chửi bới chạy đi. Ồ, đây không phải là sếp Trương sao? Điều khiến Trương Chính bực bội là đúng vào lúc này, Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên lại bước đến. Lâm Nhã Hiên cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trương Chính từ trên xuống dưới, "Sếp Trương, anh bị đánh sao? Tại sao trên người lại có vết sẹo do lửa đốt? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Hừ, vậy mà em vẫn nhìn không ra sao?" Mục Hàn thì thầm bên tai Lâm Nhã Hiên. "Cái gì?" Lâm Nhã Hiên nhìn Trương Chính với ánh mắt ghét bỏ. "Chương 288, thực sự đã mua khu nghỉ dưỡng tổ yến rồi sao?" Nghe thấy Lâm Nhã Hiên nói ra từ này, Trương Chính cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Vì dù sao, hình tượng giỏi giang mà hắn vẫn luôn thể hiện ra trước mặt Lâm Nhã Hiên đã bị hủy hoại mất rồi. Giờ còn muốn tiếp cận Lâm Nhã Hiên thì thật là khó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng mình đi đến phòng của Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn cơ mà. Tâm trí Trương Chính mơ mơ hồ hồ, cứ cảm thấy sự việc có gì đó khó hiểu. Đặc biệt là ánh mắt Mục Hàn nhìn hắn đầy sự khinh miệt. Ngay lập tức Trương Chính đi đến phòng giám sát và yêu cầu bảo vệ trích xuất đoạn camera lúc đó, hắn lập tức hiểu ra đầu đuôi sự việc. Quả nhiên là do tên danh này bày ra, Trương Chính nghiến răng nghiến lợi nói, dám dở trò với ông à, để xem ông xử mày như thế nào. Anh em đâu, mau đi với tôi phải cho tên đó biết mặt. Thế là Trương Chính dẫn đầu 7-8 nhân viên bảo vệ, hùng hùng hổ hổ đi tìm Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên. Thấy 7-8 nhân viên bảo vệ vây lấy mình, Lâm Nhã Hiên không vui nói, Trương Chính, anh như này là có ý gì? Chả có ý gì cả, Trương Chính chỉ vào Mục Hàn nói, vừa rồi có người khách báo, nói rằng người ta đã bị mất một món đồ quý giá. Anh Tô Hải đã kiểm tra camera giám sát và phát hiện ra rằng chồng em là đối tượng tình nghi gây án nghiêm trọng, chúng tôi bọn anh phải đưa anh ta về để tiến hành điều tra. Trương Chính nghĩ rằng chỉ cần Mục Hàn rơi vào tay hắn thì hắn muốn dạy vò anh thế nào thì dạy vò. Hơn nữa, không có Mục Hàn là nhân tố quá nhiều, hắn vẫn có thể bày mưu để ngủ với Lâm Nhã Hiên. Ăn nói vớ vẩn, Mục Hàn cười khẩy, một người có thể dễ dàng mua được khu nghỉ dưỡng tổ yến của mấy người mà lại phải đi làm cái chuyện trộm gà cắp chó ấy sao? Đừng nói đến món đồ quý giá, ngay cả 100 triệu đặt trước mặt tôi còn chẳng thèm liếc nhìn ngó lấy một cái. Thật đúng là một kẻ bốc phét không biết ngượng mồm, Trương Chính tỏ vẻ khinh thường, nói, vậy anh chứng minh cho tôi xem anh sẽ mua khu nghỉ dưỡng tổ yến kiểu gì đây? Tôi nhớ khi anh mới đến đã từng nói sẽ mua khu nghỉ dưỡng tổ yến chỉ trong vài phút. Trương Chính nói đến đây thì cố tình chạm vào chiếc đồng hồ rồ lẹt trị giá 70-80 nghìn tệ trên cổ tay mình. Giờ đã 3 tiếng trôi qua, tôi vô cùng tò mò, mấy phút đó của anh đã thực hiện được chưa? Ngay khi Trương Chính vừa dứt lời thì có vài người đàn ông trông giống như giới thượng lưu trong xã hội bước vào từ ngoài cửa. Hơn nữa trong số những người này còn có cả chủ sở hữu của khu nghỉ dưỡng tổ yến. Ông ta đi cả nhắc đến trước mặt Mục Hàn. Người đàn ông dẫn đầu nói với giọng đầy cung kính, thưa cậu Mục, tôi vô cùng xin lỗi vì muộn như thế này mới tới. Cậu đã mua lại khu nghỉ dưỡng tổ yến với giá 2 tỷ tệ triệu tệ nên tôi đã mang tài liệu thay đổi cổ phần đến đây. Chỉ cần cậu ký tên vào bản tài liệu này, thì khu nghỉ dưỡng tổ yến sẽ thuộc về cậu. Ừ, Mục Hàn gật đầu cầm bút lên và ký tên mình vào bản tài liệu. Cậu Mục, tôi là Hoàng Đại Phát, ông chủ chức của khu nghỉ dưỡng tổ yến. Khuôn mặt Hoàng Đại Phát mặt đầy vẻ hớn hở chen lên trước mặt Mục Hàn với vẻ định bỡ. Vô cùng cảm ơn cậu đã xem trọng khu nghỉ dưỡng tổ yến. Giờ tôi đã là nhân viên của cậu, cậu có yêu cầu gì xin cứ căn dặn. Ước tính giá của khu nghỉ dưỡng tổ yến cũng chỉ tầm 1 tỷ tệ. Nhưng Mục Hàn đã chi thẳng tay 2 tỷ của thuộc tệ. Và cái chính là phía Mục Hàn chuyển tiền với tốc độ cực nhanh. Khi hợp đồng còn chưa ký thì 2 tỷ tệ đã vào tài khoản rồi. Có thể chuyển một số tiền 2 tỷ tệ chỉ trong vài phút nên Hoàng Đại Phát nhận thấy thân phận của loại người này vô cùng cao quý, tuyệt đối không phải người mà mình có thể đắc tội được. Hơn nữa, vụ làm ăn này hời như thế, Hoàng Đại Phát không có lý do gì không làm.
ông ta còn có thể nhân cơ hội này làm quen được với ông thần tài ở đẳng cấp như thế này, thật đúng là một mũi tên trúng hai đích. Trương Chính kinh ngạc đến mức tí thì rất cắm xuống đất. Anh ta thật sự đã mua lại khu nghỉ dưỡng Tổ Yến rồi ư? Nghĩ đến những gì mình đã làm, Trương Chính đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tôi ấy mà, cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, tất cả mọi hoạt động của khu nghỉ dưỡng Tổ Yến vẫn cứ diễn ra như cũ do ông tiếp tục phụ trách quản lý kinh doanh. Vị tổng giám đốc họ Trương này dường như không có con mắt nhìn người cho lắm, một mực khẳng định có vị khách bị mất món đồ quý giá, và tôi là người đã ăn trộm. Cái gì? Hoàng Đại Phát giật thót, có chuyện này sao? Bây giờ Mục Hàn là ông thần tài của ông ta đó. Vậy mà lại bị tên khốn kiếp Trương Chính này đổ vấy như một tên trộm, đây thật rõ là có đồng đội ngu như heo. Hoàng Đại Phát lập tức trừng mắt lên với 7-8 người bảo vệ kia, ông ta quát, chuyện này là thế nào? Thưa ông chủ Hoàng, chuyện này không liên quan đến chúng tôi, biết được Mục Hàn giờ đã trở thành ông chủ mới của khu nghỉ dưỡng Tổ Yến, đám bảo vệ này sao còn dám đứng bên phía Trương Chính nữa? Họ lần lượt quay lưng lại với Trương Chính, là tổng giám đốc Trương, cậu ấy. Trương Chính nói rồi, bảo chúng tôi mượn cớ này bắt ông chủ Mục lại, sau đó đánh đập một trận nên thân để thỏa mối bất hận trong lòng cậu ấy. Còn nữa, cậu ấy còn nói nhất định phải ngủ được với vợ ông chủ. Đám bảo vệ này tôi một câu, ông một câu kể lại toàn bộ sự việc không sót chữ nào. Cái gì? Hoàng Đại Phát nghe thấy những lời này thì nổi giận tát thẳng vào mặt Trương Chính một cái bạt hai, cái tên xúc sinh mặt người cầm thú nhà cậu, lại dám làm ra một việc bị ổi vô liêm sỉ như vậy. Tôi tuyên bố, từ giờ trở đi cậu bị sa thải, cậu không còn là tổng giám đốc của khu nghỉ dưỡng Tổ Yến này nữa. Chỉ là sa thải thôi coi bộ hời cho tên danh này quá rồi, Mục Hàn lạnh lùng nói, người mà tên này dòm ngó đến là vợ của tôi. Ông Hoàng, nếu như tên này dòm ngó vợ ông, thì ông sẽ làm thế nào? Thưa ông chủ Mục, cậu nói phải xử lý cậu ta như thế nào? Hoàng Đại Phát thận trọng hỏi. Thế này đi, Mục Hàn cười nói, con người tôi ấy mà, vô cùng rộng lượng, người khác xúc phạm tôi, chỉ cần chịu sự trừng phạt thích đáng, tôi đều sẽ tha cho họ một con đường. Tuy rằng ông đã sa thải anh ta, nhưng hiện giờ anh ta vẫn đang là giám đốc của khu nghỉ dưỡng Tổ Yến, chi bằng để anh ta thực hiện nốt nhiệm vụ ngày hôm nay rồi hãy để anh ta đi. Tôi nhớ là ba người phụ nữ ở phòng 1044 vừa mới gọi đích danh muốn Trương Chính phục vụ cho họ hai lần hai, hay là... Hoàng Đại Phát đã quá quen với ba người phụ nữ mập ở phòng 1044. Tuy rằng họ xấu đến buồn nôn, nhưng cái mà họ làm được lại khiến cho tất cả đàn ông phải kinh sợ. Cái chính nhất ba người phụ nữ mập bẹo này rất giàu, họ chi tiền cũng hào phóng, Hoàng Đại Phát không có cách nào từ chối những vị khách như vậy. Tôi hiểu rồi, thưa cậu Mục, Hoàng Đại Phát cười hỉ hả, gật đầu không lưng, tôi sẽ đi làm ngay. Vừa nghe họ muốn đưa mình đến phòng 1044, Trương Chính vừa mới ngẩn người ra trợn hoàn hồn trở lại, vội vàng hét lớn, đừng, tôi không muốn đến phòng 1044. Nhưng hắn đã bị hai bảo vệ túm lấy lôi về phía phòng 1044. Trông à, phòng 1044 có vấn đề gì sao? Lâm Nhã Hiên cảm thấy khó hiểu, cô hỏi Mục Hàn, sao Trương Chính lại sợ hãi như thế? Chương 289, thật rõ là bùn xịn. Thế là Mục Hàn ghé thai Lâm Nhã Hiên thầm thì một hồi. Lâm Nhã Hiên nghe xong thì ngay lập tức tỏ vẻ ghét bỏ, tẩm quá đi. Thật không ngờ hóa ra Trương Chính lại là người như vậy. Phải đó, Mục Hàn cười hỉ hả, cái đó gọi là biết người biết mặt không biết lòng, vợ à, sau này em phải chú ý một chút. Ba người phụ nữ mập kia vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Trương Chính lại đến phòng mình. Họ giống như hổ đói vồ mồi, lôi tuột Trương Chính vào trong. Rất nhanh sau đó, trong phòng 1044 vọng ra tiếng kêu gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Vì cuộc bán đấu giá của công ty Thiên Thành sắp bắt đầu nên Mục Hàn liền đưa Lâm Nhã Hiên đến đó. Trông à, giờ chỉ có hai chúng ta thôi, anh hãy khai báo thành thật với em đi. Trên đường đi, Lâm Nhã Hiên đột nhiên dừng bước, chớp mắt nói, anh lấy đâu ra nhiều tiền mà lại có thể mua được khu nghỉ dưỡng Tổ Yến vậy? Chuyện này, Mục Hàn cảm thấy tạm thời vẫn chưa phải lúc công khai thân phận của mình. Vậy nên anh không định nói rõ với Lâm Nhã Hiên. Đúng vào lúc Mục Hàn còn đang ngập ngừng ấp úng thì tiếng chuông điện thoại của Lâm Nhã Hiên vang lên. Vừa nhìn thấy là cuộc gọi của cô bạn thân Phương Viên, Lâm Nhã Hiên lập tức nhấc máy, "Alo, Phương Viên à?" "Nhã Hiên, chúc mừng cậu nhé." Bên phía Phương Viên rõ ràng đang vô cùng vui mừng. "Chúc mừng mình cái gì cơ?" Lâm Nhã Hiên chẳng hiểu gì cả. "Mục Hàn không nói gì với cậu sao?" Phương Viên bĩu môi nói, "Anh Long nhà mình vừa mới mua khu nghỉ dưỡng Tổ Yến, hơn nữa còn lấy danh nghĩa của Mục Hàn ký hợp đồng mua bán. Mình nghe nói hôm qua cậu có đến tập đoàn Phi Long và trao đổi với anh Long." Mình thiết nghĩ chắc đây là cơ hội anh Long dành cho cậu đó. Cơ hội gì? Lâm Nhã Hiên càng chẳng hiểu đầu cua thai nheo. Anh Long nói với mình là ông chủ đứng phía sau rất yêu thích tài hoa của cậu nên quyết định đầu tư cho cậu một lần nữa. Phương Viên nói đĩnh đạc, giống như lần này mua khu nghỉ dưỡng Tổ Yến dùng danh nghĩa của Mục Hàn vậy. Hơn nữa, lần này tham dự cuộc bán đấu giá của công ty Thiên Thành đã chỉ định Mục Hàn đại diện tập đoàn Phi Long tới tham gia, còn đặc biệt dẫn theo cậu nữa. Tín hiệu này không phải quá rõ ràng rồi sao? Nói như vậy có nghĩa là rất có khả năng ông chủ đứng phía sau của tập đoàn Phi Long muốn mình tiếp nhận khu nghỉ dưỡng Tổ Yến và công ty Thiên Thành à? Lâm Nhã Hiên nghĩ một chút rồi nói. Không sai, Phương Viên bên kia điện thoại vô cùng hưng phấn. Nhã Hiên, tuy rằng cậu bị nhà họ Tần đuổi ra khỏi nhà, nhưng hai chị em chúng ta sắp được sát cánh bên nhau rồi, thật là ngóng chờ quá đi. Vì giọng nói của Phương Viên rất to nên Mục Hàn cũng nghe thấy cả. Cuộc gọi của Phương Viên đến đúng lúc, vừa hay đã giải thích thay cho Mục Hàn một cách đầy viên mãn. Thế là Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên lại tiếp tục rảo bước đến nơi diễn ra cuộc bán đấu giá. Cô gái xinh đẹp, chào cô. Lúc này khi đang chuẩn bị bước vào nơi diễn ra cuộc bán đấu giá, phía sau Lâm Nhã Hiên chợt vang lên giọng một người đàn ông, tôi là Triệu Huy Hoàng,
là người kế thừa của tập đoàn Triệu Thị của tỉnh. Nếu như cô không để bụng, có thể cho tôi số điện thoại hoặc dữ liệu gì đó không?
Xin lỗi, tôi để bụng, vừa thấy Triệu Huy Hoàng muốn đến gạ gẫm, hơn nữa hình như hắn còn không thèm để ý đến người đi cùng Lâm Nhã Hiên đến là mình đây, Mục Hàn liền từ chối thẳng thừng. Có điều, Triệu Huy Hoàng không hề để tâm đến Mục Hàn mà vẫn nhìn Lâm Nhã Hiên. Rõ ràng hắn đang chờ đợi câu trả lời của cô.
Xin lỗi, Lâm Nhã Hiên cũng nói, tôi không quen anh, tôi nghĩ việc này là không cần thiết.
Bây giờ không quen cũng không sao, tin rằng chúng ta cũng chuẩn bị quen nhau thôi, khóe miệng Triệu Huy Hoàng hơi nhếch lên đầy vẻ ngạo mạn, bởi vì tôi sẽ là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc đấu giá ngày hôm nay.
Ôi trời ơi! Cậu Triệu đấy sao? Cậu cũng đến tham gia cuộc bán đấu giá công ty Thiên Thành sao?
Là cậu Triệu của tập đoàn Triệu Thị ở tỉnh đây sao?
Đương nhiên. Giá trị thị trường của tập đoàn Triệu Thị hơn 10 tỷ tệ, là một trong 10 gia tộc giàu có nhất. Còn cậu Triệu càng là một trong các nhân vật nòng cốt trong số những cậu chủ lớn. Hôm nay cậu Triệu đến Sở Bắc, có ai không nể cậu ấy vài phần chứ? Đúng vào lúc này lại có thêm mấy người đến tham gia cuộc bán đấu giá. Người này một câu, người kia một câu tâng bốc Triệu Huy Hoàng lên tận mây xanh.
Xin lỗi, Lâm Nhã Hiên lắc đầu, tôi chỉ là đi cùng chồng tôi đến tham gia cuộc bán đấu giá này, tôi không có hứng thú đối với việc ai là người chiến thắng cuối cùng.
Anh Triệu, anh một mực khẳng định người chiến thắng cuối cùng sẽ là anh, coi bộ anh cũng tự tin quá rồi chăng? Mục Hàn cũng cười nhạt.
Thấy Lâm Nhã Hiên mềm không được cứng không xong nên trong lòng Triệu Huy Hoàng đã bắt đầu cảm thấy bức bối. Ở tỉnh, chỉ cần hắn nói ra thân phận của mình thì những cô gái gọi là xinh đẹp đều tranh nhau chủ động bâu lấy. Thế mà người phụ nữ trước mặt đây lại không nể mặt hắn. Công ty Thiên Thành có tập đoàn Tam Hưng chống lưng, những lĩnh vực mà họ bước chân vào bao gồm các ngành nghề như ẩm thực, giải trí. Nhất là lĩnh vực giải trí lại càng là mạnh, ký hợp đồng với không ít nghệ sĩ. Cho dù tài sản của họ chỉ có 100 triệu nhưng nó cũng đủ để tạo ra giá trị thị trường, mỗi năm đều rơi vào khoảng 1 tỷ. Nếu không phải lần này do tập đoàn Tam Hưng âm thầm rút vốn thì tình thế của công ty Thiên Thành cũng sẽ không thay đổi nhanh chóng, phải đi đến bước đường phá sản bán công ty như vậy. Triệu Huy Hoàng tỏ ra vẻ là người trong ngành, phân tích đâu ra đó, một mối giao dịch làm ăn lớn như vậy, cứ nhìn cái nơi nhỏ bé Sở Bắc này xem, làm gì có doanh nghiệp nào có thể tiếp nhận làm được. Còn về phía tỉnh thì chỉ có tập đoàn Triệu Thị chúng tôi đến đây. Vậy nên việc lấy được công ty Thiên Thành đối với tôi mà nói là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi.
Vậy thì cũng chưa hẳn, Mục Hàn cười.
Hừ. Vậy chúng ta cứ chờ mà xem, Triệu Huy Hoàng cười khẩy. Rồi hai bên đi vào trong khu vực diễn ra cuộc bán đấu giá. Rất nhanh sau đó hội bán đấu giá đã chính thức diễn ra. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu ngắn gọn liền bắt đầu quy trình. Tuy nói rằng giá trị ước tính của công ty Thiên Thành khoảng 100 triệu, nhưng do tập đoàn Tam Hưng rút vốn nên trong mắt của những người ở đây, công ty Thiên Thành nhiều lắm cũng chỉ đáng giá 50 triệu. Triệu Huy Hoàng chính là ôm cái tâm tư đó đến đây. Dựa vào danh tiếng của tập đoàn Triệu Thị ở tỉnh, không có doanh nghiệp nào ở Sở Bắc dám tranh giành với hắn. Cuộc bán đấu giá công ty Thiên Thành bắt đầu, giá khởi điểm là 5 triệu, người dẫn chương trình nói, có ai thêm giá không?
7 triệu, Triệu Huy Hoàng giơ thẻ bài lên. Vốn dĩ rất nhiều doanh nghiệp ở Sở Bắc cũng mang suy nghĩ như Triệu Huy Hoàng, nhưng vừa thấy tập đoàn Triệu Thị ra giá thì không ai dám tranh với hắn. Vậy nên đã xuất hiện sự im lặng ngắn ngủi.
10 triệu, lúc này Mục Hàn cũng giơ thẻ bài lên. Đám đông lần lượt nhìn sang phía Mục Hàn. Giá khởi điểm là 5 triệu một phát nâng lên hẳn 10 triệu nên mọi người đều muốn xem là nhân vật thần thánh phương nào. Triệu Huy Hoàng cũng rất ngạc nhiên, liếc Mục Hàn một cái rồi lại giơ thẻ bài lên, 11 triệu.
Thật rõ là bùng xịn, Mục Hàn cười nhạo, đây chính là cái gọi là tập đoàn Triệu Thị một trong 10 gia tộc lớn nhất ở tỉnh sao? Thật là làm cho người ta quá thất vọng.
Mục Hàn lắc đầu và cũng giơ thẻ bài của mình lên.
Chương 290, đây là nhân vật thần thánh nào?
50 triệu.
Sau khi nhìn thấy con số trên tấm biển của Mục Hàn, ngay cả người dẫn chương trình cũng ngây người ra.
Khoảng cách này lớn quá mà.
Đừng có chơi kiểu đó chứ. Đám đông không có ai là không hít vào một hơi lạnh. Ngay cả Lâm Nhã Hiên cũng ghé bên thai Mục Hàn nói nhỏ, Mục Hàn, giờ anh đang đại diện tập đoàn Phi Long đến tham gia cuộc đấu giá đấy, anh đưa giá như thế này liệu có vượt quá yêu cầu họ dự tính không đấy?
Vợ yên tâm đi, Mục Hàn tỏ vẻ chẳng bận tâm thể hiện sự không bận tâm, không sao đâu. Người đại diện là anh đây được quyền hoàn toàn làm chủ trong buổi đấu giá ngày hôm nay.
Triệu Huy Hoàng cũng cảm thấy da thịt đau nhói. Vốn dĩ với suy tính của tập đoàn Triệu Thị, nhiều nhất cũng chỉ đưa ra mức giá 10 triệu là có thể ăn được miếng thịt béo bở là công ty Thiên Thành này. Ai ngờ giữa đường lại nhảy đâu ra một tên ngáng đường là Mục Hàn.
51 triệu, Triệu Huy Hoàng nghiến răng. Là một cậu chủ ở tỉnh, hắn không thể để khí thế của mình bị thua đám người ở Sở Bắc này được.
Có thể tiến bộ lên chút được không? Nghe thấy Triệu Huy Hoàng tăng thêm giá, Mục Hàn cười khẩy trâm trọng, lại chỉ thêm có 1 triệu, Sở Bắc chúng tôi lại thiếu cái 1 triệu ấy của anh à. Lại còn tự xưng là một trong 10 gia tộc hàng đầu ở tỉnh, thật rõ là làm mất mặt họ mà.
Giá tôi đưa ra là 100 triệu.
100 triệu, Triệu Huy Hoàng đột nhiên thất thanh, anh rõ là điên rồi.
Dựa vào tình hình trước mắt của công ty Thiên Thành, kinh doanh ngày một yếu đi, đưa ra cái giá không quá 10 triệu là hời nhất.
50 triệu miễn cưỡng lắm cũng có thể chấp nhận. Còn chi ra 100 triệu để mua thì rõ ràng là đang đốt tiền mà.
Tôi không hề điên, tôi bình thường lắm, Mục Hàn cười hi hi nói, giá tôi đưa ra chính là 100 triệu tệ, không biết là ai nhờ Triệu đến từ một trong 10 gia tộc lớn ở tỉnh có theo nữa hay không đây.
Lúc này, đám đông lại lũ lượt nhìn sang phía Triệu Huy Hoàng. Nếu như hắn cứ thua Mục Hàn như vậy thì quá là mất mặt rồi. Nhưng nếu chi ra hơn 100 triệu để mua công ty Thiên Thành thì Triệu Huy Hoàng thấy thịt da mình đau nhói.
Từ trước khi Triệu Huy Hoàng rời khỏi tỉnh, gia chủ đã dặn dò kỹ là ngân sách tuyệt đối không được vượt quá 100 triệu. Tôi theo tiếp chứ, nghĩ rồi Triệu Huy Hoàng cảm thấy vẫn là thể hiện của gia tộc quan trọng hơn nên hạ quyết tâm nói, 101 triệu. Triệu Huy Hoàng nghĩ Mục Hàn đã đưa ra mức 100 triệu tệ rồi, chắc là trong tay cũng không còn tiền nữa. Mình chỉ cần đưa ra thêm 1 triệu nữa là sẽ trấn áp được đối phương. 1 triệu, điều khiến Triệu Huy Hoàng không ngờ tới đó là Mục Hàn lại đả kích hắn một lần nữa, xem ra tôi nói không sai tí nào mà, tập đoàn Triệu thị ở tỉnh thật là kỳ bo kẻ sĩ. Đã thét ra đến cả 100 triệu rồi mà chỉ có 1 triệu còn con thôi anh cũng có thể nói ra miệng được à? Anh, Triệu Huy Hoàng bị Mục Hàn châm chọc đến mức không nói được gì, hắn tức giận, vậy dám hỏi anh lại định thêm bao nhiêu đây? Chắc không phải là 200 triệu tệ đấy chứ? Hơ, Mục Hàn tươi cười hớn hở, anh đoán chuẩn thật đấy. Không sai, tôi chính là muốn đưa ra mức giá 200 triệu đó. Toàn bộ đám đông náo động hẳn lên. 200 triệu đã vượt xa giá trị ước tính của bản thân công ty Thiên Thành rồi. Đồ điên, đúng là đồ điên, Triệu Huy Hoàng dậm chân tức tối. Hắn không định tiếp tục theo nữa. Dù sao thì khoản ngân sách tập đoàn Triệu thị đưa cho hắn cũng chỉ có 100 triệu mà thôi. Cho dù cuối cùng hắn đấu giá thành công với số tiền 101 triệu thì số tiền 1 triệu dư ra kia hắn phải tự móc túi mà chi ra. 200 triệu lần 1. Có ai ra mức giá cao hơn không? 200 triệu lần 2. Có ai ra mức giá cao hơn không? 200 triệu lần 3. Ok. Chốt. Chúc mừng quý anh Mục Hàn đến từ tập đoàn Phi Long đã mua đấu giá thành công công ty Thiên Thành với mức giá cuối cùng là 200 triệu tệ. Người dẫn chương trình trên khán đài cũng tràn đầy hưng phấn tuyên bố kết quả cuối cùng. Hừ. 200 triệu không phải là một con số nhỏ, tôi xem rốt cuộc anh có thể lợi ích mảng ra được hay không, Triệu Huy Hoàng hừ khẩy một tiếng. Lúc này, một người đàn ông trung niên bụng to dưới sự vây quanh của một đám đông nhân viên bao gồm cả người dẫn chương trình đã đến trước mặt Mục Hàn. Chào cậu Mục, tôi là Lưu Minh Đạt, là người khởi phát bên tổ chức cuộc bán đấu giá lần này. Đầu tiên chúc mừng cậu đã đấu giá thành công công ty Thiên Thành. Toàn bộ công nhân viên chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng cậu, Lưu Minh Đạt nói rồi đưa tay ra lấy một sấp giấy tờ từ tay trợ lý và cả một chiếc máy VOS đưa cho Mục Hàn nói, nếu như cuộc đấu giá đã thành công, vậy thì tiếp theo đây chúng tôi cần sự phối hợp của cậu Mục để làm thủ tục bàn giao liên quan. Đợi sau khi cậu Mục chuyển tiền thành công, sau đó ký tên trên những giấy tờ này thì công ty Thiên Thành chính thức thuộc về cậu rồi. Mục Hàn nhìn ra ngay dụng ý của Lưu Minh Đạt. Như thế này rõ ràng là sợ mình không lợi ý mảng ra được 200 triệu đây mà. Không thành vấn đề, Mục Hàn mỉm cười rồi móc chiếc thẻ của mình ra đưa cho Lưu Minh Đạt rồi nói với vẻ hào phóng, quẹt đi. Hừ, làm bộ làm tịch, vẻ mặt Triệu Huy Hoàng đầy khinh bị nói, bỏ ra 200 triệu tệ để mua lại công ty Thiên Thành, như này không phải bị ngu hay sao? Tôi cũng muốn xem tập đoàn Phi Long các người liệu có chi ra 200 triệu cho anh thật hay không. Lưu Minh Đạt đưa tay ra nhận chiếc thẻ của Mục Hàn mà cảm thấy hơi lạ mắt. Dù sao thì loại thẻ này của Mục Hàn trên thế giới không có quá 10 người có thể sở hữu nó. Nhìn thấy số dư từ loại của thẻ hiện ra trong chiếc máy VOS, Lưu Minh Đạt sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Bởi vì số dư của chiếc thẻ này giống như số đi vậy, không nhìn thấy phần đuôi đâu cả. Nhiều tiền như vậy, Lưu Minh Đạt nuốt một ngụm nước bọt, sau khi thận trọng quẹt 200 triệu thì đưa lại chiếc thẻ cho Mục Hàn đầy vẻ cung kính. Ngay sau đó có nhân viên kế toán báo cáo với Lưu Minh Đạt là 200 triệu đã vào tài khoản rồi. Chú ơi! Đây là nhân vật thần thánh nào vậy? Lưu Minh Đạt thông báo rằng, đừng nói là 200 triệu, ngay cả 2 tỷ người ta cũng chưa chắc để tâm. Cậu Mục, mời cờ ủ ạn ký tên mình vào bản tài liệu này, Lưu Minh Đạt cố nhẫn nhịn sự kinh ngạc trong lòng, chỉ cần cậu ký tên thì cậu chính là đại diện pháp nhân của công ty Thiên Thành rồi. Thế à, Mục Hàn suy nghĩ rồi nói với Lâm Nhã Hiên, vợ à, hay là em ký đi? Đại diện pháp nhân của công ty Thiên Thành để em làm đi. Hả? Lâm Nhã Hiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cô vội vàng xua tay từ chối, sao làm vậy được? Em yên tâm đi, Mục Hàn cười nói, anh Long đã dặn rồi, công ty Thiên Thành sau này sẽ do em quản lý, em làm đại diện pháp nhân muốn làm nghiệp vụ gì đó cũng tiện hơn. Thôi được, Lâm Nhã Hiên đành phải gật đầu. Sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, tập đoàn Phi Long lập tức rót vốn 5 tỷ vào công ty Thiên Thành khiến cho công ty vốn dĩ đang giãy giụa sắp chết bỗng được cứu sống. Giá trị thị trường cũng đột nhiên tăng lên, biên độ tăng lên tới 10 tỷ. Điều này trở thành tin tức nóng hổi nhất trong giới kinh doanh Sở Bắc. Làm gì có cái lý đó. Lúc này, trong một căn phòng của khu nghỉ dưỡng Tổ Yến, Triệu Huy Hoàng tức đến mức ném tách trà xuống dưới sàn, nổi giận đùng đùng nói, miếng ăn đến mồm rồi còn bị cướp mất. Mình không cam tâm. Chương 291, rồng có vảy ngược. Triệu Huy Hoàng vô cùng phẫn uất. Đám đàn em đứng trong phòng không ai dám ho he tiếng nào. Chú Miêu, lần này chúng ta tới Sở Bắc mảng theo tổng cộng bao nhiêu người? Sau khi chút giận xong, lúc này Triệu Huy Hoàng mới hỏi một người đàn ông trung niên dáng vẻ giống như quản gia đứng bên cạnh mình. Thưa cậu, lần này chúng ta mang cả thể 18 người có võ thuật duy thủ tốt đến Sở Bắc. Chú Miêu đáp với vẻ đầy cung kính, hơn nữa từ khi cậu kế nhiệm vị trí người thừa kế của tập đoàn Triệu thị đến nay, để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cậu, gia chủ đã đặc biệt cử hai cao thủ hàng đầu Hắc Bạch Song Sát âm thầm bảo vệ cậu. Ngay cả Hắc Bạch Song Sát cũng đến rồi sao? Mắt Triệu Huy Hoàng chợt sáng rực lên, vậy thì tốt quá rồi. Dám dở cho ngay phía trên đầu Triệu Huy Hoàng này à, tôi nhất định sẽ khiến cho hắn phải trả giá. Thưa cậu chủ, cậu định làm thế nào? Chú Miêu hỏi. Triệu Huy Hoàng giơ tay ra, ngay lập tức chú Miêu ghé tai mình lại. Sau khi chú Miêu nghe xong liền hỏi lại với vẻ nghi hoặc, cậu chủ có cần thiết phải làm như thế không? Đối phương vừa mới đấu giá công ty Thiên Thành thành công mà lại vô duyên vô cớ bị chết,
như vậy chẳng phải mũi nhọn đều sẽ hướng vào chúng ta hay sao? Đương nhiên là cần rồi, Triệu Huy Hoàng hừ một tiếng rồi nói, lần này đến Sở Bắc tham gia cuộc đấu giá công ty Thiên Thành là dự án đầu tiên tôi tham gia kể từ khi tôi kế nhiệm vị trí người thừa kế đến nay. Đối với người nhà họ Triệu mà nói, dự án này 10 phần chắc 9, giờ thật rõ là đem cho không người ta mà. Nếu như tôi quay về nói với mọi người là dự án này đã bán rồi, bị người ta cướp mất thì tôi còn mặt mũi nào ở nhà họ Triệu nữa không? Chú Miêu liền không nói gì nữa. Bởi vì Triệu Huy Hoàng phân tích rất có lý. Không những tôi muốn giết chết cái tên Mục Hàn này mà còn phải bắt hắn phải nhà công ty Thiên Thành này ra cho tôi, Triệu Huy Hoàng đầy bất hợp nói, còn con đàn bà xinh đẹp như hoa như ngọc kia nữa, tôi cũng nhất định phải có được. Vâng thưa cậu chủ, chú Miêu không lưng gật đầu nói, cứ theo kế hoạch của cậu mà làm. Sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc, tuy rằng Mục Hàn định ở lại vui chơi với Lâm Nhã Hiên vài ngày, nhưng Lâm Nhã Hiên không phải là người rảnh rỗi ngồi không được, nhất là giờ cô đã trở thành đại diện pháp nhân của công ty Thiên Thành. Hơn nữa còn nghe nói tập đoàn Phi Long đã đầu tư 5 tỷ khiến cho Lâm Nhã Hiên càng cảm thấy cấp bách, quyết định quay về Sở Bắc ngay để xử lý công việc của công ty Thiên Thành. Lâm Nhã Hiên bắt buộc phải làm ra được thành tích để báo đáp ân tình của ông chủ đứng phía sau tập đoàn Phi Long. Mục Hàn không có cách nào khác, đành phải thu dọn hành lý, lái con xe mẹ xe Mercedes-Benz cỡ lạt chở Lâm Nhã Hiên về. Đoạn đường từ khu nghỉ dưỡng Tổ Yến trở về Sở Bắc khoảng hơn 200 km, Lâm Nhã Hiên ngồi trong xe liền bắt đầu lật xem tài liệu liên quan đến công ty Thiên Thành. Sau khi lái xe được khoảng nửa tiếng, Mục Hàn phát hiện Lâm Nhã Hiên đã ngủ say rồi. Anh liền cho xe vào ven đường rồi lấy một chiếc áo khoác lên người Lâm Nhã Hiên. Sau đó lại tiếp tục lên đường. Khi còn cách đường cao tốc khoảng 10 cây thì phía trước đột nhiên xuất hiện 7-8 chiếc xe chặn đường Mục Hàn. Triệu Huy Hoàng ngồi trong chiếc xe trước mặt điểm nhiên hút thuốc. Mười mấy gã tên đàn ông lực lượng ai nấy đều cầm dao đi về phía Mục Hàn. Mục Hàn mở cửa xe hét lên với Triệu Huy Hoàng, "Anh nhờ Triệu, như thế này là anh nhờ không chịu thua phải không?" Triệu Huy Hoàng dập điếu thuốc và cũng xuống xe. Hắn cùng chú Miêu đi về phía Mục Hàn. Hắn nhìn Mục Hàn với thái độ vênh váo bề trên, "Cho mày một con đường sống. Chuyển lại công ty Thiên Thành cho tao thì đám anh em này của tao sẽ không gây phiền phức cho mày." Chú Miêu lập tức đưa bản hợp đồng chuyển nhượng đã chuẩn bị sẵn cho Mục Hàn. Mục Hàn liếc một cái rồi cười khẩy, "Tôi dùng 200 triệu để mua lại công ty Thiên Thành mà anh lại bảo tôi chuyển nhượng cho anh với giá 2 triệu tệ ư? Anh như này cũng coi như là ăn cướp một cách công khai rồi đấy. Hôm nay mày đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Công ty Thiên Thành tao giành lại chắc rồi, chúa cũng không cản được đâu, cậy mình có 18 tên đàn em vạm vỡ võ thuật duy thủ tốt và hắc bạch song sát, Triệu Huy Hoàng vô cùng tự tin, còn cả vợ mày nữa. Tao cũng phải có được." Nghe thấy những lời này, ánh mắt Mục Hàn đột nhiên lóe lên, "Mày ngàn vạn lần không nên có ý đồ với vợ của tao." "Có ý đồ đấy thì đã làm sao nào?" Triệu Huy Hoàng nắm chặt bàn tay to lớn rồi hét, "Anh em đâu, xông lên cho tôi." Trong nháy mắt, 18 tên thuộc hạ liền xông cả lên. Những con dao sắt đều nhắm về phía Mục Hàn. Nhưng điều khiến Triệu Huy Hoàng không ngờ được đó là Mục Hàn lại giống như dòng chảy phá vòng vây của 18 tên thuộc hạ kia xông thẳng về phía hắn. Động tác của chú Miêu vô cùng mau lẹ, ông ta nhanh chóng dùng thân mình chắn trước người Triệu Huy Hoàng. Tốc độ của Mục Hàn không hề suy giảm. Anh lao thẳng bẻ cổ chú Miêu gây rắc một tiếng, sau đó tiện tay ném sang một bên. Điều đó khiến khuôn mặt Triệu Huy Hoàng mặt cắt không còn giọt máu. Cần biết rằng tài nghệ võ thuật thủ của chú Miêu còn ở trên 18 tên đàn em kia, vậy mà lại không đánh nổi một chiêu với Mục Hàn đã bị anh giết chết rồi. Hắc bạch song sát. Triệu Huy Hoàng hoảng sợ hét lên. Có điều không có ai đáp lại hắn. Không phải nói là hắc bạch song sát âm thầm bảo vệ mình hay sao? Người đâu rồi? Lúc này trong lòng Triệu Huy Hoàng vô cùng hoảng sợ. Hắc bạch song sát tở sổng sát mà mày nói chắc là bọn chúng phải không? Chính lúc này một giọng nói cứng rắn vang lên. Triệu Huy Hoàng bất giác nhìn sang phía phát ra giọng nói vừa rồi và lập tức sợ đến mức mặt mày sáng quét. Lúc này hai người hắc bạch song sát được coi là cao thủ hàng đầu làm việc cho tập đoàn Triệu thị toàn thân là vết máu, đã hoàn toàn không còn dấu hiệu của người còn sống nữa. Họ bị một người đàn ông nước ngoài ném thẳng xuống đất như vứt rác. Người nước ngoài này chính là Jem lính đánh thuê đã bị Mục Hàn thu phục. Trên vai Jem vác khẩu AK-47. Phía sau hắn còn có vài người lính đánh thuê nước ngoài mang súng với cơ thể cũng cường tráng khỏe mạnh. Ai nhờ Triệu này, giờ anh có còn muốn công ty Thiên Thành và vợ của tôi nữa hay không? Mục Hàn mỉm cười. Không không muốn nữa, Triệu Huy Hoàng đùn đùn có thể không hiểu tình hình trước mắt, hắn quỳ thụp trước mặt Mục Hàn, đều là kẻ hèn bọn tôi đây có mắt không tròng đã mạo phạm đến anh, mong anh đại nhân đại lượng tha cho tôi lần này. Tha cho anh, Mục Hàn lắc đầu, đáng tiếc, con người tôi rất nhỏ nhen, thù vật cũng phải báo. Chán Triệu Huy Hoàng toát đầy mồ hôi lạnh, hắn lại nói, sau này nếu anh có ghé thăm Tình Lị, nhà họ Triệu chúng tôi tất sẽ ra khỏi nhà 10 dặm để nghĩa nhờ nghệ nhờ đón. Anh như này là đang lấy nhà họ Triệu ở tỉnh ra để uy hiếp tôi đấy à? Mục Hàn thông minh cỡ nào chứ, sao có thể nghe không hiểu ẩn ý tứ của Triệu Huy Hoàng. Anh liền hừ một tiếng rồi huých thẳng vào người Triệu Huy Hoàng. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, tay chân tứ chi của Triệu Huy Hoàng gãy hết. Đây chính là kết cục của việc có ý đồ với vợ của tôi. Mục Hàn liếc xéo Triệu Huy Hoàng đã đau đến mức ngất xỉu, lạnh lùng nói, "Rồng có vảy ngược, vợ của tôi chính là chiếc vảy ngược của tôi." "Jem, thu dọn hiện trường đi." Mục Hàn ném lại câu này cho Jem. Sau đó quay trở lại xe tiếp tục lái về phía Sở Bắc. Và lúc này tại nhà họ Tần ở Sở Bắc đã lại ầm ĩ cả lên. Chương 292, nhà họ Tần ăn nói khép nép. Tin tức lớn đây. Khu nhà họ Tần. Trước nay Vương Binh luôn khá quan tâm đến tin tức kinh tế tài chính, trong lúc lướt xem trên trang mạng điện thoại, đã nhìn thấy chương trình phát tin tức trong ngày của khu vực.
đúng lúc thấy tin tức Lâm Nhã Hiên thu mua công ty Thiên Thành. Ông ta bất ngờ hét lên. Đám người nhà họ Tần nhao nhao vây lại xem. Theo phóng viên của đài đưa tin, hôm nay ở khu nghỉ dưỡng Tổ Yến đã tổ chức buổi đấu thầu công ty Thiên Thành, cô Lâm Nhã Hiên đến từ Sở Bắc đã thành công thu mua công ty Thiên Thành với giá 200 triệu, trở thành tổng giám đốc mới. Theo báo cáo, Lâm Nhã Hiên làm chủ công ty Thiên Thành, công ty Phi Long đầu tư 5 tỷ khiến cho giá trị thị trường của công ty Thiên Thành nhanh chóng tăng vọt, giá trị thị trường có khuynh hướng tăng, có hy vọng trở thành con ngựa đen của giới kinh doanh. Mà trước đó không lâu, Lâm Nhã Hiên vừa chuyển nhượng tập đoàn Nhã Hiên cho công ty Tần Thị. Sau khi xem xong đoạn tin tức này, đám người nhà họ Tần lập tức trợn mắt há mồm. Tôi nói sao con nhóc này cứ luôn tránh né chúng ta không gặp, hóa ra là có bước phát triển mới. Tần Nam lạnh lùng hừ một tiếng, tức giận nói, mọi người nghe thấy hết rồi chứ, giá trị thị trường của tập đoàn Thiên Thành lên đến con số hàng tỷ đấy. Thảo nào, Nô Tâm Ưu cũng gật đầu nói, có công ty Thiên Thành giá trị thị trường hàng tỷ trong tay, Lâm Nhã Hiên có tập đoàn Nhã Hiên nữa hay không thì cũng không quan trọng. Mặt mày đám người nhà họ Tần đều ưu ám. Vốn dĩ cho rằng lừa gạt chiếm đoạt tập đoàn Nhã Hiên thì có thể lấy được không ít lợi ích, kết quả lại là một củ khoai nóng bỏng tay. Bố, mẹ, lúc này, Trương Hạo lên tiếng, con danh Lâm Nhã Hiên này mưu kế khó lường, con cảm thấy chuyện này hoàn toàn là sắp xếp của Lâm Nhã Hiên, muốn từng bước đẩy nhà họ Tần chúng ta vào vực sâu. Đúng là có chuyện như thế thật, Vương Binh vội vàng hùa theo, nếu không, chỉ vì muốn cầu xin chúng ta cứu thằng ở rể vô dụng như Mục Hàn một lần mà Lâm Nhã Hiên lại đành lòng cho không tập đoàn Nhã Hiên có giá trị thị trường mấy trăm triệu sao? Điều khiến người ta khó hiểu nhất là Lâm Nhã Hiên thu mua công ty Thiên Thành, tập đoàn Phi Long lại đầu tư 5 tỷ, đây cũng rộng rãi quá rồi nhỉ? Trong mắt Trương Tâm Lăng xoay chuyển, nói, theo cháu nghĩ, chắc chắn là con nhỏ lẳng lơn này đã âm thầm ngủ với ông chủ của tập đoàn Phi Long, mới kéo được vốn đầu tư nhiều như vậy. Không sai, chắc chắn là như vậy, Lưu Minh Tương cũng gật đầu, hai ngày trước, không phải Lâm Nhã Hiên đi gặp anh Long của tập đoàn Phi Long sao? Theo cháu thấy, tám phần thì bọn họ đã cấu kết từ lúc đó. Chỉ tiếc cho thằng ở rể vô dụng Mục Hàn kia, đã bị Lâm Nhã Hiên cắm sừng mà còn không biết. Đúng vậy, chỉ làm mất mặt nhà họ Tần. Đám người nhà họ Tần nhao nhao bàn tán, ngập tràn lòng căm phẫn. Bây giờ nói những cái này thì có tác dụng gì chứ? Nô Tâm Ưu ngắt lời bàn tán của đám người nhà họ Tần, quan trọng là những chủ nợ của tập đoàn Nhã Hiên nhận định chúng ta rồi, mà nhà họ Tần chúng ta vẫn không cách nào từ chối. Quan trọng nhất bây giờ là giải quyết nguy cơ nợ nần trước mắt. Muốn giải quyết nợ nần thì vô cùng đơn giản, cứ đi tìm Lâm Nhã Hiên, Trương Tâm Lăng nói. Đúng, Lưu Minh Tương cũng hiểu theo, dù sao bây giờ Lâm Nhã Hiên đã trở về Sở Bắc rồi, chắc đang ở công ty Thiên Thành, bây giờ chúng ta đến tìm nó, nhất định phải bắt nó gánh vác trách nhiệm. Không sai, tìm Lâm Nhã Hiên đòi tiền. Thế là, đám người nhà họ Tần lập tức đến công ty Thiên Thành. Do vừa tiếp nhận công ty Thiên Thành, Lâm Nhã Hiên vô cùng bận rộn, cho nên lần này đám người nhà họ Tần rất may mắn chặn được Lâm Nhã Hiên. Lâm Nhã Hiên, mày làm tốt quá nhỉ, Nô Tâm Ưu bước lên chửi mắng một trận, mày ở đây hăng say làm việc, phát triển kế hoạch lớn, nhưng lại hại nhà họ Tần bọn tao thê thảm. Mặt Lâm Nhã Hiên đầy vẻ vô tội, bà ngoại, sao bà lại nói vậy? Từ sau khi bị nhà họ Tần đuổi ra khỏi cửa, cháu vẫn luôn tránh né nhà họ Tần vì thế mọi người xảy ra chuyện gì, cháu cũng không hề hay biết. Mày không biết, Tần Nam lạnh lùng hừ một tiếng, đanh mặt nói, tập đoàn Nhã Hiên mắc nhiều món nợ như vậy, số lượng cộng lại nhiều vô kể, lên đến con số mấy trăm triệu, toàn bộ đều phải do nhà họ Tần trả nợ, mày nói có phải mày cố ý hay không? Có chuyện này sao? Lâm Nhã Hiên mơ hồ khó hiểu, tập đoàn Nhã Hiên vẫn luôn kinh doanh tốt đẹp, không tồn tại cái gọi là nguy cơ nợ nần. Kinh doanh tốt đẹp, Trương Hạo lấy một đống biên lai chủ đòi nợ ra, đưa cho Lâm Nhã Hiên, thở phì phò nói, cô tự coi cho kỹ, đây là chuyện tốt cô làm đấy. Hả? Sau khi Lâm Nhã Hiên xem xong, mặt đầy kinh ngạc, chuyện gì thế này? Những thứ này đều là tôi làm. Lúc này, Mục Hàn bước đến, lạnh lùng nói, tập đoàn Nhã Hiên là vợ tôi tay trắng gây dựng, cố gắng tạo ra, nhà họ Tần các người muốn ngồi mát ăn bát vàng, không lao động mà cướp lấy thành quả, nhưng lại không muốn gánh vác chút nguy hiểm nào, trên trời có chuyện tốt như miếng bánh rơi xuống vậy sao? Nếu các người đã tiếp nhận tập đoàn Nhã Hiên thì phải chấp nhận mọi thứ của cô ấy, bao gồm nợ nần. Mày, Tần Nam tức đến mức bộ râu rung rung. Mục Hàn, đều là anh làm thật sao? Lâm Nhã Hiên cảm thấy không tin lắm, suy cho cùng việc để nhiều bên hợp tác nối gót đến tận cửa đòi nợ như vậy cũng không phải là chuyện mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Cậu làm ư? Trương Hạo cười nhạt, nói với vẻ khinh thường, Mục Hàn à, cậu chẳng qua chỉ là một thằng ở rể vô dụng mà thôi, đừng dắt vàng lên mặt mình nữa, điều này chắc chắn là âm mưu của Lâm Nhã Hiên. Hay là chúng ta giúp họ một tay đi, dẫu sao cũng là món nợ mấy trăm triệu đấy, Lâm Nhã Hiên đề nghị. Nhìn thấy bây giờ nhà họ Tần nôn nóng như kiến trên chảo nóng, Lâm Nhã Hiên không nhận tâm trơ mắt đứng nhìn. Giúp bọn họ, Mục Hàn bực bội hừ một tiếng, nói, em đừng quên, bây giờ em đã không còn là người của nhà họ Tần xảy ra bất kỳ chuyện gì thì có liên quan gì tới em chứ. Hơn nữa, cho dù em muốn giúp họ, nhưng đó là con số mấy trăm triệu đấy, em giúp họ trả hết được à? Lâm Nhã Hiên im lặng không nói gì nữa. Bởi vì điều Mục Hàn nói rất có lý. Nhã Hiên, bây giờ chỉ có cháu mới có thể giúp nhà họ Tần, thấy Lâm Nhã Hiên không bị tác động, Tần Nam lập tức đánh lá bài tình cảm. Nếu cháu bỏ mặc chúng ta thì với món nợ mấy trăm triệu này, nhà họ Tần hoàn toàn không cách nào tiếp nhận nổi. Đến lúc đó, ông ngoại bà ngoại, mấy bác và mấy anh chị em họ của cháu đều phải ngồi tù đấy. Lẽ nào cháu cứ trơ mắt nhìn nhà họ Tần nhà tan cửa nát như vậy sao? Nước mắt nước mũi Tần Nam giàn giụa. Lâm Nhã Hiên lại hơi mềm lòng. Xin lỗi, không đợi Lâm Nhã Hiên tỏ thái độ, Mục Hàn lên tiếng lần nữa,
tôi đã nói nhiều lần rồi, đây là chuyện của nhà họ Tần các người, không liên quan gì tới chúng tôi. Ở đây là công ty Thiên Thành, không phải nhà họ Tần của các người, nếu các người còn không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Thấy Lâm Nhã Hiên không có bất kỳ phản ứng gì, gần như hoàn toàn nghe theo lời Mục Hàn, mặt Tần Nam lộ ra vẻ thất vọng, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta đi. Chương 293, Thập Điện Diêm La Tần Quảng Vương. Nhìn theo bóng đoàn người nhà họ Tần rời đi, Lâm Nhã Hiên bỗng thấy hơi áy náy. Cô nói với Mục Hàn, Mục Hàn, chúng ta làm thế này có tốt thật không? Thế nhà họ Tần đuổi em đi chỉ vì muốn nuốt chửng tập đoàn Nhã Hiên thì tốt ư? Mục Hàn cười khẩy, nói, Nhã Hiên, em đừng thấy bây giờ bọn họ nhẹ nhàng từ tốn cầu xin chúng ta một cách đáng thương như thế, một khi nguy cơ gánh nợ của bọn họ không còn nữa thì chắc chắn sẽ cắn ngược lại em. Tại sao chúng ta phải làm chuyện tốn sức mà không được lợi gì thế này? Nhưng nếu thế thì ông bà ngoại sẽ ngồi tù mất, Lâm Nhã Hiên hơi lo lắng. Thế thì liên quan gì tới em? Mục Hàn hỏi ngược lại, bây giờ em vẫn là người nhà họ Tần ư? Em quên mất em đã bị đuổi đi thế nào rồi hả? Từ hôm nay trở đi, em chỉ cần chuyên tâm những việc của công ty Thiên Thành, còn về phần bọn họ thì cứ giao cho anh xử lý. Đám người nhà họ Tần sau khi rời khỏi công ty Thiên Thành, mà ai cũng u ám xám xịt. Tức chết đi được, Nô Tâm Ưu giận dữ nói, con danh Lâm Nhã Hiên chết tiệt này, cứ như đàn gậy hai châu. Quan trọng nhất là thằng khốn Mục Hàn kia, nếu không phải là cậu ta phá đám thì nói không chừng con bé đó đồng ý rồi, Tần Nam nói. Bây giờ con bé đó chỉ nghe lời của thằng ở rể vô dụng Mục Hàn thôi, không biết nó uống nhầm thuốc gì nữa. Xem ra nhất thời chúng ta không hy vọng gì ở nó nữa rồi, Nô Tâm Ưu thở dài, nói, nhưng món nợ mấy trăm triệu này. Vừa nhắc đến chuyện này, sắc mặt người nhà họ Tần lại xám như cho tàn. Ồ, Trương Hạo, con làm việc trong cơ quan nhà nước, có cách gì giúp chúng ta không? Tần Nam hỏi Trương Hạo. Bố à, chuyện này khó lắm, Trương Hạo lắc đầu, vẻ mặt bất lực nói, mấy dự án quan trọng của tập đoàn Nhã Hiên được tiến hành dưới sự giám sát của chính quyền thành phố, con rể đây thấp cổ bé họng nên căn bản không giúp được gì đâu ạ. Lưu Minh, con thì sao? Tần Nam lại nhìn sang Lưu Minh, con rể Diệp Chí Văn của con ở chiến khu Sở Bắc thì thế nào, nó có thể giúp được gì không? À, Lưu Minh cũng bày ra vẻ khó xử, gần đây Chí Văn bị chiến khu Sở Bắc phái đi biên giới chấp hành nhiệm vụ tác chiến bí mật, bọn con cũng không liên lạc được với nó. Khuôn mặt Tần Nam lập tức đầy thất vọng. Vương Minh và Thôi Sĩ Kỳ không có quan hệ với nhân vật cấp cao nào nên căn bản không nhờ vả gì được. Chẳng lẽ ông trời muốn đẩy nhà họ Tần chúng ta vào đường chết sao? Tần Nam không khỏi kêu trời một tiếng. Tài sản nhà họ Tần đúng là trị giá mấy trăm triệu. Nhưng đây đều là tài sản cố định, không phải tài sản lưu động. Nếu chuyển những tài sản cố định này thành tài sản lưu động để trả nợ thì nhà họ Tần cũng thành hộ nghèo. Hơn nữa, cho dù có bán hết tài sản cố định của nhà họ Tần thì cũng chưa chắc trả hết nợ. Theo pháp luật của Hoa Hạ thì đám người Tần Nam đang đối mặt với nguy cơ ngồi tù. Mới thử thách chút thôi mà đã khiến các người hoảng hốt tưởng như tận thế tới nơi rồi hả? Lúc này, cửa nhà họ Tần bị đẩy ra, một thanh niên tướng mạo nho nhã bước vào. Trong tay người đó phe phẩy chiếc quạt, phong độ ngời ngời ngỡ như thư sinh thời xưa. Hắn đến trước mặt Tần Nam và Ngô Tâm Ưu, yêu ngạo nói, "Tần Nam, Ngô Tâm Ưu, hai người cũng già rồi, gặp tí chuyện thôi mà đã hốt hoảng thế này, đúng là khiến nhà họ Tần chúng ta quá mất mặt." Cậu đây là? Tần Nam và Ngô Tâm Ưu nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu. "Tôi đây bất tài, là người thừa kế đứng thứ 5 của nhà họ Tần ở tỉnh, Tần Vương." Tần Vương nói danh tính của mình. Hóa ra người của nhà họ Tần ở tỉnh tới, Tần Nam nhất thời kinh ngạc. Thân phận người thừa kế đứng thứ 5 của nhà họ Tần ở tỉnh của Tần Vương đủ để đè bẹp tất cả người nhà họ Tần ở đây. Suy cho cùng, nhà họ Tần ở Sở Bắc là một nhánh của nhà họ Tần ở tỉnh, và trước giờ vẫn luôn chịu sự quản lý của nhà họ Tần ở tỉnh. Chỉ là, nhà họ Tần ở tỉnh chẳng thèm để tâm đến nhánh nhà họ Tần ở Sở Bắc. Mãi cho đến khi nhà họ Triệu ở tỉnh đến tham gia buổi đấu thầu công ty Thiên Thành ở khu nghỉ dưỡng Tổ Yến. Sau khi Triệu Huy Hoàng đại diện tập đoàn Triệu Thị bị người khác phế bỏ trong buổi đấu giá được cho là nắm chắc phần thắng này, khiến cả giới cậu ấm ở tỉnh nhất thời bị chấn động. Tần Vương thân là anh em thân thiết với Triệu Huy Hoàng đương nhiên xung phong nhận việc, chủ động yêu cầu đến Sở Bắc điều tra một lượt. Ngay lúc này, nhà họ Tần ở Sở Bắc cũng lọt vào tầm mắt của Tần Vương. Sau khi Tần Vương tìm hiểu đầu đuôi mọi chuyện từ Tần Nam thì lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, thằng ở rể này đúng là gan to bằng trời. Dám bày mưu tính kế với nhà họ Tần ở Sở Bắc. Đúng vậy, cậu Nam, nhà họ Tần ở tỉnh nhất định phải làm chủ giúp chúng tôi, Tần Nam khóc lóc kể lể. Yên tâm, Tần Vương gật đầu, đáp, lần này tôi đến Sở Bắc là để lót đường trước, vài ngày nữa bố cũng sẽ đến Sở Bắc. Dẫu sao tập đoàn Tam Hưng đã rút lui, thị trường ở Sở Bắc trống đi không ít, nếu nhà họ Tần chúng tôi không đến đây ra mặt nữa thì e rằng đám quê mùa các người sẽ quên mất trên đầu mình còn có nhà họ Tần ở tỉnh. Không dám, không dám, mặc dù Tần Nam cung kính nhưng trong lòng đã vui mừng khôn xiết. Bố của Tần Vương cũng là em trai thứ 3 của gia chủ nhà họ Tần ở tỉnh, không ai biết tên thật của ông ta, chỉ biết có một biệt hiệu là Tần Quảng Vương, tính tình nóng nảy, lòng dạ hung dữ, ra tay độc ác, người đời xưng ông ta là Thập Điện Diêm La. 30 năm trước, nhà họ Tần ở tỉnh vẫn còn ở Sở Bắc là sự tồn tại khiến người khác nghe danh thôi cũng sợ mất hồn mất vía. Tần Quảng Vương không chỉ có võ thuật vô địch mà dưới trướng còn có hai con quỷ âm dương tựa như vũ khí hủy diệt. Nhờ vào hai con quỷ âm dương này mà Tần Quảng Vương giành về vô số địa bàn cho nhà họ Tần ở tỉnh. Bây giờ Tần Quảng Vương muốn đến Sở Bắc. Nhà họ Tần ở Sở Bắc đương nhiên yên tâm hơn. Bọn họ không cần phải sợ bất kỳ ai nữa. Các người còn chưa biết đúng không? Lúc trước người đến khu nghỉ dưỡng Tổ Yến tham gia đấu thầu của công ty Thiên Thành là cậu cả nhà họ Triệu ở tỉnh Triệu Huy Hoàng, cũng là anh em tốt của tôi,
không những đấu thầu thua Lâm Nhã Hiên mà còn bị người ta phế bỏ luôn tại chỗ. Theo điều tra của tôi thì chuyện này chắc chắn có liên quan tới tên phế vật Mục Hàn đó. Tần Vương nói, tôi muốn giải quyết thằng ở rể phế vật này của nhà họ Tần các người trước khi bố tôi đến Sở Bắc. Cảm ơn cậu Nam ra tay giúp đỡ. Tần Nam vội cúi đầu không lưng, thằng rể phế vật Mục Hàn đó ỷ vào việc có tập đoàn Phi Long chống lưng mà không xem chúng tôi ra gì, dụ dỗ Lâm Nhã Hiên để con bé rời khỏi nhà họ Tần, làm chuyện bất hiếu tự thành lập công ty riêng. Chúng tôi đã gạch tên cả nhà nó ra khỏi gia phả nhà họ Tần ở Sở Bắc. Chuyện này tôi đã biết rồi, nhưng có tác dụng gì không? Tần Vương tỏ vẻ khinh thường, cụ không thấy à? Người ta vốn không hề quan tâm. Tôi đã tới đây thì sẽ để các người nhìn rõ thủ đoạn của tôi ra sao. Tần Vương không hề nể mặt Tần Nam, hắn ngồi thẳng vào ghế chủ nhà, nheo mắt lại chậm rãi nói, nên ra tay từ đầu trước nhỉ? Ừ, bắt đầu từ Lâm Nhã Hiên trước đi. Chương 294, Gia Pháp. Nghe Tần Vương nói vậy, cả nhà họ Tần đều trở nên vui vẻ. Có nhà họ Tần ở tỉnh ra tay, Lâm Nhã Hiên hay mấy chủ nợ gì đó đều không thành vấn đề. Suy cho cùng, nhà họ Tần cũng đứng đầu trong 10 gia tộc giàu có nhất ở tỉnh. Dù có là nhà họ Triệu ở tỉnh cũng phải xếp sau. Mà Tần Vương nói là làm, lập tức căn dặn đàn em của mình tới công ty Thiên Thành tìm Lâm Nhã Hiên. Gọi Lâm Nhã Hiên ra đây, mấy tên đàn em của Tần Vương vừa tới trước cửa công ty Thiên Thành đã hùng hổ nói. Thật sự xin lỗi thưa các anh, mặc dù trong lòng nhân viên lễ tân rất sợ hãi nhưng vẫn lễ phép hỏi, xin hỏi các anh có hẹn trước không ạ? Hẹn trước, đàn em của Tần Vương nói với thái độ hung hăng, bớt nói nhảm đi. Mau gọi Lâm Nhã Hiên ra đây, nếu không tao sẽ đập luôn cả cái công ty Thiên Thành của bọn mày. Có vài tên đàn em còn sắn tay háo ham dọa, dáng vẻ nóng lòng muốn thử, giống như thật sự chuẩn bị đập đổ. Nhân viên lễ tân thấy vậy thì vội vàng gọi điện thông báo cho Lâm Nhã Hiên. Ngay sau đó, Lâm Nhã Hiên đã xuống dưới. Nhìn thấy đám người có vẻ ngoài hung ác này, cô bất mãn quát lên, mấy người là ai? Chúng tôi là người nhà họ Tần ở tỉnh, đặc biệt tới để đưa cô về nhà họ Tần tiếp nhận gia pháp, đám đàn em trả lời. Không đợi Lâm Nhã Hiên kịp phản ứng, hai tên trong số đó lập tức tiến lên trước, một trái một phải dẫn Lâm Nhã Hiên đi. Đến khu nhà của nhà họ Tần, Lâm Nhã Hiên nhìn thấy tất cả người nhà họ Tần đều ở đây. Mà ngồi ở vị trí chủ nhà lại là một người thanh niên tướng mạo nho nhã. Cô chính là Lâm Nhã Hiên. Tần Vương đánh giá Lâm Nhã Hiên từ trên xuống dưới một lượt, không khỏi gật đầu, vẻ ngoài thật là duyên dáng, đáng tiếc lại vi phạm gia quy nhà họ Tần. Lại là ai đây? Lâm Nhã Hiên hỏi. Hôn sược, lúc này, Tần Nam đập bàn nói, đây là cậu Nam Tần Vương người thừa kế thứ 5 của nhà họ Tần ở tỉnh, còn không mau chào hỏi. Xin lỗi, bây giờ cháu đã không còn là người nhà họ Tần nữa rồi, Lâm Nhã Hiên lạnh nhạt nói. Mày ngang ngược quá rồi đấy, Tần Nam vô cùng lúng túng. Cụ ta đang định tát thẳng vào mặt Lâm Nhã Hiên một cái, nhưng nhìn thấy Lâm Nhã Hiên vẫn ngẩng cao đầu. Cộng thêm ánh mắt quật cường khiến Tần Nam đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cậu Nam, đúng là khiến cậu chê cười rồi, Tần Nam nói với Tần Vương bằng vẻ ấy nấy, con bé này ngày nào cũng ở cùng thằng ở rể phế vật chỉ biết ăn bám kia, sợ là tính cách cũng đã bị biến chất, sớm đã gần mực mà đen luôn rồi. Không sao, Tần Vương cười nhạt nói, tôi không quan tâm bây giờ cô ta có còn là người nhà họ Tần nữa hay không, nhưng trước đây cô ta tự tiện rời khỏi nhà họ Tần, tự mình thành lập công ty riêng đã vi phạm lời răn dạy của tổ tiên, cô ta là mầm mống hư hại của gia tộc chúng ta, mang đến những ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Vậy nên cô ta buộc phải bị trừng phạt. Vậy cậu Năm, cậu định trừng phạt Lâm Nhã Hiên như thế nào đây? Tần Nam hỏi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Không có quy tắc thì không ra thể thống gì. Khoe miệng Tần Vương khẽ nhếch lên, hỏi người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh. Chú Đạt, tự rời khỏi nhà họ Tần, tự mình thành lập công ty riêng, chống đối lại nhà họ Tần thì phải xử lý ra sao? Thưa cậu Năm, dựa theo gia quy nhà họ Tần thì dùng thước đánh 50 cái, không cần biết sống chết thế nào. Chú Đạt trả lời. Dùng thước đánh 50 cái, không cần biết sống chết ra sao? Nghe thấy những lời này, Tần Nam bỗng cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Là gia chủ nhà họ Tần ở Sở Bắc, Tần Nam hiểu rất rõ sự tàn khốc của gia quy này. Thức ở đây có độ dài như đao lớn quan công, nặng hơn 50 ký, hơn nữa bề mặt còn có góc nhọn. Đừng nói là Lâm Nhã Hiên, ngay cả một người khỏe mạnh cường tráng mà bị đánh cho một cái cũng lập tức rách da nát thịt. Đánh 50 cái, không cần biết sống chết ra sao, ẩn ý là người bị trừng phạt sau khi chịu 50 đòn, dù còn sống hay đã chết thì nhà họ Tần cũng sẽ không truy cứu nữa. Tần Nam, mang thước ra đi, Tần Vương căn dặn Tần Nam. Được, mặc dù không đành lòng lắm nhưng đây là mệnh lệnh của Tần Vương, Tần Nam không dám làm trái. Chỉ đành phải đích thân xuống dưới, đi tới nơi thờ cúng tổ tiên để lấy cây thước. Khi nhìn thấy cây thước nặng gần 50 ký được 4 người giúp việc nhà họ Tần khiêng ra ngoài, đám người nhà họ Tần đều kinh hồn bạt vía. Đặc biệt là những góc nhọn trên mặt thước, dưới ánh nắng mặt trời càng trở nên vô cùng chói mắt. Đám người nhà họ Tần, đặc biệt là mấy người Trương Hạo đều cảm thấy rất hả hê. Bọn họ đã không ngứa Lâm Nhã Hiên từ lâu. Nếu như Lâm Nhã Hiên bị đánh tới mức rách da nát thịt thì rất đúng với ý của bọn họ. Đối diện với cây thước như muốn đòi mạng này, Lâm Nhã Hiên cũng hơi hoảng hốt, anh muốn làm gì? Thực thi gia pháp nhà họ Tần. Tần Vương cười khẩy, nói với Tần Nam, ra tay đi. Tần Nam vẫy tay. Sau đó, một người đàn ông vạm vỡ cao 1m9 liền xuất hiện, cánh tay cường tráng giống như bắp đùi. Đây chính là người thực thi gia pháp nhà họ Tần. Còn Lâm Nhã Hiên bị 4 người giúp việc khác trong nhà họ Tần lần lượt giữ chặt lấy tay chân, cố định trên băng ghế dài. Người thực thi gia pháp giơ cao cây thước lên, đang định đánh mạnh xuống người Lâm Nhã Hiên. Rắc. Khi cây thước đầy góc nhọn chuẩn bị đánh lên người Lâm Nhã Hiên, đột nhiên có một bóng người lao vào. Người đó cướp lấy cây thước từ trong tay người thực thi gia pháp trước khi nó kịp giáng xuống người Lâm Nhã Hiên.
sau đó rắc một tiếng, thẳng thừng bẻ gãy luôn cây thước. Người đó chính là Mục Hàn. Muốn thực thi gia quy với vợ tôi nhưng đã hỏi ý kiến tôi hay chưa? Mục Hàn đưa mắt nhìn đám người nhà họ Tần một lượt, cười nhạt nói: Anh là ai? Tần Vương hỏi với vẻ không vui. Cậu Năm, nó chính là thằng ở rể phế vật Mục Hàn, Tần Nam vội vàng giới thiệu. Hóa ra anh chính là Mục Hàn, Tần Vương gật đầu nói, võ thuật không tồi, khó trách có thể phế bỏ Triệu Huy Hoàng dưới sự bảo vệ của hai sát thủ Hắc Bạch. Anh không cần vòng vo với tôi, không sai, tôi chính là người đã phế bỏ Triệu Huy Hoàng, Mục Hàn thẳng thắn thừa nhận. Anh đã thừa nhận rồi thì tôi cũng đỡ phải phí sức đi điều tra. Tần Vương liếc mắt nhìn Mục Hàn, nói, anh phế bỏ Triệu Huy Hoàng, vừa hay món nợ này cũng có thể tính chung vào luôn. Anh muốn tính thế nào? Mục Hàn nhìn đám người Tần Vương dẫn đến một lượt, lộ ra vẻ mặt khinh thường, chỉ dựa vào bọn chúng sao? Đám đàn em này của tôi đều là cao thủ hàng đầu ở tỉnh, dư sức để đối phó với anh. Tần Vương phất tay một cái, đám đàn em liền vây xung quanh Mục Hàn trong nháy mắt. Hôm nay tôi phế bỏ anh, một là để báo thù cho Triệu Huy Hoàng, hai là để tặng cho người bố sắp đến Sở Bắc một món quà lớn. Muốn phế bỏ tôi ư? Mục Hàn cười nhạt, vậy thì phải xem anh có bản lĩnh này hay không. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn già mồm. Tần Vương ra lệnh, đám đàn em lập tức xông về phía Mục Hàn. Nhưng điều khiến Tần Vương vô cùng kinh ngạc là đám cao thủ hàng đầu ở tỉnh này lại không đỡ nổi một chiêu của Mục Hàn. Toàn bộ đều bị Mục Hàn phế bỏ chỉ với một chiêu. Rắc rắc. Tiếng xương đứt gãy nối tiếp nhau vang lên. Chỉ trong vòng chưa đến 30 giây, toàn bộ cao thủ hàng đầu ở tỉnh đều nằm sấp dưới đất, không thể gượng dậy nổi. Chương 295, nhân vật giết chết thập điện Diêm La Tần Quảng Vương trong nháy mắt. Anh, nhìn thấy mười mấy cao thủ hàng đầu ở tỉnh mà mình dẫn theo bị Mục Hàn giết chết trong nháy mắt, Tần Vương sợ đến mức nói năng lắp bắp, vẻ mặt kinh hoàng. Ngay cả đám người nhà họ Tần cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Mục Hàn lại có bản lĩnh cao như vậy. Khi Mục Hàn nhìn quanh bọn họ hỏi còn ai nữa, người nhà họ Tần ai nấy đều cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào Mục Hàn. Dù sao, Mục Hàn có thể giết chết mười mấy cao thủ hàng đầu ở tỉnh chỉ trong một chiêu như vậy, người nhà họ Tần không ai đánh lại anh cả. Anh còn muốn thực thi gia pháp với vợ tôi không? Mục Hàn quay sang nhìn Tần Vương. Không, không vậy nữa, Tần Vương nào còn dám kiêu căng, vội vàng xua tay, nói, người anh em, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Nhã Hiên là nhân tài xuất chúng trong thế hệ trẻ của nhà họ Tần ở Sở Bắc, là thanh niên tài giỏi, là tấm gương cho tôi noi theo, sao có thể bị trừng trị theo gia pháp được chứ? Mục Hàn cười nhạt, bĩu môi nói, nhưng hình như vừa rồi anh không nói vậy. Ấy, cái đó, Tần Vương lập tức tỏ ra lung túng. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Tần Vương cười gượng nói, tất cả đều là người một nhà, nếu hiểu lầm đã giải tỏa, chi bằng chúng ta bắt tay giảng hòa ở đây thôi. Tôi còn có việc, xin đi trước một bước. Tần Vương nói xong, vội vã muốn rời khỏi khu nhà họ Tần. Khoan đã, Mục Hàn đưa tay ngăn Tần Vương lại. Giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Tần Vương, không phải anh định quay về tỉnh gọi cứu viện đấy chứ? Tần Vương nghe vậy, thoáng chốc giật nảy mình, sau lưng toát mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu như chống bỏi, không có, không hề, tuyệt đối không. Đường đường là người thừa kế đứng thứ 5 của nhà họ Tần ở tỉnh, thế mà lại mất hết thể diện bởi một đứa ở rể vô dụng như tôi, muốn quay về gọi cứu viện cũng không có gì lạ, Mục Hàn thản nhiên nói, chỉ là, tôi muốn nhờ anh chuyển một ít quà về cho nhà họ Tần ở tỉnh. Ví dụ như, Mục Hàn nói đến đây, khoe miệng khẽ nhếch, một cánh tay hoặc một cái chân của anh hoặc là một bộ phận nào đó trên cơ thể anh chọn đi. Cái gì? Tần Vương lập tức sợ đến mức mặt trắng bệch. Mục Hàn, cậu quá ngông cuồng. Lúc này Trương Hạo lên tiếng, cậu đừng ỷ mình có bản lĩnh không tệ mà muốn làm gì thì làm, nếu cậu dám làm vậy thật thì sẽ không xong với nhà họ Tần ở tỉnh đâu. Bố của cậu Năm là thập điện Diêm La Tần Quảng Vương, chọc giận ông ấy thì ai cũng đừng mong có đường sống. Nghe Trương Hạo nói như vậy, Tần Vương lập tức phụ họa, đúng, anh vẫn nên thả tôi đi. Thập điện Diêm La Tần Quảng Vương sao? Mục Hàn lắc đầu nói, chưa nghe qua. Tôi mặc kệ ông ta là Tần Quảng Vương hay Diêm La Vương, dám động vào vợ tôi thì phải trả giá đắt. Đương nhiên, cảnh tượng tiếp theo có thể rất máu me, tôi không tiến hành trước mặt mọi người đâu. Mục Hàn xách thẳng Tần Vương ra khỏi khu nhà họ Tần. Không ai biết Mục Hàn làm gì với Tần Vương, nhưng nghe tiếng hét xé ruột xé gan của Tần Vương thì e là hắn tàn phế rồi. Sau khi Mục Hàn dẫn Lâm Nhã Hiên rời đi, khu nhà họ Tần trở nên im lặng đáng sợ. Chẳng lâu sau, người mà nhà họ Tần phái đi thăm dò tin tức đã trở về, báo cáo rằng Tần Vương đã bị Mục Hàn chặt đứt hai cánh tay, còn gửi đi thách thức nhà họ Tần ở tỉnh. Nghe được tin tức này, Thần Nam suýt thì ngất vì tức giận. Thằng ở rể vô dụng này lại còn dám làm thật, Nô Tâm Ưu nóng nảy dậm chân, cậu Năm bị tên khốn Mục Hàn đánh tàn phế, e là thập điện Diêm La Tần Quảng Vương đến đây rồi sẽ không tha cho nhà họ Tần ở Sở Bắc chúng ta đâu. Đó đều là do Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên làm, liên quan gì đến nhà họ Tần ở Sở Bắc chúng ta? Trương Hạo biện bạch. Chuyện tới nước này, chúng ta phải hành động thôi, Thần Nam là gia chủ nhà họ Tần, lập tức ra quyết định, tôi sẽ viết một bức thư kể lại đầu đuôi sự việc cho thập điện Diêm La Tần Quảng Vương. Ngoài ra, tôi sẽ đích thân tới nhà họ Tần ở tỉnh một chuyến. Thứ nhất là để nhận lỗi, thứ hai là đi cùng thập điện Diêm La Tần Quảng Vương đến Sở Bắc. Không tồi, Nô Tâm Ưu gật đầu nói, có thập điện Diêm La Tần Quảng Vương làm chỗ dựa, nhà họ Tần ở Sở Bắc chúng ta ắt sẽ quật khởi. Sau đó, Tần Nam lập tức cầm bút viết một bức thư, đồng thời đích thân đến nhà họ Tần ở tỉnh. Con trai tôi, nhà họ Tần ở tỉnh. Khi nhìn thấy Tần Vương đã mất hai cánh tay, Tần Quảng Vương vô cùng tức giận, đập vỡ chiếc bàn thành mảnh vụn, Tần Nam đứng một bên nhìn mà khiếp sợ. Là ai ra tay ác độc như vậy? Dám đánh con trai tôi tàn phế. Lúc này, Tần Nam lơm lớp lo sợ lên tiếng,
ông ba, là Mục Hàn, thằng cháu ở rể của tôi làm. Đầu đuôi mọi chuyện tôi đã viết ở trong bức thư này. Tần Nam lấy bức thư mình viết ra, run rẩy đưa cho Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương xem xong thư, bực bội hừ một tiếng, tên ở rể vô dụng, ỷ sau lưng có tập đoàn Phi Long chống lưng, đúng là không coi ai ra gì. Con nhà họ Tần ở Sở Bắc các người làm sao thế? Tập đoàn Tam Hưng rút đi rồi, để lại miếng thịt to như thị trường Sở Bắc, tập đoàn Phi Long ăn thịt, các người lại không hút được chút nước canh, đúng là đám vô tích sự. Vâng, vâng, vâng. Ông ba dạy rất phải, Tần Nam không ngừng đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Không có cách nào, khí thế của thập điện Diêm La Tần Quảng Vương quá mạnh. Mặc dù Tần Nam lớn tuổi hơn Tần Quảng Vương rất nhiều, nhưng đứng trước mặt Tần Quảng Vương vẫn không dám thở mạnh. Mong ông ba ra tay, để nhánh nhà họ Tần tôi lấy lại vai phong ở Sở Bắc, Tần Nam cung kính cầu xin. Ừ, Tần Quảng Vương gật đầu, nói, cũng đến lúc tôi phải về Sở Bắc một chuyến đến rồi, đến tỉnh được 20 năm hơn, e rằng các người đã quên mất thập điện Diêm La tôi rồi. Nghe Tần Quảng Vương nói vậy, Tần Nam lập tức mừng thầm trong lòng. Một khi thập điện Diêm La ra tay, Sở Bắc chắc chắn sẽ thay đổi lòng trời lở đất. Đến lúc đó, Mục Hạo Thần, Đường Bắc Sơn giàu nhất Sở Bắc, hiệp hội kinh doanh Sở Bắc hay tập đoàn Phi Long gì đó đều chẳng thành vấn đề. Chỉ là, lúc này Tần Quảng Vương chuyển chủ đề, tôi nghe nói vài hôm nữa sẽ có tiệc chào mừng người đó nhậm chức ở Sở Bắc. Nếu tôi can thiệp vào lúc này, e rằng sẽ khiến người đó chú ý, không có lợi cho chúng ta. Chi bằng để tên ở rể vô dụng đó sống thêm vài ngày, đợi đến khi buổi tiệc chào mừng người đó nhậm chức kết thúc, tôi sẽ ra quân với khí thế mạnh mẽ, giải quyết Sở Bắc trong một đợt. Chờ khi mọi chuyện chấm dứt rồi, cho dù người đó có ý kiến gì cũng chỉ có thể chấp nhận đại cục đã định thôi. Mọi chuyện xin nghe theo sự sắp xếp của ông ba, Tần Nam nói. Tuy rằng cụ ta không thể đợi được nữa, nhưng dù sao cũng sắp tới buổi tiệc chào mừng người đó nhậm chức, không ai dám lỗ mãng. Tần Nam trở về Sở Bắc trước, cụ ta quyết định tạm thời gác chuyện của Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên sang một bên, nghĩ mọi cách móc nối quan hệ với người đó trong buổi tiệc chào mừng nhậm chức. Dù sao thì đó cũng là nhân vật có thể giết chết thập điện Diêm La Tần Quảng Vương trong nháy mắt. Chương 296, sao bọn họ vào đây rồi? Cuối cùng cũng đến ngày tòa nhà thị chính Sở Bắc tổ chức tiệc chào mừng đại thống soái nhậm chức. Tuy Mục Hàn chỉ nhậm chức phó ở tòa nhà thị chính Sở Bắc, không đảm nhiệm chức vụ cụ thể, cũng không tham gia bất cứ việc chính trị nào tại đây, nhưng dù gì anh cũng là một nhân vật dưới một người trên 10.000 người ở nước Hoa Hạ. Thêm vào đó là chiến công hiển hách, dẫn dầu tứ đại chiến thần đánh tan thế tấn công của hơn 40 nước kết hợp vây đánh biên giới Hoa Hạ, và còn khiến đảo quốc diệt vong. Trở thành người duy nhất được trao tặng quân hàm đại thống soái từ khi Hoa Hạ dựng nước đến nay. Vì vậy, đương nhiên là chính quyền thành phố Sở Bắc vô cùng xem trọng sự kiện lần này. Tuy quy mô tiệc tối hôm nay chỉ do tòa nhà thị chính Sở Bắc tổ chức, nhưng ngay cả tổng đốc, thống đốc và tư lệnh chiến khu đều đến. Hơn nữa, lần này trừ Quý Nhu ra, tam đại chiến thần còn lại dưới trướng Mục Hàn là Hoàng Điểu, Trúc Long và Thao Thiết cũng đã đến. Có thể nói là khí thế cực lớn. Từ sáng sớm, cả nhà Đường Bắc Sơn người giàu nhất Sở Bắc đã vô cùng bận rộn. Trước cửa biệt thự đỗ ba chiếc xe rồn rập Sở Phẹn Tuẩn. Đường Yên Nhiên trang điểm lộng lẫy. Ông nội, ông thấy hôm nay cháu có đẹp không? Vừa nghĩ tới sắp được gặp anh hùng trong lòng mình, Đường Yên Nhiên vô cùng mong chờ. Ừ, đẹp, đẹp lắm. Tâm trạng của Đường Bắc Sơn cũng rất tốt, gật đầu cười nói, cháu gái của Đường Bắc Sơn có ngày nào mà không xinh đẹp chứ? Ông mà là đại thống soái chắc chắn sẽ thích cháu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ôi, ông nội, ông lại chê cười cháu. Đường Yên Nhiên lập tức cảm thấy xấu hổ. Ông nội không hề chê cười cháu nhé, Đường Bắc Sơn nói, Yên Nhiên, ông đã liên lạc trước với thống đốc tòa nhà hành chính rồi, ở tiệc chào mừng lần này, chúng ta sẽ tìm một cơ hội thích hợp để sắp xếp cho cháu và đại thống soái gặp riêng nhau. Cơ hội lần này rất hiếm có, cháu phải nắm thật chắc đấy. Đường Bắc Sơn đã lên kế hoạch xong, nhất định phải khiến đại thống soái ngủ với Đường Yên Nhiên ở tiệc chào mừng lần này. Đến lúc đó, gạo nấu thành cơm, cho dù đại thống soái không vui cũng phải nhận. Còn Đường Bắc Sơn khi ấy sẽ là ông nội của đại thống soái, đương nhiên địa vị sẽ thăng tiến vượt bậc. Có mối quan hệ lần này thì đừng nói là Sở Bắc, cho dù là cả tỉnh cũng sẽ là thế giới của Đường Bắc Sơn. Cháu biết rồi, ông nội. Đường Yên Nhiên cắn môi dưới, gật đầu đáp, cháu nhất định sẽ không làm ông thất vọng. Ngoài Đường Bắc Sơn, phía bên Mục Hạo Thần cũng đã chuẩn bị từ lâu, thậm chí còn cố tình yêu cầu một món quà giá trị cực cao từ nhà họ Mục ở thủ đô, dự định nhân dịp này tặng cho đại thống soái. Ông Mã, xếp quà lên xe rồi chứ? Mục Hạo Thần nói với người đàn ông trung niên có vẻ giống quản gia ở bên cạnh. Tiệc chào mừng đại thống soái nhậm chức lần này là cơ hội tuyệt nhất để chúng ta leo cao, tuyệt đối không được xảy ra sai sót nào. Một khi chúng ta móc nối được quan hệ với đại thống soái, đừng nói là Sở Bắc mà ngay cả nhà họ Mục ở thủ đô cũng phải quỳ gối trước Mục Hạo Thần này. Thậm chí là vị trí người thừa kế của nhà họ Mục ở tỉnh, bọn họ cũng phải nhường lại bằng hai tay. Cậu chủ Hạo Thần cứ yên tâm, ông Mã cung kính nói, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Ngoại trừ nhà giàu có hạng nhất ra, những gia tộc nhận được thiệp mời khác ở Sở Bắc cũng lần lượt sửa soạn đi tới buổi tiệc. Chẳng hạn như nhà họ Tần có được vị trí tham dự. Tuy khí thế của nhà họ Tần không bằng những nhà giàu có hạng nhất như Đường Bắc Sơn và Mục Hạo Thần, nhưng họ cũng khởi hành bằng mấy chiếc xe hot chờ đến đó. Mặc dù họ vẫn bị nợ nần quấn thân, nhưng cái tên thập điện Diêm La Tần Quảng Vương vừa xuất hiện, các chủ nợ cũng không dám làm gì lỗ mãng. Nhất là vào thời điểm mở tiệc chào mừng đại thống soái nhậm chức thế này. Giữ cho thiên hạ thái bình là mệnh lệnh do chính quyền thành phố Sở Bắc ban bố. Mục Hàn dẫn theo Lâm Nhã Hiên, Tần Lệ và Lâm Lợi Cương đến nơi tổ chức tiệc chào mừng. Vừa khéo chạm mặt đám người nhà họ Tần. "Ồ, Mục Hàn, cả nhà cậu đến đây tham dự tiệc chào mừng đấy hả?" Tần Lượng vừa gặp đã chế nhạo, "Tôi nhớ hình như nhà các người không có thiệp mời kia mà."
Bọn họ ấy à, chỉ đến xem cho đỡ viền thôi. Lúc này Tần Yến tiếp lời, vẻ mặt đắc ý vô cùng, dù sao, chỉ những người có thiệp mời như chúng ta mới có tư cách vào trong mà.
Hừ, chỉ một buổi tiệc chào mừng nho nhỏ mà thôi, tôi thích vào thì vào, Mục Hàn thản nhiên nói.
Cậu nghĩ đây là nơi nào?
Là cái chợ sao?
Lại còn thích vào thì vào, Tần Mỹ bĩu môi nói.
Đúng vậy, Mục Hàn gật đầu đáp, hơn nữa, không có tôi thì buổi tiệc chào mừng này không tổ chức được đâu.
Ha ha ha, nghe Mục Hàn nói như vậy, đám người nhà họ Tần cười đến mức đau bụng.
Trương Hạo châm chọc, Mục Hàn, tôi biết bản lĩnh của cậu không tồi, có thể giết chết cao thủ hàng đầu ở tỉnh mà cậu nằm dẫn đến trong nháy mắt, nhưng phải chăng cậu là kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển? Dùng não mà suy nghĩ xem, đây là nơi để cậu bà hòa khoác lác sao? Cứ như cậu là đại thống soái không bằng.
Không sai, tôi chính là đại thống soái, Mục Hàn nghiêm túc nói.
Lần này, đám người nhà họ Tần lại cười đến cong lưng.
Tần Lệ đứng một bên đã sầm mặt lại từ lâu, không vui nói, Mục Hàn, hôm nay mày cố tình dẫn bọn tao đến đây để chịu nhục phải không?
Đương nhiên là không, Mục Hàn lắc đầu đáp, con dẫn mọi người đến đây để thư giãn.
Buổi tiệc lần này hẳn là có tiêu chuẩn cao nhất trong lịch sử Sở Bắc, mọi người vào trong rồi có thể mở mang kiến thức.
Đủ rồi, Lâm Nhã Hiên ngắt lời Mục Hàn, nói, Mục Hàn, anh có thể chín chắn hơn một chút không?
Những nơi có tiêu chuẩn cao thế này không phải cho chúng ta đến đâu.
Đúng, chỉ có chúng tôi mới đến được, Tần Lượng đưa thiệp mời trong tay ra, vẻ mặt đắc ý nói, dù sao thì chúng tôi cũng là những người được đại thống soái mời.
Thật xin lỗi, chúng tôi vào trước đây.
Đương nhiên, nếu các người muốn biết tình hình trong đó thì khi nào chúng tôi ra ngoài sẽ kể lại cho các người.
Đám người nhà họ Tần ra vẻ vênh báo, nên ngang đi vào hội trường sau khi người gác cổng kiểm tra thiệp mời xong.
Chúng ta cũng vào thôi, Mục Hàn nói.
Nhìn thấy Mục Hàn đi vào trong thật, ba người Lâm Nhã Hiên, Tần Lệ và Lâm Lợi Cương đưa mắt nhìn nhau, cũng chỉ đành đi theo.
Người gác cổng chặn Mục Hàn lại, Mục Hàn đưa một tờ giấy chứng nhận ra.
Người gác cổng lập tức ngỡ ngàng, đang định hành lễ thì bị Mục Hàn dùng ánh mắt ngăn lại.
Vậy nên người gác cổng cung kính đưa tay ra, làm động tác mời.
Thế là vào được rồi, Lâm Nhã Hiên, Tần Lệ và Lâm Lợi Cương đều vô cùng ngạc nhiên.
Vậy là sao? Lâm Nhã Hiên hỏi.
Là thế này, Mục Hàn tùy tiện bịa ra một lý do, đại thống soái cũng có gửi cho đạo trưởng Cửu Dương một thiệp mời, nhưng hôm nay đạo trưởng Cửu Dương không có thời gian đi, thế là nhường thiệp mời đó cho anh.
Hóa ra là vậy, Lâm Nhã Hiên chợt hiểu ra.
Ồ, ngay lúc này Tần Lượng liếc thấy nhóm Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên, kinh ngạc tốt lên, sao bọn họ vào đây rồi?
Chương 297, đại thống soái sắp đến rồi.
Chắc chắn là trà trộn vào, Trương Hạo vội vàng nói, ở nơi cao cấp như vậy, những người này trà trộn vào thì đúng là sự sỉ nhục đối với những người được mời như chúng ta.
Không được, tôi nhất định phải đi tìm bảo vệ.
Nghe thấy Trương Hạo nói như vậy, Lâm Nhã Hiên, Tần Lệ và Lâm Lợi Cương lập tức căng thẳng.
Dẫu sao, giấy mời mà Mục Hàn dùng cũng là của đạo trưởng Cửu Dương. Nếu như không được bảo vệ công nhận thì bọn họ sẽ bị đuổi ra ngoài, cảnh tượng đó cũng thật sự quá xấu hổ.
Đúng, Vương Minh cũng hùa vào nói, nhất định phải đuổi bọn họ ra ngoài.
Đi đi, vẻ mặt của Mục Hàn thản nhiên, bảo vệ đuổi ai ra ngoài còn chưa chắc đâu.
Nói khoác không biết ngượng mồm, Trương Hạo cười khẩy, tôi đi tố giác ngay đây.
Đúng vào lúc này, một đội binh sĩ đi tuần bước tới.
Trong lòng Trương Hạo thầm vui mừng, vội vàng tiến đến gần, nói, các anh quan binh, tôi báo cáo, có người không có giấy mời trà trộn vào trong hội trường.
Đội binh sĩ này vừa nghe liền lập tức căng thẳng.
Dẫu sao đây cũng là bữa tiệc chào mừng đại thống soái nhậm chức, nếu những kẻ có ý đồ xấu trà trộn vào trong thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
Ở đâu? Binh sĩ đứng đầu hỏi.
Trương Hạo lập tức dẫn bọn họ đến trước mặt Mục Hàn.
Chính là bọn họ, Trương Hạo giơ tay ra chỉ vào Mục Hàn với vẻ mặt đắc ý, như thể đã nhìn thấy cảnh đám người Mục Hàn bị đuổi ra khỏi cửa.
Lấy giấy mời của các anh ra đây, binh sĩ đứng đầu quát lên.
Mục Hàn mỉm cười, sau đó lại lấy ra giấy chứng nhận của mình ra lần nữa.
Đại đại. Sau khi nhìn thấy giấy chứng nhận, binh sĩ đứng đầu lập tức căng thẳng không biết phải làm sao. Khi đang định giơ tay lên hành lễ lại bị Mục Hàn ôm lấy vai vô cùng tự nhiên, ngăn lại động tác này.
Mọi người đều là người có giấy mời, lúc này Mục Hàn nhìn về phía đám người nhà họ Tần, bình thản nói, nhưng lại có những người luôn muốn làm loạn trong bữa tiệc chào mừng đại thống soái. Cho dù trong tay có giấy mời, nhưng cũng là con sâu làm dầu nổi canh, chỉ biết làm loạn bữa tiệc chào mừng.
Tôi hiểu rồi, binh sĩ đứng đầu thông minh, lập tức hiểu ẩn ý trong lời nói của Mục Hàn, sau đó phất tay, hét lên, những người này có mưu đồ khó lường, muốn làm loạn bữa tiệc chào mừng đại thống soái nhậm chức, đuổi hết ra ngoài cho tôi.
Người nhà họ Tần vừa nghe vậy lập tức sững sờ,
ai nấy đều trố mắt nhìn nhau.
Tần Nam kêu hoan, cậu binh sĩ, cậu có nhầm lẫn gì hay không?
Chúng tôi là người có giấy mời mà.
Đúng đúng đúng, Nô Tâm Ưu cũng vội vàng phụ họa theo, tôi có giấy mời.
Có giấy mời thì sao? Binh sĩ đứng đầu cười khẩy, bây giờ các ông đã bị liệt vào đối tượng tình nghi của chúng tôi, vì để bảo đảm buổi tiệc được tiến hành thuận lợi, chúng tôi quyết định đuổi các người ra ngoài.
Các binh sĩ phía sau tiến lên đẩy hết đám người nhà họ Tần ra ngoài cửa.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Lợi Cương hô lên đầy sảng khoái, thật quá hả giận rồi. Ai bảo các người bắt nạt chúng tôi?
Bây giờ thì hay rồi.
Vui qua hóa buồn rồi chứ.
Ha ha ha.
Đám người nhà họ Tần đứng bên ngoài hội trường ủ rũ như gà trống bại trận. Bọn họ vẫn không từ bỏ, lại cầm lấy giấy mời, muốn vào trong hội trường nhưng bị bảo vệ thẳng thừng từ chối.
Đều tại Mục Hàn, khiến chúng ta mất đi cơ hội tuyệt vời để móc nối quan hệ với đại thống soái. Tần Nam tức giận đến mức mặt mũi tái mét, hét lên với trời, Mục Hàn, tao với mày không đội trời chung.
Xe đến núi át sẽ có đường, Nô Tâm Ưu khuyên nhủ, mặc dù không còn cơ hội tốt để móc nối quan hệ với đại thống soái,
nhưng chúng ta vẫn còn có Thập Điện Diêm La Tần Quảng Vương mà. Chờ bữa tiệc chào đón hôm nay kết thúc sẽ là lúc Thập Điện Diêm La Tần Quảng Vương tàn sát Sở Bắc. Đến lúc đó, chúng ta sẽ trả lại cho Mục Hàn gấp trăm gấp ngàn lần.
Đúng đúng, đám người nhà họ Tần lần lượt hùa theo.
10 giờ sáng, đúng vào thời gian buổi tiệc chào mừng bắt đầu. Những người được mời lần lượt đi tới hội trường. Lúc này, Mục Hàn lại gặp phải người quen.
Mục Hàn, anh làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ nhỉ, ngay cả bữa tiệc chào mừng đại thống soái cũng gặp phải anh. Đường Yên Nhiên liếc nhìn Mục Hàn, cười khẩy nói, nhưng cho dù có tập đoàn Phi Long chống lưng thì nơi cao quý như này cũng không phải nơi anh có thể đến.
Anh đấy, đứng ở bên ngoài nhìn là được rồi, đừng mơ tưởng vào bên trong nữa.
Chỉ là một bữa tiệc nát thôi mà, tôi cũng không hứng thú lắm, Mục Hàn thản nhiên nói.
Anh, Đường Yên Nhiên vô cùng tức giận.
Yên Nhiên, đừng dây dưa với cậu ta nữa, tham gia bữa tiệc quan trọng hơn, Đường Bắc Sơn đi tới, dặn dò Đường Yên Nhiên.
Ngoài Đường Bắc Sơn, Mục Hạo Thần cũng tới.
Hắn chế giễu Mục Hàn một phen.
Khoe khoang gì chứ, Mục Hàn cười khẩy, đừng nhìn bây giờ bọn họ đang đắc ý, dù sao sau khi bữa tiệc chào mừng này kết thúc, nhà giàu số 1 Sở Bắc hay tài năng trẻ gì đó cũng sụp đổ hết thôi.
Mục Hàn, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một lát, nhìn thấy nhiều nhân vật đại gia hàng đầu Sở Bắc đến đây như vậy, trong lòng Lâm Nhã Hiên cảm thấy sợ hãi, cô nói với Mục Hàn, dù sao bữa tiệc nào cũng vậy, em đoán cũng không có gì hay.
Cũng được, Mục Hàn vốn cũng không định đưa cả nhà Lâm Nhã Hiên vào trong, dù sao lát nữa anh còn phải xử lý đám người kia, vì thế liền gật đầu, phong cảnh ở đây rất đẹp, em đưa bố mẹ đi ra ngoài dạo đi.
Hội trường nằm trong một sơn trang xung quanh có núi có sông, ăn uống vui chơi có đủ cả, đều là các dự án cao cấp. Người có giấy mời có thể vui chơi miễn phí.
Vậy còn anh thì sao? Lâm Nhã Hiên hỏi.
Anh à, bụng anh hơi khó chịu, anh đi vào nhà vệ sinh, Mục Hàn tùy tiện tìm một lý do sau đó rời đi.
Đi đến phòng khách ở hậu trường, Tư lệnh chiến khu Sở Bắc Trương Hùng, đội trưởng đại đội đặc chủng Tư Mã Thanh Vân, thống đốc và các quan chức chính trị quân đội đều đang chờ ở đây.
Trúc Long, Hoàng Điểu, Quý Ngưu và Thao Thiết đều mặc quân phục.
Chuẩn bị xong hết rồi chứ? Mục Hàn hỏi.
Thống đốc lập tức gật đầu, thưa đại thống soái, đều đã chuẩn bị xong rồi.
Ừ, vậy thì bắt đầu đi, Mục Hàn căn dặn.
Lúc này, trong sảnh tiệc, tất cả mọi người được mời đều ngồi theo vị trí đã sắp xếp. Cho dù mấy người Đường Bắc Sơn và Mục Hạo Thần đều thuộc vào giới nhà giàu của Sở Bắc nhưng trước mặt những nhân vật trong giới chính trị này vẫn không là gì, vì vậy được xếp chỗ ngồi tương đối thấp. Còn Đường Yên Nhiên dưới sự âm thầm sắp xếp của Đường Bắc Sơn, thông qua các mối quan hệ được sắp xếp ngồi lên ghế trước, có thể tiếp xúc gần với đại thống soái hơn. Điều này khiến Đường Yên Nhiên vô cùng kích động. Thậm chí cô ta bắt đầu tưởng tượng cảnh mình và đại thống soái tổ chức hôn lễ.
Ngay sau đó, thống đốc Sở Bắc người chủ trì của bữa tiệc bước lên sân khấu, sau khi phát biểu khai mạc ngắn gọn liền bắt đầu giới thiệu đội hình khách mời.
Mấy người thống đốc, Tư lệnh chiến khu Sở Bắc Trương Hùng, Tư Mã Thanh Vân xuất hiện, lần lượt đứng bên phải lối đi.
Tiếp theo là bốn đại thần dưới trướng của đại thống soái Trúc Long, Hoàng Điểu, Quý Ngưu và Thao Thiết xuất hiện, mặc quân phục vô cùng oai phong, đứng bên trái lối đi.
Đại thống soái sắp tới rồi.
Bên dưới khán đài, tất cả mọi người đều kích động, mong chờ.
Trái tim của Đường Yên Nhiên càng đập mạnh hơn như muốn nhảy ra ngoài.
Hết sức mong đợi khoảnh khắc này.
Chương 298, khiến mọi người thất vọng rồi, tôi chính là đại thống soái.
Hành lễ.
Lúc này, Trúc Long hô lớn.
Tứ đại chiến thần đồng thời đứng thẳng người, tay trái giơ lên ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm nghị hành lễ.
Vẻ mặt đám người thống đốc càng thêm căng thẳng.
Dẫu sao, đây cũng là lần đầu tiên đại thống soái công khai đến Sở Bắc.
Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Mục Hàn mặc quân phục bước ra ngoài.
Dáng người cao lớn, hiên ngang như thần tiên hạ phàm.
Đường Yên Nhiên, Mục Hạo Thần và các tài năng trẻ khác đều ngồi ở ghế trước, nhưng bởi vì khi Mục Hàn bước vào, từ góc độ của bọn họ nhìn tới thì nằm ở mặt nghiêng. Vì thế, bọn họ nhất thời chưa nhận ra Mục Hàn, chỉ cảm thấy đại thống soái trông rất quen thuộc.
"Cô Đường, cô có cảm thấy đại thống soái trông rất quen không?" Mục Hạo Thần ngồi cùng bàn với Đường Yên Nhiên không nhịn được mà hỏi.
"Anh nói như vậy, đúng là hơi." Trái tim của Đường Yên Nhiên hẫng một nhịp,
bởi vì từ góc độ của Đường Yên Nhiên, rõ hơn so với Mục Hạo Thần.
Đường nét khuôn mặt của đại thống soái lại rất giống với Mục Hàn.
"Không thể nào, tuyệt đối không thể nào." Đường Yên Nhiên lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình, mạnh mẽ lắc đầu, nếu như anh ta là đại thống soái, sao có thể đi ở rể nhà người khác chứ?
Lẽ nào cô Đường cũng cảm thấy đại thống soái rất giống với Mục Hàn sao? Mục Hạo Thần khẽ nói, xem ra không chỉ mình tôi có cảm giác này.
Nhưng hai người này quá giống nhau rồi nhỉ?
Hai người giống nhau cũng không có gì lạ, Đường Yên Nhiên quả quyết nói, trên thế giới còn có người cùng tên cùng tuổi nữa cơ mà.
Cũng phải, chỉ là trùng hợp thôi.
Tôi cũng hy vọng là như vậy, Mục Hạo Thần nhìn chằm chằm lên trên sân khấu, cân nhắc nói, nếu như có thể nhìn đại thống soái ở phía chính diện thì tốt.
Đúng vào lúc này, Mục Hàn bước lên sân khấu, để lộ gương mặt của mình.
Ngay lập tức, Đường Yên Nhiên và Mục Hạo Thần đều nhìn thấy rõ ràng.
Thật sự là Mục Hàn.
Mục Hàn lại chính là đại thống soái, dưới một người trên 10.000 người.
Đường Yên Nhiên sững sờ.
Mục Hạo Thần cũng sững sờ.
Ai nấy đều ngồi phịch xuống ghế.
Nhất là Đường Yên Nhiên, càng nghĩ đến cảnh bản thân từng tát Mục Hàn trước mặt mọi người, hai chân cô ta càng run rẩy, không có sức đứng vững.
Cô ta cứ như một chú hề xấu hổ trước mặt mọi người,
hoàn toàn không quan tâm đến vẻ ngoài xấu xí của bản thân.
Bây giờ Đường Yên Nhiên sợ hãi cũng không kịp nữa.
Đương nhiên, Mục Hạo Thần cũng không tốt hơn là bao.
Trời, chuyện gì thế này? Đường Bắc Sơn ngồi phía sau nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Yên Nhiên làm gì thế? Dịp quan trọng thế này mà lại để xảy ra sai sót như vậy.
Thế này thì xong rồi, để lại ấn tượng xấu cho đại thống soái như vậy,
kế hoạch của chúng ta công cốc rồi. Ông nội, cháu thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ, cậu Đường ở một bên nhíu mày nói, Yên Nhiên phạm sai lầm thì đã đành, sao ngay cả thanh niên tuấn kiệt như tổng giám đốc tập đoàn phóng mục Mục Hạo Thần cũng phạm lỗi giống như Yên Nhiên vậy chứ? Trong bọn họ cứ như bị dọa sợ rồi.
Á, Đường Bác Sơn nghi ngờ nói, không phải là do khí thế của đại thống soái quá lớn nên dọa bọn họ sợ rồi chứ?
Rất có khả năng, cậu Đường ở bên cạnh gật đầu, dẫu sao, đây cũng là nhân vật dưới một người trên 10.000 người, từng dẫn đầu tứ đại chiến thần đánh bại âm mưu tấn công Hoa Hạ của 40 nước liên minh, khí thế trên người mạnh mẽ không tả nổi, người bình thường hoàn toàn không chịu được, xảy ra sơ suất như thế cũng khó tránh khỏi.
Nói cũng có lý, Đường Bác Sơn tán thành những lời phân tích của cậu Đường. Lập tức nôn nóng nói, cháu trai, lấy kính lao của ông ra, chỗ này cách sân khấu hơi xa, thị lực của ông không tốt lắm, không nhìn rõ dáng vẻ của đại thống soái.
Vâng, thưa ông nội, cậu Đường trả lời, cháu nghĩ chỉ có người như ông nội mới có thể chịu được khí thế mạnh mẽ của đại thống soái.
Cậu Đường định nọt đúng chỗ khiến Đường Bắc Sơn rất hài lòng.
Bởi vì bản thân cậu Đường cũng bị cận thị nặng nên cũng nhân lúc này đeo kính lên, để có thể nhìn rõ dáng vẻ của đại thống soái hơn.
Cậu Đường đã chuẩn bị từ sớm, lập tức lấy hộp kính ra.
Sau khi đeo kính xong, lập tức cảm thấy thế giới trước mắt vô cùng rõ ràng.
Tiếp theo hắn nhìn lên sân khấu.
Không xem thì không biết, vừa xem đã bị dọa sợ.
Sao lại là anh ta? Sau khi cậu Đường nhìn thấy dáng vẻ của Mục Hàn, trong đầu giống như vang lên tiếng sét đánh. Lập tức ngồi phịch xuống ghế, giống như hồn bay phách lạc.
Khí thế của đại thống soái mạnh mẽ vậy sao? Đường Bác Sơn nhìn thấy cậu Đường bị kích động như vậy, trong lòng càng tò mò, cười khanh khách nói, suy cho cùng, người trẻ tuổi vẫn còn non nớt.
Xem ra, sau này ông phải để các cháu ra ngoài rèn luyện, nếu không sau này lại gặp dịp như vậy, lại làm ra chuyện khiến ông mất mặt.
Cũng chỉ có ông già này có thể giữ vững được tinh thần.
Đường Bác Sơn vừa nghĩ vừa đeo kính lên.
Sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu.
Đây.
Sao lại là cậu ta?
Sau khi nhìn rõ gương mặt của Mục Hàn, cụ ta bị dọa đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Cho dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng Mục Hàn thực sự đang đứng trên sân khấu.
Đúng lúc này, Mục Hàn nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt sắc bén quét qua người Đường Bắc Sơn, chỉ dừng lại một giây nhưng vẫn khiến cho trái tim Đường Bắc Sơn đập thình thịch.
Thật ngại quá, mọi người, lúc này Mục Hàn lên tiếng, để mọi người thất vọng rồi, tôi chính là đại thống soái.
Nghe thấy lời này, Đường Bắc Sơn cũng ngã khỏi chỗ ngồi.
Nhớ đến các sự việc trước đó, Đường Bắc Sơn cảm thấy bản thân giống như một trò đùa.
Tất cả mọi người nhà họ Tần đều nghĩ rằng Mục Hàn muốn mượn việc cứu Đường Bắc Sơn một lần, cố ý tống tiền nhà họ Đường mấy tỷ.
Không ngờ rằng với thân phận của Mục Hàn, đừng nói mấy tỷ, cho dù mấy chục tỷ cũng không là gì với anh.
Thật nực cười, Đường Bắc Sơn còn mạnh miệng nói rằng sẽ dạy cho Mục Hàn một bài học.
Đường Đường là đại thống soái của Hoa Hạ, dưới một người trên 10.000 người, còn cần nhà giàu nhất ở sở bắt như cụ ta dạy dỗ sao?
Điều càng khiến tâm trạng của Đường Bắc Sơn suy sụp là cháu gái Đường Yên Nhiên của cụ ta 3 lần 7 lượt sỉ nhục Mục Hàn trước mặt mọi người, thậm chí còn ra tay đối phó với anh.
Đường Bắc Sơn đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ở sân bay quốc tế sở bắt trước đó, khi đi đón đạo trưởng Cửu Dương. Mục Hàn muốn trên dưới nhà họ Đường quỳ xuống xin lỗi.
Thử hỏi, nếu như không phải Mục Hàn có thân phận này thì ai dám nói lời này với nhà giàu nhất sở bắt chứ?
Mà nhà họ Đường đã làm gì với Mục Hàn?
Vừa nghĩ tới đây, sống lưng Đường Bắc Sơn đổ mồ hôi hột, cảm thấy như đang ở gần bờ vực sâu thẳm.
Chương 299, thanh toán món nợ với nhà họ Đường.
Đương nhiên Mục Hàn cũng nhìn thấy phản ứng của đám người nhà họ Đường và Mục Hạo Thần.
Chỉ có điều, Mục Hàn vẫn cứ tỉnh bơ.
Dù sao, sau khi công khai thân phận đại thống soái, anh vẫn cần thực hiện các bước theo trình tự do chính quyền sở bắt sắp xếp.
Mặc dù đám người nhà họ Đường và Mục Hạo Thần thất lễ, khiến buổi tiệc chào mừng xuất hiện khiếm khuyết, trong lòng thống đốc rất không vui, nhưng với tình cảnh buổi tiệc chính thức công khai như thế này, ông ta cũng không tiện chỉ trích trước đám đông. Chỉ có thể coi như chưa có gì xảy ra, tiếp tục chủ trì buổi tiệc chào mừng.
Các vị khách quý, tôi tin rằng uy danh của đại thống soái giống như sét đánh ngang tai tất cả mọi người.
Dù sao, cậu ấy cũng như cột trụ chống trời của toàn thể Hoa Hạ chúng ta.
Nếu không có đại thống soái thì e rằng bây giờ Hoa Hạ đã bị trà đạp thê thảm dưới gót sắt của hơn 40 nước, muôn dân lầm than, vô cùng thế thảm.
Vậy nên hôm nay các vị có thể ngồi tại đây để tụ họp với nhau là nhờ công lao rất lớn của đại thống soái.
Thống đốc vừa dứt lời, cả hội trường đều vỗ tay không ngớt.
Thống đốc giơ tay ra hiệu, đợi tiếng vỗ tay ngừng lại mới tiếp tục nói, bây giờ quốc thái dân an, đại thống soái tuân theo lệnh trời đến sở bắc chúng ta tạm giữ chức vụ phó, đứng vào hàng ngũ lãnh đạo sở bắc, thực sự là niềm tự hào của sở bắc chúng ta.
Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của đại thống soái, sở bắc nhất định sẽ ngày một đi lên.
Mục Hàn đến sở bắc chỉ tạm giữ chức phó mà thôi, trên thực tế sẽ không tham gia vào bất cứ vấn đề chính trị gì của sở bắc.
Nhưng thống đốc lại vô cùng coi trọng, tổ chức nghi lễ trang trọng giống như tiếp đón đại thần khâm sai từ triều đình.
Hết cách rồi, với thân phận đại thống soái của Mục Hàn, dù Mục Hàn không làm gì cả thì tất cả tầng lớp lãnh đạo sở bắc cũng sẽ tuyệt đối cung phụng Mục Hàn.
Hoan nghênh đại thống soái.
Bên dưới lại vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Sau khi kết thúc phần khai mạc, thống đốc lại cao giọng nói, tiếp theo, hoan nghênh đại thống soái lên phát biểu.
Nhận được sự quý mến của các vị, tôi ở lại sở bắc tạm giữ chức phó, chỉ với mục đích nghỉ ngơi lấy lại sức trong khoảng thời gian không có chiến tranh mà thôi. Sẽ không tham gia vào bất cứ công việc chính trị gì ở sở bắc.
Sau khi Mục Hàn bày tỏ thái độ, dù là tổng đốc hay là thống đốc cũng đều thở phào một hơi.
Nhưng nếu trong giới chính trị sở bắc xuất hiện hành vi phạm pháp, hại nước hại dân thì tôi tuyệt đối sẽ không thờ ơ bỏ qua, Mục Hàn lại nói thêm một câu.
Đó là lẽ đương nhiên, thống đốc vội vàng nói đùa theo, tham quan ố lại,
bất cứ ai cũng phải bị trừng phạt. Buổi tiệc ngày hôm nay, mặc dù tổ chức để chào đón tôi, nhưng mọi người cũng không cần quá thận trọng, không cần vì sự có mặt của tôi mà lo lắng, cứ coi như một buổi liên hoan bạn bè là được. Mục Hàn cười nói, nhưng trước khi tổ chức buổi tiệc chào mừng, tôi vẫn còn một vài chuyện riêng tư cần phải xử lý. Tổng đốc, thống đốc đều lộ ra vẻ hoài nghi, không biết vị đại thống soái này muốn làm gì. Còn sắc mặt mấy người Đường Bắc Sơn, Mục Hạo Thần đã xám như cho tàn. Trong lòng bọn họ biết rõ, thời khắc thanh toán các món nợ đã đến rồi. Quả nhiên, đúng vào lúc này, Mục Hàn bắt đầu lên tiếng, "Hôm nay, mấy người Đường Bắc Sơn, cậu Đường, Đường Yên Nhiên, Mục Hạo Thần đã tới hết cả chưa?" Câu nói này của Mục Hàn giống như thanh âm từ địa ngục, khiến cho những người được gọi tên đều đờ đẫn cả ra. "Hả?" Thấy không ai trong số mấy người Đường Bắc Sơn lên tiếng, Mục Hàn lại nói, "Từ trước đến nay, vấn đề gì tôi cũng chỉ hỏi một lần. Người nào đến rồi thì đi hết lên trên sân khấu lớn này đứng." Đến rồi, Đường Bắc Sơn vẫn là người phản ứng nhanh nhất, vô cùng khó khăn bỏ lên từ trên mặt đất. Bước chân loạng choạng đi lên sân khấu lớn. Tiếp theo là cậu Đường và Đường Yên Nhiên. Bởi vì quá lo lắng, thậm chí còn tạo ra trò hề cho thiên hạ, vào lúc Đường Bắc Sơn bước lên trên bậc thang của sân khấu lớn thì bị trượt ngã rồi đè lên trên người cậu Đường và Đường Yên Nhiên. Mục Hạo Thần cũng mất hồn mất vía, bước chân siêu mẹo. Sau khi bước lên sân khấu lớn, cả gương mặt đều đầm địa mồ hôi. Sau lưng cũng đã ướt đẫm hết cả. Đường Bắc Sơn, Đường Yên Nhiên, cậu Đường, người nhà họ Đường đều đông đủ cả rồi. Mục Hàn bước đến trước mặt Đường Yên Nhiên đầu tiên, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Đường Yên Nhiên, ngày đó tôi cứu ông nội cô một mạng, tôi đã nói rất rõ ràng rằng không cần nhà họ Đường mấy người trả ơn, nhưng cô cứ năm lần bảy lượt khiêu khích tôi, thậm chí còn tát tôi trước mặt nhiều người ở sân bay quốc tế Sở Bắc, đây coi như là lấy oán trả ơn." Những lời này của Mục Hàn lập tức khiến cả hội trường trở nên xôn xao. Người phụ nữ này điên rồi hay sao? Vậy mà lại dám tát đại thống soái trước mặt nhiều người. Gương mặt xinh đẹp của Đường Yên Nhiên liền tái nhợt, vừa nghĩ đến chuyện bản thân đã hủy hoại hết tiền đồ tương lai, không còn khả năng gả cho đại thống soái thì hai chân đều mềm nhũn cả ra, cô ta quỳ xuống văn nài, "Đại thống soái, tôi sai rồi." Nói xong còn dập đầu lạy Mục Hàn, ngay cả trán cũng ứa máu. Tiếp theo, Mục Hàn lại bước đến trước mặt cậu Đường. "Đại thống soái, xin tha mạng, vừa nghĩ tới những chuyện mình đã làm," không đợi Mục Hàn mở miệng, cậu Đường cũng quỳ xuống luôn, "Tôi cũng chỉ vô ý xúc phạm đại thống soái mà thôi, nếu như sớm biết thân phận của đại thống soái thì có cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám động tới đại thống soái." Theo như cách anh nói, nếu hôm nay tôi không phải là đại thống soái mà chỉ là một người bình thường, chọc giận hai người bạn nước ngoài hống hách phách lối kia của anh thì kết cục sẽ rất là thê thảm à? Mục Hàn cười nhạt, lắc đầu nói, vậy nên, anh vẫn chưa ý thức được cái sai của mình. À, dù sao cậu Đường cũng là cháu trai của Đường Bắc Sơn, đầu óc rất nhanh nhạy, vội vàng dập đầu nói, đại thống soái, tôi thật sự sai rồi, tôi đã hiểu rồi, trên lãnh thổ Hoa Hạ của chúng ta chỉ có người dân Hoa Hạ mới là những người đứng ở tầng lớp cao nhất. Ở lãnh thổ Hoa Hạ, mấy người nước ngoài không được phép hưởng thụ bất kỳ sự đãi ngộ nào cao hơn nhân dân Hoa Hạ. Tôi sẽ không xính ngoại nữa đâu. Coi như anh thức thời, Mục Hàn gật đầu. Sau đó Mục Hàn lại bước tới trước mặt Đường Bắc Sơn. Đường Bắc Sơn đang cầm một chiếc khăn tay, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Đại thống soái, Đường Bắc Sơn đã từng này tuổi nhưng đây mới là lần đầu tiên trong lòng cảm thấy bất an như vậy. Đường Bắc Sơn, tôi cứu ông một mạng, ông lại đối xử với tôi như thế hay sao? Mục Hàn lạnh nhạt nói. Tôi, vừa nghĩ tới những chuyện mà mình đã làm với Mục Hàn, Đường Bắc Sơn liền xoắn hết cả lưỡi lại, hoàn toàn không còn lại chút gì khí thế thường ngày của người giàu nhất Sở Bắc. Thân là người giàu có nhất Sở Bắc nhưng lại không biết suy nghĩ xem làm sao để mưu cầu phúc lợi cho nhân dân Sở Bắc, ngược lại còn lợi dụng nguồn lực kinh tế của bản thân, ác ý chen ép đối thủ cạnh tranh, tạo nên cạnh tranh ác tính, hành vi của nhà họ Đường mấy người đã cấu thành tội nhũng loạn kinh tế thị trường. Mục Hàn liếc nhìn Đường Bắc Sơn, gan giọng nói, tôi cảm thấy, nhà họ Đường mấy người không cần phải tranh giành ở Sở Bắc thêm nữa. Ông muốn ngoan ngoãn tự mình âm thầm rút lui hay là muốn tôi dùng biện pháp cưỡng chế đưa ông về nhà? Những lời này của Mục Hàn ngược lại khiến cho Đường Bắc Sơn thầm thở phào một hơi. Ít nhất, tính mạng của cả nhà họ Đường cũng coi như giữ lại được. Đường Bắc Sơn giống như chút bỏ được gánh nặng, cung kính nói, thưa đại thống soái, kể từ ngày hôm nay, nhà họ Đường sẽ rút khỏi giới kinh doanh Sở Bắc. Được, Mục Hàn gật đầu, bước về phía Mục Hạo Thần. Chương 300, anh có phải là đại thống soái không? Mục Hạo Thần cũng ôm tâm trạng như ngồi tàu lượn. Trước đây, để có được sự coi trọng của nhà họ Mục ở thủ đô và vị trí người thừa kế của nhà họ Mục ở tỉnh, vốn dĩ Mục Hạo Thần không có quan hệ xấu với Mục Hàn giờ lại cho cùng rất dậu, lựa chọn ra tay với Mục Hàn. Vu oan hãm hại, điều động sát thủ, dùng bất cứ thủ đoạn nham hiểm nào. Vừa nghĩ đến hành động mà mình làm, Mục Hạo Thần nở nụ cười đau khổ. Với thân phận đại thống soái của Mục Hàn, người kế thừa nhà họ Mục ở tỉnh có tính là gì? Nhà họ Mục ở thủ đô có là cái thá gì? Ở trước mặt Mục Hàn chẳng qua cũng chỉ là con kiến, hạt bụi mà thôi. Đại thống soái, Mục Hạo Thần quỳ sụp trước mặt Mục Hàn, sắc mặt u ám, dầu dĩ thở dài, sớm biết anh là đại thống soái thì tôi cần gì phải hao tổn tâm huyết như vậy, nhằm vào anh ở khắp nơi. Ngay cả nhà họ Mục ở thủ đô cũng không ngờ được, bọn họ cho rằng anh vẫn đang ngấp nghé vị trí người thừa kế. Ngờ đâu với thân phận của anh thì một nhà họ Mục ở thủ đô nhỏ bé có là cái gì chứ? Mục Hạo Thần, cuối cùng anh cũng hiểu ra rồi, Mục Hàn cười nhạt, nói, chỉ có điều anh hiểu ra quá muộn. Đại thống soái, tôi tự hỏi đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh như vậy, với năng lực của anh, muốn tôi chết cũng chỉ là chuyện phút chốc, Mục Hạo Thần nói một cách sâu xa, đại thống soái, anh là người ở trên vị trí cao, nếu đích thân ra tay, chỉ sợ làm bẩn tay anh. Cho nên tôi quyết định tự sát ngay trước mặt mọi người,
coi như cho đại thống soái anh một câu trả lời. Nói xong, Mục Hạo Thần nhìn xung quanh, cuối cùng tìm được một cây cột đứng ở bên cạnh. Hắn dốc toàn sức, chuẩn bị đập đầu tự tử. Khoan đã, có điều, hắn lại bị Mục Hàn chặn lại. Hôm nay là tiệc chào mừng do chính quyền Sở Bắc tổ chức cho tôi, anh đổ máu tại chỗ là đang định khiến tôi chịu tiếng xấu máu tanh tán khóc sao? Đại thống soái, tôi, Mục Hạo Thần nhất thời nghẹn họng. Hôm nay là tiệc chào mừng, tôi không muốn thấy máu, để tránh làm mọi người mất hứng, giọng Mục Hàn bình tĩnh nói tiếp, tôi vừa đến Sở Bắc tạm giữ chức phó, hôm nay coi như là một đặc xá của tôi. Anh cũng rút lui như nhà họ Đường đi. Nghe thấy Mục Hàn lại đặc xá cho mình, Mục Hạo Thần cảm thấy vô cùng bất ngờ, vui mừng khôn xiết, vội vàng dập đầu với Mục Hàn, cảm ơn đại thống soái đã tha mạng. Cảm ơn ơn đức của đại thống soái. Bắt đầu từ hôm nay, Mục Hạo Thần tôi tuyên bố rút khỏi giới kinh doanh Sở Bắc. Trên dưới tập đoàn phóng mục cũng để cho đại thống soái toàn quyền xử lý. Mục Hạo Thần và cả nhà Đường Bắc Sơn cùng nhau rời khỏi buổi tiệc. Vì lý do bảo mật, mọi người tham gia ở đây đều được yêu cầu không thể tiết lộ chuyện xảy ra ở buổi tiệc chào mừng. Nhưng tin tức nhà họ Đường giàu nhất Sở Bắc và Mục Hạo Thần của tập đoàn phóng mục cùng lúc tuyên bố rút khỏi giới kinh doanh đã lan truyền ra ngoài, gây ra sự chấn động lớn ở Sở Bắc. Suy cho cùng, một người là ông trùm giới kinh doanh nổi tiếng từ xưa, nhà giàu nhất Sở Bắc, một người là nhân tài kiệt xuất thanh niên giới kinh doanh của Sở Bắc. Lúc cả nhà họ Đường Sở Bắc và Mục Hạo Thần ra khỏi cổng sân trang, đám người nhà họ Tần vẫn đang đợi bên ngoài. Tuy nói bị tước đoạt tư cách tham gia tiệc chào mừng, nhưng đám người nhà họ Tần vẫn không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội tiếp xúc với đại thống soái. Nếu đã không được gặp đại thống soái, vậy thì chờ ở cổng, thông qua cầu nối trung gian của những ông lớn tham gia buổi tiệc, nói không chừng có thể kết nối mối quan hệ với đại thống soái. Ông Đường, mọi người ra rồi hả? Nhìn thấy đám người Đường Bắc Sơn đi ra, Tần Nam lập tức bước lên trước, khuôn mặt tươi cười hỏi, tiệc chào mừng kết thúc rồi sao? Ông Đường gặp được đại thống soái rồi chứ? Đường Bắc Sơn liếc nhìn Tần Nam sâu xa, nói với vẻ đầy ẩn ý, nhà họ Tần các người có rồng rồi đấy. Nói xong, cụ ta thẳng thừng dắt cậu Đường và Đường Yên Nhiên rời đi. Ông Đường nói nhà họ Tần chúng ta có rồng là có ý gì? Sắc mặt Ngô Tâm Ưu ở bên cạnh lộ ra vẻ nghi ngờ, trừ phi tiệc chào mừng của đại thống soái lần này có mối quan hệ cực lớn với nhà họ Tần của chúng ta. Con nghĩ là con đã hiểu ra rồi. Lúc này, Tần Yến cất lời, ông Đường nói nhà họ Tần có rồng, chắc chắn là chỉ Diệp Chí Văn. Mọi người suy nghĩ kỹ đi. Diệp Chí Văn là binh lính thân cận của đại thống soái ở chiến khu Sở Bắc, tiệc chào mừng đại thống soái lần này, chắc chắn nó sẽ bảo vệ bên cạnh đại thống soái. Đúng đúng, Lưu Minh hùa theo, có thể ngày ngày nhìn thấy đại thống soái, đây phải là vinh hạnh lớn nhường nào. Cho nên, nhất định là ông Đường đã nhìn thấy Diệp Chí Văn, lúc này mới nói ra câu nhà họ Đường có rồng. Diệp Chí Văn sắp kết hôn với Lưu Minh tương nhà chúng ta rồi, cũng coi như là một phần của nhà họ Tần, dựa vào mối quan hệ này, Sở Bắc có ai không nhìn nhà họ Tần chúng ta với con mắt khác chứ? Lưu Minh tương ở bên cạnh càng thêm kiêu ngạo. Cảm giác nở mày nở mặt. Quả thật là như vậy, Tần Nam gật đầu, nói, nếu Lâm Nhã Hiên đã tự lập công ty riêng, vị trí phó tổng giám đốc của công ty Tần Thị cũng trống không, tôi thấy, cứ để con bé Minh Tương này thay thế đi. Ông này, cái gọi là chuyện tốt thành đôi, chi bằng cũng đổi chức vụ của Tần Yến và Lưu Minh đi, Nô Tâm Ưu đề nghị. Đề nghị hay, Tần Nam đồng ý, Tần Yến thăng chức làm trưởng phòng tài vụ, Lưu Minh thăng chức làm trưởng phòng nhân sự. Ba người Tần Yến, Lưu Minh và Lưu Minh Tương vui mừng hớn hở. Phó tổng giám đốc, trưởng phòng tài vụ, trưởng phòng nhân sự, ba chức vụ quan trọng đều do cả nhà bọn họ đảm nhận. Điều này rõ ràng là muốn những người nhà họ Tần khác biết, huyết mạch này của bọn họ mới là người thừa kế sản nghiệp tương lai của nhà họ Tần. Sau khi tiệc chào mừng kết thúc, Mục Hàn đi tìm mấy người Lâm Nhã Hiên. Lúc này, ba người Lâm Nhã Hiên, Tần Lệ và Lâm Lợi Cương đang nằm nghỉ ngơi dưới rủ che nắng bên hồ. Gió thổi nhẹ qua, nhìn ra xa mặt hồ sóng biếc dập dờn, cũng rất dễ chịu. Mục Hàn, sao mày đi vệ sinh mà lại đi lâu như vậy? Tần Lệ cười nhạo, mày rất vào buồn cậu hả? Cái đó thì không, sắc mặt Mục Hàn lộ ra vẻ lúng túng, lắc đầu, con chỉ tùy tiện lòng vòng xung quanh thôi. Trời đất! Lâm Nhã Hiên đang cầm điện thoại xem tin tức, đột nhiên hô lên tiếng ngạc nhiên, Đường Bắc Sơn, người giàu nhất Sở Bắc, tổng giám đốc tập đoàn phóng mục Mục Hạo Thần, 10 phút trước đã cùng lúc tuyên bố ra bên ngoài, muốn rửa tay gắt kiếm, rút lui từ đây, không lo chuyện trong giới kinh doanh nữa. Vì tin tức này xảy ra đột ngột, mấy kênh truyền thông hot Sở Bắc liên tiếp đưa tin. Cho nên Lâm Nhã Hiên cũng không hề nghi ngờ tính chân thực của tin tức này. Đột nhiên Lâm Nhã Hiên đặt điện thoại xuống, nhìn sang Mục Hàn, "Mục Hàn, anh thành thật khai báo, rốt cuộc anh có thân phận gì? Tại sao anh có thể biết trước Đường Bắc Sơn và Mục Hạo Thần sắp tiêu đời?" Ngay cả Tần Lệ và Lâm Lợi Cương cũng vô cùng tò mò, muốn biết đáp án. Suy cho cùng, trước đây khi gặp đám người Đường Bắc Sơn và Mục Hạo Thần, Mục Hàn đã từng nói, đừng thấy bây giờ bọn họ có tương lai rộng mở, sau khi tiệc chào mừng kết thúc, chắc chắn bọn họ sẽ tiêu đời. Bây giờ, chỉ có một khả năng mới có thể giải thích chuyện này, Lâm Nhã Hiên hỏi với vẻ đầy nghiêm túc, "Mục Hàn, anh có phải là đại thống soái không?" Chương 301, bị vạch trần rồi nhỉ. Nhìn thấy ba người Lâm Nhã Hiên, Tần Lệ và Lâm Lợi Cương đều nhìn chằm chằm vào mình, mong chờ công bố đáp án, Mục Hàn bất lực nhún vai nói, xem ra đã đến lúc ngả bài rồi. Đúng vậy, con chính là đại thống soái trên vạn người dưới một người. Là con ra lệnh khiến người giàu có nhất là Đường Bắc Sơn và Mục Hạo Thần của tập đoàn phóng mục biến mất. Thật ư? Lâm Nhã Hiên có cảm giác điều mà Mục Hàn nói là thật. Dù sao những lời mà Mục Hàn nói trước kia luôn có thể thực hiện được một cách tình cờ. Nếu một lần thì còn nói là trùng hợp, nhưng lần nào cũng trùng hợp thì khéo quá rồi nhỉ. Có điều nếu Mục Hàn là đại thống soái thật, vậy tại sao anh lại chịu làm tên ở rể nhà họ Lâm chứ?
Lâm Nhã Hiên nghĩ mãi không ra.
Chém gió, Tần Lệ đứng bên bĩu môi.
Bà ta nói ra những suy nghĩ trong lòng Lâm Nhã Hiên.
Mục Hàn mỉm cười nói, chẳng phải là vì con yêu Nhã Hiên ư?
Để có thể cưới được Nhã Hiên làm vợ, dù con có phải làm tên ở rể cũng chẳng sao.
Mục Hàn nói vậy khiến mặt Lâm Nhã Hiên ửng đỏ.
Lòng cô tràn đầy vui sướng.
Có phải vậy không? Tần Lệ vẫn giữ thái độ nghi ngờ.
Đúng đó, ngay cả Lâm Lợi Cương cũng tỏ vẻ ngờ vực, nếu mày mà là đại thống soái thì bọn tao còn cần phải nhìn sắc mặt nhà họ Tần chắc.
Vì con khiêm tốn mà, Mục Hàn cười ha ha nói.
Về cơ bản Mục Hàn có thể trả lời mọi câu hỏi của Tần Lệ và Lâm Lợi Cương một cách chặt chẽ, khiến cho Tần Lệ và Lâm Lợi Cương nảy sinh một loại ảo giác, chẳng lẽ Mục Hàn là đại thống soái thật sao?
Cả nhà họ nói xong thì cũng đã ra tới cổng biệt thự.
Vừa hay mọi người trong nhà họ Tần vẫn chưa đi.
Ồ, các người vẫn chưa đi à? Lâm Lợi Cương đã hoàn toàn tin Mục Hàn chính là đại thống soái, ông ta bỗng như tìm được cơ hội để công kích mọi người trong nhà họ Tần, ngay cả giọng điệu cũng trở nên cao vút, muốn gặp đại thống soái ư? Đợi kiếp sau đi.
Hừ, Lâm Lợi Cương, chú đắc ý cái gì? Trương Hạo khịt mũi, vẻ mặt coi thường, dù mấy người có vào trong thì đã sao chứ, chú tưởng dựa vào thân phận của mấy người mà có thể gặp được đại thống soái chắc?
Đương nhiên tôi có thể gặp đại thống soái, Lâm Lợi Cương đầy kiêu ngạo, hơn nữa ngày nào tôi cũng gặp được cơ.
Hả?
Mọi người trong nhà họ Tần đều không tin.
Bọn họ ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau.
Tôi nói này chú Năm, từ khi nào mà một người chồng như chú lại thích ăn nói mạnh miệng giống thằng con ở rể của chú vậy? Nhà Tần Lượng vừa được Tần Nam và Ngô Tâm Ưu xác nhận làm người thừa kế của nhà họ Tần nên đương nhiên bọn họ cũng dương dương tự đắc, chế rêu nói, đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng.
Quả nhiên lời của người xưa chẳng sai bao giờ.
Tôi không ăn nói mạnh mồm. Lúc này Lâm Lợi Cương đẩy Mục Hàn ra, không giấu gì mọi người, Mục Hàn nhà chúng tôi chính là đại thống soái được muôn người kính trọng, trên vạn người dưới một người.
Chú nói nó là đại thống soái ư? Mọi người trong nhà họ Tần bỗng thấy được cười.
Ai nấy đều cười nghiêng cười ngả.
Buồn cười vậy sao? Lâm Lợi Cương bất mãn nói, chắc hẳn mọi người đã nghe nói rằng Đường Bắc Sơn người giàu có nhất Sở Bắc và Mục Hạo Thần tổng giám đốc tập đoàn Phóng Mục đã biến mất rồi, chuyện này là chỉ thị của Mục Hàn nhà chúng tôi đó.
Bất bất lại đi, nghe Lâm Lợi Cương nói vậy, Trương Hạo lập tức lấy điện thoại ra, lướt thấy tin tức gợi ý trong app là thật thì ông ta cười khẩy một tiếng, rõ ràng Đường Bắc Sơn và Mục Hạo Thần đều bị tra ra là làm chuyện bất hợp pháp, mà chính quyền thành phố Sở Bắc đã tận dụng cơ hội này để đại thống soái gây dựng uy tín và danh vọng ở diễn đàn chính trị Sở Bắc.
Chú nhìn cho kỹ bảo, trong bài tin tức có viết rõ ràng đó.
Hay cho chú vẫn y như kẻ ngốc, thằng con ở rể ăn nói ba hoa, nói bậy nói bạ thế mà chú cũng tin là thật.
Lâm Lợi Cương vội vàng rút điện thoại ra, nhìn tin tức gợi ý thì thấy đúng là như vậy.
Ngay lập tức ông ta giận dữ nhìn Mục Hàn, tao còn tưởng mình bám được chỗ dựa, ai ngờ mày vẫn mạnh mồm, chém gió linh tinh.
Tân Lệ cũng oán trách nói, chỉ biết làm xấu mặt bọn tao.
Lâm Nhã Hiên thì ngượng ngùng, mặt lộ ra vẻ thất vọng.
Nào ngờ tất cả các sắp xếp trong bản tin gợi ý đều là do Mục Hàn yêu cầu chính quyền thành phố Sở Bắc làm thế.
Bị vạch trần rồi nhỉ? Thấy ba người nhà Tần Lệ có biểu cảm như vậy, Tần Yến lại với mặt, ra vẻ đầy trịnh trọng, tuy nhiên nhà họ Tần chúng tôi thì khác.
Tuy chúng tôi không vào buổi tiệc, cũng không nhìn thấy đại thống soái, nhưng Diệp Chí Văn nhà chúng tôi lại đóng vai trò quan trọng trong buổi tiệc chiêu đãi lần này, ngay cả Đường Bắc Sơn và Mục Hạo Thần đều khen hết lời.
Phải đó, Lưu Minh cũng gật đầu nói, thằng con ở rể nhà cô chú thì làm sao đọ được với Diệp Chí Văn nhà chúng tôi.
Diệp Chí Văn đóng vai trò quan trọng, Mục Hàn bỗng ngạc nhiên hỏi, sao cháu không biết nhỉ?
Buổi tiệc chào đón lần này vốn chẳng liên quan gì tới Diệp Chí Văn cả.
Coi giọng điệu mày kìa, cứ làm như mày chính là đại thống soái vậy.
Đã bị vạch trần rồi, giả vờ làm gì nữa? Tần Yến cười nạo một tiếng, là quân nhân thân cận của đại thống soái, nên Diệp Chí Văn nhà chúng tao lúc nào cũng đi theo đại thống soái như hình với bóng, phụ trách bảo vệ an toàn của gia đình cậu ấy, chẳng lẽ vai trò này không quan trọng sao?
Đúng là rất quan trọng, Mục Hàn đống thoải mái và không khỏi bật cười.
Tuy Diệp Chí Văn đang đi nghĩa vụ quân sự ở chiến khu Sở Bắc, nhưng hắn chẳng phải quân nhân thân cận bên cạnh Mục Hàn, mà chỉ là một người lính tầm thường.
Nực cười thay khi mọi người trong nhà họ Tần đều tự thêm thắt ý nghĩ vào đầu, tân bốc giá trị con người của Diệp Chí Văn,
còn làm ra vẻ đắc chí nữa.
Nhưng như vậy thì đã sao? Mục Hàn bẻ lái câu chuyện, thản nhiên nói, buổi tiệc chiêu đãi của đại thống soái đã kết thúc rồi, có phải nên mời quân nhân thân cận bên cạnh đại thống soái của nhà các bác xuất hiện, giải quyết khủng hoảng nợ nần sau khi nhà họ Tần các bác tiếp quản tập đoàn Nhã Hiên không?
Nghe Mục Hàn nói vậy, mọi người trong nhà họ Tần đông cuống cuồng.
Buổi tiệc chiêu đãi đại thống soái giữ chức vụ phó chủ tịch chính quyền thành phố Sở Bắc kết thúc thì cũng đồng nghĩa với việc nhà họ Tần không còn cớ để khất nợ nữa.
Chẳng mấy chốc những chủ nợ sẽ ồ ạt kéo tới nhà đòi nợ.
Phải làm sao đây? Vừa được xác nhận là người thừa kế của nhà họ Tần, cả nhà Tần Yến bỗng lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.
Mau gọi điện cho Chí Văn, Lưu Minh lập tức thúc giục Lưu Minh Tương.
Ngay tức khắc Lưu Minh Tương lôi điện thoại ra, kết quả vẫn là đoạn lời nhắn kia. Minh Tương, anh đang ở biên cương chấp hành nhiệm vụ tác chiến, đợi anh trở về anh sẽ nhắn lại cho em.
Chuyện này,
mọi người trong nhà họ Tần đều ngờ vực nhìn nhau.
Mọi người cứ từ từ gọi, chúng cháu đi trước đây.
Mục Hàn cười hi hi rồi dẫn theo ba người Tần Lệ, Lâm Lợi Cương và Lâm Nhã Hiên rời khỏi biệt thự.
Chuyện là sao thế? Đợi nhóm Mục Hàn đi khỏi, Tần Nam sụ mặt hỏi, chẳng phải bảo là Diệp Chí Văn là quân nhân thân cận bên cạnh đại thống soái sao, sao lại ở biên cương chấp hành nhiệm vụ tác chiến gì cơ chứ?
Con cũng không biết nữa, vẻ mặt Lưu Minh Tương cũng đầy lo lắng, chuyện trong quân đội của anh ấy đều liên quan tới chuyện cơ mật, người nhà như chúng ta đâu hiểu rõ như vậy được.
Chương 302, hai con quỷ âm dương.
Lưu Minh Tương vừa nói xong, sắc mặt đám người nhà họ Tần lại trở nên u ám.
Ông đừng sốt ruột, lúc này Ngô Tâm Ưu lên tiếng, không phải chúng ta vẫn còn nhà họ Tần ở tỉnh đó à?
Đúng,
chúng ta vẫn còn nhà họ Tần ở tỉnh nữa. Nghe Ngô Tâm Ưu nói vậy, hai mắt Tần Nam lập tức tỏa sáng, phấn chấn trở lại, gật đầu nói, trước kia Tần Quảng Vương đã nói sẽ đến Sở Bắc, lấy lại vai phong cho nhà họ Tần chúng ta. Nhưng vì tránh né buổi tiệc chào mừng đại thống soái nên vẫn lần nữa chưa tới. Giờ đây tiệc chào mừng đại thống soái đã kết thúc, người đó có lẽ sẽ không để ý đến chuyện ở Sở Bắc, mà chỉ làm một người đứng ngoài. Chỉ cần chúng ta không đắc tội người đó, có Tần Quảng Vương chống lưng cho chúng ta thì chúng ta cần gì phải sợ đám chủ nợ kia chứ?
Không sai, Nô Tâm Ưu cũng nói, 30 năm trước, thập điện Diêm La Tần Quảng Vương đã mở ra một màn mưa máu gió tanh ở Sở Bắc, trở thành sát thần ai gặp cũng sợ. Cơ hội hiếm có thế này chúng ta nhất định phải nắm thật chặt. Tôi sẽ gọi cho Tần Quảng Vương mời ông ấy đến Sở Bắc ngay, Tần Nam nói xong thì lấy điện thoại ra gọi cho Tần Quảng Vương. Sau khi Tần Nam kể rõ tình hình hiện tại ở Sở Bắc cho Tần Quảng Vương nghe, Tần Quảng Vương lập tức tỏ ý ngày mai ông ta sẽ lên đường đến Sở Bắc. Điều này khiến đám người nhà họ Tần cực kỳ vui mừng. Chiều ngày hôm sau, Tần Quảng Vương đúng hẹn đến Sở Bắc, đi đường dài tới được khu nhà họ Tần. Tần Quảng Vương mặc áo thời đường, dáng vẻ dày dặn kinh nghiệm, thỉnh thoảng xoay hai quả cầu sắt trong tay. Người giúp việc khoảng 60 tuổi tên Tần Phi Dương theo sát phía sau Tần Quảng Vương không rời nửa bước. Tần Quảng Vương ngồi ở vị trí chủ nhà trong khu nhà họ Tần, vừa xoay quả cầu sắt vừa dặn dò Tần Nam, "Tần Nam, đi chuẩn bị một căn phòng tối nhỏ nhỏ, căn phòng đó ngoại trừ cửa chính thì đóng đinh hết tất cả cửa sổ lại cho tôi. Hơn nữa, cửa chính không được quá to, tốt nhất là kín kẽ không lọt gió."
"Hả?" Tần Nam lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, "Ông ba, ông định?"
Tần Quảng Vương hừ một tiếng, Tần Nam không dám lên tiếng nữa.
"Ông ba yên tâm, tôi sẽ đi sắp xếp ngay." Tần Nam quay sang dặn dò Lưu Minh, "Lưu Minh, con đi chuẩn bị đi."
"Vâng, thưa bố." Trong lòng Lưu Minh chỉ mong như vậy. Vừa khéo mượn cơ hội này thể hiện một chút trước mặt Tần Quảng Vương, còn cố tình gọi con gái Lưu Minh Tương đi theo. Đợi sau khi sắp xếp xong căn phòng tối, Tần Phi Dương sai người đẩy một chiếc lồng sắt vào, bên ngoài lồng sắt được che phủ bởi một tấm vải đen. Mặc dù không thấy rõ bên trong lồng sắt chứa thứ gì, nhưng thỉnh thoảng nó lại phát ra tiếng rít gào vô cùng chói tai, tựa như dã thú vậy, khiến hai bố con Lưu Minh và Lưu Minh Tương cảm thấy khiếp sợ. Bố con Lưu Minh và Lưu Minh Tương vô cùng tò mò không biết trong lồng sắt che vải đen ấy có thứ gì. "Tôi khuyên các người tốt nhất nên tránh xa hai thứ này ra, bởi vì bọn chúng khá nguy hiểm." Như nhìn thấu được suy nghĩ của bố con Lưu Minh và Lưu Minh Tương, Tần Phi Dương hừ một tiếng nói, "Nếu các người tự chuốc khổ, chọc vào hai thứ này thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Nghe Tần Phi Dương cảnh cáo như vậy, bố con Lưu Minh và Lưu Minh Tương lại vô thức lùi ra xa chiếc lồng sắt hơn một chút. Lúc này, chiếc lồng sắt đã được đẩy tới trước cửa phòng tối. Cửa lồng sắt và cửa phòng tối đồng thời được mở ra.
"Gào!"
Tiếng gầm giống như của hổ dữ lại vang lên lần nữa. Tần Phi Dương nhẹ nhàng vén một góc vải đen lên. Trong chốc lát, bố con Lưu Minh và Lưu Minh Tương liếc thấy hai thứ bị nhốt bên trong lồng sắt, đồng thời đều bị dọa đến mức mặt trắng bệch. Đó là hai gã đàn ông cường tráng cao khoảng 1m9, toàn thân lông lá dày đặc, tựa như người rừng chưa tiến hóa vậy. Cả người trừ chiếc quần bằng sắt thì không còn thứ nào che thân. Ngón chân và ngón tay vô cùng bén nhọn, hệt như dao găm. Đôi mắt của chúng trông vô cùng hung ác, nhìn vào cứ như ác quỷ vậy. Điều khác biệt duy nhất của hai người rừng đó là một người thì trắng cả người, người kia lại đen cả người. Dưới sự xua đuổi của Tần Phi Dương, hai người rừng đi vào trong phòng tối. Ngay sau đó, Tần Phi Dương khóa cửa phòng tối lại. "Các người không cần kinh ngạc, bọn chúng chính là hai con quỷ âm dương khiến người khác nghe tiếng là sợ mất mật trên giang hồ." Tần Phi Dương giải thích, "Từ khi đi theo Tần Quảng Vương đến nay, chúng chưa từng thất bại, có thể gọi là vô địch thiên hạ. Tần Quảng Vương có thể tung hoành mấy chục năm ở tỉnh không thể không kể đến công của hai con quỷ âm dương." "Hóa ra bọn họ chính là hai con quỷ âm dương trong lời đồn." Lưu Minh nghiêm nghị nói, "Hai vị này là cánh tay đắc lực bên cạnh Tần Quảng Vương, lần này đến Sở Bắc, chúng tôi nhất định sẽ thiết đãi món ngon vật lạ."
"Không cần đâu," Tần Phi Dương lắc đầu, "hai con quỷ âm dương không ăn cơm, không ăn thức ăn, bọn chúng chỉ uống máu, ăn thịt sống."
"Chỉ uống máu, ăn thịt sống sao?" Tim Lưu Minh đập thình thịch, mí mắt không khỏi giật giật, "Không phải bọn họ thích uống máu người, ăn thịt người đấy chứ?"
"Xin chúc mừng, ông đoán đúng rồi." Tần Phi Dương cười ha ha, gật đầu nói, "Hai con quỷ âm dương đã không ăn uống trong 7 ngày, lần này đến Sở Bắc chắc chắn phải ăn thỏa thích một phen."
Tần Phi Dương vừa nói xong, trong phòng tối lại vang lên tiếng gào thét lần nữa, hơn nữa còn dữ dội hơn lần trước, thậm chí cả căn phòng tối cũng rung chuyển. Lưu Minh và Lưu Minh Tương thật sự sợ hai con quỷ âm dương sẽ làm căn phòng tối sụp đổ.
"Hai con quỷ âm dương, bọn mày bình tĩnh lại, đừng nóng nảy." Tần Phi Dương hét vào trong căn phòng tối, "Bọn mày tạm thời nhẫn nhịn một đêm, đợi ngày mai ông ba ra tay chắc chắn sẽ cho bọn mày thưởng thức món ngon vật lạ ở Sở Bắc."
Hai con quỷ âm dương nghe Tần Phi Dương nói lập tức trở nên yên lặng. Lưu Minh và Lưu Minh Tương run lẩy bẩy, vô thức lùi ra xa khỏi căn phòng hơn nữa. Nếu hai con quỷ âm dương đói không chịu nổi, phá cửa xông ra ngoài phòng tối thì bọn họ sẽ trở thành thức ăn trên đĩa mất.
"Chuyện gì vậy?"
Tiếng hai con quỷ âm dương rung lắc căn phòng tối cũng đã vang ra tận đại sảnh. Đám người nhà họ Tần đều cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Tần Nam nghi ngờ hỏi, "Đừng nói là xảy ra động đất chứ?"
"Không phải động đất." Tần Quảng Vương lại bày ra vẻ mặt thản nhiên, thong thả nếm trà, "Là hai con quỷ âm dương đói bụng rồi."
"Hai con quỷ âm dương trong lời đồn cũng đến đây sao?" Tần Nam trợn sáng mắt, "Nếu vậy tôi sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị cơm nước, không thể tiếp đón khách quý chậm trễ được."
Tần Quảng Vương cười nói, "Hai con quỷ âm dương chỉ ăn thịt người, uống máu người, nhà họ Tần ở Sở Bắc các người có không?"
"Hả?" Tần Nam giật mình, "Cái đó?"
Người nhà họ Tần đều kinh hãi.
để hai thứ như vậy ở trong khu nhà họ Tần đúng là quá đáng sợ. Tần Nam, việc không thể chậm trễ, cụ mau gửi thiệp mời đi cho tôi, mời tất cả những người tài giỏi thuộc giới kinh doanh Sở Bắc đến khu nhà họ Tần. Cứ lấy danh nghĩa của tôi tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi là được. Tần Quảng Vương dặn dò, không thể để hai con quỷ âm dương đói quá lâu được. Chương 303, người của tập đoàn Phi Long đến chưa? Tần Quảng Vương ra lệnh. Người nhà họ Tần lần lượt hành động. Tiệc chiêu đãi giới kinh doanh Sở Bắc do thập điện Diêm La Tần Quảng Vương tổ chức ở khu nhà họ Tần, thiệp mời nhanh chóng được giao đến tay các nhân vật hai to mặt lớn trong giới kinh doanh Sở Bắc thông qua đám người Tần Nam. Ngoại trừ ba vị hội trưởng Bắc Giá Vọng, Thương Chân và Sở Nhân Vương của hiệp hội kinh doanh Sở Bắc hiển nhiên nằm trong danh sách khách mời, ngay cả người giàu nhất Sở Bắc Đường Bắc Sơn vừa lui về ở ẩn chưa được mấy ngày, và cả tổng giám đốc Mục Hạo Thần của tập đoàn Phóng Mục đều nhận được thiệp mời. Trong phút chốc, cả giới kinh doanh Sở Bắc đều bàng hoàng. Cái gọi là người có tên, cây có bóng là đây. 30 năm trước, thập điện Diêm La Tần Quảng Vương hô mưa gọi gió ở Sở Bắc đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng những người thuộc thế hệ đi trước. Ngay đến thế hệ trẻ cũng chưa từng nghe những bậc đi trước kể lại quá khứ của thập điện Diêm La Tần Quảng Vương khi còn ở Sở Bắc. 30 năm trôi qua, thập điện Diêm La Tần Quảng Vương quay lại Sở Bắc khiến những nhà giàu có trong giới kinh doanh đều đưa ra phán đoán, phải chăng nhân vật từng làm rung chuyển một cõi này lại định chinh phục giới kinh doanh Sở Bắc một lần nữa. Ngay lúc này, vẫn có người không biết suy nghĩ tìm tới đòi nợ. Chẳng hạn như một trong số chủ nợ của tập đoàn Nhã Hiên, phó tổng giám đốc công ty đòi nợ Phi Vũ Lưu Phi Vũ. Ồ, hôm nay khu nhà họ Tần náo nhiệt thật đấy, Lưu Phi Vũ ỷ vào người đông thế mạnh, không hề khách sáo với Tần Nam mà đi thẳng tới ngồi xuống đối diện Tần Quảng Vương, nói: "Số tiền công ty Tần thị các người nợ chúng tôi nên giải quyết đi thôi." Tần Nam đang định lên tiếng thì lại bị Tần Quảng Vương dùng ánh mắt ngăn lại. Tần Quảng Vương vẫn nhàn nhã thưởng thức trà như trước, ung dung hỏi: "Công ty Tần thị nợ cậu bao nhiêu tiền?" "5 triệu tệ đấy." Lưu Phi Vũ xuề năm ngón tay ra, cười ha hả: "Sao? Ông định trả thay cho nhà họ Tần à?" "Khốn nạn!" Tần Nam giận dữ quát, "Lần trước cậu đến đòi rõ ràng chỉ có 1 triệu tệ. Tôi nói này ông già, chúng tôi cho tập đoàn Nhã Hiên vay nặng lãi, các người thu mua tập đoàn Nhã Hiên, lại lần nữa lâu như vậy vẫn chưa trả tiền, đương nhiên là lãi sinh lãi rồi." Lưu Phi Vũ cười nhạo: "Tôi nói cho ông biết, hôm nay nếu ông còn không trả tiền, lần sau tôi quay trở lại sẽ là 10 triệu đấy." "Thứ vô lại!" Tần Nam tức giận mắng. "Không phải chỉ có 5 triệu tệ nhỏ nhoi thôi sao, cần gì phải nổi giận thế chứ?" Tần Quảng Vương vẫn mang vẻ mặt bình thản như trước, cười kha kha nói: "Tôi cứ tưởng chuyện gì lớn lắm, nhưng vấn đề mà tiền có thể giải quyết thì đều không thành vấn đề. 5 triệu tệ này tôi sẽ trả thay cho nhà họ Tần." Nói xong, Tần Quảng Vương hất hàm nói với Tần Phi Dương: "Quản gia, dẫn cậu ta đi lấy tiền." "Vâng, thưa ông ba." Tần Phi Dương cung kính trả lời, sau đó nói với Lưu Phi Vũ: "Đi theo tôi nào." "Sớm làm như vậy thì không phải là xong chuyện rồi sao?" Lưu Phi Vũ đắc ý nói. Nhìn Lưu Phi Vũ đi theo Tần Phi Dương vào sân sau của nhà họ Tần, Tần Nam hơi hoang mang. Thế này không giống với tính cách sát phạt quyết đoán của thập điện Diêm La Tần Quảng Vương chút nào. "Ông ba, thật ra ông không cần phải chiều theo ý bọn họ." Tần Nam bối rối một hồi, quyết định vẫn khuyên nhủ Tần Quảng Vương. Nhưng mới nói được nửa câu thì nghe thấy tiếng la thảm thiết xé ruột xé gan từ sân sau của nhà họ Tần vọng lại. Sau đó là tiếng cắn xé vô cùng rõ ràng của dã thú. Vừa nghĩ tới hai con quỷ âm dương bị nhốt trong phòng tối ở sân sau nhà họ Tần, Tần Nam đông thấy tim đập loạn nhịp, thốt lên: "Lẽ nào?" Chưa tới 3 phút sau, Tần Phi Dương đã đi ra ngoài một mình, chứng thực suy đoán trong lòng Tần Nam. Tần Quảng Vương thản nhiên hỏi: "Quản gia, đã xử lý xong hết rồi chứ?" "Thưa ông ba, đã xử lý xong cả." Tần Phi Dương trả lời, "nhưng dù gì hai con quỷ âm dương cũng nhịn đói tròn 7 ngày rồi, chỉ có chút đỉnh như vậy hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng của chúng." Nghe Tần Phi Dương nói, đám người nhà họ Tần lập tức cảm thấy kinh hãi. Sợ Tần Quảng Vương sẽ lấy bọn họ làm thức ăn cho hai con quỷ âm dương. Xem bộ dạng không có tiền đồ của mấy người kia, thảo nào lăn lộn ở Sở Bắc chỉ được đến thế này, Tần Quảng Vương lạnh lùng lướt mắt qua đám người nhà họ Tần, trên mặt lộ vẻ chế giễu: "Yên tâm, các người đều là người nhà họ Tần, tôi sẽ không xuống tay với các người đâu." Đám người nhà họ Tần lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tần Quảng Vương đổi chủ đề, nói: "Thế nhưng, nếu trong các người có ai mang hai lòng, làm ra chuyện tổn hại đến nhà họ Tần thì đừng trách tôi để hai con quỷ âm dương hỏi thăm các người." "Không dám, không dám." Tần Nam sợ đến mức toát mồ hôi lạnh đầy trán, nói: "Cả nhà họ Tần ở Sở Bắc chúng tôi một lòng nghe theo hiệu lệnh của ông ba." "Ừ, thế thì tốt." Tần Quảng Vương gật đầu, sau đó lại hỏi: "Đúng rồi, không phải tôi đã bảo cụ thông báo cho thằng ở rể Mục Hàn kia, bảo cậu ta lăn ra đây giải thích rõ mọi chuyện với tôi sao? Sắp hết ngày rồi mà cậu ta đâu?" "Tần Nam, không lẽ cụ không thông báo cho cậu ta?" "Ông ba hiểu lầm rồi, mệnh lệnh của ông, tôi nào dám làm trái." Tần Nam phát hoảng, vội vàng giải thích: "Tôi đã chuyển lời thông báo của ông cho thằng cháu ở rể đó rồi. Nhưng mà, thằng cháu ở rể đó ỷ vào võ nghệ cao cường, đằng sau còn có tập đoàn Phi Long chống lưng nên không hề coi ông ba đây ra gì." "Hừ, đúng là ngang ngược." Tần Quảng Vương vô nát một góc bàn, nói: "Thảo nào thằng nhóc đó gan to bằng trời, dám đánh Tần Vương con trai tôi đến tàn phế. Thu này không báo thì tôi không xứng làm bố." "Phải, phải, phải." Tần Nam vội vàng gật đầu. Trương Hạo Nhân cơ hội chen lời vào: "Cả nhà thằng Mục Hàn này đang ở tại căn Hoàng Đỉnh số 1 trong khu biệt thự sông Sở." Tần Quảng Vương nhìn sang Trương Hạo thật lâu, khiến Trương Hạo thấp thỏm không yên, nghĩ rằng mình nói sai điều gì. "Ông bất sử dụng chiêu mượn đao giết người trước mặt tôi đi." Tần Quảng Vương bực dọc lên tiếng, mặc dù thằng ở rể đó cực kỳ đáng ghét, nhưng trước mắt có chuyện quan trọng hơn, đó là phải nắm gọn giới kinh doanh Sở Bắc trong tay.
đợi chuyện bên này xong xuôi rồi hãy tính sổ với thằng ở rể đó cũng không muộn.
Vâng, 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 Thần Nam lại nịnh bợ gật đầu, ông ba nói chí phải.
Trương Hạo sợ đến nỗi mặt sáng ngắt, cảm giác như đang đi trên phiến băng mỏng.
Đúng 6 giờ tối, thiệt chiêu đãi bắt đầu. Vì danh hiệu thập điện Diêm La của Tần Quảng Vương, những nhân vật to lớn của giới kinh doanh sở Bắc đều có mặt đông đủ.
Trong phút chốc, trước cửa khu nhà của nhà họ Tần đỗ đầy những chiếc xe xa hoa, vô cùng náo nhiệt. Nhà họ Dương là nhà giàu có hạng nhất đã đến. Ba vị hội trưởng Bắc Giá Vọng, Thương Chân và Sở Nhân Vương của Hiệp hội Kinh doanh sở Bắc đã đến. Người giàu nhất sở Bắc Đường Bắc Sơn đã đến. Tổng giám đốc tập đoàn Phóng Mục Mục Hạo Thần đã đến. Ông trùm thế giới ngầm sở Bắc Đạo Môn Láo Cửu đã đến. Và một vài nhân vật có tiếng nói khác trong giới kinh doanh sở Bắc cũng đã đến. Tần Quảng Vương nhìn quanh những người ở đây một lượt, có những gương mặt có thể xem là quen, còn có vài gương mặt thì khá xa lạ. Dù sao cũng đã 30 năm ông ta không đến sở Bắc rồi. Tần Quảng Vương hỏi, người của tập đoàn Phi Long đến chưa? Xung quanh lập tức trở nên yên lặng. Chốc lát sau, Tần Nam cười rêu nói, người của tập đoàn Phi Long e là không dám tới rồi. Chương 304, cút khỏi sở Bắc. Ai ngờ Tần Nam vừa dứt lời, cửa khu nhà họ Tần truyền đến giọng nói vang dội, ai nói tập đoàn Phi Long không dám đến chứ? Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cửa khu nhà họ Tần. Chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ đồ bảo vệ dẫn theo hai bảo vệ xuất hiện trước mặt mọi người. Nhất là hai bảo vệ phía sau còn cầm theo một tấm bảng được che lại bằng vải lụa màu đen. Bảo vệ đi đầu chính là Vũ Minh đội phó đội bảo vệ của tập đoàn Phi Long. Đến rồi thì tốt. Nếu tập đoàn Phi Long chỉ là con chuột nhát gan thì trái lại tôi sẽ xem thường. Tần Quảng Vương gật đầu nói, thấy cách ăn mặc này của cậu, chắc không phải là anh Long đâu nhỉ. Tần Quảng Vương thật có mắt nhìn, Vũ Minh cười ha ha nói, tôi quả thật không phải anh Long. Nếu cậu không phải là anh Long, lẽ nào cậu là ông chủ bí ẩn đằng sau của tập đoàn Phi Long? Tần Quảng Vương hừ một tiếng. Muốn bảo ông chủ đứng sau tập đoàn của chúng tôi đích thân đến đây, e là Tần Quảng Vương ông vẫn không có tư cách. Vũ Minh lắc đầu lại nói, tôi là Vũ Minh, là đội phó đội bảo vệ của tập đoàn Phi Long. Dầm, Vũ Minh vừa dứt lời, Tần Quảng Vương giơ tay đập mạnh lên bàn. Cái bàn nứt ra ngay tức khắc. Thấy vậy, mọi người đều rất kinh ngạc. E rằng võ công mà Tần Quảng Vương tu luyện đã đạt đến mức hoàn mỹ. Tập đoàn Phi Long ức hiếp người quá đáng, thế mà lại chỉ sai một tên bảo vệ nhỏ bé đến tham gia buổi tiệc chiêu đãi, chứng tỏ không hề xem trọng thập điện Diêm La Tần Quảng Vương. Tần Nam lập tức nói, người đâu, bắt ba tên này lại cho tôi. Khoan đã, Vũ Minh không nóng vội xua tay nói, tôi nghĩ đường đường là đội phó đội bảo vệ tập đoàn Phi Long, có thế nào cũng là quản lý cấp cao, sao vào miệng ông lại thành một bảo vệ nhỏ nhoi nhỉ? Đừng tự dắt vàng lên mặt mình nữa, Tần Nam khinh thường nói, dù cậu có nói thế nào thì cậu cũng chỉ là một tên bảo vệ còn con thôi. Có muốn trách thì cậu nên trách ông chủ các cậu đã bảo cậu đến tìm đến cái chết. Tìm đến cái chết ư? Vũ Minh không khỏi bật cười, gia chủ nhà họ Tần nói vậy thì bữa tiệc chiêu đãi ngày hôm nay chính là một cái bẫy à? Thật tiếc quá. Ông chủ đứng sau tập đoàn của chúng tôi còn cố ý dặn dò tôi nhất định phải tự tay giao món quà anh ấy đã dày công chuẩn bị cho Tần Quảng Vương. Bây giờ nhìn thái độ của các người, tôi nghĩ không cần nữa rồi. Ông chủ đứng sau của các cậu còn chuẩn bị quà cho tôi à? Lúc này Tần Quảng Vương lên tiếng hỏi.
Đúng vậy, Vũ Minh gật đầu, hắn vươn tay ra tấm bảng được che bằng vải đen đằng sau, chính là cái này. Nếu Tần Quảng Vương muốn, bây giờ tôi sẽ lấy tấm vải đen này ra.
Được, Tần Quảng Vương đáp, tôi muốn xem ông chủ đằng sau của các cậu tặng tôi cái gì. Vũ Minh đi đến gần tấm bảng chậm rãi mở tấm vải đen ra.
Cút khỏi sở Bắc.
Khi tấm vải đen được kéo xuống, chữ trên tấm bảng dần hiện ra, mọi người đều biến sắc.
Cút khỏi sở Bắc, sắc mặt Tần Quảng Vương càng trở nên u ám, tức giận nói, tập đoàn Phi Long tặng quà lớn thật.
Tần Quảng Vương lại giẫm chân một cái. Bỗng chốc nền xi măng bị lún xuống gần 1 cm.
Ông ba, ông chủ bí ẩn của tập đoàn Phi Long đã tặng một món quà lớn như vậy thì nên bảo đàn em thay mặt ông ba tặng cho cậu ta một món quà thật lớn. Lúc này Tần Phi Dương nói.
Ừ, Tần Quảng Vương gật đầu. Thân hình Tần Phi Dương chợt xoẹt qua nhanh như tia chớp, lúc ông ta đang định đánh vỡ tấm bảng.
Một bảo vệ đang cầm tấm bảng đông chốc xuất hiện ngay trước mặt Tần Phi Dương với tốc độ cực nhanh như bóng ma không thua gì Tần Phi Dương.
Hơn nữa, hắn còn dễ dàng tiếp được đòn này của Tần Phi Dương.
Bảo vệ này chính là cựu binh Vương Vương Học Bính.
Thực lực của Tần Phi Dương và Vương Học Bính ngang nhau, không thể tiến thêm bước nữa, ông ta cảm thấy khá ngạc nhiên.
Ông ta chạm bậc thềm rồi bật ngược về sau, nhưng lại lặng lẽ thu tay phải ra sau lưng.
Ông ta không khỏi run rẩy.
Dù sao cựu binh Vương có giải ngũ đi chăng nữa, thực lực vẫn không hề giảm sút, cả người Tần Phi Dương đông cảm thấy tê dại. Không ngờ tập đoàn Phi Long lại có nhiều nhân tài như vậy, một tên bảo vệ nhỏ bé mà lại có thực lực lớn mạnh đến mức này, Tần Phi Dương thẳng thừng nói.
Còn Tần Quảng Vương ngồi đó quan sát hết mọi biểu hiện của Tần Phi Dương. Ông ta là cấp dưới người thân cận của Tần Quảng Vương nên Tần Quảng Vương biết rõ thực lực của Tần Phi Dương. Ngay cả Tần Phi Dương cũng bất lực thì chứng tỏ thực lực của bảo vệ này không hề tầm thường. Thế nên muốn dựa vào việc đối phó với ba tên bảo vệ để dọa nạt tập đoàn Phi Long e là không được.
Được rồi, hôm nay là tiệc chiêu đãi, mọi người hà tất phải động chân động tay chứ? Tần Quảng Vương ngược lại rất biết cách tự tìm bậc thềm cho mình đi xuống. Ông ta xua tay nói, quay về nói với ông chủ đứng sau tập đoàn của các cậu rằng Tần Quảng Vương tôi đã nhận phần quà lớn này. Đợi sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi sẽ tự mình đến chào hỏi cậu ta.
Nếu đã như vậy thì chúng tôi đi luôn đây, Vũ Minh đắc ý nói.
Nhìn Vũ Minh dẫn Vương Học Bính và một bảo vệ khác nên ngang ra khỏi khu nhà họ Tần, trong mắt Tần Quảng Vương đống nổi lên ý định giết người. Không ngờ tập đoàn Phi Long lại mạnh như vậy, thảo nào dám cao ngạo, xem thường thập điện Diêm La tôi đến mức đó. Tần Quảng Vương hừ một tiếng, lạnh lùng nói,
xem ra 30 năm tôi không về Sở Bắc, nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ đã không còn biết cái tên Thập Điện Diêm La tôi rồi. Dứt lời, Tần Quảng Vương nhìn xung quanh lạnh lùng nói, tôi biết suy đoán của các vị, nếu các vị nghĩ Tần Quảng Vương tôi không có cách nào đối phó với tập đoàn Phi Long thì các vị sai rồi. Tập đoàn Phi Long nhiều nhân tài nhưng Thập Điện Diêm La tôi cũng không phải rảnh rỗi cả đời. Đúng vậy, Tần Nam lập tức xu nịnh, ngoài quản gia Tần có võ công tuyệt đỉnh ra, còn có hai con quỷ âm dương nữa. Có lẽ nghe đến thanh danh lừng lẫy của hai con quỷ âm dương, các vị đều như sét đánh ngang tai nhỉ.
Cái gì? Hai con quỷ âm dương cũng đến à?
Tần Nam vừa dứt lời, mọi người đều hết sức kinh ngạc. Mặc dù người trẻ tuổi không có ấn tượng gì với tên này, nhưng mấy người lão làng như Đường Bắc Sơn, Thương Trăn, Bắc Giã Vọng và Sở Nhân Vương rất quen thuộc với hai con quỷ âm dương. Bề ngoài rất giống dã thú, chỉ ăn thịt người, uống máu người. Bọn chúng đã từng gây ra vô số trận đẫm máu ở Sở Bắc, nhắc đến bọn chúng ai ai cũng biến sắc, trốn còn không kịp.
Gừ.
Đúng lúc này, tiếng gầm gừ của hai con quỷ âm dương vang lên từ phía sân sau nhà họ Tần. Hệt như mãnh hổ xuống núi tìm thức ăn. Mọi người nghe thấy đều vô cùng kinh hãi. Các vị, lần này tôi đến Sở Bắc là để gây dựng lại địa vị tuyệt đối của nhà họ Tần ở Sở Bắc. Tần Quảng Vương nói tiếp, tôi cũng biết tập đoàn Phi Long rất có thực lực. Nhưng có Thập Điện Diêm La tôi ở đây, tập đoàn Phi Long sẽ bị xóa sổ ở Sở Bắc ngay thôi. Chương 305, xếp thành hàng. Nghe Tần Quảng Vương nói vậy, người nhà họ Tần đều tỏ ra kiêu ngạo. Mặc dù tập đoàn Phi Long vừa ra vai phủ đầu với Tần Quảng Vương nhưng tiếng xấu của hai con quỷ âm dương lan ra ngoài, nếu ai không có năng lực tuyệt đối thì sẽ không dám chọc vào. Tần Quảng Vương là một người luyện võ, nghe nói ông ta vẫn chưa tìm được ai là đối thủ của mình ở Sở Bắc. 30 năm trước, nhà họ Tần tỉnh từ Sở Bắc chuyển vào tỉnh trở thành một trong 10 nhà giàu nhất ở tỉnh, không phải dựa vào xu nịnh mà là thực lực của mình. Còn những người khác đều thầm tính toán, Tần Quảng Vương nói vậy rốt cuộc là có dụng ý gì? Tôi tin các vị ngồi ở đây có không ít người qua lại làm ăn với tập đoàn Phi Long, thậm chí có quan hệ không tệ. Tần Quảng Vương nhìn lướt mọi người nói, nhưng từ hôm nay, các vị phải lựa chọn đứng về phía nào. Vì Tần Quảng Vương tôi muốn đối phó với tập đoàn Phi Long. Nếu các vị đứng về sai phía, đi theo sai người thì chắc chắn hậu quả sẽ rất khó lường. Tần Quảng Vương nói vậy, mọi người đều biến sắc. Quả thật Tần Quảng Vương nói không sai. Nhiều người có mặt ở đây đều có quan hệ hợp tác với tập đoàn Phi Long, nhờ sự nhạy bén về kinh tế xuất sắc của Mục Hàn, về cơ bản cả hai bên hợp tác có thể tạo thành cục diện hai bên đều cùng có lợi. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng nói rõ việc tại sao một tập đoàn thần bí mới đến như tập đoàn Phi Long lại có thể nhanh chóng hòa nhập vào giới kinh doanh Sở Bắc trong thời gian ngắn như vậy. Thêm vào đó là bối cảnh bí ẩn đằng sau tập đoàn Phi Long, thế nên được gọi là tập đoàn lớn ở Sở Bắc cũng là điều dễ hiểu. Rất nhiều công ty còn chủ động tìm đến để làm ăn với tập đoàn Phi Long. Tần Quảng Vương nhấp một hớp trà rồi nhàn nhã nói, tôi biết rất khó để đưa ra lựa chọn cho rất nhiều người trong các vị. Nhưng không sao, hôm nay tôi sẽ giúp các vị đưa ra lựa chọn đúng đắn. Người đứng về phía tôi thì hãy đứng sang bên tay trái của tôi. Dù Tần Quảng Vương có vẻ như đang nói về chuyện bình thường nhưng mọi người đều vô cùng khó xử. Thấy mọi người đều đang do dự, Tần Quảng Vương lại nói, tôi chỉ cho các vị 3 phút để suy nghĩ, sau 3 phút, vị nào vẫn chưa đưa ra lựa chọn, tôi sẽ mặc định người đó là kẻ thù của nhà họ Tần. Có thể đứng ở phía trung lập không? Lúc này có người hỏi. Ông là ai? Tần Quảng Vương hỏi người kia. Người này đáp, tôi là Lâm Nhất Bưu, tổng giám đốc tập đoàn Quảng Đại. Lâm Nhất Bưu phải không? Ý kiến của ông cũng không tệ, nếu không muốn đắc tội với nhà họ Tần, lại vừa có thể hợp tác với tập đoàn Phi Long, đúng là một lập trường có lợi. Tần Quảng Vương gật đầu, dường dưng nói, Tổng Giám Đốc Lâm, ý này rất có tính sáng tạo, tôi vô cùng khen ngợi. Nếu ông đã muốn giữ trung lập thì mời ông ra sân sau nghỉ ngơi. Dù sao chuyện bây giờ không còn chuyện liên quan đến ông nữa. Thần Phi Dương giơ tay ra làm động tác mời, Tổng Giám Đốc Lâm, mời. Vừa nghe có thể thoát khỏi chuyện này, Lâm Nhất Bưu mừng thầm, vội gật đầu nói, ồ, được. Ngay sau đó ông ta đi đến sân sau nhà họ Tần với Tần Phi Dương. Thấy Lâm Nhất Bưu thế mà có thể không cần ở đứng về phía ai, lại không ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Thế là mọi người đều muốn đưa ra ý nghĩ này với Tần Quảng Vương. Nhưng một phút sau, tiếng hét thảm thiết như xé gan xé phổi ở sân sau nhà họ Tần lập tức đánh bay ý nghĩ này của mọi người. Sau đó tiếng xương kêu răng rắc của hai con quỷ âm dương cứ vang lên không ngừng càng khiến mọi người rợn tóc gáy. Mọi người đều sợ run lẩy bẩy. Tần Quảng Vương bình tĩnh hỏi, còn ai muốn đứng ở thế trung lập nữa không? Lần này những người vốn dĩ có ý nghĩ này đều cúi đầu, thậm chí không dám nhìn Tần Quảng Vương. "Tốt," Tần Quảng Vương khẽ cười nói, "nếu đã không có ai đứng trung lập nữa thì chúng ta bắt đầu xem ai đứng về phía tôi." Bắt đầu đếm ngược. Tần Quảng Vương giơ cánh tay lên liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ rộ lẹt trị giá hàng trăm nghìn tệ của mình. Tần Quảng Vương vừa dứt lời đã có một người đứng về bên tay trái của ông ta. Có người dẫn đầu, dĩ nhiên mọi người sẽ đứng theo. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Đường Bắc Sơn, tổng giám đốc tập đoàn phóng mục Mục Hạo Thần, ba hội trưởng hiệp hội kinh doanh Sở Bắc là Bắc Giã Vọng, Sở Nhân Vương và Thường Chăn và ông trùm thế giới ngầm Sở Bắc Đạo Môn lão Cửu không đưa ra lựa chọn. Còn một phút nữa, Tần Quảng Vương nhìn mấy người này nói, sao vậy, có vẻ các vị vẫn còn rất rối rắm nhỉ? Dù sao mấy người này đều là những người chủ chốt trong giới kinh doanh Sở Bắc. Họ không ngã về phía Tần Quảng Vương ngay khiến ông ta thấy rất bất ngờ. 30 năm trước, lúc Tần Quảng Vương tung hoành cả Sở Bắc, ngoài Mục Hạo Thần còn trẻ thì mấy người khác đều vâng vâng dạ dạ với Tần Quảng Vương. Ông ba, ông đừng đợi nữa, Đường Bắc Sơn nói, lựa chọn của tôi là không đứng cùng phía với nhà họ Tần. Chúng tôi cũng giống ông Đường, sau đó ba hội trưởng hiệp hội kinh doanh Sở Bắc cũng tỏ thái độ. Còn tôi nữa, tôi cũng không đứng về phía nhà họ Tần, Mục Hạo Thần nói.
Dĩ nhiên tôi sẽ theo lựa chọn của ba vị hội trưởng hiệp hội kinh doanh Sở Bắc, Đạo Môn lão Cửu cũng đưa ra lựa chọn. Có phải tôi chưa quay lại Sở Bắc suốt 30 năm nên các người quên tôi rồi hay không? Năm đó thủ đoạn của tôi như thế nào nhỉ? Những người nói gì vâng nấy này đều muốn đứng về phe đối lập với mình khiến Tần Quảng Vương rất khó chịu. Ông ta hừ một tiếng lạnh lùng nói, hay là nói các người muốn nếm thử thủ đoạn của Thập Điện Diêm La? Đường Bác Sơn dừng dưng nói, ông ba, 30 năm trước, quả thật cái tên Thập Điện Diêm La bất khả chiến bại ở Sở Bắc, hai con quỷ âm dương khiến người khác biến sắc hoảng sợ. Nhưng bây giờ thời đại đã khác, Sở Bắc không còn là Sở Bắc ngày trước nữa, nơi này có những người ông không chọc vào nổi, tôi thành thật khuyên ông nên sớm dừng tay lại đi. Người tôi không chọc vào nổi ư? Nghe vậy, Tần Quảng Vương bật cười, Đường Bắc Sơn, tôi thấy cụ ngày càng hèn nhát rồi đấy. Chỉ là một nơi bé xíu Sở Bắc này có người nào mà Thập Điện Diêm La tôi không chọc vào nổi chứ? Đúng là được cười. Mấy người có phải đang nghĩ 30 năm trôi qua, thực lực của Thập Điện Diêm La tôi không bằng ngày trước nữa hay không? Nếu đã như vậy, tôi sẽ để các người mở to mắt ra mà nhìn lần nữa. Ánh mắt Tần Quảng Vương hiện lên vẻ nham hiểm lạnh lùng nói, dù sao đa số đều đã đứng về phía nhà họ Tần, tôi cũng không thiếu gì mấy người các người. Nhưng kể từ lúc này, chúng ta chính là kẻ thù. Tôi nghĩ chúng tôi không cần phải ở lại nữa. Ông ba, tạm biệt, mấy người Đường Bắc Sơn chắp tay nói với Tần Quảng Vương. Thấy đám người Đường Bắc Sơn đi khỏi khu nhà họ Tần, Tần Nam hỏi, ông ba, cứ thế mà buông tha cho chúng sao? Chương 306, hai con quỷ âm dương đáng sợ. Tất nhiên không phải vậy, Tần Quảng Vương cười khẩy, giọng nói lạnh như băng, dám xem thường Thập Điện Diêm La, tôi sẽ không bỏ qua cho chúng đâu. Đạo Môn lão Cửu, Đường Bắc Sơn, Mục Hạo Thần, Bác Giá Vọng, Sở Nhân Vương, Thương Trăn, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Chúng ta cứ bắt đầu diệt sạch từ thế giới ngầm trước. Vẻ mặt Tần Nam hơi thay đổi hỏi, ông ba, ông định thế nào? Hai con quỷ âm dương đã bị nhốt trong phòng tối lâu quá rồi, đã đến lúc nên để chúng ra ngoài hoạt động một chút. Tần Quảng Vương dặn dò Tần Phi Dương, quản gia Tần, mau đi thả hai con quỷ âm dương ra đi. Mục tiêu đầu tiên là Đạo Môn lão Cửu. Vâng, thưa ông ba. Tần Phi Dương đi về phía sân sau nhà họ Tần. 12 giờ rưỡi đêm. Ca gia OK Hồng Cửu. Nơi này là địa bàn của Đạo Môn lão Cửu. Sau khi từ khu nhà họ Tần trở về, Đạo Môn lão Cửu cảm thấy hơi xui xẻo khi nhớ đến tiếng động ăn thịt Lâm Nhất Bưu của hai con quỷ âm dương nên hắn quyết định tìm mấy cô gái đến để đuổi xui. Nhưng Đạo Môn lão Cửu không biết bên ngoài Ca gia OK Hồng Cửu có hai gã đàn ông lực lưỡng hệt như dã thú xuất hiện. Cả người đầy lông, một đen một trắng, bóng người đổ dài dưới ánh trăng. Chúng chính là hai con quỷ âm dương. Hai con quỷ âm dương đi vào Ca gia OK Hồng Cửu, Lễ Tân vừa định lên tiếng hỏi, vừa thấy bộ dạng của hai người này, cô ta lăn ra ngất xỉu. Hai con quỷ âm dương không tiếng động đi dọc theo hành lang tiến vào bên trong. Sau khi mở cửa phòng VIP ra, bọn chúng đã đập phá mọi thứ không chút dè chừng. Vừa lúc có nhân viên phục vụ đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi bị dọa sợ. Anh Cửu, không ổn rồi. Có nhân viên phục vụ nhanh trí lập tức đi tìm Đạo Môn lão Cửu, vừa bước vào hoảng hốt nói, có quái vật xông vào. Nói xong, cậu ta còn sợ hãi thở hổn hển. Hoảng cái gì, bị quấy rầy chuyện tốt. Đạo Môn lão Cửu cực kỳ không vui, tức giận nói, quái vật gì, cậu nói vớ vẩn gì đấy. Thật mà, phục vụ hoảng sợ nói, có vài vị khách ở phòng VIP đã bị hai con quái vật đó nuốt sống rồi. Cậu nói là hai con quái vật, Đạo Môn lão Cửu đống trở nên kinh sợ. Phải, phải, phục vụ ra sức gật đầu, còn kể lại, bộ dạng của chúng trông giống dã thú. Hoảng rồi, Đạo Môn lão Cửu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề ngay, hai con quỷ âm dương đến rồi. Mau thông báo cho tất cả mọi người rời khỏi Ca gia OK Cửu Hồng. Rầm. Đúng lúc này, cửa phòng VIP bị nổ tung. Tiếp đó là tiếng gầm gừ của hai con quỷ âm dương. Hai con quỷ âm dương, nhìn thấy hai con quỷ âm dương, sau lưng Đạo Môn lão Cửu toát cả mồ hôi lạnh. Mấy cô gái ở cùng Đạo Môn lão Cửu chưa từng nhìn thấy người có khuôn mặt đáng sợ như hai con quỷ âm dương, cũng khiếp sợ hét lên thất thanh, ai cũng co do lại một góc tường. Phản ứng của mấy cô gái lập tức thu hút ánh mắt đối thủ của hai con quỷ âm dương. Hai con quỷ âm dương đi đến trước mặt mấy cô gái, xách từng người lên bằng một tay, sau đó làm chuyện man rợ nguyên thủy nhất của sinh vật trước mặt Đạo Môn lão Cửu. Động tác thô bạo khiến mấy cô gái có cảm giác như đi vào địa ngục. Sau khi giày vò các cô gái đến mức không còn là hình dáng như một con người nữa, hai con quỷ âm dương mới đi về phía Đạo Môn lão Cửu. Các người muốn làm gì? Đạo Môn lão Cửu cũng hoảng sợ. Mặc dù võ công của Đạo Môn lão Cửu rất tốt nhưng hắn không chắc có thể đánh thắng được hai gã man dợ này. Hai con quỷ âm dương cũng không nói gì, chúng giơ tay ra bắt lấy Đạo Môn lão Cửu. Đạo Môn lão Cửu né tránh, lúc đang mừng thầm tránh được quỷ dương thì quỷ âm lại như ma quỷ xuất hiện trước mặt Đạo Môn lão Cửu, hắn vung móng vuốt. Ngay lập tức cổ của Đạo Môn lão Cửu bị đứt động mạch, máu chảy ra ồ ạt như suối. Hai con quỷ âm dương càng tàn nhẫn cắt vào đầu Đạo Môn lão Cửu, sau đó nuốt chửng cả người Đạo Môn lão Cửu. Cuối cùng bọn chúng xách đầu Đạo Môn lão Cửu lên, lắc lư đi ra ngoài. Cảnh tượng này khiến nhân viên phục vụ trốn thoát được cũng không chịu được nữa, ngồi xổm một bên nôn thốc nôn tháo. Khi hai con quỷ âm dương cầm đầu của Đạo Môn lão Cửu về khu nhà họ Tần, mọi người đều run lẩy bẩy. Thậm chí có người sức chịu đựng về tâm lý kém ngất xỉu ngay tại chỗ. Các người thấy rồi đấy, đây là cái giá khi dám đối đầu với nhà họ Tần, Tần Quảng Vương đắc ý nói. Tiếp theo nên đến lượt hai đây, Tần Quảng Vương nheo mắt nói. Tôi nghĩ là Đường Bắc Sơn nhỉ. Người này là người giàu nhất ở Sở Bắc, nếu giết ông ta, hiệu quả răn đe sẽ tốt hơn. Tần Nam nhíu mày nói, nhưng Đường Bắc Sơn là người giàu nhất Sở Bắc, địa vị cũng cao tương tự. Nếu giết ông ta, e là sẽ dẫn đến sự chú ý của chính quyền thành phố Sở Bắc, như vậy không có lợi cho chúng ta. Cụ nói cũng phải, Tần Quảng Vương gật đầu nói.
Đạo môn lão Cửu là ông trùm thế giới ngầm Sở Bắc, nếu hắn chết, có thể quy về giết vì có thù hoặc tranh chấp giang hồ. Nhưng nếu người có thân phận và địa vị như Đường Bắc Sơn chết không rõ nguyên nhân, chắc chắn chính quyền Sở Bắc sẽ tra rõ ngọn ngành. Một khi có dính dáng đến chính quyền thành phố, mọi chuyện sẽ không còn dễ xử lý nữa. Ông ba, tôi có ý này không biết có nên nói không, lúc này Trương Hạo nói.
Nói đi, Tần Quảng Vương nói.
Trương Hạo nói, ông ba, Đường Bắc Sơn có một cháu gái tên là Đường Yên Nhiên, xinh như ngọc nữ, như chim sa cá lặn. Đường Bắc Sơn rất yêu thương cô cháu gái này, nếu chúng ta bắt Đường Yên Nhiên đến. Tên này rất thông minh, ánh mắt Tần Quảng Vương đống lóe sáng, ông ta cười ha hả nói, vừa khéo, ngoài học cách ăn thịt người ra, hai con quỷ âm dương thích nhất là chơi đùa với phụ nữ. Nếu có phụ nữ cực phẩm như vậy, tất nhiên phải để hai con quỷ âm dương hưởng thụ một chút chứ. Tần Quảng Vương lập tức nói với Trương Hạo, ông dẫn quản gia Tần đi mời Đường Yên Nhiên đến đây cho tôi.
Hả?
Tôi sao? Lần đầu tiên được Tần Quảng Vương chỉ đích danh làm việc, Trương Hạo có cảm giác sợ hãi vì được chú ý đến. Ông ta vội vã gật đầu nói, được.
Tuân mệnh ông ba.
Có hậu thuẫn vững chắc là quản gia Tần, Trương Hạo đi đường như diều gặp gió. Sau khi đến tập đoàn Đường Thị, ông ta không còn thái độ nhìn sắc mặt của người ta khi chào hỏi với nhà họ Đường nữa, mà là cao ngạo xông thẳng vào văn phòng của Đường Yên Nhiên. Lúc này Đường Yên Nhiên đang ngồi trên bàn làm việc nghiêm túc xử lý công văn. Thấy Trương Hạo dẫn quản gia Tần xông vào mà không báo trước, Đường Yên Nhiên lập tức đanh mặt lại quát, ông Trương, ông làm vậy là có ý gì? Trương Hạo cười ha ha, sắc sực nói, cô Đường, tôi làm theo lời của thập điện Diêm La ông ba mời cô về nhà họ Tần làm khách. Thập điện Diêm La ông ba, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Yên Nhiên hơi biến sắc. Chương 307, Đường Yên Nhiên bị thập điện Diêm La bắt rồi. Dù còn rất trẻ nhưng Đường Yên Nhiên biết rất rõ về danh hiệu thập điện Diêm La của Tần Quảng Vương. Từ nhỏ đã đi theo Đường Bắc Sơn, lo việc kinh doanh của nhà họ Đường, đương nhiên cô ta biết rõ mọi chuyện trên đời. Dù sao cũng là cháu gái của Đường Bắc Sơn nên cô ra rất nhanh đã bình tĩnh lại, nếu đây là cách mà thập điện Diêm La Tần Quảng Vương mời khách thì ông hãy quay về bảo ông ấy bày tỏ thành ý mời khách đi đã. Một con bé nhãi danh như cô mà cũng dám nói chuyện thành ý với ông ba sao? Tần Phi Dương chế nhạo, vẻ mặt khinh thường nói, ông ba búng tay một cái cũng có thể gọi ông nội Đường Bắc Sơn của cô đến, cô là cái thá gì chứ? Tôi nói cho cô biết, đây chính là cách ông ba mời khách, cô không có quyền từ chối. Trương Hạo cũng ra vẻ nói, cô Đường, đi cùng chúng tôi đi.
Tôi tuyệt đối không đi, Đường Yên Nhiên nổi giận nói, nếu các người còn không rời khỏi đây, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.
Báo cảnh sát ư? Thần Phi Dương thịt mũi, cô cứ báo cảnh sát đi. Đường Yên Nhiên lập tức lấy điện thoại ra, chuẩn bị báo cảnh sát. Lúc này, Tần Phi Dương lập tức đi tới trước mặt Đường Yên Nhiên, cướp lấy điện thoại của cô ta rồi bóp thành từng mảnh.
Này, Đường Yên Nhiên vô cùng sợ hãi.
Tần Phi Dương mở lòng bàn tay ra, mảnh vỡ điện thoại văng tung tóe trên mặt đất. Ông ta thờ ơ nói, nhóc con, đừng ép ông đây động tay động chân với cô. Đường Yên Nhiên hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, tôi đi cùng các ông. Sau khi bước vào khu nhà họ Tần, Đường Yên Nhiên đã nhìn thấy Tần Quảng Vương. Đây là cháu gái của Đường Bắc Sơn sao? Quả thực là như hoa như ngọc, Tần Quảng Vương vô cùng hài lòng. Vẻ mặt Đường Yên Nhiên đầy oán hận, tức giận nói, xin hỏi ông ba mời khách như vậy là có ý đồ gì? Ông nội ngoan cố Đường Bắc Sơn của cô lại dám chọn đứng về phía tập đoàn Phi Long, quả thực là không coi thập điện Diêm La tôi ra gì. Tần Quảng Vương chậm rãi nói, tôi bắt cô đến đây là để ép ông nội cô nghe lời. Ông muốn đối phó với tập đoàn Phi Long ư? Đường Yên Nhiên ngạc nhiên, sau đó lắc đầu nói, nếu đã như vậy thì tôi khuyên ông ba nên dừng lại càng sớm càng tốt. Nếu không, ông chết thế nào cũng không biết đấy. Tập đoàn Phi Long có người ông không động vào nổi đâu. Ngại danh như cô lại dám nói như vậy, Tần Quảng Vương tức giận, 30 năm trước, lúc tôi tung hoành ngang dọc ở Sở Bắc, ai dám làm trái ý tôi nửa lời chứ? Tôi thật sự rất muốn biết tập đoàn Phi Long rốt cuộc có gì ghê gớm mà lại khiến các người sợ hãi như vậy. Tần Phi Dương hỏi, ông ba, bây giờ xử lý con nhãi này thế nào? Món đồ tốt như vậy đương nhiên là để dành cho hai con quỷ âm dương rồi, Tần Quảng Vương cười lớn nói, để hai con quỷ âm dương ăn uống no say đương nhiên sẽ làm việc cho tôi nhiều hơn.
Tôi hiểu rồi, Tần Phi Dương gật đầu.
Sau đó Tần Quảng Vương lại dặn dò Tần Nam, gọi điện cho Đường Bắc Sơn, nói với ông ta là Đường Yên Nhiên đang ở nhà họ Tần, sẽ bị dâng làm bữa ăn ngon cho hai con quỷ âm dương. Nếu ông ta biết điều thì mau chóng đến đây.
Vâng thưa ông ba, Tần Nam cung kính trả lời.
Sau đó gọi điện cho Đường Bắc Sơn. Biết tin Tần Quảng Vương bắt cháu gái mình, sắc mặt Đường Bắc Sơn lập tức trở nên xám xịt.
Khốn nạn, cậu Đường tức giận lao ra ngoài, cháu phải đi cứu Yên Nhiên.
Đợi đã, lúc này, Đường Bắc Sơn gọi cậu Đường lại, cháu cứu nổi Yên Nhiên sao?
Cháu lấy cái gì đi cứu nó?
Cháu nóng nảy như vậy, đi cũng chỉ có con đường chết mà thôi.
Vậy phải làm thế nào đấy ạ? Cậu Đường lo lắng nói, thập điện Diêm La ác độc không bằng loài cầm thú, ông ta lại tặng Yên Nhiên cho hai con quỷ âm dương.
Hai con quỷ âm dương là con quái vật, rơi vào tay bọn chúng, Yên Nhiên còn có thể sống sao?
Ông nội, hay là chúng ta báo cảnh sát?
Không được, Đường Bắc Sơn lắc đầu, nếu báo cảnh sát, e là Yên Nhiên sẽ chết nhanh hơn.
Lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt như vậy nhìn Yên Nhiên chết sao? Cậu Đường lo lắng.
Cậu Đường vô cùng thương yêu đứa em gái Đường Yên Nhiên này.
Đường Bắc Sơn hít sâu nói, cách duy nhất bây giờ là nhờ người đó can thiệp vào.
Lúc này, tại tập đoàn Phi Long.
Này,
tức là lúc đó anh không có mặt, không nhìn thấy tôi và Vương Học Bính ngoài phong thế nào.
Trong phòng bảo vệ, Vũ Minh đang tường thuật lại buổi tiệc chiêu đãi ở nhà họ Tần cho Mục Hàn nghe, lúc bảng hiệu sáng lên, sắc mặt của ông già Tần Quảng Vương đó liền thay đổi.
Thập điện Diêm La cái gì chứ, chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi, Vương Học Bính cũng gật đầu nói, tôi thấy, đúng là chỉ biết dọa người mà thôi.
Đúng vậy, Vũ Minh tán thành,
Dung Dật nói, nếu đại ca mà đi, chắc chắn sẽ còn oai phong hơn chúng tôi. Thứ có mắt không tròng như nhà họ Tần đuổi chị dâu và đại ca ra khỏi nhà, đúng là đám chó mù. Mục Hàn mỉm cười nói, tôi đường đường là đội trưởng đội bảo vệ, nếu đích thân đến đó thì lại nể mặt nhà họ Tần quá rồi. Theo tôi thấy, hai người bọn anh đi cũng coi như đã đánh giá cao bọn họ rồi. Ha ha ha, đúng vậy, trong phòng bảo vệ vang lên tiếng cười lớn. Sau khi nói chuyện với Vũ Minh và Vương Học Bính, Mục Hàn lại bắt đầu phân công nhiệm vụ tuần tra. Lúc Mục Hàn tuần tra đến tầng cao nhất của tòa nhà, nhân lúc không có ai, anh bước vào phòng tổng giám đốc. Đại ca, Sở Bắc xảy ra chuyện rồi. Trúc Long nhìn thấy Mục Hàn liền nói, thập điện Diêm La Tần Quảng Vương đến Sở Bắc rồi. Ông ta tổ chức tiệc chiêu đãi trong khu nhà họ Tần, bắt các gia tộc lớn ở Sở Bắc phải xếp hàng. Đám người của hiệp hội kinh doanh Sở Bắc, Đạo Môn Lão Cửu, Đường Bắc Sơn, Mục Hạo Thần không lựa chọn đứng về phía ông ta. Tên thập điện Diêm La độc ác này đã chặt đầu Đạo Môn Lão Cửu vào đêm đó, làm chấn động các giới ở Sở Bắc. Một tên thập điện Diêm La nhỏ nhoi mà lại dám không coi tôi ra gì. Mục Hàn hừ một tiếng, nói tiếp, tôi vừa tổ chức xong buổi tiệc chào mừng, ông ta đã tới Sở Bắc, còn dám làm bậy, ép các gia tộc phải bày tỏ thái độ, tạo cơn gió tanh mưa bão ở Sở Bắc, đây là coi tôi như không tồn tại sao? Đại ca, anh định thế nào? Trúc Long hỏi. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Vào đi, Trúc Long nói lớn. Người bước vào chính là ông cháu Đường Bắc Sơn. Hai ông cháu Đường Bắc Sơn bước nhanh vào, thở hổn hển, quỳ xuống trước mặt Mục Hàn và Trúc Long, khóc lóc nói, đại thống soái, thiếu tướng Trúc Long, nhà họ Đường đang gặp nguy, xin hai vị ra tay giúp đỡ, cứu cả nhà ông già này với. Chương 308, thao thiết một trong tứ đại chiến thần. Mục Hàn và Trúc Long trố mắt nhìn nhau. Trúc Long giải thích, đại ca, lúc trước Đường Bắc Sơn gọi điện thoại cho tôi, nói rằng có chuyện gấp, vậy nên tôi mới bảo cụ ta tới đây. Ừ, Mục Hàn gật đầu nói, Đường Bắc Sơn, ông đừng nôn nóng, đứng dậy rồi từ từ nói. Vâng thưa đại thống soái, Đường Bắc Sơn được cậu Đường đỡ dậy, nói với vẻ mặt u ám, cháu gái yên nhiên của tôi bị thập điện Diêm La Tần Quảng Vương bắt đi rồi, nói rằng để cúng tế hai con quỷ âm dương. Tất cả đều là do tôi không chọn đứng về phía nhà họ Tần trong bữa tiệc chiêu đãi nhà họ Tần, vậy nên mới khiến cho thập điện Diêm La Tần Quảng Vương điên cuồng báo thù. Mong đại thống soái ra tay tương trợ, cậu Đường cũng dập đầu nói, hai con quỷ âm dương người chẳng ra người ma chẳng ra ma, mặt mũi đáng sợ, yên nhiên rơi vào tay bọn chúng thì chẳng còn con đường nào ngoài cái chết. Đường Bắc Sơn cúi người 180 độ, nói, nhờ ơn của đại thống soái, vốn dĩ tôi đã âm thầm rút lui, dự định trở về quê để sống những tháng ngày bình yên, ai mà biết đột nhiên xuất hiện một thập điện Diêm La Tần Quảng Vương. Nếu như không phải vấn đề sống chết thì tôi nhất định không dám tự tiện đến làm phiền đại thống soái. Được, Mục Hàn gật đầu nói, chuyện này để tôi xử lý. Mặc dù không ưa gì Đường Yên Nhiên, nhưng cô ta cũng là kẻ vô tội. Hơn nữa, thập điện Diêm La vừa đến Sở Bắc đã nhanh chóng gây ra biển máu thịt tanh nồng, khiến người dân Sở Bắc hoảng hốt không yên, chuyện này rõ ràng không có lợi cho sự phát triển bình thường của Sở Bắc. Vậy nên, Mục Hàn quyết định ra tay. Nghe thấy Mục Hàn đồng ý xử lý chuyện này, hai ông cháu Đường Bắc Sơn thở phào nhẹ nhõm. Mục Hàn nghĩ ngợi một chút rồi quay sang hỏi Trúc Long, Thao Thiết còn ở Sở Bắc chứ? Vâng thưa đại ca, Trúc Long gật đầu nói, theo kế hoạch của chúng ta, ngày mai Thao Thiết mới trở về quân khu. Nếu đã như thế, vậy thì để Thao Thiết ăn một bữa no trước khi đi chứ nhỉ? Khoe miệng Mục Hàn khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười thần bí. Đại ca, anh định để cho Thao Thiết hành động sao? Trúc Long cũng phấn chấn hẳn lên. Dưới trướng Mục Hàn có tứ đại chiến thần Trúc Long, Hoàng Điểu, Quỷ Ngưu và Thao Thiết. Trong đó, tính khí của Thao Thiết là nóng nảy nhất, thể lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có sức ăn khiến người ta phải kinh ngạc, thậm chí trên chiến trường còn có thể nuốt chửng luôn một người đang sống. Được quân địch hình dung là nửa người nửa thú, khiến người ta vừa nghe danh đã sợ mất mật. Đã nửa tiếng trôi qua mà Đường Bắc Sơn vẫn chưa đến sao? Ở một nơi khác, khu nhà của nhà họ Tần. Tần Quảng Vương đã đợi tận 30 phút, cuối cùng cũng chẳng thể ngồi yên được nữa, xem ra Đường Bắc Sơn cũng không quá để tâm tới cô cháu gái này. Nếu đã như thế thì không cần thiết phải giữ lại làm gì nữa. Quản gia Tần, giao Đường Yên Nhiên cho hai con quỷ âm dương đi. Tuân lệnh thưa ông ba, Tần Phi Dương gật đầu nói, đợi lâu như thế, hai con quỷ âm dương chắc là cũng đói tới phát điên lên rồi. Tần Phi Dương vừa nói xong, sân sau nhà họ Tần chuyển tới tiếng gầm rú của hai con quỷ âm dương. Đường Yên Nhiên nghe thấy vậy thì trong lòng run sợ không thôi. Cô Đường, hẳn là cô cũng nghe thấy rồi nhỉ, hai con quỷ âm dương đang mong ngóng cô làm đấy. Tần Phi Dương cười nói, nhưng mà thật đáng tiếc, trong mắt Đường Bắc Sơn thì cô chẳng đáng một xu. Tần Phi Dương trói chặt Đường Yên Nhiên rồi dẫn đi về phía sân sau nhà họ Tần. Sau đó, đi đến trước một căn phòng nhỏ bao trùm bởi màu đen đú ám, ý hệt âm tào địa phủ, khiến Đường Yên Nhiên run lên bần bật. Cô Đường, chúng ta tới nơi rồi, Tần Phi Dương nói, sau khi vào thì không cần vùng vẫy nữa, bởi vì vô dụng thôi. Yên tâm, tôi sẽ dặn dò hai con quỷ âm dương nhẹ nhàng với cô một chút. Đừng đừng mà, Đường Yên Nhiên sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu. Đường Đường là cao thủ hàng đầu ở tỉnh mà lại đi bắt nạt một cô gái yếu ớt, thật sự quá mất mặt. Đột nhiên, phía sau Tần Phi Dương và Đường Yên Nhiên chuyển tới một tiếng cười khẩy. Chỉ nhìn thấy Thao Thiết đang cởi trần, để lộ ra cơ bắp rắn giỏi màu đồng thiếc, đứng dựa vào một thân cây, khoe miệng còn ngậm một nhánh lúa mạch, bộ dạng cả lơ phất phơ. Kẻ nào to gan dám tự ý xông vào khu nhà của nhà họ Tần? Tần Phi Dương bực dọc nói. Ông ta lập tức vọt người lên phía trước, vươn tay muốn túm lấy Thao Thiết. Thao Thiết tùy tiện vươn tay ra là túm luôn được cổ và nâng Tần Phi Dương lên, sau đó ném thẳng xuống đất. Tần Phi Dương nặng nề ngã trên đất, mặt đất thậm chí còn xuất hiện vết lõm. Tần Phi Dương không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi.
Thao Thiết không buồn để ý tới Tần Phi Dương mà bước thẳng về phía căn phòng tối nhỏ. Gừ. Dường như nghe thấy sự việc ở bên ngoài, tiếng gầm gừ của hai con quỷ âm dương càng trở nên lớn hơn. Dưới cái nhìn chằm chằm đầy hiếu kỳ của Đường Yên Nhiên, Thao Thiết đập vỡ khóa của căn phòng tối, sau đó bước vào bên trong. Tiếp đó, vang lên âm thanh đánh giết lẫn nhau từ bên trong. Khoảng chừng một phút sau, Thao Thiết lành lặn bước ra ngoài, thậm chí còn đưa tay lên lau vết máu trên khóe miệng, tự mình lẩm bẩm, hai con quỷ già này, sống lâu năm trong môi trường âm dương ẩm ướt, vị máu quá là chán luôn, thịt cũng khô không khốc, đúng là khó ăn. Lại là một con quái vật ăn thịt người, uống máu người nữa sao? Đường Yên Nhiên chợt có cảm giác vừa ra khỏi hang sói thì lại vào hang cọp. Cô đừng sợ, Thao Thiết đi đến bên cạnh Đường Yên Nhiên, túi đầu cười toe toét, tôi là Thao Thiết, là một trong tứ đại chiến thần dưới trướng đại thống soái. Vậy nên, là đại thống soái bảo anh đến cứu tôi. Đường Yên Nhiên vừa nghe thấy vậy thì trong đáy mắt bất chợt bừng sáng lấp lánh. "Ôi, cô đừng hiểu nhầm." Thao Thiết bật cười, lắc ngón tay, nói, "Đại thống soái của chúng tôi không có hứng thú gì với cô đâu." Nghe thấy Thao Thiết nói như vậy, Đường Yên Nhiên tỏ vẻ thất vọng. Cô ta vô thức nhìn về phía Thao Thiết, mặc dù tên này có vẻ ngoài hơi già hơn tuổi, nhưng dù gì anh ta cũng là một trong tứ đại chiến thần dưới trướng đại thống soái, cả người toàn là bắp thịt rắn giỏi đầy quyến rũ, tiểu đàn ông mạnh mẽ như này, trên phương diện kia chắc chắn cũng. "Ôi chao, Đường Yên Nhiên, mày đang nghĩ linh tinh cái gì thế?" Đường Yên Nhiên giơ tay ôm lấy hai má, chỉ cảm thấy má nóng bừng. Thao Thiết thì vẫn không hiểu phong tình, bày ra vẻ mặt chẳng hiểu gì cả, nói, cô Đường, chúng ta nên đi thôi. Khu nhà của nhà họ Tần. Chắc là bây giờ hai con quỷ âm dương đã ăn ngấu nghiến đến rồi, sau khi Tần Quảng Vương đợi được 5 phút thì nhìn mọi người xung quanh, cười nói, tôi tin rằng các vị nhất định rất muốn biết hai con quỷ âm dương khiến cho người ta vừa nghe tên đã kinh hồn bạt vía rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hôm nay tâm trạng tôi không tệ nên sẽ phá lệ một lần, dẫn các vị đi mở mang kiến thức một lượt. Tần Quảng Vương dẫn đầu đám người tiến về phía sân sau nhà họ Tần. Mọi người đều mang theo một bụng vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi bước theo sau. Dù sao, hai con quỷ âm dương vừa đến Sở Bắc đã liên tiếp ra tay, nuốt sống Lâm Nhất Ưu, Đạo Môn Lão Cửu và Đường Yên Nhiên. Không ai có thể biết trước được, với tính cách hung tàn bạo ngược của ông ba, liệu bọn họ có phải là người tiếp theo hay không. Mà vừa đến sân sau nhà họ Tần, cảnh tượng trong căn phòng tối khiến cho Thập Điện Diêm La sững sờ tại chỗ. Chương 309, Thập Điện Diêm La Tần Quảng Vương muốn bỏ trốn. Tần Phi Dương nằm trên mặt đất, khóe miệng rớm máu, cơ thể không ngừng run rẩy. Ông ta muốn đứng dậy nhưng không có sức lực. Cửa phòng tối thì đang mở. Bên trong sát khí dày đặc, không còn tiếng gào của hai con quỷ âm dương vang lên nữa. Dưới cửa còn có chiếc khóa cửa bị bóp méo, biến dạng. Mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên. Trong lòng Tần Quảng Vương đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Ông ta vô thức đi vào căn phòng tối, vì ánh sáng lờ mờ nên không nhìn rõ tình hình bên trong. Trương Hạo muốn lấy lòng bèn mở tính năng đèn tin của điện thoại lên. Nhờ đó, mọi thứ trong phòng tối hiện ra vô cùng rõ ràng trước mắt Tần Quảng Vương. Hai con quỷ âm dương nằm chết ở trên mặt đất, tình trạng vô cùng thê thảm, đáng sợ. Nhất là ở vị trí trái tim giống như bị một vũ khí sắc bén quét ra, kèm theo đó là máu tươi chảy đầy dưới đất. Chứ những thứ đó, trên cơ thể của hai con quỷ âm dương còn có rất nhiều vết thương. Từ tình trạng chết của chúng có thể thấy, rõ ràng chúng đã chiến đấu kịch liệt trước khi chết. Hai con quỷ âm dương chết rồi sao? Người nhà họ Tần đều cảm thấy không thể tin được. Dù sao, trong mắt những người ở Sở Bắc, hai con quỷ âm dương là vô địch, 30 năm trước đã lan truyền tiếng xấu, nhưng không ai có thể làm gì được bọn chúng. Tần Quảng Vương lại càng không thể chấp nhận. Ngay cả hai con quỷ âm dương mà cũng có thể giết, thực lực của người đó phải đáng sợ cỡ nào. Tần Quảng Vương bỗng nhớ tới trong bữa tiệc chiêu đãi lúc trước, đám người Đường Bắc Sơn đã nhắc nhở ông ta rằng ở Sở Bắc có nhân vật mà ông ta không đụng vào nổi, ông ta còn khinh thường không quan tâm. Bây giờ xem ra, đây là đám người Đường Bắc Sơn dám cả gan khiêu khích sức mạnh của nhà họ Tần. Tần Quảng Vương dùng mình, ý thức được nguy cơ. Ông ta vội vàng ra khỏi căn phòng tối, đến trước mặt Tần Phi Dương, hỏi: "Quản gia Tần, ông có biết lai lịch người đó thế nào không?" Hiển nhiên Tần Phi Dương bị chuyện vừa nãy dọa sợ chết khiếp, há miệng nhưng không thốt ra tiếng, hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Chỉ có thể dùng tay cơ qua cơ lại, giơ lên giơ xuống một cách vụ về. Tần Quảng Vương nhìn mà hoang mang, nhưng có một động tác của Tần Phi Dương mà Tần Quảng Vương hiểu được, đó là bảo ông ta mau chóng rời khỏi Sở Bắc. "Thu xếp một chút, chúng ta rời khỏi Sở Bắc ngay lập tức." Tần Quảng Vương tung hoành hơn 30 năm, vô cùng mẫn cảm với nguy cơ đang đến gần, bèn dặn dò Tần Phi Dương, "Việc không thể chậm trễ, chúng ta phải đi ngay trong đêm." "Ông ba, ông muốn đi sao?" Vừa nghe được câu nói của Tần Quảng Vương, Tần Nam chợt cảm thấy sốt ruột. Tần Quảng Vương là chỗ dựa lớn nhất của nhà họ Tần, nếu ông ta cứ đi như vậy thì chỉ dựa vào những chuyện mà Tần Quảng Vương đã làm với các gia tộc lớn ở Sở Bắc trong bữa tiệc chiêu đãi, những ngày sau này của nhà họ Tần chắc chắn sẽ khó sống. "Không đi lẽ nào ở lại chờ chết?" Tần Quảng Vương bực dọc lên tiếng, "Nhà họ Tần các người tạm thời ở lại Sở Bắc, đợi tôi về tỉnh thăm dò tình hình rồi sẽ quay trở lại." Thế là Tần Quảng Vương dẫn theo Tần Phi Dương và mười mấy người dưới quyền rời khỏi khu nhà họ Tần, không nán lại thêm chút nào nữa. Đoàn xe thẳng tiến theo hướng về tỉnh. Ở tập đoàn Phi Long, nhìn thấy Đường Yên Nhiên được Thao Thiết dẫn về bình an, cuối cùng Đường Bắc Sơn cũng yên tâm. "Yên Nhiên, lại đây, mau quỳ xuống cảm ơn đại thống soái." Đường Bắc Sơn nói với Đường Yên Nhiên, "Nếu không có đại thống soái ra tay giúp đỡ thì sợ là hai ông cháu chúng ta đã âm dương cách biệt. Đại thống soái có ơn giúp cháu sống lại đấy." Ngay khi Đường Yên Nhiên định quỳ xuống, Mục Hàn lại xua tay, mỉm cười nói, "Không cần đâu. Thập Điện Diêm La không coi ai ra gì, vô cùng ngạo mạn, vừa đến Sở Bắc đã làm nổi lên mưa máu gió tanh. Dù không có chuyện này,
tôi cũng sẽ ra tay đối phó với ông ta. Cứu cô cũng chỉ là tiện thể mà thôi.
Chỉ là tiện thể cứu tôi, Đường Yên Nhiên cảm thấy thất vọng. Nếu đại thống soái không còn chuyện gì dặn dò, cả nhà tôi xin tạm biệt, Đường Yên Nhiên đã được cứu ra, Đường Bắc Sơn cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại tập đoàn Phi Long nữa.
Ừ, Mục Hàn gật đầu. Rời khỏi tập đoàn Phi Long, thấy Đường Yên Nhiên chốc chốc lại quay đầu nhìn, lưu luyến không rời, Đường Bắc Sơn thở dài buồn bã, nhỏ giọng nói, đi thôi, cháu gái, chúng ta không với tới người đó được đâu. Ông nội lui về ở ẩn rồi sẽ tìm cho cháu một nhà chồng môn đăng hộ đối.
Không.
Ông nội, Đường Yên Nhiên lắc đầu, ánh mắt kiên định, cả đời này, Yên Nhiên sẽ không lấy chồng. Đường Bắc Sơn không nói gì thêm, chỉ thở dài. Bóng dáng ba ông cháu nhà họ Đường rời khỏi tập đoàn Phi Long trông vô cùng cô đơn giữa màn đêm. Sau khi cả nhà Đường Bắc Sơn rời đi, Mục Hàn hỏi Trúc Long, không biết thập điện Diêm La ông ba nhà họ Tần tận mắt nhìn thấy sự thất bại của hai con quỷ âm dương thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Cậu nói xem ông ta có tìm tôi trả thù không? Cho ông ta 100 lá gan, ông ta cũng không dám. Trúc Long cười nói, đại ca, vừa nãy ở khu nhà họ Tần đưa tới một tin tức, ông ba nhìn thấy cảnh hai con quỷ âm dương chết thì lập tức cuốn gói rời đi rồi. Có lẽ bây giờ đang trên đường về tỉnh. Cái gì mà thập điện Diêm La, hai con quỷ âm dương, một đòn cũng không chịu nổi, thao thiết ở bên cạnh lẩm bẩm. Hiển nhiên là vẫn chưa đã quyển. Thập điện Diêm La ông ba nhà họ Tần tới Sở Bắc gây náo loạn khiến cho lòng người bàng hoàng, bây giờ lại muốn chuồn em như vậy sao? Khóe miệng Mục Hàn không khỏi cong lên, ông ta thật sự xem Sở Bắc là sân chơi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Đại ca, vẫn là anh lợi hại, Trúc Long cười hì hì, nói, anh đã sớm tính được Tần Quảng Vương sẽ chạy trốn ngay trong đêm, nên cố ý phái Hoàng Điệu và Quý Ngưu đợi bọn họ trên đường về tỉnh. Phần cao trào của một vở kịch hay sắp diễn ra, chúng ta cũng không thể đứng ngoài chuyện này được, Mục Hàn thản nhiên nói, Trúc Long, Thao Thiết, hai cậu đi cùng tôi đến gặp cái vị Tần Quảng Vương có danh hiệu Thập Điện Diêm La kia đi.
Vâng, đại ca, Trúc Long và Thao Thiết đồng thời phấn chấn tinh thần. Trong màn đêm bao trùm, trên đường quốc lộ yên tĩnh xuất hiện mấy chiếc xe lao đi vun vút, đang chạy nhanh như chớp theo hướng về tỉnh. Tần Quảng Vương ngồi trên chiếc xe ở giữa, thỉnh thoảng lại xoay đầu nhìn ra sau, thúc giục tài xế, chạy nhanh lên một chút. Cách. Chiếc xe Mercedes-Benz đi trước nhất đột nhiên vang lên âm thanh thắng gấp chói tai.
Sao thế? Tần Quảng Vương vội hỏi.
Thưa ông ba, hình như phía trước có mấy chiếc xe cản đường chúng ta, tài xế trả lời.
Chết tiệt, Tần Quảng Vương phẫn nộ quát, kẻ nào to gan như vậy, dám cản đường của thập điện Diêm La tôi.
Tần Quảng Vương lập tức mở cửa bước xuống xe, nhìn thấy có một chiếc Jeep đang đỗ ở phía trước không xa. Một nam một nữ mặc áo da màu đen, dáng vẻ dày dặn kinh nghiệm đứng đằng trước chiếc xe. Hai người họ chính là Hoàng Điểu và Quỳ Nhu. Vừa nhìn thấy chỉ có hai người và một chiếc xe Jeep, Tần Quảng Vương lập tức ra lệnh, xử bọn họ đi.
Ô, ông ba, ông nóng nảy thật đấy, Hoàng Điểu đũa môi.
Chương 310, kế một hòn đá ném hai con chim. Thấy người kia biết danh hiệu của mình, tim Tần Quảng Vương đập thình thịch, các người cố ý chặn đường tôi.
Không sai, Quý Ngưu khoanh tay trước ngực, bộ dạng lười nhắc nói, ông ba, chúng tôi đợi ông đã lâu.
Nghĩ tới cái chết của hai con quỷ âm dương, Tần Quảng Vương nghi ngờ hỏi, lẽ nào kẻ lẻn vào khu nhà họ Tần giết chết hai con quỷ âm dương trước đó là các người?
Không phải, Quý Ngưu lắc đầu đáp.
Nếu không phải các người thì tốt, Tần Quảng Vương âm thầm thở phào, đáp ý nói, các người chỉ có hai người, bên tôi có mười mấy người, nếu đánh nhau thật thì e rằng các người sẽ chịu thiệt đấy.
Tần Quảng Vương sợ làm lỡ thời gian chạy trốn, không muốn mất thời gian vào việc đánh nhau. Thế nên ông ta định dọa cho bọn họ rời đi.
Ông ba người đông thế mạnh, chúng tôi sợ quá đi, Quý Ngưu bật cười, vẻ mặt thản nhiên nói, nếu là chúng tôi cộng thêm bọn họ nữa thì sao?
Lúc này, Trúc Long và Thao Thiết cũng xuất hiện ở trước mặt Tần Quảng Vương. Giới thiệu một chút, người ở phía bên trái tôi có biệt hiệu Trúc Long, người ta hay gọi anh Long, là tổng giám đốc tập đoàn Phi Long. Còn người bên phải tôi có biệt hiệu Thao Thiết, chính là người đã giết chết hai con quỷ âm dương không lâu trước đây.
Quý Ngưu không nhanh không chậm giới thiệu.
Cái gì? Tần Quảng Vương bỗng chốc sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, miệng lẩm bẩm, "Trúc Long, Thao Thiết, lẽ nào hai người chính là Quý Ngưu và Hoàng Điểu trong Tứ Đại Chiến Thần?"
Xem như ông có mắt nhìn, Hoàng Điểu điệu môi nói,
"Không ngờ Tứ Đại Chiến Thần lại đồng thời xuất hiện, cho dù thập điện Diêm La tôi có bản lĩnh lên trời xuống đất cũng khó mà qua khỏi kiếp nạn này." Tần Quảng Vương ngửa mặt lên trời thét dài, mặt lộ vẻ nghi hoặc, xem ra đại thống soái cũng đã can dự vào.
"Chẳng qua, có một chuyện tôi không hiểu lắm, hạng người nhỏ bé như tôi thì có gì đáng để đại thống soái phải đích thân ra tay? Nếu tôi không ra tay, sợ rằng ông sẽ ra tay với tôi mất." Lúc này Mục Hàn đi tới, cười thật tươi nói, "Thập điện Diêm La ông ba nhà họ Tần, danh tiếng lớn thật đấy."
"Cậu là?" Thấy Tứ Đại Chiến Thần đều đồng loạt gọi Mục Hàn là đại ca, Tần Quảng Vương hít sâu một hơi, giọng điệu cũng trở nên cung kính hơn, "Cậu là đại thống soái sao?"
Mặc dù Tần Quảng Vương tung hoành Sở Bắc 30 năm chưa từng gặp đối thủ, nhưng trong mắt đại thống soái, ông ta chỉ như con kiến mà thôi. Chỉ dùng một tay là có thể giết chết.
"Không sai, tôi chính là đại thống soái." Mục Hàn gật đầu, thản nhiên nói, "Đồng thời tôi còn có một thân phận khác là người chồng ở rể của Lâm Nhã Hiên, là cái gai trong mắt nhà họ Tần.
Tên tôi là Mục Hàn."
"Cậu chính là Mục Hàn?" Tần Quảng Vương không khỏi kinh hãi,
đầu óc hoạt động nhanh chóng. Nghĩ tới đám người Đường Bắc Sơn, Mục Hạo Thần, Đạo Môn Lão Cửu và Hiệp hội Kinh doanh Sở Bắc thà chết cũng không đứng về phía nhà họ Tần, rõ ràng là họ đã biết thân phận thật sự của Mục Hàn. Thảo nào tập đoàn Phi Long có thể hoạt động thuận lợi ở Sở Bắc, hóa ra đằng sau nó có bối cảnh to lớn như vậy.
Mục Hàn liếc nhìn Tần Quảng Vương, "Tôi nghe nói ông chuẩn bị ra mặt thay nhà họ Tần xử lý tôi à?"
"Không dám, tôi không dám."
Tần Quảng Vương lập tức toát mồ hôi lạnh trên trán, không còn khí thế kiêu căng hống hách của thập điện Diêm La nữa, mà hạ giọng nói, nếu tôi biết cậu là đại thống soái thì tôi tuyệt đối không dám bước chân vào Sở Bắc nửa bước. Nhưng ông đã bước chân vào rồi, hơn nữa hai tay ông còn nhuốm đầy máu tanh, Mục Hàn thản nhiên nói. Tuy ngữ khí của Mục Hàn rất bình thản, nhưng vào hai Tần Quảng Vương lại chẳng khác nào đùa đòi mạng. Tần Quảng Vương nhún cả hai chân, quỳ thụp xuống đất, ra sức dập đầu, tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến, mong đại thống soái giơ cao đánh khẽ. Muốn tôi giơ cao đánh khẽ cũng được, Mục Hàn nói, nếu ông muốn giữ mạng thì phải để lại thứ khác. Nếu không thì chỉ đành lấy mạng đền mạng. Từ khi ông đến Sở Bắc đã có ba người liên tiếp chết trong tay ông, không trực tiếp thì là gián tiếp, ông dùng một mạng đền ba mạng, lời lắm đấy. Đại thống soái, Tần Quảng Vương suy nghĩ nhanh chóng, lập tức nghĩ ra một ý, tài sản của tôi trong nhà họ Tần ở tỉnh có hơn 30 tỷ, bây giờ tôi sẽ sung vào công quỹ hết, giao cho đại thống soái xử lý. Đại thống soái thấy như vậy có được không? 30 tỷ đã là tất cả gia sản của Tần Quảng Vương, một khi giao nó ra thì sẽ táng ra bại sản. Nhưng với Tần Quảng Vương mà nói, chỉ cần giữ được mạng sống thì không sợ không kiếm lại được tiền. Nhìn ông thành khẩn như vậy, tôi miễn cưỡng đồng ý với ông, Mục Hàn cố ý tỏ ra khó xử, nói, được thôi. Nhưng thời gian của tôi có hạn, nếu trong vòng 10 phút mà tôi chưa thấy tiền về tài khoản thì tôi chỉ đành lấy mạng ông vậy. Chắc chắn, chắc chắn, Tần Quảng Vương lau mồ hôi trên trán. Sau đó, ông ta lập tức gọi điện cho nhà họ Tần ở tỉnh, yêu cầu nhân viên tài vụ mau chóng chuyển hết tất cả tài sản dưới tên ông ta thành 30 tỷ tiền mặt, gửi vào tài khoản giao dịch mà Mục Hàn chỉ định thông qua ngân hàng điện tử. Sau khi Hoàng Điệu xác nhận 30 tỷ đã đến tài khoản thì ra dấu ok với Mục Hàn. Ông ba làm việc đúng là nhanh nhẹn, Mục Hàn cười nói, ông ba, sau khi về tỉnh nhớ thu đuôi lại mà làm người, hành động kiêm tốn, tránh việc trở thành chim đầu đàn. Về phần Sở Bắc, sau này ông đừng đến đây nữa. Vâng, 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 Tần Quảng Vương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trung Phi cũng giữ lại được cái mạng nhỏ. Tin tức thập điện Diêm La Tần Quảng Vương thất bại thảm hại ở Sở Bắc nhanh chóng được lan truyền rộng khắp. Các gia tộc lớn ở Sở Bắc đều reo hò ăn mừng. Chỉ có khu nhà họ Tần vì tránh đầu ngọn gió mà đóng chặt cửa. Thậm chí có một dạo công ty Tần thị cũng đi đến bờ vực phải đóng cửa dừng kinh doanh. Tin tức chính phủ đưa ra là thập điện Diêm La Tần Quảng Vương thủ đoạn tàn nhẫn, xem thường mạng người, chọc giận đại thống soái, cho nên đại thống soái ra tay trấn áp, đuổi Tần Quảng Vương ra khỏi Sở Bắc. Hơn nữa, Tần Quảng Vương tự nguyện nộp lên 30 tỷ tài sản cá nhân để chuộc mạng, được đại thống soái sung vào ngân sách của Sở Bắc. Tin tức này khiến các gia tộc lớn ở Sở Bắc xưng tụng đại thống soái là vị thần hộ mệnh của Sở Bắc. Thằng nhóc Mục Hạo Thần này có chuyện gì thế? Tại nhà họ Mục ở thủ đô. Biết được tin tức ở Sở Bắc, Mục Thịnh Uy vô cùng tức giận, nói: tôi bảo là đi đối phó với Mục Hàn và cả tập đoàn Phi Long chống lưng cho Mục Hàn, thằng khốn này lại đi chọc vào nhân vật ấy để làm gì? Bây giờ thì tốt rồi, bị người đó hạ lệnh lui về ở ẩn luôn rồi. Mất đi tư cách cạnh tranh làm người thừa kế của nhà họ Mục ở tỉnh, sau này chúng ta muốn khống chế nhánh nhà họ Mục ở tỉnh e là càng thêm khó. Thịnh Uy, tôi lại cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có, trưởng lão Mục Nhật Tiên đứng ở bên cạnh lại thong thả nói, tập đoàn Tam Hưng rút khỏi Sở Bắc, đám người Đường Bắc Sơn lui về ở ẩn, miếng bánh ngon như thị trường Sở Bắc lại bỏ trống rồi. Nếu lúc này nhà họ Mục ở tỉnh can thiệp vào thị trường Sở Bắc, chúng ta có thể dùng kế một hòn đá ném hai con chim. Chương 311, Lưu Minh Tương bày mưu tính kế. Ở khu nhà của nhà họ Tần, cửa đã đóng chặt. Bầu không khí tang thương u ám bao trùm từ trên xuống dưới. Ngay cả tiếng gõ cửa bên ngoài cũng có thể khiến đám người nhà họ Tần đang co rúm bên trong sợ hãi đến mức kinh hồn bạt vía. Khi nào mới kết thúc những ngày này đây? Trương Tâm Lăng chán nản nói, con đã ở khu nhà họ Tần suốt 7 ngày rồi, nếu không ra ngoài thì con sẽ ngạt thở đến phát điên mất. Bớt nói nhảm đi, Trương Hạo khuyên nhủ. Con vẫn có thể bình an vô sự đã là tốt lắm rồi. Bằng lòng với thực tại đi, con gái. Không chỉ Trương Hạo và Trương Tâm Lăng mà đám người nhà họ Tần cũng oán hận ngút trời. Ai nấy đều giận tím mặt ý hệt quả cà tím. Mọi người hay ráng nhẫn nhịn thêm chút nữa, Tần Nam là gia chủ của nhà họ Tần nên mở lời, lần này ông ba đến Sở Bắc với thế lực rất lớn mạnh nên rất bị ghét bỏ. Không ai dám đắc tội với nhà họ Tần ở tỉnh, vì thế nhà họ Tần ở Sở Bắc chúng ta nghiễm nhiên trở thành con dê thế tội. Chỉ cần mọi người chịu nhẫn nhịn thêm một chút, vượt qua được khoảng thời gian này thì sẽ được nhìn thấy ánh mặt trời. Bố nói thì dễ, nhưng chúng ta phải ở đây bao lâu? Tần Yến sốt rồi nói. Đúng vậy, ông à, ngay cả Ngô Tâm Ưu cũng lo lắng, tất cả người nhà họ Tần chúng ta đều bị nhốt ở đây, công ty không thể hoạt động bình thường được, e rằng cứ tiếp tục như vậy, đợi chúng ta ra ngoài thì công ty Tần Thị cũng chẳng còn nữa. Theo con thấy, đều tại thằng vô dụng Mục Hàn, Tần Mỹ bĩu môi nói, nếu không phải tại cậu ta gây chuyện ở khắp nơi thì cũng không có hậu quả như ngày hôm nay. Nếu Lâm Nhã Hiên ly hôn với thằng ở rể phế vật này thì chúng ta hoàn toàn có thể đẩy món nợ cho Lâm Nhã Hiên. Cũng không phải là chúng ta chưa từng thử bảo hai đứa nó ly hôn, thôi Sĩ Kỳ lắc đầu nói, vấn đề là Lâm Nhã Hiên cứ khăng khăng không đồng ý mà. Con thật sự không hiểu nổi, chỉ là một thằng ở rể vô dụng như Mục Hàn, rốt cuộc Lâm Nhã Hiên thích điểm nào ở cậu ta chứ, cứ một mực không chịu buông tay. Ồ, cháu có một ý kiến thế này, lúc này, Lưu Minh Tương đưa ra kế sách, nếu Lâm Nhã Hiên không đồng ý ly hôn, vậy chúng ta hoàn toàn có thể ra tay từ phía Mục Hàn. Chúng ta có thể khiến Mục Hàn chủ động đề nghị ly hôn với Lâm Nhã Hiên. Có thể sao? Đám người nhà họ Tần đều hoài nghi. Mọi người, hãy nghe cháu nói. Lưu Minh Tương cười ha ha và giải thích, vừa hay cháu có một cô bạn thân trông rất xinh đẹp. Thật không ngoa khi dùng từ quốc sắc thiên hương để miêu tả. Cậu ấy đang giàu dĩ vì chưa tìm được người bạn đời phù hợp. Mà chúng ta có thể nhân cơ hội này để sắp xếp cho hai người họ coi mắt.
liệu có ổn không? Nô Tâm Hữu hỏi. Đàn ông mà, có ai mà không háo sắc chứ? Chỉ cần chúng ta làm công tác tư tưởng và để hai người họ gặp nhau, chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lưu Minh Tương nói tiếp, chỉ cần hai người bọn họ xong việc, với tính cách của Lâm Nhã Hiên chắc chắn nó sẽ không chịu bị cắm sừng như vậy đâu. Một khi họ ly hôn thì cơ hội của chúng ta đến rồi. Đương nhiên nguy cơ nợ nần của nhà họ Tần chúng ta cũng được giải quyết. Không hổ danh là người thừa kế nhà họ Tần, cách này của cháu rất hay. Nô Tâm Ưu gật đầu, trầm ngâm nói, thế nhưng bạn thân của cháu có điều kiện tốt như vậy, liệu có để ý đến một thằng ở rể vô dụng như Mục Hàn không? Mục Hàn quả đúng là thằng ở rể vô dụng, nhưng chúng ta có thể đánh bóng tên tuổi cho cậu ta. Lưu Minh Tương cười nói, chúng ta có thể để Mục Hàn lái một chiếc xe sang trọng đi xem mắt với cô bạn thân của cháu, mà cháu cũng sẽ nói với bạn của mình rằng Mục Hàn có rất nhiều tài sản cá nhân ở nhà họ Tần, với tính cách ham mê giàu sang của bạn cháu chắc chắn có thể khiến cậu ấy rung động. Đám người nhà họ Tần nghe xong đều vỗ tay tán thưởng, ai nấy đều hết lời khen ngợi. Vương Minh thậm chí còn tâng bốc, Minh Tương, não của cháu hình thành thế nào vậy, sao lại thông minh thế chứ, sao bác lại không nghĩ ra được cách hay như thế nhỉ? Không hổ danh là người thừa kế tương lai của nhà họ Tần chúng ta. Ông nghĩ cách này rất khả thi. Tần Nam suy nghĩ một lát rồi nói, Minh Tương, cháu liên lạc với cô bạn cháu đi. Còn bên phía Mục Hàn, Tần Nam nói với Ngô Tâm Ưu, bà à, bà đi lo liệu nhé, bà biết cách ăn nói, vai vế cũng lớn, bà đi thì Mục Hàn tuyệt đối sẽ nể mặt. Được, Ngô Tâm Ưu gật đầu đáp. Ở một nơi khác, tập đoàn Phi Long. Sau khi thập điện Diêm La Tần Quảng Vương hoảng hốt tháo chạy về tỉnh, mọi tầng lớp nhân dân ở Sở Bắc đều vui mừng khôn xiết, thậm chí còn có người đốt pháo ăn mừng. Điều này cho thấy họ căm ghét tên ác ma này đến mức nào. Hơn nữa, 30 tỷ mà đại ca bắt chẹt thập điện Diêm La Tần Quảng Vương đều đã sung vào công quỹ, đưa vào nguồn ngân sách chính phủ tại Sở Bắc. Hành động lích nước lợi dân này khiến giới truyền thông Sở Bắc rối rít đưa tin. Danh tiếng của anh đã đạt đến đỉnh cao ở Sở Bắc. Trúc Long vui vẻ nói. Ngoài những thứ này ra, còn có tin tức gì khác không? Mục Hàn gật đầu nói, tập đoàn Tam Hưng đã không còn nữa, đám người Đường Bắc Sơn cũng đã rút lui, thị trường Sở Bắc lại bị bỏ trống, trong mắt nhiều người thì đây cũng được coi là một miếng bánh ngọt lớn. Đại ca, anh nói không sai, Trúc Long trả lời, gần đây, quả thật Sở Bắc đã được rót thêm rất nhiều nguồn vốn mới, ý đồ của bọn họ cũng rất rõ ràng, đó là phân chia chiếc bánh lớn là thị trường Sở Bắc. Ai ngờ, sau khi Trúc Long nói xong, Mục Hàn nhìn chằm chằm vào anh ta. Trúc Long hơi nghi hoặc, nhún vai nói, đại ca, chẳng lẽ tôi nói sai gì sao? Cậu nói rất đúng, Mục Hàn cười đáp, chỉ là tôi rất tò mò, Trúc Long cậu trước nay vẫn không hiểu gì về kinh tế mà lại có thể nói ra những lời này, trình độ kinh doanh của cậu có thể nói là đã lên như tên lửa rồi. Ồ, Trúc Long mới lộ ra vẻ xấu hổ, những lời này đều là do Phương Viên nói. Hóa ra là vậy, Mục Hàn gật đầu, người phụ nữ này có tầm nhìn xa như vậy đúng là không uổng công tôi tuyển cô ấy vào đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc. Đại ca, theo báo cáo của Phương Viên, trong số những người đầu tư vào thị trường Sở Bắc còn có nhà họ Mục ở tỉnh. Nghe nói, nhà họ Mục ở tỉnh đã tiếp quản tập đoàn Phong Mục, Trúc Long lại nói tiếp. Nhà họ Mục ở tỉnh ư? Khoe miệng Mục Hàn khẽ nhếch lên, xem ra tốc độ của nhà họ Mục ở thủ đô cũng nhanh đấy. Trái lại tôi muốn xem thử, dưới sự chỉ thị của nhà họ Mục ở thủ đô thì nhà họ Mục ở tỉnh có thể tạo ra được con sóng lớn đến mức nào ở Sở Bắc. Trong lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông. Sau khi Trúc Long nghe điện thoại liền nở nụ cười thần bí nhìn Mục Hàn, "Đại ca, bà cụ nhà họ Tần tới thăm hỏi, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn gặp anh." Thập điện Diêm La Tần Quảng Vương rời đi, nhà họ Tần ở Sở Bắc trở thành mục tiêu công kích của mọi người, giờ bọn họ tới tìm tôi cũng là chuyện bình thường. Mục Hàn cười nói, "Có điều, tôi không ngờ được rằng Nô Tâm Ưu sẽ đích thân đến. Nhà họ Tần đã cho thể diện lớn như vậy, nếu cháu rể này không chịu gặp thì chẳng phải người ngoài sẽ cho rằng tôi không tôn trọng người lớn tuổi sao?" Trúc Long, Bảo Lễ Tân nói với Ngô Tâm Ưu đợi ở phòng bảo vệ. Chương 312, gọi nhiều thế, cô thanh toán hả? Ôi, bà ngoại, sao bà lại đến đây thế kia? Tại phòng bảo vệ của tập đoàn Phi Long. Mục Hàn bước nhanh vào trong, tươi cười chào hỏi Ngô Tâm Ưu. Thật ra với hành vi gạch tên cả nhà Lâm Nhã Hiên ra khỏi gia phả của nhà họ Tần, Mục Hàn hoàn toàn có thể không cần quan tâm đến Ngô Tâm Ưu. Chỉ là Mục Hàn rất muốn biết rốt cuộc Ngô Tâm Ưu có ý định gì. Mục Hàn, cuối cùng cũng gặp được cháu rồi, Ngô Tâm Ưu cũng vô cùng nhiệt tình, không còn thái độ khinh thường Mục Hàn như trước kia, nói, bà ngoại nhớ cháu ấy mà, biết cháu đang làm việc ở tập đoàn Phi Long nên cố tình đến thăm cháu đây. Bà ngoại khách sáo quá, Mục Hàn cười cười, chủ động rót tách trà cho Ngô Tâm Ưu, bà ngoại, mời bà uống trà. Cái gọi là không có việc thì không tìm tới cửa, bà ngoại đến đây chắc chắn không phải để tìm cháu nói chuyện phiếm thường ngày đâu đúng không? Ngô Tâm Ưu nghe vậy trong lòng không khỏi thầm nhủ, thằng ở rể vô dụng này cũng thông minh đấy. Thế là bà ta gật đầu nói, phải, bà tới tìm cháu đúng là có việc cần nhờ. Cái này đơn giản, Mục Hàn cười hì hì nói, tuy tập đoàn Phi Long chúng cháu có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc về độ tuổi của nhân viên mới, không nhận những người quá 60 tuổi. Nhưng cháu là nhân viên ưu tú của tập đoàn Phi Long, quan hệ với anh Long tổng giám đốc cũng không tồi, chỉ cần cháu nói với anh Long, cho bà vào làm nhân viên dọn vệ sinh, hoặc là làm ở phòng bếp gì đấy hoàn toàn không thành vấn đề. Nô Tâm Ưu nghe xong suýt chút nữa thì phun nước trà ra ngoài. Ơ, việc đó, Nô Tâm Ưu sầm mặt, lắc đầu nói, bà không đến nhờ cháu giới thiệu việc làm. Hả? Không phải chuyện này sao? Mục Hàn cố ý giả ngu. Cháu còn tưởng thập điện Diêm La ông ba nhà họ Tần trốn mất rồi, công ty Tần thị cũng đóng cửa, bà ngoại chán nản đến mức phải đích thân ra ngoài tìm việc làm chứ. Nô Tâm Ưu. Khụ khụ, Nô Tâm Ưu lúng túng,
không nhịn được giả vờ ho mấy tiếng, nói: "Mục Hàn à, nhà họ Tần ở sở bắc của bà cũng là bị thập điện Diêm La Tần Quảng Vương hại. Mặc dù nhà bà cũng họ Tần, nhưng từ lâu đã không ưa được cách làm việc kiêu căng phách lối của ông bà. Chẳng qua người ta thế lực lớn, nhà bà ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu." Mục Hàn cười đáp: "Là vậy sao?" "Đương nhiên rồi." Nô Tâm Ưu lập tức nghiêm mặt lại, sợ Mục Hàn tiếp tục dây dưa vấn đề này, thế là chuyển chủ đề, nói: "Hôm nay bà ngoại đến đây là muốn báo với cháu một tin tốt." "Tin tốt gì thế, bà nói cháu nghe xem." Mục Hàn thản nhiên nói. "Là thế này," Nô Tâm Ưu định đặt nói, mặc dù nhà bà đã gạch tên cả nhà Nhã Hiên ra khỏi gia phả, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, quan hệ ruột thịt vẫn không thể cắt đứt được. Cho nên, ông ngoại cháu đã quyết định sẽ khôi phục tên của cả nhà Nhã Hiên trong gia phả nhà họ Tần. Nô Tâm Ưu vô thức liếc sang Mục Hàn, lại nói tiếp: "Mục Hàn, bà biết cháu luôn canh cánh chuyện này trong lòng, nhưng cháu yên tâm, lần này khôi phục gia phả cho nhà Nhã Hiên, nhà bà hoàn toàn không có bất cứ ý đồ gì. Tuy rằng bây giờ Nhã Hiên là chủ của công ty Thiên Thành, nhưng nhà bà đã nghe ngóng qua, nếu không có tập đoàn Phi Long đứng sau hỗ trợ tài chính thì Nhã Hiên sẽ không thể thành công. Mà cháu lại được ông chủ tập đoàn Phi Long tán thưởng, nhà bà cảm thấy Nhã Hiên không xứng với cháu nữa rồi. Vậy nên, mục đích bà đến đây hôm nay là để khuyên cháu ly hôn với Nhã Hiên sao?" Cuối cùng Mục Hàn cũng hiểu được ý đồ của Ngô Tâm Ưu. "Cha ơi, Mục Hàn, cháu hiểu lầm rồi." Ngô Tâm Ưu lắc đầu, nói: "Bà ngoại biết tình cảm giữa cháu và Nhã Hiên rất tốt, nhưng dù sao cháu cũng là đàn ông, và lại còn có tiền đồ vô lượng. Ý của bà ngoại là bà sẽ giới thiệu cho cháu đối tượng xem mắt trước." Nói đến đây, Ngô Tâm Ưu dừng lại một lúc mới nói tiếp: "Nhưng cháu yên tâm, đối tượng xem mắt mà bà giới thiệu cho cháu chắc chắn ưu tú hơn Nhã Hiên. Hai đứa gặp mặt nhau trước, bà nghĩ, nếu các cháu thấy hợp nhau, có cảm giác vừa gặp đã yêu thì hoàn toàn có thể phát triển tiếp mà. Bà tin nếu cháu có sự lựa chọn tốt hơn, chắc chắn Nhã Hiên cũng sẽ buông tay vì cháu. Bảo một người đã kết hôn như cháu đi xem mắt cơ đấy." Mục Hàn không nhịn được bật cười. "Đương nhiên, nếu cháu không đồng ý thì bà cũng không ép cháu." Nô Tâm Ưu làm bộ như đang nghĩ cho Mục Hàn, nói: "Nhưng bà nghĩ đàn ông ấy mà, ai mà không từng quen vài người phụ nữ trong đời chứ? Bà đã nhiệt tình như vậy, nếu cháu từ chối thì lại mất lòng nhau quá." Mục Hàn cười nói: "Cháu thì không vấn đề gì, chỉ sợ cô gái đi xem mắt kia không đồng ý mà thôi." "Cháu yên tâm, bà đã nói trước với người ta rồi." Nô Tâm Ưu vừa nghe thấy Mục Hàn đồng ý là vui mừng trong lòng. "Các cháu gặp mặt ở nhà hàng Sở Lưu Hương, ăn bữa cơm nhé. Nhớ là hãy đi chiếc Mercedes-Benz S-Class, ăn mặc chỉn chu một chút, lên tinh thần, để lại ấn tượng tốt cho cô gái kia." "Được thôi." Mục Hàn gật đầu đáp. Sau khi dặn dò thời gian và địa điểm gặp mặt cho Mục Hàn xong, rời khỏi tập đoàn Phi Long, Nô Tâm Ưu chưa đi ngay, mà là tiếp tục đợi ở đây. Cho đến khi Mục Hàn lái chiếc xe Mercedes-Benz S-Class ra ngoài, Nô Tâm Ưu mới báo cho đám người nhà họ Tần, cá đã mắc câu rồi. Lưu Minh Tương nhận được tin nhắn của Nô Tâm Ưu lúc này đang ngồi cùng người bạn thân Vương Lạc Lạc ở nhà hàng Sở Lưu Hương. Tuy chỉ có hai người nhưng Vương Lạc Lạc đã gọi đầy một bàn thức ăn, thức uống. Hơn nữa toàn là những món đắt tiền, khiến Lưu Minh Tương dạo này đang vô cùng túng quẫn vì bị Niêm Phong nhíu mày nói: "Tiểu Lạc, cậu gọi nhiều món như vậy có ăn hết không đấy?" "Cậu sợ cái gì?" Vương Lạc Lạc không để tâm, đáp: "Không phải cậu nói người kia là chàng rể giàu sang à? Lát nữa chúng ta để anh ta thanh toán là được rồi." "Chuyện đó," Lưu Minh Tương bất đắc dĩ nói, "cậu nói cũng đúng." Bây giờ trong lòng Lưu Minh Tương đang rất hốt hoảng. Bạn thân của mình thế này, lỡ như dọa cho Mục Hàn chạy mất thì phải làm sao? Trong lúc Lưu Minh Tương đang bối rối, Mục Hàn mặc một bộ trang phục bình thường xuất hiện. Lại thêm chiều cao 1m8, vóc dáng thon gọn, khiến Vương Lạc Lạc thoáng chốc nhìn không rời mắt. "Mục Hàn, cậu đến rồi sao?" Lưu Minh Tương đứng dậy, mỉm cười với Mục Hàn, nói: "Nào, để tôi giới thiệu hai người với nhau. Đây là bạn thân của tôi, Vương Lạc Lạc. Tiểu Lạc, đây là Mục Hàn, mình hay nhắc với cậu đấy." Mục Hàn lại bày ra vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Ồ, chị Minh Tương, chị hay nhắc tôi với cô gái xinh đẹp này sao?" "À, phải, phải đấy." Lưu Minh Tương bối rối, hơi chột dạ nói: "Nếu hai người đều đã tới, vậy hai người cứ nói chuyện đi nhé, tôi không ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa." "Anh đẹp trai, mời ngồi." Vương Lạc Lạc lại vô cùng chủ động, gọi nhân viên phục vụ tới: "Phục vụ, mang những món ngon nhất, đắt nhất lên cho chúng tôi, ví dụ như bảo ngư, vi cá, gan ngỗng, trứng cá muối, mỗi thứ một phần." Gọi như thế, Mục Hàn khẽ cong khóe miệng: "Cô thanh toán hả?" Chương 313, một tay bản lĩnh khiến cho người ta thê thảm. Sau khi nghe những lời của Mục Hàn, Vương Lạc Lạc đống ngẩn ra. Sau đó cô ta cười khúc khích và nói với vẻ hờn dỗi: "Ái chà, anh chàng đẹp trai, anh thật là xấu quá đi. Các chàng trai mời các cô gái đi ăn tối, đương nhiên là các chàng trai sẽ trả tiền rồi. Tôi trả ư?" Mục Hàn không khỏi cảm thấy vui. Mặc dù những thứ mà Vương Lạc Lạc đã gọi đủ để đạt tới mức hơn chục nghìn tệ, nhưng đối với Mục Hàn mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng nếu như ở địa vị những người đàn ông có gia cảnh bình thường thì đây cũng là một gánh nặng vô cùng lớn rồi. Điều đáng sợ là nhiều cô gái vẫn không nhận ra điều này và vẫn coi đó là điều hiển nhiên. Họ bị tẩy não bởi các loại tư tưởng nữ quyền khác nhau, cảm thấy rằng con trai là phải chi tiền cho con gái, hơn nữa còn phải chi trả không có điểm dừng mới gọi là chân thành với họ, nếu không những người đàn ông đó chỉ là những kẻ cặn bã. Lương của bản thân mình còn chưa đến 3.000 tệ nhưng lại yêu cầu đàn ông lương tháng phải được mấy chục nghìn, có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm. Vì vậy, điều này cũng đã khiến nhiều chàng trai theo đuổi các cô gái thiếu đi sự nghiêm túc, thường là sau khi theo đuổi được nửa chặng đường thì sẽ không tiếp tục nữa. Vì dù sao,
khi bạn mua vé số và cào thấy chữ cảm ơn thì hoàn toàn không cần phải cào tiếp dòng chữ chúc may mắn sau đó nữa. Mục Hàn im lặng, anh không nói là sẽ thanh toán hóa đơn, cũng không nói là không thanh toán, chỉ cười cười, vươn tay kéo ghế ra và nói, gọi nhiều món như vậy làm tôi cũng cảm thấy hơi đói bụng rồi đấy. Chi bằng chúng ta ăn trước đi. Mục Hàn nói xong cũng không khách sáo mà cứ thế cầm bát đũa lên bắt đầu ăn. Còn Vương Lạc Lạc thì hai tay chống cằm và nhìn Mục Hàn một cách nghiêm túc. Anh chàng đẹp trai, thành thật mà nói, anh trông cũng khá đẹp trai đấy, Vương Lạc Lạc si tình nói, ngay cả khi anh ăn, trông anh cũng rất đẹp trai. Như thể nghĩ tới điều gì đó, Vương Lạc Lạc lập tức tỉnh dậy khỏi trạng thái si mê, nhưng mà, hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên và đều không biết rõ về nhau. Đúng, 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 Mục Hàn ngẩng đầu lên rồi gật đầu, là tôi nóng vội quá rồi. Mặc dù trông anh khá ổn nhưng tôi không phải loại phụ nữ hời hợt chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài, Vương Lạc Lạc nói. Đương nhiên, Mục Hàn cười nói, tôi biết, cô chú ý tới vẻ đẹp bên trong mà. Không, 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 trước sự ngạc nhiên của Mục Hàn, Vương Lạc Lạc duỗi một ngón tay ra và lắc đầu, ý tôi là, anh đã mua nhà chưa? Mục Hàn nhún vai và nói, chưa. Hả, tim Vương Lạc Lạc thốt lên một cái, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu, không phải đã nói là chàng rể Kim Quy ư, tại sao còn chưa mua cả nhà? Điều này hoàn toàn khác với những gì Lưu Minh Tương đã nói. Vương Lạc Lạc không khỏi lẩm bẩm trong lòng, chờ sau khi trở về, để xem mình sẽ tính sổ với Lưu Minh Tương như thế nào. Xem ra chuyện xem mặt vẫn nên tự mình hỏi rõ thì hơn. Anh còn chưa cả mua nhà thì dựa vào cái gì mà đi xem mắt, anh lấy đâu ra sự tự tin vậy? Vương Lạc Lạc suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy chắc là anh phải có xe chứ? Cũng chưa có, Mục Hàn lắc đầu. Thật lãng phí thời gian của tôi, Vương Lạc Lạc ngay lập tức vác mặt lên và đứng dậy rời đi. Chờ đã, Mục Hàn vỗ thẳng xuống bàn, trên mặt lộ ra vẻ đã bị hiện rất nhiều loại phụ nữ. Vốn dĩ tôi tưởng là cô không giống với những cô gái diêm dúa loẹ loẹt ở ngoài kia, nào ngờ cô cũng chỉ có một trái tim trà xanh mà thôi. Nghe những gì Mục Hàn nói, Vương Lạc Lạc lộ ra vẻ mặt dè dặt. Cô ta bày ra bộ dạng mới bắt đầu chương trình biểu diễn của anh, tôi đang im lặng xem đây. Là tôi đã quá ngây thơ, Mục Hàn tiếp tục làm ra vẻ kiêu ngạo, và nói, cô thực sự tưởng rằng tôi không thể mua nổi một căn nhà sao. Hả, Vương Lạc Lạc vừa nghe xong, đột nhiên cảm thấy có kịch hay. Vẻ mặt khinh bỉ của cô ta ngay lập tức nở một nụ cười. Cô ta lại chủ động ngồi lại và nói với vẻ xin lỗi, thật ra, tôi không có ý đó. Nói thật cho cô biết, Mục Hàn vừa nói vừa cầm đũa lên, anh gấp một miếng bảo ngư bỏ vào trong miệng, sau khi chậm rãi ăn xong mới đặt đũa lên trên bàn, đừng nói là nhà, mà ngay cả tiền cho bữa ăn hôm nay tôi cũng không trả nổi. Đi thanh toán. Vương Lạc Lạc. Đồ dối trá, Vương Lạc Lạc cầm chiếc túi lên và tức giận bước ra ngoài. Khi đi ngang qua quầy thu ngân, người phục vụ lập tức hét lớn, thanh toán bàn 88, cô đã tiêu tổng cộng 11.000 tệ. Vương Lạc Lạc cau mày nói, lát nữa người đàn ông còn đang ăn sau kia sẽ qua đây thanh toán. Xin lỗi, thưa cô, người phục vụ nói, người đàn ông đó đã đi rồi, trước khi anh ta rời đi đã nói với tôi rằng chính cô là người thanh toán hóa đơn. Cái gì? Vương Lạc Lạc lập tức ngoái đầu lại nhìn, đã không còn thấy bóng dáng của Mục Hàn ở bàn 88 nữa rồi. Tên khốn chết tiệt, Vương Lạc Lạc nguyền rủa, cô ta không còn cách nào khác ngoài việc đưa tay móc tiền ra khỏi ví. Vương Lạc Lạc cảm thấy đau khổ khi nghĩ đến việc chi hơn 10.000 tệ cho một bữa ăn. Sau khi ra khỏi nhà hàng Sở Lưu Hương, Vương Lạc Lạc cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ta đi trên đường mà cứ như người mất hồn. Mục Hàn lái chiếc Mercedes-Benz cỡ lạc từ gara ô tô ra. Sau đó anh liền nhìn thấy Vương Lạc Lạc đang đi bên lề đường. Mục Hàn lái xe tới trước mặt Vương Lạc Lạc, kéo cửa xe xuống và cười lớn ha ha với Vương Lạc Lạc. Sau đó, anh đóng cửa sổ và tiếp tục lái xe về phía trước. Vương Lạc Lạc không khỏi sửng sốt, sau đó liếc nhìn phía sau xe của Mục Hàn, khi nhìn thấy logo Mercedes-Benz cỡ lạc, Vương Lạc Lạc lại dậm chân, vừa đuổi theo vừa hét lên, tên dối trá này. Tuy nhiên, cuối cùng Vương Lạc Lạc vẫn không bắt kịp được Mục Hàn. Đau khổ nhất là Vương Lạc Lạc đang đi giày cao gót, vì đuổi theo Mục Hàn nên gót giày của cô ta chợt bị gãy khiến chân của cô ta cũng bị trẹo. Cô ta bỏ trên mặt đất, bộ dạng vô cùng thê thảm. Đúng lúc này, Lưu Minh Tương gọi điện đến và nhiệt tình hỏi, "Lạc Lạc, buổi xem mặt của cậu thế nào rồi?" "Đồ nói dối, các người đều là kẻ dối trá." Khi Vương Lạc Lạc nghĩ đến chuyện vừa rồi, đột nhiên trở lên tức giận, "Cút đi. Sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa." Nói xong, cô ta tức giận cúp máy. Điều này khiến Lưu Minh Tương cảm thấy bối rối. "Có chuyện gì vậy?" Nô Tâm Ưu thấy thế liền vội hỏi. Có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó không ổn, Lưu Minh Tương cau mày. Ngay sau khi bước vào nhà hàng Sở Lưu Hương, thông qua người phục vụ, toàn bộ sự việc đã được làm sáng tỏ. Cái tên khốn Mục Hàn này, cháu thấy hắn rõ ràng là cố ý, Lưu Minh Tương cũng tức giận nói. Bà nghĩ cái cô mà gọi là bạn thân của cháu mới là cố ý đó, Nô Tâm Ưu trừng mắt lên và nói với vẻ không vui, một bữa cơm mà ăn hết hơn 10.000 tệ, coi người khác như rau hành rau hẹ vậy. Thật đúng là một tay bản lĩnh, khiến cho cái cô bạn thân của cháu thê thảm luôn. Xảy ra chuyện lần này, còn muốn Mục Hàn đi xem mặt nữa chắc là khó đây. Sau khi Mục Hàn rời khỏi nhà hàng Sở Lưu Hương, anh đã quay trở lại tập đoàn Phi Long. Mục Hàn nhận được thông báo từ thư ký của phó tổng giám đốc, nói là Phương Viên tìm anh có việc gì đó. Chương 314, phỏng vấn với đài truyền hình thành phố. Thế là Mục Hàn đến văn phòng của phó tổng giám đốc. "Phó tổng giám đốc Phương, cô đang tìm tôi có chuyện gì sao?" Mục Hàn vừa vào cửa liền trêu chọc, "Không phải là lại khuyên tôi ly hôn với Lâm Nhã Hiên đấy chứ?" "Thôi đi." Phương Viên bĩu môi, "Tôi tìm anh có công chuyện." "Là thế này, vì tập đoàn Phi Long của chúng ta hiện tại đã có danh tiếng tốt trong xã hội ở Sở Bắc,
hơn nữa cũng trở thành một trong những ngành trụ cột trong nền kinh tế của Sở Bắc nên rất được đài truyền hình và giới truyền thông săn đón. Gần đây, đài truyền hình thành phố định phỏng vấn độc quyền tập đoàn Phi Long của chúng ta, nhưng tiếc là tôi sắp đi công tác, nên mới nghĩ đến anh. Cô muốn để tôi tiếp nhận phỏng vấn, Mục Hàn cũng rất ngạc nhiên. Đúng lý mà nói, phương viên nên coi trọng những cuộc phỏng vấn như của đài truyền hình thành phố này mới phải, chắc chắn phải tự mình tham gia. Còn nếu không thì cũng phải là cấp bậc quản lý cấp cao tham gia chứ đâu tới lượt một trưởng bộ phận bảo vệ nhỏ nhoi như Mục Hàn. Thực ra, điều mà Mục Hàn không biết là phương viên có ý đồ riêng. Ấn tượng của phương viên về Mục Hàn đã thay đổi rất nhiều kể từ sau lần anh thu mua lại nhà máy, cô ta cảm thấy người đàn ông này thực sự khá tốt, ngoại trừ việc đôi khi hay cho cái mồm đi chơi xa. Khó trách Lâm Nhã Hiên cứ giữ chặt nhất định không chịu buông tay. Vì vậy, phương viên muốn nhân cơ hội của cuộc phỏng vấn này để tăng độ nổi tiếng cho Mục Hàn, khiến anh thu hẹp khoảng cách lại với Lâm Nhã Hiên. Có vấn đề gì sao? Phương viên bị Mục Hàn nhìn chằm chằm thì không khỏi chột dạ, không phải tôi nói rồi sao, tôi sắp phải đi công tác, không có thời gian phỏng vấn. Hơn nữa, với tư cách là một nhân viên xuất sắc của tập đoàn Phi Long, anh là đối tượng rất thích hợp để tiếp nhận phỏng vấn. Tôi hy vọng anh có thể thực hiện cuộc phỏng vấn này một cách nghiêm túc và thể hiện được diện mạo, tinh thần của tập đoàn Phi Long chúng ta với khán giả trước TV. Thì ra là vậy, Mục Hàn nhún vai cười, tôi còn tưởng cô có ý với tôi cơ. Mẹ nhà anh, ăn nói vớ vẩn, phương viên nghe vậy liền tức giận, anh còn không lọt được vào mắt xanh của bà đây đâu. Hơn nữa bà đây không có hứng thú với đàn ông đã có gia đình. Bạch mã hoàng tử của bà đây là rồng là phượng giữa loài người giống như ông chủ đứng phía sau kia. Không phải mình chính là ông chủ đứng phía sau đó sao? Mục Hàn cười ha hả. Sau khi Mục Hàn đồng ý với phương viên thì cô ta liền lập tức yêu cầu trợ lý của mình liên hệ với đài truyền hình thành phố và thống nhất thời gian phỏng vấn. Đài truyền hình thành phố khá là gấp gáp, họ đã sắp xếp phóng viên đến ngay chiều hôm đó để thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với tập đoàn Phi Long. Do tập đoàn Phi Long gần đây rất nổi tiếng nên đài truyền hình thành phố cũng coi trọng hơn, không chỉ cử hai phóng viên mà còn có cả quay phim, trợ lý đi cùng, thậm chí là phó giám đốc của đài cũng tới. Chỉ để cuộc phỏng vấn này đạt được kết quả tốt nhất. Cuộc phỏng vấn độc quyền của tập đoàn Phi Long hiện chỉ có đài truyền hình thành phố giành được. Trợ lý của phương viên đã tiếp đón một nhóm người bao gồm cả phó giám đốc đài truyền hình thành phố. Cô trợ lý, phiền cô cho hỏi, phó giám đốc Thẩm Đại Khánh đi sau trợ lý của phương viên hỏi, có phải lần này người nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi là phó tổng giám đốc Phương không? Xin lỗi, phó giám đốc Thẩm, trợ lý của phương viên lắc đầu nói, phó tổng giám đốc Phương của chúng tôi rất bận. Mới một giờ trước cô ấy đã lên máy bay đi công tác rồi. Không phải là phó tổng giám đốc Phương à? Thẩm Đại Khánh suy nghĩ một chút rồi hỏi, có phải là tổng giám đốc Long không? Theo quan điểm của Thẩm Đại Khánh, họ là đài truyền hình thành phố, lại làm long trọng như vậy, tập đoàn Phi Long chắc hẳn phải rất coi trọng họ. Người được phỏng vấn ít nhất phải ở cấp phó tổng giám đốc. Vì phó tổng giám đốc Phương Viên đang đi công tác nên chắc chắn phải là tổng giám đốc Long. Rất xin lỗi, phó giám đốc Thẩm, trợ lý của Phương Viên tỏ ý xin lỗi, anh Long gần đây không có ở công ty. Không phải anh Long sao? Thẩm Đại Khánh đột nhiên nghĩ tới một khả năng, ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ là ông chủ bí ẩn đứng phía sau kia? Điều thú vị nhất của tập đoàn Phi Long chính là ông chủ bí ẩn đứng phía sau. Cả ngoài xã hội và giới kinh doanh Sở Bắc đều đang rất tò mò về danh tính của ông chủ bí ẩn đứng phía sau này. Nếu đối tượng của cuộc phỏng vấn này là ông chủ bí ẩn, thì nhân cơ hội tạo ra điểm nóng này, dạ tỉnh của đài truyền hình thành phố chắc chắn sẽ tăng cao, phó giám đốc Thẩm Đại Khánh có thể sẽ được thăng làm giám đốc. Vì dù sao, giám đốc của đài truyền hình chỉ làm một nhiệm kỳ nữa là nghỉ hưu rồi. Phó giám đốc Thẩm, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, trợ lý của phương viên trả lời đầy ẩn ý, ngay cả phó tổng giám đốc Phương của chúng tôi, từ khi gia nhập tập đoàn Phi Long, cũng chưa từng thấy ông chủ đứng phía sau này. Cũng không phải, Thẩm Đại Khánh thực sự không đoán ra nổi liền nói, cô nói thẳng cho tôi biết người tiếp nhận cuộc phỏng vấn là ai luôn đi. Nhân viên được phỏng vấn lần này tên là Mục Hàn, trợ lý của phương viên cho biết, anh ấy là trưởng bộ phận bảo vệ của tập đoàn Phi Long chúng tôi, và anh ấy cũng là nhân viên xuất sắc hàng đầu. Cách đây không lâu, anh ấy đã được công ty chúng tôi trao tặng một chiếc Mercedes-Benz S-Class. Cái gì? Thẩm Đại Khánh nghe vậy liền cảm thấy không vui, chúng tôi là đài truyền hình thành phố, công ty cô lại bố trí một nhân viên bảo vệ còn con tiếp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Các người xem thường ai đây? Phó giám đốc Thẩm, đây là điều mà phó tổng giám đốc Phương của chúng tôi đã đặc biệt căn dặn, trợ lý của phương viên vội vàng giải thích, Mục Hàn với tư cách là trưởng bộ phận bảo vệ và là nhân viên xuất sắc, chính là đối tượng tốt nhất cho cuộc phỏng vấn. Cô đừng có ở đây bỡn cợt với tôi, Thẩm Đại Khánh xua tay, không được, cấp bậc của người này quá thấp. Nếu không phải là người cấp cao ở cấp bậc từ phó tổng giám đốc như cô phương viên thì tôi không chấp nhận đâu. Chờ đã, cô phóng viên xinh đẹp đứng sau Thẩm Đại Khánh đột nhiên hỏi, cô nói trưởng bộ phận bảo vệ tên là gì cơ? Mục Hàn, trợ lý của phương viên đáp. Xin lỗi, tôi có thể xem ảnh của anh ta không? Cô phóng viên xinh đẹp hỏi lại. Đương nhiên, trợ lý của phương viên chỉ vào bảng danh dự trên một bức tường nói, cô xem, ở đó có một bức ảnh của anh ấy. Cô phóng viên xinh đẹp nhìn lướt qua bức ảnh của Mục Hàn treo trên tường, sau đó cười toe toét nói, được rồi, chính là anh ta. Tôi rất tán thành cách nói của phó tổng giám đốc Phương, anh ta chắc chắn là đối tượng phù hợp nhất cho cuộc phỏng vấn này. Hồ Sơ Sở, cô đang làm trò gì vậy? Thẩm Đại Khánh cao mày, một nhân viên bảo vệ nhỏ nhoi như vậy sao có thể trở thành đối tượng phỏng vấn phù hợp nhất được? Thẩm Đại Khánh, anh tin tôi một lần đi. Hồ Sơ Sở ghé vào tai Thẩm Đại Khánh thì thầm, tôi đảm bảo nhất định sẽ có một làn sóng tư liệu dữ dội bị phanh phui, khiến cho cuộc phỏng vấn này của chúng ta đạt được hiệu quả bùng nổ. Cô có nắm chắc phần thắng không? Thẩm Đại Khánh có chút nghi hoặc. Thế là Hồ Sơ Sở lại to nhỏ với Thẩm Đại Khánh một hồi. Thẩm Đại Khánh nghe xong
không khỏi gật đầu tán thành nói, thì ra là như vậy. Có vẻ như buổi phỏng vấn hôm nay sẽ rất thú vị. Thế là Thẩm Đại Khánh nói với trợ lý của Phương Viên, chúng tôi chấp nhận đối tượng của cuộc phỏng vấn này, vui lòng sắp xếp cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn càng sớm càng tốt. Được rồi, vui lòng chờ một chút. Sau đó trợ lý của Phương Viên đi tới thông báo cho Mục Hàn. Chương 315, Hồ Sở Sở. Chẳng mấy chốc, Mục Hàn đã đến phòng khách. Lúc thấy Hồ Sở Sở, Mục Hàn rất bất ngờ, phóng viên đến phỏng vấn tôi lần này là cô sao? Sao nào? Hồ Sở Sở nheo mắt cười nói, anh có ngạc nhiên và vui mừng không? Ngạc nhiên thì có, nhưng vui mừng thì không. Mục Hàn hờ hững nói, tôi còn tưởng sau chuyện năm đó, cô sẽ từ chức ở đài truyền hình thành phố luôn chứ. Không ngờ cô vẫn còn ở đây. Đúng vậy, Hồ Sở Sở gật đầu, tôi không chỉ còn ở đây mà tôi còn là phóng viên chủ chốt của đài truyền hình thành phố Sở Bắc. Phóng viên chủ chốt, cô sao? Mục Hàn khinh bị nói, Hồ Sở Sở, cô đúng là vô liêm sỉ. Này, Thẩm Đại Khánh ở một bên nghe hai người nói chuyện có gì đó không đúng bèn ra mặt thay Hồ Sở Sở, hắn trợn mắt nhìn Mục Hàn rồi nói, sao cậu lại ngậm máu phun người vậy? Tôi không hề ngậm máu phun người, trong lòng cô ta tự rõ, Mục Hàn cười khẩy nói. Năm đó, Mục Hàn lập nên tập đoàn Phi Mục, lúc Sở Bắc đang ở quá trình phát triển nhất, anh cũng được đài truyền hình thành phố phỏng vấn. Là doanh nhân trẻ tuổi lúc đó được chú ý, có thế nào thì đài truyền hình cũng phải cử phóng viên chuyên đưa tin đến phỏng vấn chứ. Nhưng lúc đó đài truyền hình thành phố chỉ cử thực tập sinh Hồ Sở Sở đến. Vì để có được nhiều tin tức và thông tin nội bộ hơn, thậm chí Hồ Sở Sở đã chủ động quyến rũ Mục Hàn. Trong chiếc túi lờ vờ đeo chéo của Hồ Sở Sở luôn mang theo các loại quần lót gen và vài món đồ chơi tình dục. Khi gặp được vài người có thân phận hay có tiền, cô ta có thể hiến thân bất cứ lúc nào để đổi lấy địa vị cao cho bản thân. Nhưng Mục Hàn lại từ chối Hồ Sở Sở thẳng thừng ngay tại chỗ. Hồ Sở Sở vẫn chưa hết hy vọng, cô ta lại chạy đến quyến rũ lãnh đạo cấp cao dưới trướng của tập đoàn Phi Mục, sau đó bị Mục Hàn báo cáo với ban tin tức Sở Bắc. Ban tin tức Sở Bắc cũng không cầu thả, họ thu hồi giấy phép phóng viên của Hồ Sở Sở, còn đưa ra hình phạt nghiêm khắc và phạt về kinh tế. Mục Hàn không ngờ là đã mấy năm trôi qua mà Hồ Sở Sở đã trở mình được trong nghề, thậm chí trông có vẻ tốt hơn lúc còn làm thực tập sinh. Mục Hàn lạnh lùng nói, nếu cô phỏng vấn tôi thì tôi sẽ không nhận lời. Ôi, ông chủ Mục, không phải, bây giờ nên cứ gọi là đội trưởng Mục mới phải. Hồ Sở Sở cười nói, con người anh chẳng thú vị gì cả, có phải vì thân phận đã thay đổi nên không dám đối mặt với tôi hay không? Máy quay của chúng tôi đã sẵn sàng, lại có nhiều người đến như vậy, anh nói từ chối phỏng vấn là cứ từ chối hay sao? Anh tùy hứng như vậy, e là sẽ khiến Phó Tổng Giám Đốc Phương khó xử đấy. Tôi nghe nói Phó Tổng Giám Đốc Phương chỉ định anh tiếp nhận phỏng vấn mà nhỉ? Vậy được thôi, nể tình Phương Viên, Mục Hàn gật đầu, vậy tôi chấp nhận phỏng vấn. Nhưng đây là lần cuối cùng. Sẽ không có lần sau nữa. Xem anh nói chuyện kìa, làm như tôi muốn phỏng vấn anh lắm không bằng. Hồ Sở Sở nhếch khóe môi, nếu không phải đã đồng ý với Phó Tổng Giám Đốc Phương thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến anh. Mục Hàn hừ một tiếng. Thẩm Đại Khánh bắt đầu chỉ huy thợ quay phim lắp đặt máy quay. Khi mọi thiết bị đã vào vị trí, buổi phỏng vấn cũng chính thức bắt đầu. Mục Hàn, có lẽ anh cũng biết, tiền thân của tập đoàn Phi Long chính là tập đoàn Phi Mục. Là ông chủ của tập đoàn Phi Mục, bây giờ lại phải đến tập đoàn Phi Long làm công ăn lương, còn là một bảo vệ nhỏ nhoi, trong lòng anh hẳn là rất không thoải mái, đúng không? Hồ Sở Sở đưa ra câu hỏi đầu tiên. Đúng vậy, Mục Hàn gật đầu, lại nói, nhưng làm bảo vệ cũng khá tốt. Ít nhất chức vụ bảo vệ này vẫn có thể nhận được phỏng vấn như lúc còn làm ông chủ. Thái độ rất tốt, Hồ Sở Sở thầm cười khẩy, nói tiếp, sở dĩ tập đoàn Phi Mục phá sản trong phút chốc là vì anh bị hãm hại sao? Phải, Mục Hàn đáp, một trong các nguyên nhân thôi, có rất nhiều khúc mắc, tôi sẽ không nói. Lúc này, Thẩm Đại Khánh ghé sắt vào tai Hồ Sở Sở nói nhỏ gì đó. Hồ Sở Sở gật đầu, hỏi tiếp, chúng tôi biết sau khi tập đoàn Phi Mục sụp đổ, anh lại xuất hiện ở Sở Dương, còn đi ở rể ở nhà họ Lâm, anh ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy có phải vì muốn mượn sức mạnh của nhà họ Lâm để chờ thời trở lại hay không? Tôi nhắc cô một câu, cô đã đi xa vấn đề quá rồi đấy, nghe cô ta hỏi câu này, Mục Hàn không vui lắm. Xin lỗi, bảo vệ Mục, Hồ Sở Sở cười nói, đài truyền hình thành phố chúng tôi rất chú trọng đến cuộc phỏng vấn lần này nên các câu hỏi sẽ bao hàm các khía cạnh. Nếu anh không thể phối hợp thì tôi nghĩ buổi phỏng vấn của chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Được thôi, Mục Hàn mất kiên nhẫn nói, cô hỏi đi. Nghe nói anh ở nhà họ Lâm rất không an phận nhiều lần thèm muốn vẻ đẹp của em họ Lâm Phi Yến, thậm chí có một lần còn bị người nhà họ Lâm bắt tại trận. Hồ Sở Sở lại hỏi một câu. Cô nói vậy thì là vậy, Mục Hàn cười nhắc đáp. Dù sao Mục Hàn nhìn ra Hồ Sở Sở đơn giản muốn mượn lần phỏng vấn này để khiêu khích mình. Sau đó, dù Hồ Sở Sở có hỏi gì, Mục Hàn cũng trả lời qua loa cho qua chuyện. Nhưng Mục Hàn lại không biết, anh trả lời qua loa như vậy lại đúng ý của Hồ Sở Sở. Cuối cùng cuộc phỏng vấn hơn một tiếng cũng kết thúc. Cầm lấy tài liệu phỏng vấn của Mục Hàn, Hồ Sở Sở vui như hoa nở. Hôm nay đúng là sảng khoái quá, Hồ Sở Sở nói, vừa nghĩ đến sắp tới có thể làm cho tên Mục Hàn từng kiêu ngạo đó thân bại danh liệt, em không thể kiềm chế niềm vui được nữa. Thế nên em định cảm ơn anh thế nào đây? Nếu lần này không có anh thì em có thể thuận lợi được vậy sao? Thẩm Đại Khánh nhìn Hồ Sở Sở với ánh mắt dâm đãng. Ôi, sếp Thẩm, anh thật đáng ghét, Hồ Sở Sở rên rỉ, hai người quấn lấy nhau. Chẳng bao lâu, trong văn phòng diễn ra một vở kịch sắc tình. Biệt thự Hoàng Đình số 1. Mục Hàn, Lâm Nhã Hiên, Tần Lệ và Lâm Lợi Cương đang ăn cơm. Chồng ơi, Phương Viên gọi cho em nói hôm nay anh đại diện cho tập đoàn Phi Long nhận phỏng vấn của đài truyền hình thành phố là thật sao? Lâm Nhã Hiên hỏi. Mục Hàn gật đầu, là thật. Em biết chồng em rất giỏi, Lâm Nhã Hiên cười tươi nói,
tập đoàn Phi Long có thể chỉ đích danh anh là đối tượng để phỏng vấn, vậy chắc chắn là công nhận năng lực của anh đấy. Chồng à, sau này anh phải làm việc thật tốt để báo đáp công ơn của tập đoàn Phi Long.
Tất nhiên rồi, Mục Hàn đáp.
Cái gì?
Thằng này lên TV hả? Tần Lệ phấn khích vội nói với Lâm Lợi Cương, vừa khéo giờ này đang chiếu chuyên mục phỏng vấn mỗi ngày của đài truyền hình thành phố.
Ông mau mở TV lên đi, tôi muốn xem TV.
Lâm Lợi Cương bật TV lên,
chỉnh đến kênh của đài truyền hình thành phố.
Quả nhiên trên màn hình xuất hiện cảnh Mục Hàn nhận phỏng vấn của Hồ Sở Sở.
Chương 316, con chuột qua đường bị người đuổi đánh.
Ái chà, còn lên cả TV cơ đấy.
Tần Lệ hào hứng nói.
Ngay cả Lâm Nhã Hiên cũng không nhịn được mà dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên TV.
Cái thằng nhóc mày cũng coi như có khí phách của tao năm đó. Lâm Lợi Cương bên cạnh bắt đầu khoác lác, nghĩ lại cái hồi còn trẻ, tao cũng thường xuyên xuất hiện trên khắp các kênh thông tin.
Ông bất lại đi, Tần Lệ khinh thường liếc nhìn Lâm Lợi Cương.
Lâm Nhã Hiên cũng giơ tay ra hiệu yên lặng, nhắc nhở, bố, tập trung xem TV đi.
Thế là, ba người họ tập trung xem TV.
Mục Hàn, có lẽ anh cũng biết, tiền thân của tập đoàn Phi Long chính là tập đoàn Phi Mục.
Là ông chủ của tập đoàn Phi Mục, bây giờ lại phải đến tập đoàn Phi Long làm công ăn lương, còn chỉ là một bảo vệ nhỏ nhoi, trong lòng anh hẳn là rất không thoải mái, đúng không?
Đúng vậy.
Chúng tôi biết sau khi tập đoàn Phi Mục sụp đổ, anh lại xuất hiện ở Sở Dương, còn đi ở rể ở nhà họ Lâm, anh ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy có phải vì muốn mượn sức mạnh của nhà họ Lâm để chờ thời trở lại hay không?
Đúng vậy.
Nghe nói anh ở nhà họ Lâm rất không an phận, nhiều lần thèm muốn vẻ đẹp của em họ Lâm Phi Yến, thậm chí có một lần còn bị người nhà họ Lâm bắt tại trận.
Đúng vậy.
Chỉ sau vài câu hỏi, ba người Lâm Nhã Hiên, Tần Lệ và Lâm Lợi Cương lập tức sững sờ.
Sắc mặt Lâm Nhã Hiên càng trở nên u ám.
Hừ, Mục Hàn, Tần Lệ thẳng tay đặt mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, tức giận nói, tao không ngờ đấy. Hóa ra mày lại là cái loại háo sắc như thế.
Mặc dù nói mày là thằng đi ở rể, nhưng Nhã Hiên nhà chúng tao đối xử với mày quá tốt, Nhã Hiên đã làm gì có lỗi với mày mà mày lại có tâm tư như thế.
Đúng thế, Lâm Lợi Cương cũng hùa theo, giờ thì lòi cái đuôi hổ ly ra rồi đúng không?
Có phải mày cảm thấy lần phỏng vấn này chắc chắn có thể khiến mày trở nên nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, vậy nên mới nói hết những toan tính trong lòng ra có phải không?
Mọi người dùng não để suy nghĩ có được không? Mục Hàn không vui nói, đoạn phỏng vấn này rõ ràng là bị chỉnh sửa rồi.
Cũng có thể nói Hồ Sở Sở ác ý chắp vá để hủy hoại danh tiếng của con.
Người ta là phóng viên đài truyền hình thành phố, sao mà phải hại mày? Tần Lệ bĩu môi nói.
Bố mẹ không biết đấy thôi, trước đây khi con còn là tổng giám đốc tập đoàn Phi Mục, Hồ Sở Sở dựa vào thân phận thực tập sinh đến phỏng vấn con, nhưng thực tập sinh này lại không an phận, còn quyến rũ con rồi bị con tố giác, sau đó bị thu hồi, hủy bỏ giấy phép phóng viên và tư cách hành nghề, vậy nên cô ta vẫn luôn ôm mối hận trong lòng.
Mục Hàn giải thích, con đoán là người phụ nữ này lại dựa vào việc dâng hiến cơ thể mới có thể leo lên rồi trở thành phóng viên vàng của đài truyền hình thành phố nhanh như vậy.
Hóa ra là như thế, nghe thấy Mục Hàn giải thích, Lâm Nhã Hiên thở phào nhẹ nhõm, người phụ nữ này đúng là độc ác.
Mày đúng là đắc tội với không ít người, Tần Lệ không vui, cười nhạo, đài truyền hình thành phố đấy, nếu người ta đã phát sóng thì cũng là đại diện cho chính phủ để lên tiếng.
Bây giờ nhất định cả cái Sở Bắc đều đã biết tới đoạn phỏng vấn của mày rồi.
Đúng vào lúc này, chuông điện thoại của Lâm Nhã Hiên vang lên.
Là Phương Viên gọi tới.
Vừa nhận điện thoại, Phương Viên đã hỏi dồn dập, "Nhã Hiên, cậu giúp mình hỏi Mục Hàn xem anh ta bị cái gì thế, lẽ nào không biết đây là phỏng vấn của đài truyền hình thành phố hay sao?"
Anh ta dám ăn nói lung tung như thế trước ống kính máy quay, danh tiếng của tập đoàn Phi Long đều bị Mục Hàn hủy hoại hết rồi.
Lâm Nhã Hiên bất lực, chỉ đành thuật lại một lần những gì Mục Hàn vừa giải thích cho Phương Viên nghe.
Phương Viên nghe xong mới bừng tỉnh, nói, mình biết ngay mà, Mục Hàn chỉ là một tên đi ở rể, anh ta cũng không phải đồ ngốc, sao có thể nói năng như thế trước ống kính được.
Nhưng mà, Nhã Hiên, bọn cậu phải cẩn thận một chút, bây giờ đang là thời đại Internet, tin tức cực kỳ phát triển, Mục Hàn xảy ra chuyện lớn như thế, mấy anh hùng bàn phím kia nhất định sẽ bám giết không tha.
Cảm ơn cậu, Phương Viên, Lâm Nhã Hiên nói.
Đúng như những gì Phương Viên nói, nội dung đoạn phỏng vấn của Mục Hàn nhanh chóng làm dấy lên những làn sóng lớn. Các trang mạng lớn của Sở Bắc đều đồng loạt đăng tải đoạn video phỏng vấn Mục Hàn, dưới phần bình luận có tới hơn 10.000 lượt phản hồi, toàn bộ đều là mắng chửi Mục Hàn.
Thậm chí, còn có cư dân mạng tìm được thông tin gia đình Mục Hàn.
Lúc Lâm Nhã Hiên đi làm còn bất ngờ phát hiện ra chiếc Mercedes-Benz cỡ lặt đã bị người ta tạt sơn.
Thậm chí trước cửa công ty Thiên Thành cũng có mấy phần tử cực đoan ném đá, đập vỡ cửa kính, gây ra những ảnh hưởng không tốt cho mọi hoạt động bình thường.
Mỗi bước Tần Lệ đi cũng chẳng dễ dàng gì.
Ra ngoài mua thức ăn cũng bị người lạ chỉ trỏ trỏ,
còn bị một số kẻ lòng dạ xấu xa bám đuôi, khiến Tần Lệ sợ tới mức hoảng hốt chạy thẳng về biệt thự Hoàng Đình số 1, đóng cửa kín bưng.
Chuyện Lâm Lợi Cương là con ma cờ bạc cũng bị bại lộ.
Dù là trong cuộc sống hay là trong hiện thực, cả nhà Lâm Nhã Hiên đã hoàn toàn trở thành chuột qua đường bị người đuổi đánh.
Để bảo vệ sự an toàn cho cả nhà Lâm Nhã Hiên, mấy ngày nay Mục Hàn không tới tập đoàn Phi Long làm việc mà chỉ quanh quẩn trong biệt thự Hoàng Đình số 1.
"Đều tại mày," Tần Lệ càng nghĩ càng tức, nói với Mục Hàn với vẻ bực dọc, "Mày mau chóng nghĩ cách làm chuyện này lắng xuống đi. Nếu không bọn tao đều không dám ra khỏi cửa."
Đúng thế, Lâm Lợi Cương cũng oán trách, tao thì càng thẳng hơn, vừa ló mặt đã bị người ta bám theo.
Đúng đó, Lâm Nhã Hiên cũng nói, cứ để mọi chuyện tiếp diễn như thế này cũng không phải cách.
"Vợ à, mọi người cứ nhẫn lại 2 ngày trước đã, anh sẽ dẹp yên chuyện này."
Mục Hàn nghĩ ngợi một chút rồi nói, muốn giải quyết thì phải tìm người gây ra rắc rối, anh phải đi tìm Hồ Sở Sở để nói chuyện.
Lúc này, đài truyền hình thành phố.
Hồ Sở Sở đã biết được từ trên mạng rằng bây giờ cả nhà Mục Hàn đang bị bạo lực mạng bao vây, thậm chí còn bị người ta tìm ra địa chỉ, cuộc sống chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, điều này khiến cho Hồ Sở Sở vô cùng hả hê. Cô ta vui vẻ nói, Mục Hàn ơi Mục Hàn, bây giờ anh cũng coi như hiểu rõ kết cục của việc đắc tội với phụ nữ rồi nhỉ. Đúng vào lúc này, có người gọi điện thoại tới cho Hồ Sở Sở. Alo, tôi là Mục Hàn, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của Mục Hàn, tôi cho cô một cơ hội, xóa bỏ đoạn video phỏng vấn mà cô chỉnh sửa bậy bạ đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của mọi người trong gia đình tôi, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí với cô. Ồ, anh đang uy hiếp tôi đấy à? Hồ Sở Sở cười nói, không ngờ mấy năm qua rồi mà anh vẫn còn nhớ số điện thoại của tôi. Xem ra năm đó anh chỉ giả vờ đoan chính, có ham muốn nhưng lại không có gan mà thôi. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi. Một thằng bảo vệ nhỏ bé như anh, Hồ Sở Sở tôi chẳng coi ra gì đâu. Anh dẹp cái tâm tư đấy của mình đi. Tôi không có hứng thú gì với cô, Mục Hàn cười nhếch mép, tôi muốn tìm số điện thoại của ai là chuyện vô cùng dễ dàng. Hồ Sở Sở, câu nghe đây, cùng một câu nói, tôi không muốn nhắc lại thêm lần thứ hai đâu. Anh đang uy hiếp tôi đấy à? Hồ Sở Sở càng thêm đắc ý, nếu như anh cầu xin tôi tử tế thì có thể tôi sẽ tha cho anh một lần. Chương 317, sự việc tiếp tục phát triển. Hồ Sở Sở nghĩ thầm rằng, cả nhà Mục Hàn đã bị người người mắng chửi, cho dù anh có cứng rắn như thế nào đi chăng nữa, cũng phải suy nghĩ cho người nhà mình chứ. Do đó, Hồ Sở Sở sẽ rất hạ hê khi nhìn thấy cảnh Mục Hàn quỳ xuống cầu xin mình tha thứ. Có điều, Mục Hàn thẳng thừng kiên quyết từ chối khiến Hồ Sở Sở kinh ngạc, muốn tôi xin lỗi cô hả? Cô cút càng xa càng tốt đi. Được lắm, Mục Hàn, chuyện đã đến nước này mà anh con ngang ngược như thế, Hồ Sở Sở nổi trận lôi đình, nếu anh đã rượu mời không uống đòi uống rượu phạt, vậy tôi sẽ khiến anh không sống nổi ở đất Sở Bắc này nữa. Ngắt cuộc gọi của Mục Hàn, Hồ Sở Sở lại đi tìm Thẩm Đại Khánh. Sếp Thẩm, em nghĩ rằng nhân dịp tin tức về Mục Hàn hôm qua đang hot, nếu làm phần tiếp theo, tin rằng nhất định sẽ khiến tỷ lệ người xem chương trình hôm nay lên được một tầm cao mới. Hồ Sở Sở trình bày đề nghị của mình. Cách làm của em rất hay, hơn nữa, sau khi chiếu tin tức đó, phản hồi ở Sở Bắc rất mạnh mẽ, tỷ lệ người xem tăng lên liên tục, anh đồng ý với đề nghị của em. Thẩm Đại Khánh lấm la lấm lét liếc nhìn Hồ Sở Sở từ trên xuống dưới, nói với giọng điệu dâm đãng, chỉ có điều, hôm qua anh còn chưa đủ sướng. Sếp Thẩm, anh thật xấu xa, Hồ Sở Sở sao có thể không hiểu ý của Thẩm Đại Khánh. Trong lòng Hồ Sở Sở cực kỳ đắc ý, người đàn ông nào đã nếm thử bản lĩnh của cô ta, hầu như đều không thể rời bỏ cô ta. Hồ Sở Sở giả vờ trượt chân, cả người mềm nhũn, ngã vào lòng Thẩm Đại Khánh. Một hồi mây mưa cứ thế lại trình diễn trong văn phòng lần nữa. Bởi vì chương trình tin tức hôm qua có tỷ lệ người xem tăng gấp 10, độ tranh luận rất lớn nên trước khi phát sóng 5 phút, tỷ lệ người xem cũng tăng liên tục, lượng người xem online thậm chí đạt đến 10 triệu người. Đài truyền hình thành phố càng về sau lại càng có nhiều mánh khỏe hơn, khiến vô số người xem truyền hình cực kỳ mong đợi. Ngay cả Tần Lệ và Lâm Nhã Hiên cũng đang ngồi trước TV. Dù sao, Mục Hàn đã nói, anh sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Xin chào quý khán giả đang xem truyền hình thân mến, tôi là phóng viên Hồ Sở Sở. Tin rằng sau khi tin tức hôm qua được phát sóng, tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi đối với nhân viên ưu tú Mục Hàn của tập đoàn Phi Long này, vì vậy, tôi đặc biệt đến đây đưa tin cho mọi người. Ngày hôm qua, sau khi tan làm, Mục Hàn gọi điện thoại tới cho tôi để uy hiếp, muốn tôi quỳ xuống xin lỗi, thậm chí còn tuyên bố muốn cưỡng hiếp tôi, làm ra hành động ác ôn như vậy, tôi thật sự không biết sao anh ta có thể được bình chọn làm nhân viên ưu tú. Tin rằng một nơi như tập đoàn Phi Long, chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, để xử phạt vì những gì Mục Hàn đã làm ra. Dù sao, là một trong những tập đoàn đứng đầu Sở Bắc hẳn sẽ không chứa chấp loại nhân viên rác rưởi giống như Mục Hàn. Là một phóng viên chính nghĩa, tôi cũng sẽ không bởi vì đối phương uy hiếp mà lùi bước. Tiếp theo, Hồ Sở Sở còn phát đoạn ghi âm của gọi. Mục Hàn nghe xong, đương nhiên biết đoạn ghi âm này đã được cắt ghép chắp vá rồi. Đây là xử lý ổn thỏa mà mày nói đấy sao? Tân Lệ nhìn chằm chằm Mục Hàn, tức giận nói. Đúng vậy, Mục Hàn, Lâm Nhã Hiên cũng nói, sao anh có thể xúc động đi uy hiếp cô ta vậy chứ? Ôi, Mục Hàn lắc đầu, nói với vẻ rất bất đắc dĩ, dấu vết cắt ghép chắp vá rõ ràng như vậy, hai người không nhìn ra được sao? Huống hồ, nhan sắc của cô ta như vậy sao có thể lọt vào mắt con được chứ? Bất kể có nói thế nào, vấn đề này càng ngày càng nghiêm trọng rồi, Tần Lệ cao mày nói. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dữ dội. Có chuyện gì vậy? Tần Lệ hỏi. Có thể là bố về, con đi mở cửa. Mục Hàn đứng dậy, đi ra cửa. Sau khi mở cửa, Lâm Lợi Cương lập tức đi vội vào. Sau đó khóa cửa lại thật chắc. Chết tiệt, Lâm Lợi Cương buồn bực nói, Mục Hàn, không phải mày đã nói với chúng tao là xử lý xong chuyện này rồi sao? Tại sao tao vừa ra khỏi cửa, đã bị người ta hất sơn đỏ vào người rồi? Mục Hàn nhìn lại. Quả nhiên cả người Lâm Lợi Cương đều bị tạt sơn. Nghiêm trọng như vậy sao? Tân Lệ vội vàng khuyên nhủ Lâm Nhã Hiên, "Nhã Hiên, hôm nay con đừng đến công ty thì hơn." "Như vậy sao được?" Lâm Nhã Hiên lắc đầu nói, "Nếu như con không đến công ty, hoạt động kinh doanh của công ty Thiên Thành sẽ bị đình trệ. Con vừa mới tiếp nhận Thiên Thành, các dự án nghiệp vụ đều đang dần ổn định, không thể để bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển như vậy được." Mục Hàn suy nghĩ một lát rồi nói, "Nhã Hiên, để anh đưa em đến công ty." Mục Hàn khiêm tốn lái chiếc em dạn, đưa Lâm Nhã Hiên đến công ty Thiên Thành. Lâm Nhã Hiên đi vào sảnh lầu 1, phát hiện áp phích treo trên tường của cô lại bị ai đó vẽ bậy lên, ngay cả lễ tân cũng không thấy bóng dáng, đoán chừng là bị dọa sợ bỏ chạy. Bạo lực mạng quá đáng hận, Lâm Nhã Hiên tức giận dậm chân. Trên mạng không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, Mục Hàn nhíu chặt mày, nói với Lâm Nhã Hiên,
Vợ à, em đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi.
Mục Hàn đi qua một bên, gọi điện thoại thẳng cho thống đốc Sở Bắc, báo cáo tình hình của tập đoàn Thiên Thành. Thống đốc Sở Bắc nghe xong, lập tức bày tỏ sẽ phái cảnh sát chống bạo động đến đây đứng gác, đồng thời sẽ truy tố trách nhiệm đối với những phần tử bạo lực mạng, bảo vệ tất cả nhân viên tập đoàn Thiên Thành được an toàn. Sau khi sắp xếp bố trí cấp tốc, thống đốc Sở Bắc lại nói, đại thống soái, gần đây Sở Bắc chúng ta chuẩn bị tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Suy cho cùng, tập đoàn Tam Hưng không còn, tập đoàn Đường Thị lui về ở ẩn, kinh tế Sở Bắc lâm vào tình trạng đình trệ. Ừ, đây là chuyện tốt đó, tôi ủng hộ ông, Mục Hàn gật đầu nói. Đại thống soái, là thế này, thống đốc Sở Bắc nói với ngữ điệu dò hỏi, bởi vì gần đây tôi phải đến tỉnh để học tập, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng, nên chuyện này tôi muốn làm phiền cậu đích thân đến chủ trì. Dù sao, cậu cũng giữ chức phó ở Sở Bắc, cũng phải gánh vác trách nhiệm đối với sự phát triển kinh tế của Sở Bắc. Tuy rằng Mục Hàn chỉ là tạm giữ chức phó, không thể hỏi về công việc, nhưng cục diện kinh tế Sở Bắc trước mắt, Mục Hàn không thể phớt lờ không quan tâm. Thống đốc Sở Bắc cố ý mượn cơ hội này, giao quyền quản lý kinh tế cho Mục Hàn, coi như âm thầm lấy lòng. Nếu Mục Hàn tiếp nhận thì đương nhiên thống đốc Sở Bắc sẽ vui mừng khôn xiết. Còn nếu Mục Hàn từ chối thì thống đốc Sở Bắc cũng sẽ mượn cơ hội tìm đường lui. Ông nói không sai, Mục Hàn khẽ gật đầu, nói, nếu thống đốc đã tự mình giao nhiệm vụ, vậy thì tôi sẽ nhận. Có điều, tôi phải nói trước, sau khi ông trở về, tôi sẽ giao chuyện này lại cho ông.
Được.
Được ạ, nghe Mục Hàn đồng ý, thống đốc Sở Bắc như mở cờ trong bụng. Một nơi khác. Đài truyền hình thành phố. Tôi không tin, thằng danh nhà anh còn không chịu thua. Sau khi hết chương trình, Hồ Sở Sở vào xem diễn đàn Sở Bắc thì thấy cả nhà Lâm Nhã Hiên còn bị bạo lực mạng nhiều hơn. Trong lòng vô cùng đắc ý, tôi không tin, anh lại không đến cầu xin tôi. Có điều, chỉ chốc lát sau. Thông báo của chính quyền thành phố Sở Bắc khiến Hồ Sở Sở không khỏi cau mày lại. Chương 318, Phó lãnh đạo họ Mục. Ý chính của thông báo đến từ chính quyền thành phố Sở Bắc là đảm bảo tập đoàn Thiên Thành được hoạt động bình thường, dừng tất cả các cuộc tấn công mạng ác ý chống lại tập đoàn Thiên Thành, trừng phạt nghiêm khắc những kẻ vi phạm. Hơn nữa, chính quyền thành phố Sở Bắc còn nhắc nhở rằng họ sẽ cử cảnh sát đi tuần tra, tăng cường các biện pháp an ninh. Chết tiệt, Hồ Sở Sở tức giận ném micro đi. Đừng xem nữa, lúc này, Thẩm Đại Khánh bước tới nói, phía sau tập đoàn Thiên Thành là tập đoàn Phi Long, hơn nữa sau khi sáp nhập liền nhận được sự hỗ trợ to lớn của chính quyền thành phố Sở Bắc, vì vậy em muốn trả thù vợ Mục Hàn e là rất khó. Vậy cứ bỏ qua như vậy sao? Hồ Sở Sở không cam lòng. Suy cho cùng Mục Hàn vẫn chưa đích thân đến, quy xuống cầu xin cô ta tha thứ. Chuyện của Mục Hàn nói sau đi, anh có việc quan trọng cần em làm, Thẩm Đại Khánh cười nói, sắp tới, chính quyền thành phố Sở Bắc sẽ tổ chức một hội nghị xúc tiến đầu tư, lúc đó ông chủ lớn từ khắp nơi sẽ tụ họp. Ông chủ của các tập đoàn lớn sẽ tụ họp ư? Hai mắt Hồ Sở Sở loé sáng, rất mong đợi, nghĩ tới cảnh đó thật kích động. Vì vậy chúng ta có một nhiệm vụ đó là nhất định phải giành được quyền phỏng vấn độc quyền về hội nghị này. Yên tâm, việc này để em lo, Hồ Sở Sở tự tin nói. Hồ Sở Sở tin rằng với vẻ đẹp và kỹ năng giường chiếu khiến đàn ông muốn dừng lại cũng không được của cô ta thì không có người đàn ông nào mà cô ta không đánh gục được. Sở Sở, anh sẽ nói cho em biết tình hình cụ thể của hội nghị xúc tiến đầu tư này, Thẩm Đại Khánh nói, hội nghị lần này do một vị phó lãnh đạo thành phố họ Mục chủ trì, chỉ cần em có thể phỏng vấn được người này thì chắc chắn sẽ giành được quyền phỏng vấn độc quyền về hội nghị. Là vị phó lãnh đạo mới được bổ nhiệm sao? Hồ Sở Sở hỏi. Là một nhà báo, mặc dù không giỏi chuyên môn, nhưng Hồ Sở Sở biết tất cả các lãnh đạo của chính quyền thành phố Sở Bắc, các mối quan hệ giữa họ, Hồ Sở Sở nắm rõ trong lòng bàn tay. Buổi lễ chào mừng nhậm chức do chính quyền thành phố Sở Bắc tổ chức cho Mục Hàn có quy cách vô cùng cao, hơn nữa Mục Hàn không thích xuất đầu lộ diện, vì vậy ngoài những có thế lực lớn ở Sở Bắc, không có phóng viên nào được tham gia cả. Hồ Sở Sở đương nhiên không biết thân phận thực sự của Mục Hàn. Đúng vậy, Thẩm Đại Khánh gật đầu nói, nghe nói vị phó lãnh đạo họ Mục đó có lai lịch rất khủng, quan trọng là anh ta còn rất trẻ, nghe nói mới hơn 20. Thật sự là tiền đồ mở rộng. Phó lãnh đạo Sở Bắc mới hơn 20 tuổi thôi sao? Hồ Sở Sở nghe vậy, hai mắt càng sáng hơn. Hận không thể lập tức đưa vị phó lãnh đạo Sở Bắc này lên giường. Là cấp trên trực tiếp của Hồ Sở Sở, trong lòng người phụ nữ này nghĩ gì, Thẩm Đại Khánh đương nhiên biết rõ. Hắn vươn tay ra vỗ bờ vai trần của Hồ Sở Sở, cười híp mắt nói, "Sở Sở, lần này nhờ hết vào em rồi." Hồ Sở Sở cũng rất nghiêm túc, thu dọn đồ đạc xong liền đến tòa nhà thị chính Sở Bắc. Sau khi có sự can thiệp của chính quyền thành phố Sở Bắc, cuộc sống của gia đình Lâm Nhã Hiên đã trở nên yên bình hơn trước rất nhiều. Để đảm bảo tập đoàn Thiên Thành được hoạt động bình thường, Lâm Nhã Hiên thậm chí còn ăn ở luôn ở công ty. Hội nghị xúc tiến đầu tư sắp đến gần, Mục Hàn cũng phải đến tòa nhà thị chính Sở Bắc để chuẩn bị hồ sơ. Mục Hàn vừa đến cổng tòa nhà thì tình cờ gặp Hồ Sở Sở. "Ồ, anh vẫn còn sống à?" Hồ Sở Sở nhìn thấy Mục Hàn, liền châm chọc, "Anh không trốn ở nhà mà đến tòa nhà thị chính làm gì vậy? Cũng không xem lại thân phận của mình đi, đây là nơi anh có thể đến sao?" "Liên quan gì đến cô?" Mục Hàn nói thẳng. Sau đó anh mặc kệ Hồ Sở Sở, đi thẳng vào bên trong. Chỉ còn lại một mình Hồ Sở Sở đang mắng chửi, anh lại dám nổi nóng với tôi ư? Khốn nạn, anh sẽ phải trả giá. Thống đốc Sở Bắc Tống Tư Minh ra đón tiếp Mục Hàn. Dù sao đây cũng là người dưới một người, trên 10.000 người, đương nhiên Tống Tư Minh phải tôn kính với Mục Hàn. Sau đó ông ta đưa tất cả các tài liệu của hội nghị xúc tiến đầu tư cho Mục Hàn. Mục Hàn gật đầu, ngồi xuống nói, tôi xem những tài liệu này trước đã. Vâng, Tống Tư Minh pha cho Mục Hàn một tách trà rồi lặng lẽ ra khỏi văn phòng.
Tống Tư Minh vừa bước ra thì trợ lý gửi tin đến nói rằng một phóng viên của đài truyền hình thành phố muốn phỏng vấn Mục Hàn. Cho dù đó là phóng viên do đài truyền hình thành phố cử đến thì Tống Tư Minh cũng không dám tự quyết định, định vào trong hỏi ý kiến Mục Hàn. Phỏng vấn, Mục Hàn đang chăm chú đọc tài liệu, không có thời gian cho việc khác, lập tức xua tay nói, cứ nói với bọn họ là tôi không rảnh.
Vâng, tôi biết rồi, Tống Tư Minh lại ra ngoài.
A, lãnh đạo Mục không rảnh ư? Nghe được câu trả lời này, Hồ Sở Sở vô cùng thất vọng, cũng không cam lòng. Nghĩ một lát rồi lại hỏi, cho hỏi lãnh đạo Mục vẫn đang làm việc sao?
Đương nhiên rồi, trợ lý gật đầu.
Tôi biết rồi, Hồ Sở Sở thầm vui trong lòng. Chỉ cần biết lãnh đạo Mục vẫn còn ở trong tòa nhà thị chính Sở Bắc thì cô ta không tin cô ta không chặn được người. Là phóng viên cao cấp của đài truyền hình thành phố, Hồ Sở Sở thường xuyên tiếp xúc với nhiều lãnh đạo trong tòa nhà thị chính, cô ta cũng biết tòa nhà này có cửa sau, thuận tiện cho các vị lãnh đạo ra vào khi họ không muốn lộ diện. Mà cửa sau lại khá khuất. Nếu có thể nhân cơ hội này tạo ra vài câu chuyện lãng mạn với lãnh đạo Mục thì... Nghĩ đến đây, Hồ Sở Sở lập tức đi về phía cửa sau. Với tâm trạng vô cùng mong đợi, Hồ Sở Sở vừa đợi vừa trang điểm. Đợi từ sáng đến 5 giờ chiều, cả hai chân đều tê bớt. Nhưng cô ta vẫn không thấy lãnh đạo Mục đi ra ngoài. Hồ Sở Sở không hề biết lúc này Mục Hàn đã đọc xong tài liệu, rời khỏi văn phòng, thản nhiên đi ra từ cửa chính. Tan làm hệt như những người bình thường khác. Hồ Sở Sở đợi mãi cũng nhìn thấy một nhân viên đi từ cửa sau ra, vội vàng hỏi, anh này, cho tôi hỏi một chút. Phó lãnh đạo Mục của các anh sao vẫn chưa ra?
Ý cô là vị lãnh đạo mới tới à? Nhân viên trả lời, anh ấy tan ca từ 5 giờ rồi.
Người ta đi từ cửa chính, cô đợi ở cửa sau đương nhiên là không gặp được rồi.
Hồ Sở Sở.
Mặc dù không chặn được Mục Hàn nhưng Hồ Sở Sở vẫn không nản lòng, quyết định ngày mai sẽ đợi tiếp. Tuy nhiên lần này Hồ Sở Sở đã thông minh hơn. Không đợi ở cửa sau nữa, mà đợi ở cửa chính. Nhưng ngoài đài truyền hình thành phố, còn có một vài kênh truyền thông khác cũng đến như báo thành phố, đài phát thanh thành phố. Điều này khiến Hồ Sở Sở cảm thấy vô cùng áp lực.
Chương 319, khiến cô thất vọng rồi, tôi chính là lãnh đạo họ Mục. Tòa nhà thị chính Sở Bắc. Mục Hàn vẫn đang đọc tài liệu trong văn phòng. Có rất nhiều doanh nghiệp từ tỉnh thậm chí có doanh nghiệp có vốn nước ngoài đến tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư Sở Bắc. Để tránh tình trạng cạnh tranh ác liệt và các công ty xấu trà trộn vào nên Mục Hàn đều rất cẩn thận trong việc xét duyệt từng doanh nghiệp. Dù sao đó cũng là vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế của Sở Bắc, kế sinh nhai của người dân nên Mục Hàn không thể qua loa được. Đây cũng là chút tấm lòng của thống đốc Sở Bắc. Có người xét duyệt nghiêm khắc như vậy, các đơn vị liên quan muốn đi bằng quan hệ chỉ có thể ngậm ngùi từ bỏ con đường này. Bớt đi sự vướng mắc về lợi ích giữa các đơn vị có liên quan, kinh tế Sở Bắc có thể phát triển một cách tự nhiên. Trong lúc Mục Hàn đang đọc tài liệu, Tống Tư Minh đi vào pha cho Mục Hàn một tách trà.
Lãnh đạo Mục, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, có đài truyền hình thành phố, tin tức thành phố và cả đài phát thanh thành phố đều muốn phỏng vấn cậu. Tống Tư Minh nói, cậu xem có thể bớt chút thời gian nhận phỏng vấn không? Nhiều phóng viên như vậy mà cứ khăng khăng không nhận phỏng vấn cũng chẳng phải chuyện tốt. Thế nên Tống Tư Minh mới nhắc nhở. Xem ra các kênh truyền thông cũng rất coi trọng hội nghị xúc tiến đầu tư này, Mục Hàn buông tài liệu xuống rồi gật đầu nói, tôi nên dành chút thời gian để nhận phỏng vấn. Nếu không có phóng viên nào đưa tin cho chúng ta thì hội nghị xúc tiến đầu tư này cũng không được biết tới đúng không? Nhưng vì thời gian của tôi có hạn, tôi không thể nhận lời phỏng vấn của từng người, Mục Hàn nghĩ một hồi lại nói, ông ra ngoài nói với các phóng viên tôi chỉ có 10 phút để phỏng vấn.
Vậy cậu muốn phóng viên của bên nào phỏng vấn cậu?
Tống Tư Minh hỏi.
Đài truyền hình thành phố đi, Mục Hàn nhớ đến việc hôm qua lúc đến tòa nhà thị chính, anh nhìn thấy Hồ Sở Sở. Anh thầm nghĩ chắc chắn người này đến để làm phỏng vấn.
Tôi biết rồi, tôi sẽ đi sắp xếp ngay, Tống Tư Minh cung kính nói. Được biết lãnh đạo họ Mục chỉ nhận phỏng vấn của một mình cô ta, Hồ Sở Sở vui mừng khôn xiết. Cô ta kiêu ngạo đi đến phòng họp trước ánh mắt ghen tị của các phóng viên khác. Lúc này, các lãnh đạo và cục trưởng phụ trách đầu tư kinh tế của tòa nhà thị chính Sở Bắc đang đi cùng Mục Hàn đợi phóng viên đến phỏng vấn. Thấy Hồ Sở Sở chưa đến, Mục Hàn nói, tôi đi vệ sinh một lát.
Mục Hàn vừa đi đến cửa nhà vệ sinh thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc, mất hứng lê, lại gặp phải tên sao chổi rồi.
Mục Hàn nhìn người đó, chính là Hồ Sở Sở.
Hồ Sở Sở khinh thường nói, Mục Hàn, lá gan của anh cũng lớn ghê nhỉ. Nơi nào cũng dám xông loạn vào, anh có biết đây là tòa nhà thị chính Sở Bắc không? Là nơi loại người như anh có thể tùy tiện đến à?
Phải rồi. Trước đây anh là ông chủ Mục, là khách quý của tòa nhà thị chính Sở Bắc, còn bây giờ chẳng qua chỉ là một con chuột qua đường mà thôi. Anh nghĩ trốn ở tòa nhà thị chính thì có thể thoát khỏi sự lên án của mọi người sao?
Thần kinh, Mục Hàn cười khẩy, tôi lười để ý đến cô.
Sau đó anh đi thẳng vào phòng vệ sinh nam. Tức chết tôi rồi. Hồ Sở Sở đi vào nhà vệ sinh nữ, lấy hộp trang điểm ra dặm vào lớp trang điểm của mình, cái tên Mục Hàn đáng chết, đợi tôi quyến rũ được vị lãnh đạo giữ chức vụ phó họ Mục, sau đó thổi gió bên gối anh ta, cảnh sát sẽ không bảo vệ tập đoàn Thiên Thành nữa, tôi xem đến lúc đó anh còn chống đối lại tôi thế nào nữa. Không làm anh nhà tan cửa nát nhà thì tôi không phải là Hồ Sở Sở. Sau khi dặm lại lớp trang điểm xong, Hồ Sở Sở lại kiểm tra lại mấy thứ mang theo trong túi sách lần nữa. Mấy thứ đồ chơi tình dục đó thiếu cũng không được. Vừa lúc nhân cơ hội này để biểu hiện cho vị lãnh đạo chức phó họ Mục đó thấy kỹ năng cao siêu về việc đó của cô ta.
Hồ Sở Sở đi vào phòng họp bèn chủ động cúi người chào. Nhưng lúc cô ta ngẩng đầu lên thì kinh ngạc khi nhìn thấy Mục Hàn lại ngồi cùng với mấy vị lãnh đạo của tòa nhà thị chính Sở Bắc. Hơn nữa còn ngồi ở vị trí cao nhất.
Sao anh lại ngồi ở đây? Hồ Sở Sở nổi giận đùng đùng. Mục Hàn, cái tên vô dụng này còn không mau đứng dậy, đây là nơi anh có thể đến sao?
Mục Hàn lạnh lùng liếc xéo Hồ Sở Sở. Các cục trưởng khác cũng ngơ ngác. Này, anh còn ngây ra đó làm gì? Hồ Sở Sở tiếp tục gọi tên Mục Hàn. Người tôi phỏng vấn là các vị lãnh đạo này và một vị lãnh đạo chức phó họ Mục nữa, không phải tên Sao Chổi anh đâu. Đây chẳng phải là phóng viên của đài truyền hình thành phố ư? Sao lại có tố chất kém vậy? Mục Hàn lạnh lùng nói. Khụ khụ, Mục Hàn vừa nói vậy khiến Tống Tư Minh vô cùng hoảng sợ. Ông ta đen mặt, không vui nói với Hồ Sở Sở, phóng viên Hồ, vị này là lãnh đạo giữ chức phó họ Mục mà cô cần phỏng vấn. Ông nói anh ta là lãnh đạo giữ chức phó họ Mục kia sao? Hồ Sở Sở lại phản bác có điều kiện, ông đùa gì vậy? Nhưng khi thấy sắc mặt u ám của Tống Tư Minh và mấy vị lãnh đạo khác, Hồ Sở Sở bỗng nhận ra lời họ nói đều là thật. Anh là vị lãnh đạo giữ chức phó họ Mục sao? Vừa nghĩ đến những chuyện mình đã làm, hai chân Hồ Sở Sở không khỏi mềm nhũn. Đúng vậy, tôi chính là lãnh đạo giữ chức phó họ Mục, Mục Hàn dừng nói, Hồ Sở Sở, để cô thất vọng rồi. Tôi đã xem chuyên mục phỏng vấn mà cô phỏng vấn tôi và chương trình số tiếp theo rồi. Sau khi xem xong, tôi thấy quả thật không hổ là nhân tài được ươm mầm từ đài truyền hình thành phố, vu oan giá họa hãm hại người khác, múa bút thành văn, thậm chí còn kích động bạo lực mạng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của người nhà tôi. Cô nói xem cô là người lên tiếng vì chính nghĩa, muốn vạch trần mặt xấu của tôi đúng không? Mục Hàn nói tiếp, vậy thì tốt, để các vị cục trưởng xem cô giả tạo thế nào. Mục Hàn lấy bản ghi âm hoàn chỉnh cuộc phỏng vấn của Hồ Sở Sở phỏng vấn mình ra. So sánh với chứng cứ trong chuyên mục phỏng vấn của Hồ Sở Sở, rõ ràng cái gọi là chứng cứ kia chẳng qua chỉ là một phần chỉnh sửa mà thôi. Hồ Sở Sở, cô thật to gan, sau khi nghe xong, một vị lãnh đạo trong đó vô cùng tức giận, thế mà còn dám hãm hại lãnh đạo Mục. Sao loại phóng viên không có tố chất đạo đức nghề nghiệp như vậy lại lăn lộn trong đài truyền hình thành phố chúng ta được chứ? Cục trưởng quản lý tin tức giận run người, gọi Thẩm Đại Khánh đến. Biết được thân phận của Mục Hàn, Thẩm Đại Khánh khiếp sợ không nói nên lời. Hắn tát Hồ Sở Sở một bạt hai, Hồ Sở Sở, đồ khốn nạn không làm được chuyện gì nên hình nên dạng, đúng là không có mắt, còn làm hại lãnh đạo Mục, cô muốn hại chết tôi phải không? Hồ Sở Sở bị doãng lên người. Mục Hàn nói với cục trưởng cảnh sát ngồi bên cạnh, mấy việc Hồ Sở Sở làm có thể lập án điều tra chứ? Tất nhiên, cục trưởng cục cảnh sát vội nói, bôi nhọ lãnh đạo chính quyền thành phố có thể bị kết tội đi tù có thời gian 3 năm trở lên, điều này phù hợp với quy định của pháp luật. Cái gì? Hồ Sở Sở mềm nhũn ngã phịch xuống sàn. Chương 320, nhà họ Mục ở tỉnh. Không cần Mục Hàn dặn dò, cục trưởng cục cảnh sát lập tức gọi hai cảnh sát đến quàng tay Hồ Sở Sở lại. Thẩm Đại Khánh ở bên cạnh thấy vậy liền run lẩy bẩy. Tôi xin lỗi lãnh đạo Mục. Thẩm Đại Khánh không khỏi lau mồ hôi trên trán, lo lắng nói, tôi thật không ngờ, Hồ Sở Sở lại là người như vậy. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không nương tay với con sâu làm dầu nổi canh như vậy đâu. Để đảm bảo cuộc phỏng vấn được diễn ra bình thường, lãnh đạo Mục xin hãy đồng ý cho chúng tôi cử một phóng viên khác đến. Không cần nữa, Mục Hàn hờ hững nói, còn có rất nhiều phóng viên đang đợi bên ngoài, không cần lãng phí thời gian của các anh. Không lãng phí, không lãng phí, Thẩm Đại Khánh xua tay nói. Nhưng khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Mục Hàn, Thẩm Đại Khánh lập tức im miệng. Hắn biết Mục Hàn đã quyết tâm đuổi hắn đi. Quyền lợi được phỏng vấn này đưa cho đài phát thanh thành phố. Chuyện này khiến đài phát thanh thành phố vốn dĩ không có bao nhiêu hy vọng vui mừng khôn xiết. Sau khi chấp nhận phỏng vấn, Mục Hàn đặc biệt chỉ có thể phát sóng qua radio hoặc đài phát thanh, tuyệt đối không được có cảnh anh lộ mặt. Suy cho cùng có liên quan đến thân phận thật của Mục Hàn nên vẫn phải thực hiện chế độ bảo mật cần thiết. Lần này số doanh nghiệp đầu tư vào Sở Bắc cũng không ít nhỉ. Sau khi xác nhận danh sách cuối cùng, Mục Hàn nói với Tống Tư Minh, nếu họ chân thành đến đây góp phần vào việc xây dựng kinh tế Sở Bắc, chúng ta không chỉ phải hoan nghênh họ mà còn phải giơ hai tay hỗ trợ họ. Nhưng nếu muốn đến Sở Bắc để kiếm một khoản tiền rồi đi mất hút thì chúng ta sẽ không hoan nghênh. Phải để mắt đến các gia tộc đến từ ngoại tỉnh như nhà họ Triệu và nhà họ Mục ở tỉnh. Vâng, Tống Tư Minh cung kính gật đầu, lãnh đạo Mục yên tâm. Tôi nhất định sẽ chú ý đến chuyện cậu dặn dò. Sau khi ra khỏi tòa nhà thị chính Sở Bắc, Thẩm Đại Khánh đi thẳng đến đài truyền hình thành phố. Hắn đi tìm nhân viên tổ chuyên mục có liên quan yêu cầu xóa tin tức vu oan giá họa của Hồ Sở Sở về Mục Hàn. Đài truyền hình thành phố cực kỳ coi trọng chuyện này, họ lập tức phát sóng theo sự sắp xếp của Thẩm Đại Khánh. Vì sự việc bị đảo ngược nên ngay lập tức đã có rất nhiều thảo luận. Danh tiếng của Mục Hàn đã được lấy lại. Cả nhà Lâm Nhã Hiên cũng không phải chịu đựng bạo lực mạng nữa. Còn Hồ Sở Sở đã trở thành đối tượng bị người người nhà nhà ở Sở Bắc chỉ trích. Tập đoàn Phóng Mục. Mặc dù Mục Hạo Thần đã nghỉ việc nhưng nhà họ Mục tỉnh tiếp quản tập đoàn Phóng Mục dưới sự chỉ đạo của nhà họ Mục ở thủ đô. Lúc này, Mục Như em thứ hai của gia chủ nhà họ Mục tỉnh đang ngồi bắt chéo chân trên ghế trong văn phòng tổng giám đốc. Thật không ngờ Mục Hạo Thần lại lâm trận bỏ chạy, Mục Như hút xì gà đắc ý nói, tập đoàn Phóng Mục lớn mạnh vậy lại rơi vào trong tay Mục Như bố. Chúc mừng bố, Mục Nhật Thiên đứng bên cạnh híp mắt nói. Không có mối uy hiếp Mục Hạo Thần nữa. Con trai, con có thể ngồi chắc trên vị trí người thừa kế nhà họ Mục tỉnh rồi, Mục Như cười nói, bác cả của con không có con trai, cậu thêm bố nhiều năm bồi dưỡng con như vậy, chắc hẳn nắm chắc 10 phần rồi. Bố, con thấy không cần đâu, Mục Nhật Thiên lắc đầu nói, bác cả là người trước giờ rất dễ bị dao động, nếu con không thể hiện được năng lực tuyệt đối, chắc chắn ông ta vẫn còn do dự. Thế nên con định làm một chuyện lớn động trời ở Sở Bắc để bác cả nhận định năng lực của con. Có chí khí, Mục Như gật đầu tán thưởng, con trai, con định làm thế nào? Con đã nghĩ kỹ rồi, hạ gục tập đoàn Phi Long về dưới tay mình, Mục Nhật Thiên tính toán kỹ càng nói, tập đoàn Phi Long mạnh mẽ tiến vào Sở Bắc, còn trở thành một trong những doanh nghiệp đi đầu. Nếu chúng ta có thể lãnh đạo tập đoàn Phóng Mục, phá hủy tập đoàn Phi Long, vậy thì không ai có thể thay thế thế lực của chúng ta.
con nhận được tin tức vì lượng đơn hàng của tập đoàn Phi Long tăng lên nên cực kỳ thiếu nguyên vật liệu để sản xuất máy móc, nhà cung ứng sản phẩm của họ đang tăng ca để kịp hàng hóa. Chỉ cần chúng ta động tay động chân một chút, ra tay từ bên nhà cung ứng sản phẩm, chắc chắn tập đoàn Phi Long sẽ bị đứt nguồn cung. Một khi việc kinh doanh của tập đoàn Phi Long bị đình trệ, đó chính là cơ thời tốt cho chúng ta tấn công. Hay lắm, Mục Nưu không khỏi giơ ngón tay trỏ khen ngợi, không hổ là con trai của Mục Nưu. Khó khăn lắm cuộc sống mới được trở lại bình thường, Lâm Nhã Hiên cực kỳ vui vẻ. Sau khi tan làm, cô gọi cho Phương Viên hẹn cùng đi ăn cơm. Dù sao từ sau khi Phương Viên làm phó tổng giám đốc của tập đoàn Phi Long, đã lâu rồi hai người chưa tụ họp. Dĩ nhiên Phương Viên vui vẻ đồng ý. Ý của anh là người vạch trần chuyện Hồ Sở Sở vu oan giá họa là anh à? Phương Viên trợn mắt nhìn Mục Hàn, bĩu môi nói, không phải chứ. Trong TV có nói rõ là vị lãnh đạo giữ chức phó họ Mục vạch trần mà. Mục Hàn nhún vai, tôi chính là lãnh đạo giữ chức phó họ Mục đó đây. Nhiều người cùng họ thế, Phương Viên trợn mắt đáp, anh bất cọ nhiệt ở đây đi. Buổi phỏng vấn bình thường lại trở thành như vậy. Nếu không phải lãnh đạo giữ chức phó họ Mục thông suốt mọi chuyện, có lẽ không biết bao giờ hai người mới được trong sạch. Phương Viên cứ canh cánh trong lòng chuyện không thể dùng cuộc phỏng vấn này để tăng độ nhận biết của Mục Hàn. Vẫn luôn có cảm giác Mục Hàn có loại cảm giác năng lực kém cỏi. Đúng lúc này, điện thoại Phương Viên vang lên. Nhận điện thoại, Phương Viên lập tức biến sắc, không quan tâm đến hình tượng mà kinh ngạc nói, các người muốn nâng giá lên 10% nữa ư? Các người đưa ra giá cao như vậy là vi phạm hợp đồng đấy. Cái gì? Không tăng giá, ngừng sản xuất không phát hàng à? Phương Viên vẫn còn muốn nói gì đó nhưng bên kia đã cúp máy. Phương Viên tức giận ném điện thoại lên bàn. Sao vậy? Lâm Nhã Hiên hỏi. Bên cung ứng sản phẩm muốn tăng thêm 10% nữa, Phương Viên tức giận nói, tập đoàn Phi Long đã báo giá cao như vậy rồi mà họ còn muốn tăng thêm 10%, tận mấy trăm triệu đấy. Tôi thấy rõ ràng bên kia muốn thấy việc kinh doanh của tập đoàn Phi Long sụp đổ nên nâng giá lên, Mục Hàn nói. Tôi cũng thấy vậy, Phương Viên nghĩ một lúc rồi nói, tôi quyết định ngày mai sẽ đích thân đến chỗ cung ứng một chuyến, bàn bạc lại với ông chủ Quách. Không, bây giờ tôi sẽ đi. Mục Hàn, anh lái xe đưa tôi đi. Hả? Mục Hàn bĩu môi nói, tôi chỉ là đội trưởng bảo vệ, không phải là tài xế của cô. Sau khi giải quyết chuyện này xong, tôi sẽ xin chỉ thị của anh Long tăng 10% lương cho anh, Phương Viên cắn răng nói. Chuyện này có thể suy xét, Mục Hàn cười ha ha. Ở một địa điểm khác, nơi nhà cung ứng sản phẩm đang có mặt. Một trung tâm tắm sông hơi trong thành phố. Ông chủ Quách đang hưởng thụ trọn gói bộ phục vụ cao cấp với Mục Nhật Thiên. Ông chủ Quách, nếu tôi đoán không nhầm, chắc chắn Phương Viên sẽ đến tìm ông, Mục Nhật Thiên vui vẻ nói. Chương 321, ngàn ly không say. Mục Nhật Thiên vừa dứt lời, chuông điện thoại liền vang lên. Vừa nhìn tên hiển thị, ông chủ Quách không khỏi vui mừng, liền bắt máy. Ông chủ Quách, tôi đang trên đường chạy đến chỗ ông rồi, chúng ta vẫn nên gặp nhau để bàn bạc chuyện tăng giá thì tốt hơn, Phương Viên nói trong điện thoại. Không thành vấn đề, ông chủ Quách mỉm cười. Sau đó nói với Mục Nhật Thiên, ông Mục, ông bày mưu tính kế hay thật đấy, vừa nói cô nàng sắp đến, thì cô nàng này đã lên đường thật. Tin chắc tối nay sẽ đến nơi. Ông chủ Quách, ông thấy cô Phương Viên này thế nào? Mục Nhật Thiên tươi cười. Gương mặt xinh đẹp, dáng người hình chữ S với đường cong quyến rũ, vừa thời thượng lại vừa biết trang điểm, quả thật là báu vật nhân gian. Mặt của ông chủ Quách lập tức lộ ra vẻ say mê, nếu có thể ngủ với cô nàng này, cho dù chỉ có một đêm, bắt tôi chết sớm 10 năm tôi cũng chịu. Tuy nói ông ta vẫn luôn thèm khát sắc đẹp của Phương Viên, nhưng ngại vì thân phận của cô ta và bối cảnh của tập đoàn Phi Long, ông chủ Quách cũng lực bất tòng tâm, căn bản không dám có ý đồ gì với Phương Viên. Ông chủ Quách, nếu như ông tin tôi, tối nay tôi sẽ giúp ông có thể ngủ với cô nàng Phương Viên này, Mục Nhật Thiên lại nói. Thật sao? Mặt ông chủ Quách đầy mong chờ. Thế là Mục Nhật Thiên đến gần bên tai ông chủ Quách, nhỏ giọng thì thầm. Sau khi ông chủ Quách nghe xong thì không khỏi thích thú, vội vàng vỗ tay khen ngợi, ý kiến hay, đúng là ý kiến hay. Ông Mục, ông yên tâm, chỉ cần để tôi được như ý nguyện, sau này mọi chuyện đều do ông quyết định. Mục Hàn lái xe chở Phương Viên, lúc đến chỗ của nhà cung ứng hàng thì đã chạm vạng 6 giờ tối. Sau khi đến công ty cung ứng hàng, lại được bảo vệ ở cổng cho hay, bọn họ đã tan làm rồi. Đều tại anh, lái chậm chạp, không chặn được ông chủ Quách, trong lòng Phương Viên vô cùng khó chịu, phát tiết sự bất mãn lên người Mục Hàn, bây giờ thì hay rồi, người ta đã tan làm, muốn tìm ông ta thì rất khó đây. Hai, cô cũng không thể trách tôi chứ, Mục Hàn tức giận nói, tôi đã vượt tốc độ cả chặng đường lái đến 200 km/h luôn, giờ này mà có mặt ở đây là đã nhanh lắm rồi. Muốn nhanh hơn nữa thì ngồi máy bay đi. Phương Viên không phản bác Mục Hàn mà lấy điện thoại ra, gọi cho ông chủ Quách, ông chủ Quách, đang ở đâu thế? Đến tụ hiền các ăn cơm ư? Được được, tôi đến ngay. Phương Viên làm việc như sấm rền gió cuốn, lập tức chỉ huy Mục Hàn, đến tụ hiền các. Nghĩ đến phần tiền lương sắp được tăng thêm, Mục Hàn cũng lười so đo với Phương Viên. Thế là anh lái xe đến tụ hiền các. Ồ, nhìn thấy Mục Hàn theo Phương Viên cùng vào phòng VIP, ông chủ Quách liền cười nhạo, phó tổng giám đốc Phương, cô đúng là phong lưu đa tình, ra ngoài còn dẫn theo người tình bí mật. Ông nói bậy gì đó, Phương Viên lập tức nhíu chặt đôi mày thanh tú, sắc mặt không vui, anh ta là tài xế của tôi. Tài xế à? Ông chủ Quách cười hờ hững, vậy thì bảo cậu ta chờ ở ngoài đi. Hai nhân vật cấp bậc ông chủ chúng ta cùng ăn cơm, để một tài xế ngồi bên cạnh, thích hợp sao? Phương Viên lăn lộn trên thương trường nhiều năm, vừa nhìn đã rõ tâm tư của ông chủ Quách. Có điều, gương mặt Phương Viên rất bình tĩnh, chỉ nói một cách thờ ơ, ông chủ Quách, ông xem bây giờ đã là thời đại nào rồi, sao còn chú trọng chuyện thân phận địa vị chứ? Anh Mục này ngoài là tài xế của tôi, còn là một trong những quản lý cấp cao của tập đoàn Phi Long chúng tôi,
có quan hệ khá tốt với ông chủ của chúng tôi. Hơn nữa, đã đến giờ cơm rồi, mọi người cũng đã đói, cùng ngồi xuống ăn bữa cơm, hình như cũng không có gì không ổn nhỉ. Nếu đã như vậy thì ngồi xuống đi, ông chủ Quách gật đầu nói. Dù sao thì lát nữa tôi cũng chuốc say cô, thêm một tên tài xế chẳng qua là thêm một con ma men mà thôi. Ông chủ Quách cầm ly rượu lên, rót đầy một ly rượu trắng, đưa đến trước mặt Phương Viên, cười nhẹ nhàng nói, Phó Tổng Giám Đốc Phương, cô đến muộn rồi, tự phạt ba ly, không có ý kiến chứ. Ông chủ Quách, hôm nay tôi đến, không phải để uống rượu với ông, mặt Phương Viên đầy vẻ sốt ruột, liên quan đến việc tăng giá. Không đợi Phương Viên nói xong, ông chủ Quách thẳng thừng ngắt lời, Phó Tổng Giám Đốc Phương, cô làm vậy là không nể mặt tôi rồi. Phương Viên vừa nghe, trong lòng lập tức hiểu rõ, xem ra rượu này không uống thì ông chủ Quách sẽ không bàn chuyện với cô ta. Cô ta lập tức cau mày nói, ông chủ Quách, tôi không biết uống rượu. Để tôi uống thay cô ấy, Mục Hàn ở bên cạnh cầm ly rượu lên, uống một lượt cạn hết ba ly, đủ chưa? Ha ha, người anh em, đúng là tiểu lượng tốt, thế là ông chủ Quách lại rót đầy một ly, đưa cho Mục Hàn, thêm ly nữa. Mục Hàn lại uống một hơi. Cho đến khi cạn sạch 10 chai rượu trắng, Mục Hàn vẫn không hề có dấu hiệu đỏ mặt hay tìm đập mạnh. Phương Viên nhìn Mục Hàn với vẻ mặt kinh ngạc, Mục Hàn, anh không sao chứ? Mục Hàn mỉm cười, nói, cô nhìn dáng vẻ của tôi giống có sao hả? Sở dĩ tiểu lượng Mục Hàn tốt như vậy đều nhờ vào công pháp độc môn mà đạo sĩ chỉ dạy, đừng nói là 10 chai rượu trắng, cho dù thêm 100 chai thì Mục Hàn cũng có thể dễ dàng hóa giải vô hình, trở thành kẻ ngàn ly không say chân chính. Nhìn thấy Mục Hàn vậy mà lại không có bất kỳ phản ứng gì, ông chủ Quách vô cùng kinh ngạc, trong lòng lại âm thầm toán tính, nếu thằng nhóc này không say thì mình căn bản không cách nào chuốc say Phương Viên được nữa. Đúng vào lúc ông chủ Quách buồn rầu, Mục Hàn lại đặt chai rượu trước mặt ông chủ Quách, cười ha ha nói, ông chủ Quách, có qua mà không có lại thì bất lịch sự lắm, ông xem tôi cũng đã uống 10 chai rồi, có thế nào ông cũng phải có lòng chút chứ. Tôi, ông chủ Quách vừa nhìn đến chai rượu trắng thật to đó, lập tức lắc đầu nói, tôi không biết uống rượu. Ông không biết uống rượu mà muốn Phó Tổng Giám Đốc Phương của tôi uống sao? Mục Hàn cười nhạt, ông chủ Quách à, tôi thấy là ông có ý đồ xấu đấy. Nếu hai người đã đoán được, vậy thì tôi không giấu giếm nữa, ông chủ Quách cũng lật bài ngửa, Phó Tổng Giám Đốc Phương, nói thật cho cô biết nhé, tôi thích cô từ lâu rồi. Chỉ cần cô ngủ với tôi một đêm thì sau này tôi không nhắc đến chuyện tăng giá nữa. Cái gì? Nghe ông chủ Quách nói vậy, Phương Viên lập tức giận đỏ cả mặt, giơ tay chỉ vào ông chủ Quách, giận dữ, ông vô liêm sỉ. Đương nhiên, cô cũng có thể coi như tôi chưa nói, mà ông chủ Quách lộ ra vẻ đắc ý, nếu Phó Tổng Giám Đốc Phương không hợp tác, vậy công ty chúng tôi chỉ đành đỉnh công ngừng sản xuất thôi. Không được, Phương Viên lắc đầu, trước mắt đơn đặt hàng tiêu thụ của chúng tôi rất lớn, một khi các người đỉnh công ngừng sản xuất, sẽ tạo ra chấn động cực lớn đối với việc kinh doanh của chúng tôi. Vậy thì ngủ với tôi một đêm. Thái độ vô lại của ông chủ Quách bày ra rất rõ ràng. Điều này khiến Phương Viên rất khó xử. Và lại, nếu cô không đồng ý, hai người có thể an toàn ra khỏi đây hay không, tôi cũng không dám bảo đảm. Ông chủ Quách lại uy hiếp. Với thái độ của ông chủ Quách, Mục Hàn vô cùng tò mò, hỏi Phương Viên, trước đây ông ta cũng bàn chuyện kinh doanh với cô như vậy à? Chương 322, bố muốn xem cảnh phát trực tiếp. Phương Viên lắc đầu, nói, lúc đầu khi tôi tiếp xúc với ông chủ Quách, mặc dù ông ta hơi đáng ghét, nhưng cũng không có gan làm bừa như thế. Dù gì thì tôi cũng là Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Phi Long. Dù ông ta không sợ tôi thì cũng phải kiêng nể Tập đoàn Phi Long sau lưng tôi. Sự việc bất thường, nhất định có điều mờ ám, Mục Hàn không khỏi nheo mắt lại. Đúng vào lúc này, mấy gã đàn ông vạm vỡ xông vào trong phòng VIP từ bên ngoài, bao vây lấy Mục Hàn và Phương Viên. Ông chủ Quách, ông muốn làm gì? Phương Viên tức giận nói. Phó Tổng Giám Đốc Phương, mấy vị này đều là cao thủ hàng đầu ở tỉnh, dù cho tài xế ngàn chén không say bên cạnh cô có chút bản lĩnh thì sợ rằng cũng không đối phó nổi đâu. Ông chủ Quách hạ hê nói, lối thoát duy nhất của cô bây giờ chính là đồng ý với yêu cầu của tôi. Cao thủ hàng đầu ở tỉnh, Mục Hàn đưa mắt nhìn quanh, cố ý làm ra vẻ sợ hãi, tôi sợ quá đi. Phó Tổng Giám Đốc Phương, hay là cô cứ đồng ý với yêu cầu của ông chủ Quách trước đã, chúng ta lại bàn bạc về lâu về dài. Ông chủ Quách, tôi biết ông đã chuẩn bị từ lâu rồi, phòng đã thuê xong rồi nhỉ, chi bằng ông cứ qua đó với Phó Tổng Giám Đốc Phương trước đi. Anh, nghe Mục Hàn nói vậy, Phương Viên liền phát cáu, Mục Hàn, tôi không ngờ anh lại là hạng người như vậy. Ha ha ha, ông chủ Quách cười lớn, Phó Tổng Giám Đốc Phương, kẻ thức thời mới là trang hào kiệt. Ví dụ như cậu tài xế này của cô chính là một người rất biết nhận định tình hình. Phó Tổng Giám Đốc Phương, đứng dưới mái hiên thì ai chẳng phải cúi đầu. Mục Hàn vừa nháy mắt vừa nói với Phương Viên. Mặc dù trong lòng Phương Viên chẳng tình nguyện chút nào, nhưng cũng chỉ đành gật đầu nói, được, chúng ta đi khách sạn. Như này mới đúng chứ, vừa nghĩ tới chuyện được ngủ cùng với Phương Viên mình ngày đêm ước ao, ông chủ Quách xoa tay, hào hứng không thôi, bên cạnh tụ hiển các có một khách sạn, tôi đã đặt phòng xong rồi, bây giờ chúng ta đi luôn thôi. Sau khi ra khỏi phòng VIP, Mục Hàn cố ý đi sau hai người. Anh gọi điện thoại cho Mộ Dung Phong, trong vòng một phút, tôi muốn có toàn bộ tư liệu về ông chủ Quách, cùng với tất cả lịch trình hoạt động trong hai ngày qua của ông ta. Bao gồm cả chuyện tối qua ông ta ở cùng người phụ nữ nào, ngủ ở đâu. Tuân lệnh thưa điện chủ đáng kính. Không đến một phút, Mộ Dung Phong đã gửi tới toàn bộ tư liệu về ông chủ Quách, đặc biệt là lịch trình hoạt động hai ngày vừa qua. Điều khiến Mục Hàn cạn lời là ngay cả chuyện tối qua ông chủ Quách làm chuyện ấy cô gái nào bao nhiêu lần, trong thời gian bao lâu đều được ghi lại tỉ mỉ. Có thể thấy rằng thế lực của Điện Long Vương khủng bố ra sao, xâm nhập vào đủ mọi phương diện của các ngành nghề. Bảo sao ông chủ Quách này lại ngạo mạn như thế,
hóa ra sau lưng có nhà họ Mục ở tỉnh chống đỡ. Trong lịch trình hoạt động hôm qua của ông chủ Quách, cuộc hẹn của ông ta với Mục Nhật Tiên được liệt kê vô cùng rõ ràng. Nếu là nhà họ Mục ở tỉnh ra tay, vậy thì tôi càng không thể để cho bọn họ đạt được ý đồ. Mục Hàn cười khẩy, lại ra lệnh cho Mộ Dung Phong, trong vòng 5 phút, tôi muốn thế chỗ của ông chủ Quách, trở thành ông chủ mới của công ty cung ứng hàng. Không thành vấn đề, Mộ Dung Phong trả lời. Giao nhiệm vụ xong xuôi, Mục Hàn liền đi theo hai người kia. Lúc này, ông chủ Quách và Phương Viên vừa mới tới phòng. Vào lúc ông chủ Quách đang định đóng cửa lại, Mục Hàn liền kéo cửa ra rồi bước vào trong. Cậu đến đây làm gì? Ông chủ Quách phẫn nộ nhìn Mục Hàn, đuổi, ở đây không có chuyện của cậu. Sao lại không có chuyện của tôi chứ? Mục Hàn cười nói, là ông chủ của công ty cung ứng hàng, bàn chuyện làm ăn với phó tổng giám đốc Phương không phải chuyện hết sức bình thường hay sao? Đặc biệt là trong không gian lãng mạn thế này. Ăn nói linh tinh cái gì thế, từ lúc nào cậu trở thành ông chủ của công ty cung ứng hàng chứ? Ông chủ Quách nói với vẻ bực bội. Đúng vào lúc này, điện thoại của ông chủ Quách vang lên. Xin chào ông chủ Quách, chúng tôi là nhân viên ngân hàng, bởi vì khoản vay của ông đã quá hạn, không thể trả hết trong khoảng thời gian quy định, vậy nên theo như quy định liên quan, bây giờ chúng tôi chính thức tuyên bố, công ty của ông sẽ bị thu hồi thế chấp. Anh Mục Hàn đến từ Sở Bắc đã thu mua quý công ty, còn về những thủ tục có liên quan tới việc thay đổi chủ doanh nghiệp, chúng tôi sẽ cử người gửi qua làm sao. Nghe đối phương nói vậy, ông chủ Quách liền sững sờ. Không sai, ông ta mở công ty này là dựa vào khoản vay thế chấp, chuyện làm ăn vẫn luôn thất bát. Sắp đến kỳ hạn trả nợ, ông chủ Quách dựa vào việc nhận được lượng lớn đơn đặt hàng từ tập đoàn Phi Long nên mới trở nên phát đạt, được ngân hàng đồng ý kéo dài thời hạn trả nợ. Dù cho ngân hàng đã đồng ý nhưng chỉ cần Mộ Dung Phong tác động một chút là có thể thay đổi thái độ của ngân hàng ngay lập tức. Ông chủ giới kinh doanh Đông Hải như Mộ Dung Phong đã đích thân lên tiếng chỉ định thì đương nhiên ngân hàng không dám chậm trễ. Không cần thiết phải vì một công ty cung ứng hàng nhỏ bé mà đắc tội với Mộ Dung Phong. Vậy nên, bên phía ngân hàng đưa ra thông báo ngay, không cho ông chủ Quách bất cứ cơ hội thương lượng nào. Lừa đảo à? Ông chủ Quách phản ứng lại rất nhanh, tiểu gọi điện lừa đảo như này, tôi gặp nhiều rồi. Nhưng chẳng mấy chốc, bên phía ngân hàng đã cử nhân viên công tác đến, còn có cả luật sư, gửi toàn bộ văn kiện chính thức tới cho Mục Hàn. Mua công ty của tôi với giá 100 triệu ư? Nhìn thấy văn kiện chính thức, lúc này ông chủ Quách mới thật sự biết rằng công ty cung ứng hàng đã không còn thuộc về mình nữa. Suy cho cùng, công ty của ông ta cũng thuộc về tài sản thế chấp, trong hoàn cảnh ông chủ Quách không thể trả nợ đúng hạn, ngân hàng có quyền giao bán ra bên ngoài. Bây giờ, tôi là ông chủ của công ty cung ứng hàng, tôi có tiếng nói nhất. Mục Hàn liếc mắt nhìn ông chủ Quách, quay sang nói với luật sư và nhân viên ngân hàng, mấy người lập tức tới công ty, tuyên bố thông tin thay đổi ông chủ. Ngoài ra, giúp tôi thông báo một chút, ngoại trừ ông chủ Quách ra, tất cả nhân sự đều không cần thay đổi. Bảo bọn họ nhanh chóng hoàn thành đơn hàng của tập đoàn Phi Long. Nếu như có thể hoàn thành vượt mức, tiền lương tháng này của toàn bộ nhân công sẽ tăng gấp đôi. Còn về ông chủ Quách, Mục Hàn cười nói, khoản nợ hơn 100 triệu quá hạn không trả, dựa theo luật pháp Hoa Hạ thì đã là tội phạm tài chính, ít nhất phải ngồi tù 1 năm dưới đấy. Cái gì? Ông chủ Quách ngồi phịch xuống đất. Sở Bắc, tập đoàn Phong Mục. Làm tốt lắm, sau khi nghe Mục Nhật Tiên báo cáo, Mục Như không khỏi tán dương, bây giờ việc cung ứng sản phẩm trở nên khó khăn, để bố xem tập đoàn Phi Long giải quyết thế nào. Không chỉ vậy, Mục Nhật Thiên cười nói, phó tổng giám đốc Phương Viên còn vì chuyện này mà đích thân tới tìm ông chủ Quách, rơi vào tay con quỷ háo sắc như ông chủ Quách, người đẹp yêu kiểu như Phương Viên e là còn bị làm nhục rồi. Mà con đã sớm cho lắp đặt camera bên trong căn phòng ông chủ Quách đặt trước, đợi đến khi chúng ta công bố chuyện xấu hổ này của bọn họ ra bên ngoài, tập đoàn Phi Long rồi sẽ bị kéo vào một vụ hai tiếng tình cảm của lãnh đạo cấp cao. Với thân phận của Phương Viên, tuyệt đối sẽ là một sự kiện có tính bùng nổ. Đến lúc đó, chúng ta lại tạo thêm một chút rắc rối, tập đoàn Phi Long nhất định sẽ chết không có chỗ chôn thân. Mục Như cười ha ha nói, con trai, bên phía ông chủ Quách cũng gần xong việc rồi nhỉ? Vừa hay, bố muốn xem trực tiếp cảnh tượng bên đấy. Chương 323, lão yêu làm ăn vô cùng thịnh vượng. Được rồi, Mục Nhật Thiên búng tay và nói với một nụ cười dâm đãng, lập tức thu xếp. Nói xong, Mục Nhật Thiên gọi điện cho ông chủ Quách. Nhưng điều khiến Mục Nhật Thiên khó hiểu là điện thoại của ông chủ Quách đã bị tắt nguồn. Thế nào rồi? Mục Như hỏi. Có thể là ông chủ Quách đang tận hưởng vẻ đẹp của phó tổng giám đốc Phương, ông ta đã cố tình tắt điện thoại đi vì sợ bị làm phiền. Mục Nhật Thiên đoán, thế này đi, con sẽ gửi một tin nhắn cho ông chủ Quách, kêu ông ta lát nữa gửi đoạn video quay lén cuộc làm tình của họ đến đây. Nhân cơ hội tuyệt vời này, đã đến lúc chúng ta phải đi tìm cậu Long của tập đoàn Phi Long rồi. Sau khi xử lý xong tập đoàn Phi Long, tên ngãi Mục Hàn chẳng qua cũng chỉ còn là châu chấu sau vụ mùa mà thôi. Mục Như gật đầu nói. Thế là Mục Như và Mục Nhật Thiên đến tập đoàn Phi Long. Họ tìm thấy Trúc Long. Ý của mấy người là muốn tiết lộ video về vụ làm tình của ông chủ Quách kia và phó tổng giám đốc Phương của chúng tôi. Nghe những lời của Mục Như và Mục Nhật Thiên, Trúc Long không khỏi cảm thấy mừng thầm. Ngay trước khi hai người này đến, Mục Hàn đã gọi cho Trúc Long để căn dặn. Vì vậy, Trúc Long đã nắm rõ được tình hình cụ thể. Quả nhiên hai người này đã đến. Mấy người muốn làm gì thì làm, Trúc Long cười nói, tôi cũng rất muốn xem đoạn video về phó chủ tịch Phương của chúng tôi và ông chủ Quách. Có điều vấn đề là mấy người có đoạn video đó hay không? Mục Như và Mục Nhật Thiên nhìn nhau, họ đều cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Với tư cách là phó tổng giám đốc của tập đoàn Phi Long, nếu như Phương Viên xảy ra sở căng đan làm tình kiết thì danh tiếng của tập đoàn Phi Long chắc chắn sẽ phải chịu một sự đả kích mạnh mẽ. Tại sao Trúc Long không hề lo lắng chút nào? Hừ, cậu cho rằng chúng tôi đang đùa cậu sao? Mục Như lạnh lùng nói, cậu Long,
tôi khuyên cậu một câu, đừng có chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trúc Long nhún vai, nếu mấy người có đoạn video đó thì lấy ra đây đi.
Được rồi. Để tôi xem cậu cứng miệng được đến khi nào, Mục Nưu nói với Mục Nhật Thiên, con trai, cho cậu ta xem.
Chờ đấy, Mục Nhật Thiên lại gọi ông chủ Quách. Trước sự ngạc nhiên của Mục Nhật Thiên, điện thoại của ông chủ Quách vẫn đang tắt. Mục Nhật Thiên suy nghĩ một lúc rồi lại gọi đến đường dây văn phòng của ông chủ Quách, tôi tìm ông chủ Quách.
Xin lỗi, ở đây không có ông chủ Quách, nào ngờ đối phương trả lời, ông chủ của chúng tôi họ Mục.
Ba, nghe thấy câu trả lời này, khuôn mặt Mục Nhật Thiên hiện lên một dấu chấm hỏi.
Thế nào rồi, Mục Nưu cảm thấy hơi sốt ruột.
Mục Nhật Thiên cau mày nói, con không liên lạc được.
Tôi thấy mấy người cũng đừng liên hệ với ông chủ Quách nữa, lúc này Trúc Long cười ha ha nói, chi bằng tôi cho các người xem một dòng tin tức nhé.
Sau khi nói xong, Trúc Long mở điện thoại di động và đưa một bản tin cho Mục Nưu và Mục Nhật Thiên đọc, tin tức mới nhất của báo, nhà cung cấp ông chủ Quách đã bị đồn cảnh sát địa phương khống chế vì bị cáo buộc vi phạm hợp đồng với các khoản vay quá hạn hàng trăm triệu đồng. Theo luật và quy định liên quan của Hoa Hạ, ông chủ Quách sẽ bị kết án ít nhất 1 năm tù giam. Có thông tin rằng nhà cung cấp dưới tên ông chủ Quách đã được ngân hàng địa phương bán lại cho một ông chủ họ Mục.
Ông chủ Quách bị bắt rồi.
Sau khi đọc tin, Mục Nưu và Mục Nhật Thiên cùng lúc chết lặng.
Cậu Long, cậu đừng có đắc ý quá sớm, Mục Nưu khịt mũi, không phải tin tức đã nói nhà cung cấp bây giờ do một ông chủ họ Mục tiếp còn sao, chúng tôi cũng là họ Mục, đương nhiên là người của chúng tôi rồi.
Xin lỗi, Trúc Long cười nói, ông chủ họ Mục này tên là Mục Hàn, và người tên Mục Hàn này chính là trưởng bộ phận bảo vệ của tập đoàn Phi Long chúng tôi.
Cái gì? Mục Nhật Thiên kinh ngạc nói, có phải tập đoàn Phi Long của cậu đã rót vốn tiếp quản nhà cung cấp không?
Khuôn mặt của Mục Nhật Thiên đột nhiên trở nên ảm đạm đến mức đóng băng.
Nếu ngay cả các nhà cung cấp cũng bị tập đoàn Phi Long tiếp quản, thì kế hoạch cắt đứt nguồn cung của tập đoàn Phi Long của ông ta sẽ thành công cốc.
Mục Nưu và Mục Nhật Thiên đương nhiên phải rời khỏi tập đoàn Phi Long với bộ dạng hủ rột.
Không được, Mục Nhật Thiên nghiến răng nói, chúng ta không thể cứ trơ mắt ra nhìn tập đoàn Phi Long tiếp tục lớn mạnh được.
Con trai, con còn có cách gì nữa? Mục Nưu hỏi lại.
Nếu như bên phía nhà cung cấp đã không còn cách nào khác, vậy chúng ta sẽ thay đổi hướng suy nghĩ và bắt đầu ra tay ở khâu vận chuyển.
Mục Nhật Thiên suy nghĩ một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên, tập đoàn Phi Long đã đặt một đơn hàng như vậy, những máy móc cần thiết chắc chắn cũng phải vận chuyển đến Sở Bắc phải không?
Đúng vậy, Mục Nưu tỏ vẻ đột nhiên hiểu ra, không khỏi khen ngợi, nhiều máy móc thiết bị như vậy, chắc chắn là mục tiêu rất lớn.
Nửa đường chúng ta sẽ chặn cướp, khiến cho hàng hóa của bọn họ không tới được tập đoàn Phi Long.
Có điều, nói đến đây vẻ mặt của Mục Nưu chợt trở nên khó coi, muốn chặn cướp số máy móc thiết bị lớn như vậy, dựa vào thực lực hiện giờ của chúng ta e rằng không được.
Hơn nữa, chúng ta còn ngang nhiên phái người đi chặn cướp, không phải là nói cho mọi người biết chúng ta chính là người cướp tập đoàn Phi Long hay sao?
Cái này bố cứ yên tâm, Mục Nhật Thiên nói với vẻ tự tin, con biết rằng ở Sở Bắc có một kẻ chuyên đi trộm cướp để làm kế sinh ai.
Biệt danh của hắn là Lão Yêu.
Chúng ta có thể tìm hắn và để hắn làm việc đó.
Lão Yêu, Mục Nưu lập tức gật đầu, bố có từng nghe nói đến người này.
Nghe nói là một ông chủ công ty cho vay nặng lãi, rồi dùng chiêu đòi nợ bạo lực để đòi nặng lãi người vay.
Đó là một thế lực đen tối tàn ác nổi tiếng ở Sở Bắc, nhưng bởi vì bọn họ rất khéo đưa đẩy nên có mối quan hệ tốt với cả hai giới xã hội đen trắng.
Bao nhiêu năm nay họ vẫn luôn thuận lợi mọi bề, làm ăn vô cùng thịnh vượng nên mới có danh hiệu là Lão Yêu.
Đúng vậy, Mục Nhật Thiên cười nói, hơn nữa, chỉ cần Lão Yêu ra tay thì sẽ không thể xảy ra sai sót gì.
Có điều đố nghe nói Lão Yêu đòi giá rất cao, Mục Nưu lo lắng nói.
Chỉ cần có thể xử gọn được tập đoàn Phi Long, thì số tiền bỏ ra cũng xứng đáng, Mục Nhật Thiên nói.